có thể tiếp nhận xuống, để cho Đặng Thuận cùng phía sau hắn một đám kim qua vệ đô không nghĩ đến sự tình phát sinh. Tên kia loẻ loẻ son phấn thư sinh, chẳng những không có bị cổ sát khí này bức lui, ngược lại thì đi về phía trước rồi một bước. Kèm theo bước này, thư sinh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đặng Thuận, cùng một đám kim qua vệ. Tây Bộ Châu Tân Quốc Cầu, cũng dám đến ta Nam Bộ Châu Dương Ai. Tổn thương ta Nam Bộ Châu người, như toan nhúng chàm ta Nam Bộ Châu tài nguyên, các ngươi, rất tốt. Như vậy đôi câu lời nói vô tình lạnh như băng nghe vào kim qua vệ trong thai của mọi người, khiến cái này kim qua vệ tâm đều cảnh giác. Tiểu tử này đối mặt Đặng Thuận thống lĩnh sát ý đều có thể không lùi mà tiến tới, còn nói ra lời như vậy, chỉ sợ không phải là cái gì người bình thường. Đặng Thuận cũng là ngẩn ra, bất quá rất nhanh, hắn liền cắn răng dùng ngựa, phẫn nộ quát, nếu ngươi rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nam Bộ Châu có cường giả gì Đặng Thuận lúc trước đều hỏi dò qua, tại đây không có nguyên anh cường giả, được công nhận sự thật. Lúc trước bị một cái hư anh bắt trọng Trần Đạo Lăng thương tổn đến, Đặng Thuận đã cảm thấy rất vượt quá bình thường rồi, hắn cũng không tin, cái này tiểu tử trẻ tuổi cũng có tổn thương năng lực của hắn. Hắn chính là nguyên anh. Khi nay đại lục chỉ có mười mấy cái nguyên anh cường giả. Gầm lên giận dữ, Đặng Thuận đem kim qua vung lên, khủng bố sát ý tại hắn kim qua bên trên ngưng tụ, cuối cùng bùng nổ ra một hồi ngập trời sóng linh lực, lăng không vung chém về phía Đường Trạch. Đặng Thuận cả đời chinh chiến xa trường, sát phạt vô số, qua pháp cũng là sắc bén mạnh mẽ. Một đòn này hắn hạ thủ không có lưu tình chút nào. Hắn hôm nay muốn thắng, phải đại thắng, muốn toàn thắng. Muốn triệt để xoa xoa đây Nam Bộ Châu tu chân giới sĩ khí, cuối cùng để bọn hắn thành thành thật thật quy hàng. Chết. Đặng Thuận gầm thét, kèm theo linh lực vung chạm, chấn động sơn lâm. Độ Tiên Minh phía sau cửa thành, nghe phía bên ngoài kinh trời vang động, Độ Tiên Minh đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ lo âu. Lúc trước giữ cửa hai cái đệ tử sớm đã đem kim qua vệ lại lần nữa tới đánh sự tình báo cho Độ Tiên Minh cao tầng, tuy rằng biết được có Vương Tiểu Nhục giúp đỡ, nhưng đám cao tầng cũng không muốn ngồi nhìn mặc kệ. Chính là lấy Độ Tiên Minh người thực lực, muốn mở ra đường trạch phong bế cửa chính, thật sự là không dễ dàng. Hơn nữa ngay cả trên cửa thành không đều bị đường trạch lấy linh lực cho phong tỏa ngăn cản rồi. Hiển nhiên, đường trạch là muốn một mình chấm dứt cuộc chiến đấu này. Vương Tiểu Nhục đại năng hắn thật không thành vấn đề sao? Tuy nói hắn rất mạnh, thế nhưng Đặng Thuận cũng là nguyên anh, lại thêm hơn 40 người kim qua vệ. Nghe bên ngoài tiếng động, cảm thụ được Đặng Thuận lúc công kích sản sinh linh lực uy áp, một tên Độ Tiên Minh cao tầng lo lắng nói ra: "Chúng ta phải tin tưởng đại năng, hắn chính là liền lôi kiếp đều có thể nổ nát người a." Nhưng mà, mọi người thấp giọng nghị luận khoảng, một đạo thân ảnh giàn mua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhìn thấy người này xuất hiện, mọi người nhất thời cung kính chắp tay nói: "Đạo Lăng chân nhân, sư minh, sư phụ." Người tới chính là Trần Đạo Lăng. Lúc này Trần Đạo Lăng trên trán còn có chút suy yếu chi ý, nhưng hắn vẫn là thẳng đứng yên, nhìn đến Độ Tiên Minh cửa thành. Ngoài cửa thành đường trạch, nhìn đến kia vung chạm mà đến linh lực kinh khủng, chính là không chút nào lùi. Tại kim qua vệ mọi người không dám tin trong con mắt, đường trạch thậm chí ngay cả vũ khí đều không móc, chỉ là đưa ra một cái cánh tay phải. Hắn điên rồi sao? Muốn dùng một cánh tay ngăn trở thống lĩnh một kích toàn lực. Hắn chắc chắn phải chết. Còn tưởng rằng là cái gì cường giả, không nghĩ đến là đồ điên. Đặng Thuận cũng là hai mắt híp lại, hơi có chút thất vọng. Xem ra cũng chỉ là một liều mạng tử sĩ mà thôi, không có gì lớn. Chỉ là bọn hắn cũng không thấy, đường trạch cười. Đó là một vệt cười lạnh, một vệt lạnh lẽo cực kỳ, mang theo sát ý nụ cười. Kia một đạo linh lực nặng nề uy kích tại cánh tay phải của hắn bên trên, cường đại trùng kích dư âm khơi dậy mãn thiên bụi mờ. Đặng Thuận còn tưởng rằng đường trạch sẽ chết ở đó trong bụi mù rồi, lập tức giơ roi dục ngựa nói, "Tất cả mọi người chuẩn bị, cùng ta hướng thành." Kết quả hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền thấy bụi mờ tản đi, một đạo nhân ảnh không bị thương chút nào đi ra. Hắn lắc lắc cánh tay phải của mình, khoe miệng cười lạnh càng thâm. "Kim qua vệ, liền đây. Nếu mà các ngươi chỉ chút tài nghệ này." Những lời này đang nói, Đặng Thuận lại bất thình lình phát hiện, đứng ở nơi đó thư sinh vậy mà biến mất. Còn không đợi hắn dùng thần thức tra xét, liền thấy trước người của mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái màu vàng đại thương. Trường thương mũi thương nhắm thẳng vào cổ họng của hắn, mà thư sinh trẻ tuổi kia liền nắm trường thương, trong miệng tiếp tục nói: "Vậy sao, các ngươi có thể đi chết." Một thương, đâm ra. Chương 182, đổi Nam Bộ Châu 20 năm Thái Bình. Chương 182, đổi Nam Bộ Châu 20 năm Thái Bình. Phốc. Kèm theo máu tươi phun trào, Đặng Thuận không dám tin chừng hai mắt, nhìn đến kia xuyên qua cổ họng mình trường thương. Sau đó, vô lực từ ngựa trên té xuống. Đường Trạch chậm rãi thu súng. Lần này hắn không có dùng linh lực ngăn trở, mặc cho máu tươi phọt ra tại trên người của hắn. Hắn toàn thân áo trắng đều bị máu tươi nơi nhuộm, trên mặt cũng là vết máu loang lổ, giống như sát thần. Hoàng Long thương lên máu tươi chấm nhỏ xuống, Đường Trạch cầm thương, nhìn đến trước người một đám đã trợn tròn mắt Tấn Quốc Kim Qua Vệ, lộ ra một nụ cười sáng lạng. "Các ngươi đại thống lĩnh liền chút bản lĩnh này, kia, các ngươi thì sao?" Vừa dứt lời, trên người của hắn khí thế liền đột nhiên tăng vọt, linh lực cường đại uy áp vậy mà đem Kim Qua Vệ bên trong mấy tên hư anh lục thất trọng cường giả đều chấn động phải té xuống mã, chớ nói chi là những thế lực kia hơi yếu người. Đường Trạch vẫy tay triệu ra A Xà, A Xà cũng là hiểu ý, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy lần, một người một thú hai người đồng thời xuất thủ. Trong nháy mắt liền có mấy tên kim qua vệ trực tiếp toi mạng. Đây là một trường giết chóc. Đối với Đường Trạch lại nói, kỳ thực nguyên anh nhất trọng Đặng Thuận cùng ở đây còn lại kim qua vệ không có khác nhau chút nào. Đặng Thuận mặc dù là nguyên anh, nhưng hắn vừa mới đột phá, căn bản là không có nhân giao đã cho hắn nguyên anh cường giả kỹ xảo chiến đấu. Đặng Thuận sẽ không theo thì lấy cương khí hộ thể, sẽ không lấy thần thức tác địch, sẽ không phân hóa linh lực, không có nguyên anh tu vi và toàn thân sát khí. Đối với Đường Trạch lại nói, căn bản không xứng được đối thủ. Mấy giây ngắn ngủi chung, hơn 40 người kim qua vệ rốt cuộc giống như là đợi làm thịt heo con một loại, bị diệt rồi thất thất bát bát. Hướng bọn hắn Đường Trạch không có một chút thương hại, cái gọi là kim qua vệ đều là Tấn Quốc tâm phúc cường giả, những người này làm ra cũng cơ bản đều là như hôm nay đối với Độ Tiên Minh mở dạng, dùng vũ lực cướp đoạt cùng chấn áp sự tình. Trên người bọn họ làm ác, một lời khó tất. Rào. Trường thương mang theo màu máu vung chạm, cuối cùng chỉ tại một cái còn có tính mạng kim qua vệ đỉnh đầu. Kia kim qua vệ đã sớm bị Đường Trạch cùng A Xà thực lực mạnh mẽ làm cho sợ choáng váng, mắt thấy Đường Trạch dùng mũi thương chỉ đến hắn, kim qua vệ ngã trên mặt đất, toàn thân run như xi khang. Kết quả không nghĩ đến chính là, trước mặt hắn Đường Trạch bỗng nhiên thu trường thương. Cút về nói cho ngươi biết nhóm nhà hoàng đế, thuận tiện để nhà ngươi hoàng đế chuyển báo cho những thế lực lớn các người. Đường Trạch trên cao nhìn xuống nhìn đến tên kia kim qua vệ, ánh mắt lạnh lùng. Muốn động Nam Bộ Châu, nghĩ đến Nam Bộ Châu Dương Oai, muốn cùng Nam Bộ Châu là địch, trước tiên cân nhắc một chút có hay không phần thực lực này, cân nhắc một chút mình có sợ chết không. Nếu còn tưởng rằng Nam Bộ Châu là trái hồng mềm tùy ý bắt chẹt, cứ việc tới thử xem, ta phục bồi. Dứt lời, Đường Trạch mang theo A Xà chuyển thân, đi về phía Độ Tiên Minh thành trì. Mà tên kia còn sống kim qua vệ nuốt nước miếng một cái, cuối cùng chật vật chạy trốn. Đi tới Độ Tiên Minh thành trì lối vào, Đường Trạch để cho A Xà thu nhỏ, lại xuyên hồi tay áo của hắn bên trong. A Xà cười hắc hắc nói, hôm nay rất sảng khoái, thật lâu không có thống khoái như vậy. Đường Trạch chẳng muốn trở về nó, vung tay lên một cái giải khai Độ Tiên Minh thành trì cấm chế, sau đó mở ra cửa thành. Kết quả vừa mới mở cửa, liền thấy một nhóm lớn người đứng ở cửa thành phía sau, nhìn thẳng ba nhìn đến hắn. Cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên rồi qua đây, đông nhiên hoan hô lên tiếng. Tiếp theo, một đám ở tại phía sau cửa thành đám tu luyện giả, bất luận già trẻ, đều là thống khoái la to lên tiếng. Thắng. Vương Tiểu Nhục tiền bối một người liền đánh tan cả nhánh kim qua vệ, bọn hắn Nam Bộ Châu, thắng. Trần Đạo Lăng đứng tại phía trước nhất, hắn nhìn đến Đường Trạch, vốn là ngơ ngác không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi xuống lệ đến. Hắn hướng phía Đường Trạch sâu đậm túi mình vái chào, âm thanh run rẩy nói, đa tạ Vương Tiểu Nhục tiền bối, xuất thủ cứu giúp. Đối với Vương Tiểu Nhục cảm kích, Trần Đạo Lăng cảm thấy thật không phải là một câu hai câu có thể biểu đạt rõ ràng. Đây cũng không phải là Vương Tiểu Nhục đại năng lần đầu tiên cứu hắn, lần đầu tiên cứu Nam Bộ Châu rồi. Người còn lại cũng vội vàng đi theo, không còn hoan hô, mà là rất cung kính hướng về Đường Trạch thi lễ một cái. Đường Trạch khoát khoát tay, sau đó hướng về phía Trần Đạo Lăng nói, bất kể là Độ Tiên Minh vẫn là Nam Bộ Châu, đều cùng ta quan hệ sâu nặng, có người xâm phạm ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đây bất quá là một cái nhấc tay, chư vị cũng đừng quá để ở trong lòng. Một cái nhấc tay. Bốn chữ này nói không ít người đều là âm thầm lau mồ hôi. Ngươi quản đánh tan một chi từ Nguyên Anh đại năng dẫn đội kim qua vệ gọi một cái nhấc tay. Được rồi, ngươi như bức, ngươi nói đều muốn. Độ Tiên Minh Thanh Tâm Điện. Đây Thanh Tâm Điện là Trần Đạo Lăng chỗ ở, bởi vì Trần Đạo Lăng gần đây dưỡng thương, cho nên Thanh Tâm Điện bên trong mùi thuốc bao phủ. Trần Đạo Lăng hơi có chút áy náy hướng phía Đường Trạch cười cười, chỗ này của ta mùi vị không tốt lắm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đường Trạch cười một tiếng, chuyện nhỏ, huống chi ngươi ta hiện tại cũng xem như được là bạn, hà tất như thế có thể. Bằng hữu sao? Nghe được cái từ này, Trần Đạo Lăng không khỏi nghĩ tới điều gì, ánh mắt hơi có chút tạm đạm. Đường Trạch biết rõ, hắn nhất định là nghĩ đến Độ Vân Quân. Bất quá Đường Trạch không có vội vã nói trước Độ Vân Quân sự tình, mà là hỏi, lần này Tấn Quốc tiêu căng như vậy đối với Độ Tiên Minh đạo thủ, các ngươi không có thông báo những tông môn khác sao? Ta đã phái người thông chi một chút đi tới, để cho mỗi cái tông môn phong sơn, bất quá hiện tại, dường như không cần. Tông môn khác phong sơn, các ngươi Độ Tiên Minh làm sao bây giờ? Nếu như ta hôm nay không phải vừa vặn qua đây, chẳng lẽ Độ Tiên Minh thật muốn quy thuận Tấn Quốc? Trần Đạo Lăng bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, đối với chúng ta mà nói, kia Đặng Thuận cùng Kim Qua Vệ thực lực đều quá mức cường hãn, nếu là chúng ta phản kháng nữa, chỉ có thể có thương vong nhiều hơn. Vậy ngươi liền chưa từng nghĩ, giống như bên ngoài nhờ giúp đỡ sao? Đường Trạch câu hỏi để cho Trần Đạo Lăng cười khổ nói, tiền bối, tại đây Nam Bộ Châu, ta còn có thể cầu là ai? Ngài là Nguyệt Minh Lâu cung phụng, sợ rằng chúng ta cố ý xin ngài xuất thủ, đợi đến bức thư đưa đến Nguyệt Minh Lâu, đánh giá lấy Nguyệt Minh Lâu tình báo cũng đã sớm biết chúng ta Độ Tiên Minh bị tập kích một chuyện rồi. Lời nói này ngược lại không sai. Kỳ thực Đường Trạch ngay từ đầu nghĩ cũng là để cho Trần Đạo Lăng gặp chuyện liền đi tìm Nguyệt Minh Lâu cầu viện. Ngược lại Ngọc công tử cùng hắn quan hệ tốt, nhất định sẽ giúp Trần Đạo Lăng một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đến lúc Trần Đạo Lăng đem thư cầu cứu đưa đến Trung Bộ Châu, đưa đến Nguyệt Minh Lâu, đánh giá Ngọc công tử chỗ đó đã sớm sớm chừng mấy ngày đạt được tình báo. Thật giống như căn bản không có cầu viện cần thiết ta. Suy nghĩ một chút sau đó, Đường Trạch gãi đầu một cái. Nói cho cùng, hay là bọn hắn Nam Bộ Châu bản thân không có một cái đứng vững được bước chân thế lực cường đại. Độ Tiên Minh đặt ở Nam Bộ Châu là mạnh mẽ, nhưng để ở toàn bộ đại lục, liền có vẻ bình thường không có gì lạ rồi. Mấu chốt ở chỗ, thiếu cái Nguyên Anh tọa trấn a. Đường Trạch thầm nghĩ đến, nhìn về phía Trần Đạo Lăng. Người có nghĩ tới hay không, mình trở thành Nguyên Anh, bảo hộ Nam Bộ Châu. Đường Trạch lời này, để cho Trần Đạo Lăng một hồi đứng lên. Hắn nhìn đến Đường Trạch, âm thanh rốt cuộc không thể áp chế có chút run rẩy, tiền bối, ngài là nói. Nhưng rất nhanh hắn lại cúi thấp đầu xuống. Trên khuôn mặt giàn mua tất cả đều là vẻ mất mát, ta biết của chính ta thiên tư, đến nơi này cái số tuổi, ta cho dù là dùng phá hư đan, cũng khó mà đột phá Nguyên Anh. Ta có biện pháp. Đường Trạch trầm ngâm nói, chỉ là cái biện pháp này để ngươi tấn thăng Nguyên Anh kỳ đồng thời, sẽ đại phúc cắt giảm sinh mệnh lực của ngươi. Đột phá Nguyên Anh nhất trọng sau đó, ngươi rất có thể cũng chỉ còn sót lại 20 năm tuổi thọ. 20 năm này bên trong, nếu mà ngươi còn có thể để thăng, vậy ngươi sẽ chả có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nếu là vô pháp tăng thực lực lên, ngươi biết chết. Đường Trạch lời nói khiến cho Trần Đạo Lăng hô hấp nặng nề rồi một hồi, một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Đường Trạch. Ta cắt giảm tuổi thọ, chỉ cầu đổi Nam Bộ Châu 20 năm thái bình. Chương 183, không nhịn được. Chương 183, không nhịn được. Nếu mà cuộc sống bình thường, Trần Đạo Lăng có lẽ còn có thể sống 7-80 năm thậm chí trên 100 năm. Dù sao hắn mới vừa đột phá không lâu, nhưng trải qua Tấn Quốc Kim Qua Vệ một chuyện, để cho Trần Đạo Lăng sâu đậm cảm thấy, có đôi khi vô lực sống sót, còn không bằng chết. Bọn hắn Độ Tiên Minh là Nam Bộ Châu tu chân giới hồn, mà hắn là Nam Bộ Châu hồn. Nếu mà thực lực của hắn không đủ mạnh, thì tương đương với toàn bộ Nam Bộ Châu cũng bị mất chỗ dựa người. Vương Tiểu Nhục đại năng giúp đỡ qua bọn hắn Nam Bộ Châu không sai, nhưng cũng không thể nhiều lần xin người ta giúp đỡ. Nên gánh lên Nam Bộ Châu mảnh trời này, cuối cùng là hắn. Hắn hiện tại cần phải có thực lực, phi thường cần. Ít nhất, hắn cường đại hơn đến các Bộ Châu đại thế lực muốn động lúc trước hắn, được cân nhắc một ít. Cho dù chỉ có 20 năm tuổi thọ, cũng tốt. 20 năm nói dài cũng không dài lắm, nếu là ở 20 năm này bên trong, Nam Bộ Châu có thể bình thường phát triển, mỗi cái tông môn trồng trọt linh dược và bồi dưỡng luyện đan sư đều đi lên chính quỹ, bọn hắn Nam Bộ Châu địa vị đem hoàn toàn thay đổi. Dù sao, cho dù là Trung Bộ Châu, đều hiếm có tông môn có thể để cho đệ tử tiến vào Khương gia học tập luyện đan thuật. Cũng hiếm có cái nào Bộ Châu giống như hôm nay Nam Bộ Châu một dạng, nhiều như vậy tông môn cùng nhau bắt đầu trồng thực linh dược. Tại Vương Tiểu Nhục tiền bối dưới sự trợ giúp, bọn hắn Nam Bộ Châu phát triển cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn nên làm, chính là cho Nam Bộ Châu thời gian. Vậy tốt. Nhìn thấy Trần Đạo Lăng đáp ứng, Đường Trạch khẽ bước cảm. Hắn đem một quyển thẻ che bày ở Trần Đạo Lăng trước mặt, ngươi cứ dựa theo phía trên này ghi lại uống thuốc tu luyện liền được, ngươi cần phá hư đan ta đều sẽ cung cấp cho ngươi. Nếu ngươi đột phá nguyên anh, có thể để người ta đi Phủ Vân Tông liên hệ ta, ta cũng biết giúp ngươi hộ pháp độ kiếp. Đa tạ tiền bối. Trần Đạo Lăng lần nữa sâu đậm hướng về phía Đường Trạch bái một cái. Đường Trạch cho Trần Đạo Lăng phần kia thẻ tre, cũng không phải là hắn từ hệ thống trong thương thành đổi, mà là lúc trước hắn lịch luyện thì tình cờ lấy được. Phần kia trên thẻ trúc ghi lại không phải bình thường công pháp, nhưng cũng không phải là ma công. Nói đúng ra, là một loại tà công. Loại công pháp này lấy hiến tế sinh mệnh lực làm giá, đem đổi lấy linh lực và thời cơ đột phá. Mà lấy Trần Đạo Lăng bây giờ thân thể trạng thái, đột phá đến nguyên anh sau đó, sợ rằng cũng chỉ còn sót lại 20 năm khoảng tuổi thọ. 20 năm nghe không ngắn, nhưng đối với tu luyện giả lại nói, chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Thu hồi thẻ tre, Trần Đạo Lăng lại hỏi rồi liên quan tới Đường Trạch sự tình. Dám hỏi tiên bối, lần này ngươi đến Độ Tiên Minh, cũng không phải là vì giúp chúng ta giải quyết Kim Qua Vệ sự tình đi. Còn có chuyện khác phải nói. Hai chuyện. Đường Trạch đưa ra hai cái ngón tay, thứ nhất, cho ta khối Độ Tiên Lệnh. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Trần Đạo Lăng trực tiếp móc ra một khối Độ Tiên Lệnh. Vật này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, so với Đường Trạch vì hắn, vì Nam Bộ Châu làm, khối này Độ Tiên Lệnh giá trị quả thực bé nhỏ không đáng nhắc tới như hạt bụi. Đường Trạch đưa một căn khác ngón tay nói, một chuyện khác. Ta đến chủ yếu là vì nói cho ngươi biết, có quan hệ với Độ Vân Quân tin tức. Cái gì? Đường Trạch nói ra những lời này chuyện Trần Đạo Lăng phản ứng, phản phất so sánh Đường Trạch nói có thể để cho hắn tăng thực lực lên đến nguyên anh thì còn lớn hơn. Đủ có thể thấy Độ Vân Quân tại vị này lão nhân trong lòng địa vị. Đường Trạch đưa tay hư áp, để cho Trần Đạo Lăng bình tĩnh chớ nóng, sau đó nói ra, ngươi trước tiên đừng kích động, mặc dù có liên quan tới Độ Vân Quân tin tức, nhưng hắn đến cùng ở nơi nào, ta cũng không biết. Trần Đạo Lăng tĩnh hạ tâm thần, hướng phía Đường Trạch ấy náy một gật đầu, Đường Trạch mới tiếp tục nói, hai ngày trước Đường Trạch tiểu tử kia nói cho ta, bọn hắn Triệu Quốc phủ cận thật giống như ra một ma tu. Ta sơ kỳ dọn dẹp, lại tình cờ biết được, kia ma tu là Độ Vân Quân đồ đệ. Độ Vân Quân thủ hạ có hai tên đồ đệ, một cái tu luyện là chính thống công pháp, một cái khác không nghe Độ Vân Quân khuyên nhủ, khăng khăng tu luyện ma công. Ta giết cái kia tu luyện ma công, từ một người khác trên thân biết được, Độ Vân Quân hôm nay khỏe mạnh, thậm chí ngay tại Nam Bộ Châu. Vậy, Trần Đạo Lăng như là muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh lại ngậm miệng lại. Hắn vốn muốn hỏi Độ Vân Quân vì sao không tới gặp hắn, nhưng không cần hỏi Trần Đạo Lăng cũng biết, nếu là có thể gặp nhau, Độ Vân Quân cũng sẽ không ẩn nút. Tóm lại, bằng hữu của ngươi còn sống, ngươi cũng không nhất định quá mức lo lắng hắn. Đường Trạch nói ra, ngày sau đối đãi ngươi thực lực quá mạnh, hay hoặc là thực lực của hắn quá mạnh, các ngươi cuối cùng cũng có gặp nhau một ngày kia. Trần Đạo Lăng trầm mặc gật đầu một cái. Lời nói mặc dù như thế, nhưng hắn nếu như chỉ còn lại thời gian 20 năm, vừa có thể không đến lúc Độ Vân Quân cùng hắn gặp nhau đi. Nhưng bất quá nói thế nào, Vương Tiểu Nhục đại năng lại giúp hắn một chuyện. Trần Đạo Lăng đang muốn lại hướng Đường Trạch hành lễ, lại bị Đường Trạch cản lại. Giữa ngươi và ta nếu bàn về tuổi tác, chỉ sợ vẫn là ngươi muốn lớn một chút, lần lượt hướng về ta hành lễ, sợ là phải để cho ta tổn thọ rồi. Đường Trạch cười cười, lần này ta đến Độ Tiên Minh chuyện nên làm đều làm xong, ví như vô sự, ta liền đi trước rồi. Tiền bối chờ một chút. Trần Đạo Lăng chính là bỗng nhiên gọi lại Đường Trạch, sau đó từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một vật, đưa cho Đường Trạch. Tiền bối giúp ta Nam Bộ Châu rất nhiều, Trần Đạo Lăng không bao giờ quên, khó báo ân tình, xin tiền bối nhận lấy vật này. Trần Đạo Lăng trong tay để một cái màu đen quyển trục. Đây là. Đường Trạch ngược lại cũng không có khách khí, đem quyển trục cầm trong tay sau đó triển khai, lại phát hiện quyển trục bên trong ghi lại hẳn là một phần công pháp. Công pháp này tên là Chuyên Khí Tụ Linh Quyết, chính là ta lúc đầu cùng Độ Vân Quân tại một nơi trong bí cảnh phát hiện. Phần này công pháp không có phẩm cấp, nhưng ta và Độ Vân Quân đều biết rõ, nó tuyệt đối vô cùng chân quý, thậm chí ngay cả chúng ta đều không cách nào hiểu thấu đáo, vô pháp tu luyện. Nhiều năm như vậy, phần này công pháp một mực đặt ở trong tay của ta cũng không tránh khỏi bị long đong, mong rằng tiền bối nhận lấy. Đường Trạch nghe Trần Đạo Lăng, một bên nhìn về phía công pháp lên ghi chép. Nhìn hai lần, Đường Trạch con mắt liền sáng. Được, phần này công pháp ta thu. Ly khai Độ Tiên Minh, Đường Trạch suy nghĩ một chút sau đó không gấp trở lại Triệu Quốc, mà là gần đây đi tới mấy chỗ tông môn, nhìn một chút mỗi cái trong tông môn, dược liệu trồng trọt tình huống. Bích Hoa Tông. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Nhục đại năng đến trước, Bích Hoa chân nhân ngay lập tức sẽ xoa xoa tay xuống tới, bộ dáng kia thấy thế nào cũng không giống cái tông chủ, ngược lại như một chó săn. Vương Tiểu Nhục đại năng, Độ Tiên Minh bên kia đưa tin, nói Tấn Quốc Kim Qua Vệ có thể sẽ đối với Nam Bộ Châu hạ thủ, ngươi vừa không có đi trước Độ Tiên Minh xem. Bất quá mở miệng, Bích Hoa chân nhân nói vẫn là chuyện liên quan đến toàn bộ Nam Bộ Châu chính sự. Kim Qua Vệ một chuyện ta đã giải quyết, chỉ cần kia Tấn Quốc hoàng đế có chút đầu óc, hắn cũng sẽ không đánh lại Nam Bộ Châu chủ ý. Đường Trạch thuận miệng vừa nói, chính là để cho Bích Hoa chân nhân không nhịn được liễu lưới. Độ Tiên Minh cho hắn đưa tin đến, nói Tấn Quốc phái tới một chi từ một tên nguyên anh cường giả cùng một đám hư anh cường giả tạo thành kim qua vệ đánh tới rồi Nam Bộ Châu, trước phải đối với Độ Tiên Minh hạ thủ, sau đó khống chế những tông môn khác. Lúc đó Bích Hoa chân nhân còn dọa rồi giật mình, Tấn Quốc phái tới chi đội ngũ này không thể bảo là thủ bút không lớn. Nhưng bây giờ, nghe Đường Trạch từng nói, tựa hồ hắn giải quyết xong cái kia kim qua vệ căn bản là không có phế khí lực gì một dạng. Quả nhiên, đại thần không hổ là đại thần. Bích Hoa chân nhân đem Đường Trạch lãnh được rồi Bích Hoa tông mới mở khẩn mấy chỗ dược điển, Đường Trạch quan sát một phen, dược điển đã bị sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, xem ra Bích Hoa tông đối với lúc trước Đường Trạch đề nghị tương lai phát triển kế hoạch cũng rất là để ý. Mấy cái khác tông môn cũng không kém, dù sao Đường Trạch nói lên kế hoạch đối với bọn hắn mỗi cái tông môn và Nam Bộ Châu tu chân giới sự phát triển của tương lai đều có lợi vô hại. Tại xung quanh mấy cái tông môn dạo qua một vòng, Đường Trạch rốt cục thì quay trở về Triệu Quốc. Lần này Đường Trạch vừa ra khỏi cửa lại đi 3 ngày, cũng không có tin tức truyền về, làm người Đường gia cũng tốt, Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng tốt, đều có phần có quán niệm. Kết quả để bọn hắn không nghĩ đến chính là, Đường Trạch lúc này mới vừa mới trở về, liền không nói hai lời kéo giữ Lâm Thanh cánh tay, không để ý Lâm Thanh mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, chạy trở về tiểu viện của hắn. Nhìn thấy Đường Trạch vội vàng như vậy, Khương Uyển Nhi không khỏi mặt đỏ thấp giọng hướng Đường Thanh Thiên nói, ngươi nói là không phải chúng ta nhi tử? Không nhịn được a. Chương 184, nó không có người quý trọng. Chương 184, nó không có người quý trọng. Bị Đường Trạch một đường kéo đến trong phòng của hắn, Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên phải nhiều đỏ có bao nhiêu đỏ. Sư Minh đối với nàng còn giống như cho tới bây giờ không có như thế chủ động, như thế. Không có chừng có mực qua. Chớ nói chi là tại bá phụ bá mẫu trước mặt. Sắc mặt đỏ lên, Lâm Thanh cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đường Trạch rồi, chỉ là ngồi ở Đường Trạch trên giường, có chút tay chân luống cuống. Đại sư Minh là sẽ đối nàng làm cái gì sao? Nàng phải nên làm như thế nào? Làm như thế nào đáp ứng Đại sư Minh? Nghe người khác nói, nữ nhân lúc này hẳn dè đặt một chút, nàng là không phải không nên đỏ mặt. Chính đang Lâm Thanh suy nghĩ lung tung khoảng, Đường Trạch vẻ mặt cao hứng móc ra một cái màu đen quyển trục, đưa cho Lâm Thanh. Đại sư Minh, ta còn chưa chuẩn bị xong. Lâm Thanh vốn muốn dè đặt một hồi, liền đến một câu như vậy. Kết quả định thần nhìn lại, Đường Trạch thật giống như căn bản không có tính toán đối với nàng làm gì sao, chỉ là đem một quyển trục đưa cho nàng. Lần này sẽ để cho Lâm Thanh trợn tròn mắt. Đại sư Minh hắn chẳng lẽ không phải muốn? Có chút đờ đẫn nhận lấy quyển trục, không biết thế nào, nguyên bản mắc cỡ Lâm Thanh, tâm lý bỗng nhiên đoán nghiệm lên. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 180. Đem chuyên khí tụ linh quyết đưa cho Lâm Thanh sau đó, Đường Trạch nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cái này khiến Đường Trạch rất không nói. Mình hảo tâm hảo ý cho sư muội tìm tới như thế công pháp, làm sao sư muội cư nhiên còn đối với hắn có đoán khí trị? Bất quá Đường Trạch cũng không phải ngốc, vừa nhìn Lâm Thanh bộ dáng này, trong lòng biết hành động mới vừa rồi của mình, hơn phân nửa là để cho nha đầu này hiểu lầm. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Trạch dứt khoát tương kế tự kế, bày ra một bộ ta cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Nghi ngờ hỏi, tiểu sư muội, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Là vừa mới sư huynh kéo ngươi chạy quá nhanh, vẫn là ngươi không quá thoải mái? Không có. Lâm Thanh không nghĩ đến mình đại sư huynh này đúng như du mục phiền phức một loại, cắn răng nói ra không có hai chữ. Nhưng Đường Trạch nhưng từ nàng chỗ đó lại thu hoạch hơn 100 điểm oán khí trị. Vẫn là từ tiểu sư muội trên thân kiếm lợi oán khí trị thoải mái nhất ta. Đường Trạch trong tâm cảm khái. Ngoài mặt hắn vẫn là giả bộ ta là nghiêm chỉnh đại sư huynh biểu tình, hướng về phía Lâm Thanh nói, tiểu sư muội, công pháp này là ta trong lúc ngẫu nhiên phát hiện, cùng bên trong cơ thể ngươi linh căn hẳn cực kỳ phù hợp, ngươi chuyển tu môn công pháp này, đối ngươi thực lực để thăng đem rất có ích lợi. Bản này chuyên khí tụ linh quyết cũng không biết là Trần Đạo Lăng cùng Độ Vân Quân từ nơi nào trong bí cảnh đào đi ra ngoài bảo bối tốt. Chuyên khí tụ linh quyết bản thân là mấy phẩm công pháp Đường Trạch cũng không biết, liền cùng hắn đại vô thiên quyết và tuyệt hồn thương pháp một dạng. Nhưng từ một điểm này cũng có thể được biết, đây chuyên khí tụ linh quyết phẩm cấp tuyệt sẽ không thấp. Tuy rằng Đường Trạch từ Trần Đạo Lăng trong tay bắt được, chỉ là một phần bản thiếu, nhưng chỉ là dựa vào đến bản thiếu tu luyện, cũng đủ chống đỡ Lâm Thanh một đường từ trúc cơ tấn thăng đến xuất khiếu kỳ rồi. Lâm Thanh hiện tại công pháp tu luyện chẳng qua chỉ là chính nàng doanh nhân nội thành đổi, cùng chuyên khí tụ linh quyết so sánh, kém quá nhiều. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Lâm Thanh bản thân có thủy hỏa một ba cái linh căn, nàng lúc trước công pháp tu luyện lại chỉ tinh nhất hệ. Nhưng này chuyên khí tụ linh quyết lại có thể tự nhiên chuyển đổi linh căn cùng linh lực, để cho Lâm Thanh lúc tu luyện làm ít công to, hơn nữa đối với linh căn vận dụng càng tự nhiên. Có thể nói là vô cùng thích hợp Lâm Thanh loại này nhiều linh căn tu luyện giả thần kỳ công pháp. Lâm Thanh tuy rằng sinh khí Đường Trạch du mục náo đại, cũng sinh khí mình vừa mới đối với Đường Trạch sinh ra hiểu lầm, nhưng quan sát tỉ mỉ rồi công pháp này một lúc sau, nàng rất nhanh cũng phát hiện công pháp bên trong mấu chốt, cũng phát hiện công pháp này quý trọng. Đây là nàng hệ thống thương thành bên trong cũng không có công pháp. Sư Minh, đây quá quý trọng. Lâm Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng cuốn lên quyển trục, muốn đem nó đưa trả lại cho Đường Trạch. Đối với Lâm Thanh lại nói, thực lực rất trọng yếu. Chính là liền loại này vô duyên vô cớ nhận lấy như vậy một phần hậu lễ, Lâm Thanh lại cảm thấy có chút vô công bất thụ lộc cảm giác. Phần này công pháp, cho dù là bản thiếu, đặt vào Trung Bộ Châu trong phòng đấu giá, chỉ sợ ít nhất cũng có thể bán ra một cái ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đan dược giá cao. Vật tốt như vậy, đại sư huynh càng hẳn mình giữ lại, mà không nên cho nàng. Huống chi đại sư huynh bản thân cũng là tạp linh căn, không thể so với nàng càng cần hơn công pháp này. Nhìn thấy Lâm Thanh mơ hồ là đang vì hắn mà cân nhắc, Đường Trạch cười một tiếng, ngồi ở Lâm Thanh bên người. Lâm Thanh vốn là trở nên bình thường một chút sắc mặt, một hồi lại có chút phím hồng. Sư muội, ngươi cảm thấy nó rất quý trọng, nhưng ta không cảm thấy như vậy. Trong lòng ta, nó không có ngươi quý trọng. Đường Trạch nghiêm chỉnh nhìn thẳng Lâm Thanh, nói rằng từng chữ. Hai người bọn họ giữa tình cảm, kỳ thực hai người đều lòng biết rõ, nhưng một mực không có vẻ rõ. Bất quá kèm theo mấy ngày nay Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên không ngừng giật dây, Đường Trạch cũng muốn rõ ràng. Cho dù hai người bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không thành thân, quan hệ sẽ không tiến hơn một bước, hắn cũng phải đem tâm ý cho thấy. đồng thời cho thấy chủ quyền. Đây là sư muội của hắn, người hắn thích. Một câu nói này sẽ để cho Lâm Thanh ánh mắt mở ra. Lần trước nàng cùng Tần Anh đến Triệu Quốc cho đại sư Minh chúc thọ, thời đó đại sư Minh tại trong rừng đảo nói qua một câu ngươi thật là đẹp mắt. Khi đó Lâm Thanh tâm tình liền đã lâu khó dằn. Nàng không biết rõ làm thì đại sư Minh là lấy tâm tình như thế nào nói với nàng câu nói kia, không biết đại sư Minh trong lòng nghĩ, cùng với nàng nghĩ phải chăng một dạng. Ít ngày trước Khương Uyển Nhi đẩy nàng cùng Tần Anh đến đường trạch căn phòng, lúc đó Lâm Thanh trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng vừa sợ hãi đường trạch đối với nàng làm chút gì, vừa sợ đường trạch không đúng nàng làm gì sao. Vạn nhất đại sư Minh thật chỉ là xem nàng như thành sư muội đâu. Đường trạch tay đè tại màu đen kia quyển trục bên trên, ngược lại tuột xuống, nắm tại Lâm Thanh trên tay của. Động tác này để cho Lâm Thanh lông mi khẽ run, đôi mắt như là thấp hơn buông xuống, nhưng lại giống như là muốn nhìn hướng về đường trạch. Lâm Thanh chưa bao giờ như thế xoắn xuýt qua. Đường trạch một cái tay khác phất bên trên Lâm Thanh đỉnh đầu, cuối cùng đem ngượng ngùng run rẩy Lâm Thanh ôm nhẹ vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn vào Lâm Thanh đỉnh đầu bốn. Ngươi nói bọn hắn tại sao còn không hảo? Khương Uyển Nhi ở tại hậu viện, thỉnh thoảng liền dùng ánh mắt liếc nhìn đường trạch tiểu viện vị trí. Ô kìa, ngươi có thể hay không đừng bắt quái như vậy, con cháu tự có phúc con cháu sao? Đây nửa ngày Khương Uyển Nhi đều nói lại nhải thật lâu, nói Đường Thanh Thiên mặt đều có điểm đỏ. Mà đổi thành một bên, Tần Anh cùng Đường Tịch đây hai nha đầu chính là ở tại đường trạch căn phòng cách đó không xa. Hai cái tiểu cô nương trên mặt cũng đều có chút mất tự nhiên, đặc biệt là Tần Anh, tâm tình được gọi là một cái phức tạp. Nàng cũng đến hiểu chuyện tuổi, cộng thêm Khương Uyển Nhi một mực đang nói, cho nên Tần Anh cũng là để vì nàng đường trạch đại ca kéo Lâm Thanh tỷ tỷ phải đi làm chuyện xấu đi tới. Đây sẽ để cho tiểu nha đầu tâm lý có chút không thăng bằng. Vì sao chỉ có Lâm Thanh tỷ tỷ một cái đâu? Lẽ nào đường trạch đại ca tâm lý không có nàng sao? Hay là nói, nàng quá nhỏ? Tần Anh nhìn một chút mình cùng Đường Tịch không sai biệt lắm chiều cao đầu, lẽ nào đường trạch đại ca chỉ là xem nàng như thành muội muội? Kỳ thực Lâm Thanh, Tần Anh cùng Đường Tịch tam nữ giữa số tuổi căn bản không kém nhiều lắm, bất quá Lâm Thanh trổ mã tốt hơn, chiều cao cao hơn, nhìn lên A Lý thật giống như so sánh Tần Anh cùng Đường Tịch còn dài hơn mấy tuổi. Đường Tịch chính là nhỏ tuổi nhất, nếu như mọc lại 1-2 năm, nói không chừng đầu cũng có thể truy một truy Lâm Thanh. Về phần Tần Anh, cái tiểu nha đầu này hoàn toàn cũng là bởi vì thể chất vấn đề, không lâu được đặc biệt cao. Cho nên hắn mặc dù so sánh lại Đường Tịch lớn, so sánh Lâm Thanh không nhỏ hơn bao nhiêu, nhưng vóc dáng lại không có cách nào so sánh. Vừa nghĩ tới đường trạch thời gian dài như vậy khả năng chỉ là xem nàng như thành sư muội hoặc là muội muội nuôi, Tần Anh trong lòng liền có chút khó chịu. Hai cái nha đầu mặt đỏ vừa nói lặng lẽ nói, suy đoán đường trạch trong phòng, hiện tại cũng phát sinh cái gì đó. Chương 185, Huyền Ngọc Kinh phong trạng. Chương 185, Huyền Ngọc Kinh phong trạng. Đường Trạch biết Lâm Thanh tính cách, biết rõ nha đầu này tính tình bình thản ra mặt lại mỏng, cho nên tuy là thổ lộ, cũng không có làm quá kích tiến cử động. Chỉ là đem nàng kéo vào trong lòng, hôn một cái đỉnh đầu của nàng. Liên đây, tiểu nha đầu còn thân thể sủi lơ có chút không thể động đậy. Nhiều năm như vậy ám sát đường trạch, cộng thêm gần đây mấy ngày nay đường trạch biểu hiện có chút du mục náo đại, có chút bực người, cho nên Lâm Thanh một mực chưa từng nghĩ sẽ là đường trạch đầu tiên hướng về nàng cho thấy tâm ý. Tại đại sư Minh trong ngực thư thản một hồi, Lâm Thanh hiếm thấy lộ ra làm nũng giống vậy thần sắc, nhìn đường trạch cũng là tâm lý như nhũ ra. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là mình ban đầu a hộ người tiểu sư muội kia a. Lâm Thanh tại đường trạch trong ngực nằm một hồi, cuối cùng mắc cỡ, mà đường hồng lại chui ra. Nàng không dám nhìn đường trạch, chỉ dám nhìn đến trong tay màu đen của chủ, vậy ta có thể hay không? Coi nó là làm đại sư Minh tín vật định tình. Lời này từ trong miệng nàng nói ra, nhiều ít vẫn là có chút ngượng ngùng. Tuy nói Lâm Thanh bị hệ thống đủ loại xui xẻo chi nhánh nhiệm vụ ma luyện thân thiết trí, nhưng mà tình cảm phương diện, da mặt của nàng vẫn là rất mỏng rất mỏng. Kết quả đường trạch trả lời, chính là để cho Lâm Thanh mở ra. Không thể. Thật đơn giản hai chữ, giống như là đánh nát Lâm Thanh ảo tưởng trong lòng một dạng. Đại sư Minh nói, không thể. Lẽ nào nàng lúc trước hiểu nhầm rồi sao? Đại sư Minh đối với nàng căn bản không có ái tình, chỉ là đem nàng coi là muội muội. Lâm Thanh vành mắt một hồi đỏ, nàng chưa từng nghĩ tới tâm tình của mình có như thế không bị khống chế một ngày. Nhưng còn không đợi trong lòng nàng tuyệt vọng, trước mặt nàng lại nhiều hơn một cái tinh xảo vòng tay. Một bản công pháp sao có thể làm tín vật định tình, đây mới là ta chân chính muốn cho ngươi. Đường Trạch khẽ cười nói. Nhìn đến cái kia vòng tay, nghe Đường Trạch, Lâm Thanh không biết thế nào hẳn là không nhịn được, thật khóc lên. Một hồi lâu sau, tại Đường Trạch trấn an phía dưới, Lâm Thanh tâm tình mới dần dần ổn định lại. Nàng trắng tinh trên cổ tay trắng đã đeo lên Đường Trạch đưa cho nàng vòng tay. Tay kia vòng tay toàn thân nhìn như ngọc chất, có thể phẩm chất lại khiến cho Lâm Thanh cảm thấy có chút không đoán ra, không nhận ra vậy rốt cuộc là cái gì ngọc. Bên trên chạm trổ cũng đều là tinh diệu dị thường. Duy mỹ dị thường kỳ dị đường vân. Nhìn qua tay này vòng tay căn bản không phải phàm trần chi vật, coi như là đặt ở tu chân giới, chắc cũng là cực kỳ quý trọng tồn tại mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại Lâm Thanh trong mắt, tay này vòng tay phẩm chất tốt giống con tương đương với một ngăn linh bảo. Đại sư Minh, đây là cái gì vòng tay? Vì sao ta cuối cùng cảm thấy nó hàm chứa một cổ không kém năng lượng, có thể nó lại chỉ là cái một ngăn linh bảo? Đường Trạch núm bay, đây vòng tay cũng là ta tình cờ có được, khả năng chính là có chút đặc thù một ngăn linh bảo đi. Làm sao? Sư muội không thích sao? Yêu thích. Lâm Thanh vội vàng nói. Nhưng trong lòng lại đang nghi ngờ. Đây vòng tay cũng là tình cờ lấy được, công pháp kia cũng là tình cờ lấy được. Lúc nào đại sư Minh vận khí tốt như vậy, cái gì cũng để cho hắn cho tình cờ đã nhận được. Đường Trạch vận khí quả thật không tệ, nhưng đây vòng tay, thật đúng là không phải Đường Trạch tình cờ lấy được. Đây là Đường Trạch tốn cho đến bây giờ chứa đựng toàn bộ oán khí trị, tại hệ thống trong thương thành đổi một cái số 6 linh khí. Huyền Ngọc Kinh phong trạng. Với tư cách Đường Trạch hệ thống trong thương thành đắt tiền nhất mấy thứ đồ một trong, đây Huyền Ngọc Kinh phong trạng cũng không hổ ở tại nó số 6 linh bảo danh tiếng. Đeo nó, ngoại trừ có thể giúp đỡ người vững chắc tâm thần, tăng thêm tốc độ tu luyện ra, càng có khả năng cường hóa thần thức, cường hóa linh lực. Cũng tỷ như Đường Trạch hiện tại sử dụng Hoang Lôi Thủ, có lẽ uy lực có Nguyên Anh tam tứ trọng, nhưng trải qua Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc gia trì, hắn Hoang Lôi Thủ rất có thể đạt đến Nguyên Anh ngũ trọng thậm chí lục trọng tài nghệ. Hơn nữa đây Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc còn có thể dựa theo chủ nhân ý chí, biến thành Huyền Ngọc Kinh Phong Kiếm, so với bình thường số 6 linh khí không kém chút nào. Vật tốt như vậy, hệ thống trong thương thành đều chỉ giới hạn mua một cái. Đường Trạch lúc trước không mua nổi, mà bây giờ cùng Lâm Thanh thổ lộ, Đường Trạch cũng coi là ngoan tâm bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Tuy rằng lúc trước mua ngày tùy chuyển linh đan cũng tổn hao nhiều chút toán khí trị, nhưng Đường Trạch còn thừa lại toán khí trị còn có hơn vạn. Dù sao mấy tháng trước tại Phù Vân Tông thì hắn không ít cho Lâm Thanh phát nhiệm vụ kiếm lấy toán khí trị, tổn xuống một bút tích góp. Để mua sắm đây Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc, Đường Trạch tất cả toán khí trị đều ném vào. Thậm chí đổi lúc đi ra, Đường Trạch còn cảm thấy đây vòng tay chưa khỏi hẳn. Sư muội của hắn còn đáng giá tốt hơn. Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, vật tốt như vậy đeo vào Lâm Thanh trên thân, khó tránh khỏi sẽ cho chút cơ thực lực Lâm Thanh trêu chọc đến mầm tai họa. Cho nên Đường Trạch ở phía trên lấy Nguyên Anh uy năng khắc họa xuống rồi cấm chế, đem Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc năng lực giới hạn tại một ngăn linh bảo trong phạm vi. Hiện tại cái này vòng tay cũng chỉ có cường hóa linh lực cùng tu luyện nhanh hơn tác dụng. Chỉ có Lâm Thanh thực lực tăng trưởng, hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, mới có thể phá tan cấm chế, để cho Huyền Ngọc Kinh Phong Trạc phát huy thực lực chân chính. Mắt thấy Lâm Thanh đối với cái này vòng tay rất là hài lòng, Đường Trạch trong lòng cũng thật cao hứng. Sờ một cái Lâm Thanh tóc, Đường Trạch nhìn đến tiểu sư muội tấm kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm lý hơi có chút sôi trào. Vốn là Đường Trạch đối với chuyện nam nữ vẫn là nhìn thật nhẹ, cảm thấy trong ngày thường không gì trêu đùa một chút tiểu sư muội đã rất thỏa mãn rồi. Không ngăn được gần đây Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên Lao đang cho hắn chuyển vào một ít không khỏe mạnh tư tưởng, để cho Đường Trạch trong lòng luôn có nhiều chút ý niệm khác ló đầu ra. Đại khái là phát giác Đường Trạch có chút ánh mắt nóng bỏng, lúc trước còn đắm chìm thu hoạch tín vật định tình vui sướng Lâm Thanh một hồi đã hồi phục thần trí. Nàng không tốt lắm ý tứ ngẩng đầu nhìn một chút Đường Trạch, vừa nhìn Đường Trạch đang sáng rực nhìn chằm chằm nàng, vội nói: "Đại sư huynh, ta nghĩ tu luyện cái kia chuyên khí tụ linh quyết rồi, có thể làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp sao?" Nàng cảm giác nếu như mình một mực cùng đại sư huynh trong phòng không hề làm gì, đại sư huynh kia liền phải suy nghĩ sẽ đối nàng làm chút cái gì. Liên tính hiện tại, nàng cùng đại sư huynh là hai bên tình nguyện, nhưng vẫn là không ngăn được tâm lý cảm thấy xấu hổ. Đường Trạch hít sâu một cái, đè xuống trong lòng tình cảm sau đó khẽ bước cảm. Thấy vậy, Lâm Thanh nhanh chóng khoanh chân nhập định, dựa theo màu đen trên quyển trục miêu tả công pháp, tu luyện. Tại nàng triệt để bước vào trạng thái tu luyện lúc trước, Đường Trạch cũng chỉ là đơn thuần ngồi ở bên người nàng phụng bồi nàng. Nhưng khi ý thức của nàng triệt để lọt vào trong tu luyện sau đó, Đường Trạch chính là chậm rãi tản ra thần thức. Kèm theo hắn thần thức quyết tán, từng đạo hắn tại trong thương trường mua tụ linh trận pháp tung bay đến gian phòng các ngõ ngách. Toàn bộ Triệu Quốc kinh thành linh lực đều đi theo đến tụ linh trận pháp vận chuyển, hướng phía đường ra bên này tụ tập qua đây. Hắn không chỉ có phải để cho Lâm Thanh chuyển tu công pháp, hắn càng muốn để Lâm Thanh tăng thực lực lên 4. Căn phòng ra, nắm giữ linh lực Tần Anh cùng Khương Uyển Nhi đầu tiên phát giác trong phòng linh lực thay đổi. Tần Anh may mà, Khương Uyển Nhi chính là một hồi đứng lên đến, không dám tin nhìn về phía Đường Trạch gian phòng phương hướng. Lẽ nào kia hai người một bên còn vừa đột phá? Khương Uyển Nhi khẽ miệng giật một cái. Ngoại trừ mấy người các nàng, Triệu Quốc toàn bộ bên trong tu luyện qua, tu vi đạt đến cảnh giới nhất định tu luyện giả, đều phát giác đường ra nơi này dị trạng. Triệu Quốc Quốc sư Liễu Lôi nhìn về phía đường ra vị trí, không khỏi cảm khái nói, như thế linh lực hội tụ, nếu không phải là có người đột phá, nếu không phải là có người dẫn động tụ linh trận, đường ra tiểu tử kia, thật có chút khó lường a. Nghe nói hắn còn giải quyết xong từ thừa tướng bệnh của nữ nhi và Tố Vân Sơn bên kia vấn đề. Triệu Quốc hoàng đế Triệu Tế vào chỗ tại Quốc sư đối diện, cùng tay hắn đàm. Nhìn thấy Triệu Tế vậy có nhiều chút không đoán ra thần sắc, Quốc sư không khỏi thấp giọng hỏi, vậy hạ là tại lo lắng đường ra làm nhiều chút không nên việc làm. Triệu Tế bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cố nhiên là lo lắng, nhưng cũng không lo lắng. Dù sao, tại người tu chân trước mặt, đặc biệt là tại Phù Vân Tông sau lưng vị đại năng kia trước mặt, bọn hắn Triệu Quốc quả thực quá nhỏ bé. Chương 186, Lâm Thanh, đột phá kim đan. Chương 186, Lâm Thanh, đột phá kim đan. Lâm Thanh lần này chuyển đổi công pháp, tốn ước chừng 2 ngày thời gian. 2 ngày này Đường Trạch cũng không có ra ngoài, vẫn canh giữ ở Lâm Thanh bên người. Mà Khương Uyển Nhi cùng Tần Anh biết rõ Lâm Thanh rất có thể là đang đột phá, cho nên không có để những người khác hạ nhân đi quấy rầy qua hai người. Trong nháy mắt 2 ngày mà qua, nguyên bản quanh quẩn tại Đường Trạch căn phòng bên trên, bị tụ linh trận hấp dẫn tới linh lực rốt cuộc dần dần tàn đi. Lâm Thanh từ từ mở mắt, tại nàng dương mắt một sát na kia, nhất thời một đạo kim quang nhàn nhạt hiện lên. Kim quang kia lóe một cái rồi biến mất, cuối cùng ngưng tụ tại hai con mắt của nàng bên trong, hóa thành hai điểm tinh mang. Bình thường thì không dễ dàng phát giác, nhưng khi Đường Trạch nhìn kỹ Lâm Thanh con mắt thì lại có thể nhìn thấy tại nàng con ngươi chính giữa có hai cái nho nhỏ điểm sáng. Bất quá Đường Trạch không có vội vã hỏi Lâm Thanh đây rốt cuộc là cái gì, bởi vì bây giờ Lâm Thanh vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Ta đột phá. Đang nhìn mình hai tay, cảm thụ được linh lực của mình, Lâm Thanh không dám tin nói ra. Chuyển đổi công pháp, đặc biệt là chuyển đổi mạnh mẽ như vậy công pháp, đột phá một tầng tiểu cảnh giới kỳ thực là rất bình thường. Mà Lâm Thanh sở dĩ kinh ngạc, cũng là bởi vì chính nàng đột phá không chỉ có nhất trọng tiểu cảnh giới. Nàng trực tiếp từ trúc cơ thất trọng đỉnh phong, nhảy một cái tam trọng, đột phá kim đan, thành tựu kim đan nhất trọng. Nàng lần này chuyển đổi công pháp đến cùng bế quan bao lâu? Chẳng lẽ là 6 tháng, vẫn là 1 năm? Lâm Thanh ngơ ngác, nhẹ giọng hỏi Đường Trạch nói, "Đại sư huynh, ta tu luyện bao lâu?" 2 ngày. Đường Trạch trả lời. Sau đó Lâm Thanh liền càng choáng váng. 2 ngày, nhảy một cái tam trọng cảnh giới. Đây là nàng có thể có tiến độ tu luyện sao? Đường Trạch trong bóng tối kiểm tra nàng một chút thân thể, xác định thân thể của nàng không có bởi vì nhảy một cái tam trọng cảnh giới mà nhận được tổn thương gì, sau đó mới âm thầm yên tâm lại, bày ra một bộ đồng dạng kinh ngạc bộ dáng, dung giọng nói: "Ô kìa tiểu sư muội, ngươi làm sao thành kim đan cường giả?" Bây giờ Lâm Thanh cũng không có thời gian nhìn Đường Trạch diễn kỹ cường điệu không sốc nổi rồi, nàng từ trên xuống dưới kiểm tra thân thể của mình nhiều lần, cuối cùng hẳn là khóc lên. Đường Trạch thấy vậy cũng sẽ không đóng kịch, mà là lại nhẹ nhàng ôm Lâm Thanh, để cho nàng tựa vào trong lòng ngực của mình phát tiết. Đường Trạch biết rõ Lâm Thanh vì sao khóc, hắn không cần hỏi đều biết rõ. Lâm Thanh trong lòng một mực có một đại phiền phức, đó chính là thực lực. Bởi vì khi còn bé tao ngộ bi thảm, Lâm Thanh từ nhỏ đã muốn tăng lên thực lực, cũng chính là cổ ý chí này điều khiển Lâm Thanh đối với Đường Trạch động sát cơ. Tuy nói nàng sau đó triệt để tỉnh ngộ, ý thức được đối với Đường Trạch tình cảm, có thể tăng lên thực lực, vẫn như cũ Lâm Thanh chấp niệm một trong. Hôm nay nàng trọng tu công pháp, thực lực vậy mà đột phá trúc cơ, đạt tới kim đan. Tại Nam Bộ Châu trong tu trần giới, rốt cuộc coi như là một không lớn không nhỏ cường giả. Để cho Lâm Thanh chấp niệm trong lòng được buông lỏng, được trấn an. Ôm trong ngực Lâm Thanh, Đường Trạch không khỏi nhìn trời hơi xúc động. Ví như nhân sinh có làm lại, hắn nhất định phải tại Lâm Thanh giờ còn chưa lưu lạc đầu đường thời điểm, liền đem nàng thu dưỡng, để cho nàng cả đời ở tại mình che chở phía dưới, trong tâm rồi vô phiền não. Có lẽ là liên tục hai ngày tu luyện qua ở tại mệt nhọc, Lâm Thanh tại Đường Trạch trong lòng khóc một hồi, liền ngủ trước xuống. Đường Trạch vẫn không có động địa mới, rất sợ động một cái liền sẽ đánh thức trong ngực Lâm Thanh. Mặc cho nàng dựa vào, lại ngủ một ngày. Đợi đến lại một ngày sau Lâm Thanh tỉnh nữa đến, phát hiện mình cư nhiên còn nằm ở Đại sư Minh trong lòng, mà Đại sư Minh giống như là cũng chưa hề đụng tới một dạng, không khỏi để cho Lâm Thanh trên mặt đỏ lên. Đại sư Minh, ta không gì. Đường Trạch xoa xoa đầu của nàng, tiểu sư muội, ngươi làm sao đột nhiên đã đột phá kim đan sao? Không phải chỉ là chuyển tu công pháp sao? Đường Trạch như vậy đổi khách thành chủ một phản hỏi, để cho Lâm Thanh cũng rất là mơ hồ lắc đầu một cái. Theo lý thuyết chuyển tu công pháp cũng không phải là dùng thiên tài địa bảo gì, làm sao có thể thực lực một hồi đột phá nhiều như vậy? Kỳ thực Lâm Thanh ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, có phải hay không là Đại sư Minh trong bóng tối dở trò gì? Dù sao nàng chuyển tu công pháp thời điểm, cũng chỉ có Đại sư Minh ở bên cạnh hắn. Bất quá nhìn Đại sư Minh chủ động hỏi tới cái vấn đề này, Lâm Thanh tâm lý lại theo bản năng bỏ đi cái ý niệm này bốn. Từ trong phòng đi ra, Tần Anh, Đường Tịch, Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên ngay lập tức sẽ bao vây hai người. Đặc biệt là Khương Uyển Nhi, với tư cách phụ nữ, đồng thời với tư cách ở đây thực lực tương đối mạnh tu luyện giả, Khương Uyển Nhi nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Trạch, một cái liền kéo giữ Lâm Thanh, nghiêm túc hỏi: "Thanh Nhi, ngươi nói cho bá mẫu, tiểu tử này là không phải kéo ngươi thải bổ song tu?" Khương Uyển Nhi câu hỏi để cho Lâm Thanh trên mặt vừa đỏ lên, nàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Không có. Đại sư Minh chỉ là cho ta một phần công pháp, hai ngày này ta đều chỉ là tại chuyển tu công pháp, không có làm chuyện khác." Lâm Thanh nói xong lời này, Khương Uyển Nhi liền ánh mắt quỷ dị quan sát Lâm Thanh mấy lần. Phát hiện Lâm Thanh thân thể tựa hồ đích xác không có vấn đề gì sau đó, Khương Uyển Nhi liền dùng quỷ dị hơn ánh mắt nhìn về phía Đường Trạch. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, dòng dã ba ngày. Khương Uyển Nhi nhìn đến Đường Trạch, ngươi không hề làm gì cả. Đường Trạch gật đầu một cái. Khương Uyển Nhi yên lặng quay đầu, nhìn về phía Đường Thanh Thiên. Đường Thanh Thiên lần này cư nhiên hiểu ý một dạng đi theo gật gật đầu nói, yên tâm, ta đây liền đi tìm nội thành tốt nhất đại phu cho hắn xem. Đường Trạch bỏ tay, cũng vẫn là lấy vì hắn không được thôi. Hắn lại không thể là cái nghiêm chỉnh chính nhân quân tử sao? Đây cha mẹ ý nghĩ cũng quá kỳ lạ rồi đi. Cùng Khương Uyển Nhi cùng Đường Thanh Thiên giải thích hảo một trận mới bỏ đi, trong lòng hai người đáng sợ kia hoài nghi, Đường Trạch xem như thở dài một hơi. Một bên Tần Anh vừa nghe Lâm Thanh cùng Đường Trạch cái gì đều không làm, nguyên bản có chút chua chát tâm tình, không biết tại sao cư nhiên trở nên có chút ít may mắn. Nàng đè xuống trong lòng ý nghĩ, nghi ngờ hỏi Lâm Thanh nói, "Lâm Thanh tỷ tỷ, ngươi bây giờ là thực lực gì? Làm sao ta cảm thấy khí tức của ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ rất nhiều?" "Ngạch, ta hiện tại là kim đan nhất trọng." Lâm Thanh nhỏ giọng nói ra. Tần Anh cảm thấy, nàng không có chút nào may mắn. Nàng chua quá. Với tư cách quý trọng loại vật bị đủ loại vây xem một phen, sau đó Lâm Thanh cùng Đường Trạch cuối cùng áo náo hồi riêng mình trong phòng. Sáng sớm ngày kế, Đường Trạch liền đề xuất muốn khởi hành trở lại Phù Vân Tông. Đường Thanh Thiên cùng Khương Uyển Nhi dĩ nhiên là hy vọng Đường Trạch và Lâm Thanh Tần Anh nhiều tại Đường gia ở ít ngày. Bất quá hắn nhóm cũng biết, Lâm Thanh lần này từ trúc cơ đột phá đến kim đan là đại sự, hẳn trở về tông môn nói một tiếng. Trước khi đi, Đường Trạch còn làm một chuyện. Đó chính là đốc thúc Đường Thanh Thiên ăn vào ngày tùy chuyển linh đan. Đến lúc Đường Thanh Thiên ăn vào sau đó, Đường Trạch còn tìm rồi một bộ thích hợp công pháp của hắn đi ra tu luyện, lúc này mới hài lòng rời đi. Hắn dù sao cũng phải cho cha mẹ tìm chút sự tình làm, không thì Đường Trạch thật sợ hãi, chờ hắn vừa đi, muốn ôm tôn tử tôn nữ nhị lão liền sẽ đem chủ ý đánh vào tiểu tịch trên thân, bắt đầu cho tiểu tịch tìm nam nhân. Cái này không để cho người tỉnh tâm cha mẹ. Chương 187, làm trâu làm ngựa, chết vạn lần không chối tử. Chương 187, làm trâu làm ngựa, chết vạn lần không chối tử. Bởi vì Đường Trạch giải quyết xong Tố Vân Sơn vấn đề, cho nên Tố Vân Sơn đường núi lần nữa mở ra. Đường Trạch cùng Lâm Thanh các nàng trở lại Phủ Vân Tông thì đi chính là con đường núi này. Trên đường, Lâm Thanh ngược lại liền nghĩ tới lúc trước Tần Anh nhắc tới nguyện vọng, hướng về phía Đường Trạch nói ra, cái này lại qua đã mấy ngày, ngươi xác định ngươi thật sự có biện pháp để cho dây tua lại trở về Phong Quốc vừa có thể ở bên này cùng nhau hết năm sao? Biện pháp tự nhiên là có, chỉ cần có thể bay, đi tới đi lui Phong Quốc cùng Triệu Quốc bất quá chốc lát mà thôi. Đường Trạch nhún nhún vai nói ra, nhưng mà, chẳng lẽ muốn để cho sư phụ tiễn ta về đi không? Có chút không thích hợp đi. Tần Anh suy nghĩ một chút, thật giống như Phủ Vân Tông cũng chỉ có Vân Đại Tử có thể miễn cưỡng ngự kiếm phi hành, hơn nữa dẫn người, thật giống như cũng có chút nguy hiểm. Hơn nữa, vì để cho nàng đi tới đi lui Triệu Quốc cùng Phong Quốc, phiền toái Vân Đại Tử có chút có lỗi với hắn lão nhân ra đi. Phiền toái sư phụ lão nhân ra người nhất định là không được, Đường Trạch cười một tiếng, bất quá có phải hay không các người quên, ta tại Thanh Sơn Tông giữ lại là thứ gì? Hắn vừa nói như thế, Lâm Thanh cùng Tần Anh nhất thời đều tỉnh hồn lại, vậy hai con yêu thú. Các nàng đã sớm nghe nói qua, Đường Trạch tại Thanh Sơn Tông chỗ đó giữ lại hai con yêu thú. Thậm chí Lâm Thanh cùng Tần Anh còn lén lút chạy đi xem qua, kia hai cái cường đại tử tinh truy nguyệt điêu lúc ấy dọa các nàng giật mình. Đúng rồi, ta còn vẫn không có hỏi tới qua, kia hai con yêu thú ngươi là làm sao hạ phục? Chuyện này Lâm Thanh cùng Tần Anh một mực quên hỏi, nhưng nhìn tông môn phương diện thật giống như không có truy cứu qua Đường Trạch, đoán chừng là Đường Trạch đã cho Vân Đài Tử giải thích hợp lý. Đường Trạch buông tay một cái, khẳng định không phải ta hàng phục à, ta chính là cái tiểu trúc cơ, làm sao có thể cùng kia hai con yêu thú đối nghịch. Là vị kia Vương tiểu nhục đại năng, hắn nói hắn đây không hội trưởng ở lâu tại Nam Bộ Châu, liền để lại hai con yêu thú, nếu mà tông môn gặp phải nguy hiểm, liền bóp nát hắn cho một khối ngọc bội, yêu thú sẽ qua đi. Hiện tại trên tông môn trên dưới, bao nhiêu đều biết rõ điểm Đường Trạch cùng Vương tiểu nhục có quan hệ rồi, cho nên Đường Trạch dứt khoát thoải mái đem Vương tiểu nhục kéo ra làm bia đỡ đạn. Nói chuyện Vương tiểu nhục, Lâm Thanh cùng Tần Anh quả nhiên liền tin. Hồi một chuyến phủ Vân Tông, Vân Đài Tử vừa nhìn Lâm Thanh ngắn ngủi mấy ngày không thấy, cư nhiên từ trúc cơ thất trọng đỉnh phong tấn thăng đến kim đan, bị dọa sợ đến suýt chút nữa không có từ tông môn quảng trường nhảy đến đại điện trên nóc nhà. Đây là bực nào tốc độ tăng lên a? Bọn hắn phủ Vân Tông, cư nhiên liền nhanh như vậy thêm một cái kim đan tu sĩ. Khi Vân Đài Tử biết được, là Đường Trạch cho Lâm Thanh công pháp, mới để cho Lâm Thanh có như thế đột phá thì, Vân Đài Tử càng là cực kỳ tán dương Đường Trạch một phen. Cuối cùng, đem việc này chiêu cáo rồi toàn tông môn. Để ăn mừng Lâm Thanh tăng lên, toàn tông môn lúc này đón mừng 3 ngày, so sánh diễn võ thì còn muốn náo nhiệt. Lâm Thanh người tiểu sư muội này không thể nghi ngờ trở thành mấy ngày nay tông môn tiêu điểm, bị người đủ loại theo đuổi nâng bốc. Chính đang Đường Trạch gần nó tại góc, dùng nô ra có cô gái mới lớn ánh mắt nhìn đến Lâm Thanh chỉ điểm đồng môn lúc tu luyện, nô khôn đông nhiên trộm cắp bu lại. Hắn nhích tới gần Đường Trạch, thấp giọng hỏi, "Lâm Thanh sư muội để thằng, cùng ngươi hẳn thoát không khỏi liên quan đi. Đương nhiên, quyển tiêu công pháp chính là ta đưa cho nàng. Ý của ta là, ngươi khẳng định không chỉ làm điểm như vậy." Nô khôn nhìn đến Đường Trạch, hắn biết rõ, Đường Trạch tuyệt đối không giống bây giờ biểu hiện đơn giản như vậy. Tiểu sư muội nhảy một cái kim đan, trong đó Đường Trạch trợ lực khẳng định không nhỏ. Đường Trạch lười để ý thằng này, tuy rằng hắn bây giờ nhìn Ngô Khôn tương đối thuận mắt, nhưng mà không phải bí mật gì đều sẽ cùng Ngô Khôn nói. Đường Trạch chuyển thân muốn đi, chợt nghe thấy sau lưng chuyển đến ầm ầm một thanh âm vang lên. Nghiêng đầu, hẳn là nhìn thấy Ngô Khôn quỳ dưới đất, trong hai mắt thần sắc kiên định. Ngươi muốn làm gì? Đường Trạch, đời ta liền thành tâm quỷ qua 3 lần. Ngô Khôn nhìn đến Đường Trạch, âm thanh âm vũ lại có lực. Lần đầu tiên, ta bái Vân Đài Tử vi sư, quỳ một cái sư ân. Thứ hai lần, ta tại thượng thành thị thành tâm, quỳ một cái làm do ý chí. Mà lần này, ta chỉ cầu sư huynh ngươi có thể giúp ta, cũng tấn thăng kim đan. Đường Trạch chậm rãi xoay người, hắn không có để cho Ngô Khôn đứng lên, mà là trên cao nhìn xuống nhìn đến Ngô Khôn. Vì sao? Hắn hỏi ra ba chữ. Ngô Khôn siết chặt nắm đấm, thấp giọng nói, vì báo thù. Ngô Khôn có cố sự, chuyện này Đường Trạch biết rõ. Lúc trước Ngô Khôn là Vân Đài Tử cứu được, cũng là bởi vì này, Ngô Khôn bái Vân Đài Tử vi sư, hơn nữa vô cùng trung thành. Chỉ là, bất kể là sư môn trưởng lão hay là sư phụ, thực lực cũng không tính là yếu hơn, nếu kim đan thực lực là có thể báo thù, vậy ngươi sao không làm phiền bọn hắn? Đường Trạch hỏi. Ngô Khôn cười khổ một tiếng, có thù, nhất thiết phải tự tay báo. Ta một mực chờ đợi mình thành tựu kim đan, có thể nhìn đến sư muội tiến bộ sau đó, ta có chút không chờ được. Nếu như chờ ta bình thường đột phá kim đan, nói không chừng địch nhân của ta sẽ trở nên mạnh hơn, ta sẽ vĩnh viễn không đuổi kịp bọn hắn. Ta hận không được hiện tại liền nắm giữ cùng sư muội một dạng thời điểm, sau đó trả thù tuyết hận. Đường Trạch ngồi xổm người xuống, cùng Ngô Khôn nhìn thẳng. Hắn không còn lộ ra trước kia tại sư huynh đệ trước mặt lúc ôn hòa biểu tình, mà là gương mặt lãnh đạm băng lãnh, thậm chí để cho Ngô Khôn cảm thấy có chút xa lạ. Đường Trạch nhìn đến Ngô Khôn, một chữ một cái mà hỏi, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi lấy cái gì báo đáp ta? Ta thay tiểu sư muội tăng thực lực lên, là bởi vì nàng là người của ta, ngươi dựa vào cái gì? Ngô Khôn khẽ cắn răng, cuối cùng túi lầu nói, cam nguyện làm trâu làm ngựa, chết vạn lần không chối tử. Đây chính là ngươi nói. Đường Trạch một chỉ điểm tại rồi Ngô Khôn cái chán, sau một khắc, một đạo thần thức mạnh mẽ vô cùng tràn vào Ngô Khôn trong đầu. Ngô Khôn chỉ cảm thấy một khẩu nghẹt thở cảm giác nổi lên trong lòng, hắn chưa từng nghĩ tới, Đường Trạch trên thân cư nhiên có lực lượng kinh khủng như vậy. Kèm theo thần thức tràn vào, Ngô Khôn phảng phất cảm giác mình trong đầu có một phần đột nhiên không thuộc về mình, loại cảm giác đó rất kỳ diệu, lại rất thống khổ, để cho hắn không nhịn được bắt được tóc của mình. Qua chừng một phút, Đường Trạch mới thu hồi tay. Ngô Khôn một hồi giải thoát, cả người yếu ớt ngã quắp xuống đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngô Khôn âm thanh yếu ớt hỏi. Ta tại ngươi thức hải để lại thần hồn ấn ký, từ nay về sau ngươi phạm là có ngỗ nghịch ý nghĩ của ta đều tùy thời có thể đem ngươi xóa bỏ. Ta để ngươi đi đông ngươi không thể đi tây, để ngươi đánh chó ngươi không thể cho gà ăn. Đây. Đường Trạch lãnh đạm âm thanh để cho Ngô Khôn run lên, sau đó nói ra, ngươi làm sao? Ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Nếu mà ta điểm này lực lượng cũng không có, thế nào giúp ngươi trong thời gian ngắn thành tựu kim đan? Đường Trạch cười lạnh, đem một chai dược dịch đặt ở Ngô Khôn trước mặt. Ngươi bây giờ thực lực quá yếu, tối nay dùng chai thuốc này dịch đoài ngâm nước tắm, ngày mai sớm tới tìm ta. Đường Trạch nói xong, chắp hai tay sau lưng sẽ phải rời khỏi. Nhìn đến bình kia dược dịch, nhìn thêm chút nữa sẽ muốn rời đi Đường Trạch, suy nghĩ một chút mình vừa mới trong đầu loại cảm giác đó, Ngô Khôn trong lòng, đột nhiên có một cái không thiết thực nhưng lại cực kỳ to gan ý nghĩ mọc rễ nảy mầm. Ngươi, lẽ nào ngươi chính là? Vương Tiểu Nhục ba chữ hắn không có nói ra khỏi miệng, bởi vì sau một khắc, hắn cũng cảm giác được đầu một hồi đau đớn. Nhưng tương tự, hắn cũng tại trong đầu đã nhận được Đường Trạch đáp ứng. Chính là ta. Chương 188, ngủ ngáy. Chương 188, ngủ ngáy. Đường Trạch nguyện ý giúp đỡ Ngô Khôn, cũng không phải là bởi vì Đường Trạch bị Ngô Khôn cho đả động, chỉ là hiện tại, Đường Trạch xác thực cảm giác mình cần một cái thủ hạ tâm phúc rồi. Lâm Thanh cùng Tần Anh được gọi là người của hắn, nhưng hắn chính là Vương Tiểu Nhục chuyện này, tạm thời không thể nói cho hai nữ. Vân Đại Tử không coi là ngoại nhân, bảo hắn biết Vương Tiểu Nhục một chuyện cũng không phải không được, thế nhưng dù sao cũng là sư phụ của mình. Đường Trạch cần một cái thủ hạ, một cái có thể biết rõ thân phận hắn, nhưng sẽ không tiết lộ bí mật, tuyệt đối tận tâm, có thể thay hắn làm việc thủ hạ tâm phúc. Cho nên tại Ngô Khôn cầu hắn thì, Đường Trạch mới sẽ đem tại trong óc của hắn gieo xuống thần hồn ấn ký. Ngô Khôn làm người Đường Trạch hiện tại đã biết được, có lẽ hắn đã từng ngang ngược qua, công khai qua, nhưng hắn bản tâm tuyệt đối là trung thành. Tuy rằng thực lực của hắn yếu một chút, nhưng Đường Trạch cũng nguyện ý thu hắn. Thực lực không đủ bồi dưỡng là được rồi, nhưng nếu là trung thành không đủ, đầy đầu quỷ vực thủ đoạn, đây chính là liền thần hồn ấn ký đều giới hạn không được. Kỳ thực tại Đường gia thì, Đường Trạch liền nghĩ qua thu một cái thủ hạ rồi. Hắn thực lực bây giờ tuy mạnh, nhưng làm gì sao cơ hồ cũng phải tự thân làm. Ngay cả đi độ tiên minh đưa một tin, cũng phải mình chạy tới. Tuy nói thuận đường giải quyết xong độ tiên minh phiền toái, nhưng độ tiên minh lại không thể nhiều lần có phiền toái. Về sau có chân chạy việc, hoặc là hắn không thể phân thân, dù sao cũng phải có một thủ hạ giúp đỡ mới được. Sáng sớm ngày kế, Đường Trạch đứng ở trong viện tưới hoa thì Ngô Khôn liền đến tìm hắn rồi. Hôm nay Ngô Khôn cùng ngày hôm qua rõ ràng có chút khác nhau, cả người khí chất đều giống như triệt để thay đổi một dạng. Đây đều là Đường Trạch bình kia dược dịch công lao. Quan sát Ngô Khôn một cái, Đường Trạch khẽ bước cảm, sau đó đưa lên một chút cảm nói, ngồi ở đó một bên, ngồi tính tọa một canh giờ. Ngồi tính tọa. Ngô Khôn có chút sửng sở. Không phải cho hắn đan dược, để cho hắn đột phá kim đan sao? Ngươi có phải hay không náo tản? Tiểu sư muội mặc dù có thể đột phá kim đan, là bởi vì nàng vốn là có trúc cơ thất trọng đỉnh phong căn cơ. Ngươi một cái trúc cơ tam trọng đỉnh phong còn muốn vọt thẳng kim đan. Đường Trạch liếc mắt liền nhìn ra Ngô Khôn ý nghĩ, không chút lưu tình quá lớn. Dựa theo Ngô Khôn nguyên lai tính khí, Đường Trạch dám như vậy cùng hắn nói chuyện khẳng định được mạnh miệng. Có thể tưởng tượng nhớ hắn thân phận của mình, lại suy nghĩ một chút Đường Trạch thân phận, Ngô Khôn không khỏi dùng mình một cái, cuối cùng ngậm miệng lại. Hắn yên lặng tại góc tường ngồi tính toán, nhưng trong lòng đang thầm nghĩ, chờ một hồi còn có sáng sớm tu bài tập buổi sớm, hiện tại ngồi tính toán có ích lợi gì? Kết quả ngồi, Ngô Khôn liền phát hiện chỗ không đúng rồi. Hắn cảm giác đến, xung quanh hắn linh lực vậy mà tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía hắn tụ lại đi qua. Loại tốc độ này cơ hồ muốn xé rách ra đan điền của hắn, ngắn ngủi một sát, hắn liền đau té ngã ở trên mặt đất. Ngô Khôn biết rõ, đây là hắn tối hôm qua dùng dược dịch cường hóa thân thể, không thì chỉ sợ vừa mới trong nháy mắt đó, là hắn có thể đủ trực tiếp đau ngất đi. Tiếp tục ngồi tính toán. Đường Trạch lãnh đạm âm thanh truyền đến, Ngô Khôn cắn răng, thấp giọng nói, ngươi đối với đan điền của ta làm cái gì? Ta bây giờ căn bản không có cách nào tu luyện. Không có cách nào tu luyện, là ngươi phế vật. Đường Trạch hất tay một cái, tại Ngô Khôn dưới thân, hẳn là có một trận pháp nổi lên qua mang. Đây là cô động sau đó tụ họp linh trận, hơn nữa có ta gấp 10 lần thúc dục lực lượng, ngươi ở bên trong tu luyện một phút, vượt qua ở bên ngoài tu luyện một canh giờ. Chính là đó cũng quá, quá đau. Đường Trạch thờ ơ nhìn đến hắn, đây chính là ngươi báo thủ khí thế. Đây chính là sự kiên trì của ngươi, dũng khí của ngươi. Liền đây, liền ngươi đây còn muốn báo thủ. Liền ngươi đây cũng xứng khi thủ hạ của ta. Trong nhà của ta nuôi cậu bị chó khác đoạt đầu khớp xương, liều mạng đoạn một chân cũng phải đem đầu khớp xương cướp về, ngươi thì sao? Ngươi liền điểm này cốt khí, còn không bằng nhà ta cậu. Tích, thu được đến từ Ngô Khôn đoán khí trị 6. Đường Trạch lạnh như băng giễu cợt để cho Ngô Khôn cống hiến 6 giờ đoán khí trị đi ra, hắn hít sâu một cái, cắn răng lại lần nữa khoanh chân ngồi ở trong trận pháp. Một lần nữa vận chuyển công pháp, một lần nữa bị thống khổ nơi bao phủ, mà lần này, Ngô Khôn kiên trì chừng một phút, mới ngã trên đất. Đau đớn để cho hắn khắp người đều là mồ hôi lạnh, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Nhưng Ngô Khôn con mắt lại sáng. Hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể linh lực tăng trưởng, đây một phút thời gian, quả nhiên so với hắn tại ngoại tu luyện một canh giờ tiến bộ còn muốn kinh khủng hơn. Kết quả còn không đợi hắn thích thú, Đường Trạch kia chớ được tình cảm âm thanh liền lại một lần nữa truyền đến. Một phút cứ như vậy dương dương tự đắc, tiếp tục tu luyện, lần này nếu mà không kiên trì được nửa giờ, ta sẽ trực tiếp cùng ngươi giải trừ thần hồn ấn ký, ngươi không xứng làm chó của ta, mình lăn. Nửa giờ. Đường Trạch nói suýt chút nữa không có bị dọa sợ đến Ngô Khôn nhảy lên. Điều này sao có thể kiên trì nửa giờ? Vừa mới hắn kiên trì một phút, thiếu chút nữa không có để cho hắn bất tỉnh, nửa giờ, đó là người có thể kiên trì đi xuống sao? Đường Trạch chính là không để ý tí nào hắn, tiếp tục nghiêng đầu tới hoa đi tới. Nhìn đến Đường Trạch bóng lưng, Ngô Khôn chỉ cảm thấy một hồi lòng rung động. Nguyên lai lúc trước tại mọi người trước mặt bình dị gần gũi đại sư huynh đều là giả vờ. Nguyên lai chân chính Đường Trạch, vậy mà lanh khốc như vậy vô tình sao? Có thể hơi hơi cảm giác được Ngô Khôn ý tưởng Đường Trạch trong tay bình nước không nhịn được run một cái. Có sao nói vậy, kỳ thực hắn hiện tại mới là giả vờ. Vì trang lanh khốc trang cao thủ, hắn mệt quá. Ngô Khôn nhìn đến dưới người trận pháp trầm ngâm thật lâu, cuối cùng, hắn vẫn là lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn nhớ liều một lần. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm thấy, Đường Trạch không nên cho hắn thiết lập một ít nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Nửa giờ, chẳng lẽ mình cực hạn, kỳ thực là nửa giờ sao? Khoanh chân mà ngồi, đan điền vận chuyển, đau đớn lại một lần nữa kéo tới, nhưng lần này, Ngô Khôn cắn chặt hàm răng, mặc cho linh lực tại trong đan điền của hắn qua lại tán loạn. Một phút, hai phút, ba phút. Hắn kiên trì tới 5 phút, đau đớn sản sinh mồ hôi lạnh, đã để sau lưng hắn ẩm ướt một phiến. Nhưng, còn chưa đủ. Còn kém xa. 6 phút, 7 phút. Không biết từ đâu tới khí lực, không biết từ đâu tới sức nhẫn lại, hắn giang cắn răng, lại nhẫn qua 10 phút. Gân xanh trên trán nổi lên, kịch liệt đau nhức để cho hắn cổ họng không nhịn được gầm nhẹ lên tiếng. 11 phút đồng hồ, 12 phút. Khi 20 phút đi qua, Ngô Khôn đã có nhiều chút chết lặng. Thân thể của hắn giống như là cứng lại một dạng, coi như là lại đau, hắn muốn động cũng bất động rồi. Đường Trạch vẫn nhìn Ngô Khôn biến hóa, cuối cùng khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Kỳ thực lấy Ngô Khôn thực lực bây giờ, có thể ở trận pháp này bên trong kiên trì 20 phút, đã là sắp đến cực hạn. Nói nửa giờ, chỉ là vì cho Ngô Khôn một ít mạnh mẽ. Trong bóng tối dẫn đường một đạo chữa trị linh lực vào Ngô Khôn trong cơ thể, giúp hắn hóa giải một hồi đau đớn, lại hơi mức độ thấp một chút trận pháp uy năng, Đường Trạch lúc này mới tiếp tục tới hoa. Trong nháy mắt, nửa canh giờ trôi qua. Tại Đường Trạch dưới sự trợ giúp, sau Ngô Khôn đã triệt để có thể tiếp nhận loại đau này cảm. Hắn vượt qua quá trình thích ứng. Như vậy cũng tốt so sánh kéo thân nhận mang. Để cho một cái thường xuyên ngồi lâu, thể chất phổ thông người bình thường làm dạng thẳng chân, bắt đầu nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng kèm theo một chút xíu kéo duỗi, một chút xíu thích ứng, biết luyện dạng thẳng chân chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Mà biết luyện sau đó, lại đi làm dạng thẳng chân, cũng không cần trải qua loại đau đớn này đau đớn. Hôm nay Ngô Khôn đan điền chính là loại này. Ngô Khôn đan điền đã thích ứng trận pháp bên trong linh lực tốc độ vận chuyển, liền tính ngày sau lại tiến vào trận pháp, cũng sẽ không giống ngay từ đầu thống khổ như vậy. Kiên trì đủ rồi nửa giờ, Ngô Khôn yếu ớt dương mắt, hướng phía Đường Trạch lộ ra một nụ cười. Bây giờ thế nào? Ta vẫn là phế vật sao? Thanh âm hắn yếu ớt, mang theo một tia tự đắc. Ngủ ngáy. Đường Trạch thuận miệng nói hai chữ, Ngô Khôn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cả người ngã trên đất. Cho dù hắn thích ứng, đây nửa canh giờ hành hạ, cũng tiêu hao hết tinh lực của hắn. Đường Trạch cong ngón tay búng một cái đan dược liền bay vào Ngô Khôn trong miệng. Nói thật, cái này Ngô Khôn trình độ bền bỉ vẫn là vượt quá Đường Trạch tưởng tượng. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đường Trạch vốn cũng không nhớ bồi dưỡng một cái phế vật đi ra. Sau đó mấy ngày, Ngô Khôn tiếp nhận, chính là ngày lại một ngày, thậm chí ngày càng hưng thịnh một ngày huấn luyện ma quỷ rồi. Chương 189, ngươi quá xấu rồi. Chương 189, ngươi quá xấu rồi. Mỗi sáng sớm lên, Ngô Khôn cũng phải đi Đường Trạch chỗ đó ngồi tính toán, đánh xong ngồi tỉnh táo lại, còn muốn đi cùng bình thường đệ tử một dạng sáng sớm tu bài tập buổi sớm. Buổi chiều lúc nghỉ trưa, còn muốn đi theo Đường Trạch tu luyện, một luyện lại là một canh giờ. Kia thống khổ so với ngồi tĩnh tọa cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Đến lúc buổi tối, Ngô Khôn đều không thể hào hào ngủ, mỗi lúc trời tối cũng phải ngâm mình ở dược dịch bên trong. Dược dịch kia có thể không có chút nào thoải mái, đặc biệt là tại trên người hắn mang thương thì, dược dịch kích thích cơ hồ so sánh vết thương sắt muối còn muốn kinh khủng hơn. Mà đang ở kinh khủng này tôi luyện phía dưới, Ngô Khôn thực lực tiến bộ cũng là mau phi thường. Ngắn ngủi 3 ngày, Ngô Khôn thực lực liền từ trúc cơ tam trọng đỉnh phong, tăng lên tới trúc cơ ngũ trọng. Bắt đầu tăng lên tới trúc cơ tứ trọng thì, Ngô Khôn còn dính tự hỉ một hồi, có thể tăng lên đến ngũ trọng thì, tâm tình của hắn trở nên lãnh đạm. Bởi vì Đường Trạch nói cho hắn biết, còn chưa đủ. Không sai, còn chưa đủ. Hắn bây giờ mục tiêu là kim đan, chỉ là trúc cơ ngũ trọng, còn chưa đủ. 3 ngày này thời gian, Đường Trạch cũng là đầu nhập vào hơn phân nửa tinh lực đang dạy Ngô Khôn. Trong đó còn để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh phát hiện. Lâm Thanh may mà, Tần Anh vừa nhìn liền Ngô Khôn đều ở đây cùng Đường Trạch cùng nhau tu luyện, nhất thời la hét cũng muốn dính vào. Đường Trạch suy nghĩ một chút, để cho nha đầu này để thăng tăng thực lực lên cũng tốt, ngay sau đó ngày thứ 3 thời điểm, liền Tần Anh đều bắt đầu ngồi. Sau đó Ngô Khôn liền trơ mắt nhìn Tần Anh ở trong trận pháp ngồi nửa giờ. Nàng không sợ đau. Ngô Khôn thấp giọng hỏi Đường Trạch. Ta không có mở trận pháp. Đường Trạch trả lời. Ai nói Đường Trạch tàn nhẫn, hắn đối với hắn nữ nhân tuyệt không tàn nhẫn. 3 ngày thời gian trôi qua, ngày thứ 4 Đường Trạch cũng chỉ lưu Ngô Khôn một người thành thành thật thật ở tại Phù Vân Tông bên trong tu luyện. Hắn mang theo Lâm Thanh cùng Tân Anh, đi tới một chuyến Thanh Sơn Tông bên kia. Hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu cùng hai cái tử tinh truy nguyệt điêu bảo bảo còn yên lặng ở tại Thanh Sơn Tông. Hoàn cảnh nơi này không sai, bởi vì dựa lưng vào bên ngoài bí cảnh thêm Đường Trạch bố trí trận pháp, linh lực cũng rất dư thừa. Bất kể là tại đây cuộc sống bình thường, hãy để cho tiểu bảo bảo sức khỏe trưởng thành đều tương đối thích hợp. Hai cái tử tinh truy nguyệt điêu cũng rất là cảm kích Đường Trạch. Bất quá Đường Trạch đến từ trước đã cho bọn họ bí mật truyền âm qua, đối với hắn không muốn biểu hiện quá có lòng cảm kích, chỉ cần hơi phục tùng một chút là tốt. Tuy rằng tử tinh truy nguyệt điêu nhóm không hiểu lắm làm như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là theo lời làm theo. Mỗi lần nhìn đều cảm thấy hào chấn động, thật sự là lớn, thật là đẹp yêu thú. Tần Anh tiểu nha đầu đứng xa xa, nhìn đến hai cái thật to tử tinh truy nguyệt điêu, dương mắt lẩm bẩm nói: "Tử tinh truy nguyệt điêu tại ngàn năm lúc trước, kia cũng là trong tu chân giới bị truy phủng tọa kỵ yêu thú." Phẩm tướng dĩ nhiên là tương đối khá. Có muốn đi lên hay không sờ một cái? Đường Trạch tại Tần Anh bên người cười nói. Đường Trạch lời nói khiến cho Tần Anh có chút nóng lòng muốn thử, có thể lại có chút nhát gan. Dù sao yêu thú hay là yêu thú, đặc biệt là đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu khí thế đều không yếu, để cho Tần Anh thật không dám tiến đến. Đường Trạch chủ động giữ nàng lại tay, dẫn Tần Anh đi đến tử tinh truy nguyệt điêu trước người của, nhẹ nhàng đặt tại này chỉ mẫu tử tinh truy nguyệt điêu đỉnh đầu. Đường Trạch là ân nhân cứu mạng của bọn nó, lại cho bọn họ một cái an toàn có thể tin chỗ ở. Hai cái tử tinh truy nguyệt điêu đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Đường Trạch ý tứ, thuận theo để cho Tần Anh sờ một cái đầu. Tần Anh khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, một là bởi vì tử tinh truy nguyệt điêu xúc cảm cực tốt, hai là bởi vì Đường Trạch tay hiện tại còn kéo tay nàng. Đang vào lúc này, Tần Anh đột nhiên cảm giác được mình chéo quần thật giống như bị là thứ gì nắm kéo. Nàng cúi đầu vừa nhìn, liền gặp được một con xinh xắn đáng yêu tử tinh truy nguyệt điêu con non đang kéo quần của nàng, hai cái thú đồng bên trong tất cả đều là long lanh đáng yêu chi sắc. Bên kia, còn có một cái tử tinh truy nguyệt điêu con non chính là kéo Lâm Thanh váy, để cho Lâm Thanh cũng có chút dở khóc dở cười. Bọn họ đây là? Lâm Thanh nghi ngờ nhìn về phía Đường Trạch, mà Đường Trạch chính là quay đầu nhìn về phía hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu. Cái kia công tử tinh truy nguyệt điêu suy nghĩ một chút, lại cảm ứng một hồi trên thân hai nàng khí tức, sau đó kinh nghi nói, một cái là nước cất linh căn, một cái tu luyện là trí thuần công pháp. Khó trách bảo bảo sẽ quấn quýt lấy các ngươi. Đối với chúng ta tử tinh truy nguyệt điêu lại nói, đơn độc thủy linh căn linh lực có cực mạnh bổ sung tác dụng, mà trí thuần công pháp tinh thuần linh lực đối với phần lớn yêu thú con non lại rất có lực hấp dẫn. đơn độc thủy linh căn đường trạch ngược lại biết rõ, bất quá đây chí thuần công pháp. Đường trạch suy nghĩ một chút, đại khái Lâm Thanh hiện tại tu luyện loại này có thể tùy ý chuyển đổi linh lực chuyên khí tụ linh quyết, chính là chí thuần công pháp một loại. Ta có thể ôm một cái nó sao? Nữ hải tử trời sinh liền thích đáng yêu đồ vật, Tần Anh chính là càng thâm. Mắt thấy kia xinh xắn tử tinh truy nguyệt điêu ngậm quần của nàng, một bộ dương mắt bộ dáng, Tần Anh đã cảm thấy tâm lý như nhũ ra. Bất quá vẫn là được trưng cầu một chút người ta ra trưởng ý kiến. Tần Anh cùng Lâm Thanh cũng không biết đây hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu là hoàn toàn nghe Đường Trạch nói. Các nàng chỉ cho là Đường Trạch là từ Vương Tiểu Đục chỗ đó đã nhận được cái gì, mới có thể gián tiếp điều khiển đây hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu. Có thể vạn nhất Đường Trạch làm cái gì quá đáng chuyện, chọc giận đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu, vậy bọn họ chỉ sợ là trốn đều không trốn thoát. Đương nhiên có thể. Mẹ tử tinh truy nguyệt điêu cười gật đầu một cái. Lúc trước tại Thu Phong rừng rậm, nó thấy nhân loại cơ bản đều là muốn giết nó. Vì vậy mà từ vừa mới bắt đầu, mẫu tử tinh truy nguyệt điêu trong lòng đã cảm thấy nhân loại đều không phải vật gì tốt. Có thể hướng theo Đường Trạch giúp đỡ bọn họ, nhìn thêm chút nữa Tần Anh cùng Lâm Thanh hai cái nhân loại kia tiểu nha đầu cùng nhà mình bảo bảo chuyển động cùng nhau, mẫu tử tinh truy nguyệt điêu phát hiện, nguyên lai nhân loại cũng có đáng yêu một bên. Tần Anh vừa nghe, cao hứng ôm lên cái kia tiểu tử tinh truy nguyệt điêu, cái kia tiểu tử tinh truy nguyệt điêu cũng hưng phấn liếm liếm Tần Anh mặt, chọc cho Tần Anh vui vẻ. Một bên Lâm Thanh thấy vậy, do dự một chút sau đó, cũng thận trọng đem quấn quýt lấy nàng cái kia tử tinh truy nguyệt điêu bế lên. Để cho hai nữ phụng bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi trước, Đường Trạch đi tới hai cái đại tử tinh truy nguyệt điêu bên cạnh, hạ thấp giọng hỏi, các ngươi đang tại đây ở thế nào? Đa tạ đại nhân, nơi này đối với ta khôi phục, đối với hài tử của ta trưởng thành đều lớn có ích lợi. Công tử tinh truy nguyệt điêu cung kính nói, không cần đa lễ, ta ở đó trước mặt hai người là ẩn giấu thực lực. Đường Trạch giải thích một câu, sau đó tiếp tục nói, ta tiền bạc bây giờ có một chút cấp thấp yêu đan, đối với ngươi khôi phục mới có thể có giúp đỡ, bất quá trước đó, được làm phiền ngươi hoặc là thê tử của ngươi theo ta đi một nơi. Đường xá không tính xa, lấy các ngươi cấp trình, đối lại nên chỉ dùng 2-3 ngày, bất quá đến nơi đó khả năng muốn chế mãi 2 ngày. Công tử tinh truy nguyệt điêu cúi đầu, bậc này chuyện nhỏ chúng ta tự nhiên tình nguyện giúp đỡ, không biết lại. Không biết ngài tính lúc nào xuất phát. Hiện tại, Đường Trạch tại đến Thanh Sơn Tông lúc trước, đã cùng Phù Vân Tông bên kia đả hảo liêu chú ý, nói hắn phải dẫn Lâm Thanh cùng Tần Anh đi ra ngoài một chuyến. Hiện tại Vân Đài Tử cùng mấy cái Phù Vân Tông cao tầng biết rõ Đường Trạch cùng Vương Tiểu Nhục khoảng quan hệ không cạn, đối với Đường Trạch quản được cũng sẽ không nghiêm khắc như vậy rồi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Hai cái tử tinh truy nguyệt điêu nghe vậy thương lượng một hồi, sau đó cái kia công tử tinh truy nguyệt điêu nói ra, vậy ta đi cho, vợ ta thực lực còn mạnh hơn nhiều chút, để nó bảo hộ hai đứa trẻ. Hừ, ngươi cũng không nhất định lo lắng, ta trước khi đi sẽ lại từ tại đây khắc họa trận pháp bảo hộ bọn họ. Đường Trạch thấp giọng nói xong, dắt kia công tử tinh truy nguyệt điêu đi đến Lâm Thanh cùng Tần Anh bên người. Hai nữ đều bị tử tinh truy nguyệt điêu khí thế cường đại làm cho có chút sợ hãi, đây cổ yêu khí là trời sinh, không phải tử tinh truy nguyệt điêu mình có thể khống chế. Nghe Đường Trạch nói có thể đi, hai nữ buông xuống tử tinh truy nguyệt điêu bảo, cùng mẫu tử tinh truy nguyệt điêu cáo biệt sau đó, liền tại Đường Trạch dưới sự trợ giúp, xoay mình ngồi lên công tử tinh truy nguyệt điêu sau lưng của. Đến lúc ba người ngồi vững vàng, công tử tinh truy nguyệt điêu dưới chân khẽ động, hẳn là trực tiếp nhảy đến giữa không trung, đạp không mà đi. Tuy rằng yêu đan của nó đã hủy, thực lực đại tổn, nhưng bay thật nhanh cũng coi là bọn họ tử tinh truy nguyệt điêu nhất tộc thiên phú bản lãnh, cho nên cơ bản không chịu ảnh hưởng quá lớn. Lâm Thanh cùng Tần Anh hầu như đều là lần đầu ngồi yêu thú bay trên trời, kích thích cảm giác để cho Lâm Thanh cũng không nhịn được khẽ hô thành tiếng, chớ nói chi là Tần Anh rồi. Tại hai nàng trong tiếng kêu, A Xà lặng lẽ thò đầu ra đến, hướng phía Đường Trạch nói, đại gia, có ta ở đây, ta cũng có thể mang theo các nàng đi à? Nó là không phải không được sủng ái rồi, làm sao đại gia để cho đây hai cái tử tinh truy nguyệt điêu xuất thủ, cũng không để cho nó xuất thủ đâu. Người quá xấu rồi. Đường Trạch nói bốn chữ. Tích, thu được đến từ A Xà oán khí trị năm. A Xà buồn bực rút đầu về. Chương 190, bắt người nhét cái răng. Chương 190, bắt người nhét cái răng. Bất quá lần này, Đường Trạch thật đúng là không phải là vì cố ý chọc tức A Xà, mới nói A Xà xấu xí. Chủ yếu là, lần này Đường Trạch muốn mang theo Tần Anh phong phong quang quang trở về một lần phong quốc, nhất định là muốn xếp hạng mặt. So sánh với xích mục tử lân mãng loại này tướng mạo có chút giữ tận cự mãng, ngồi tử tinh truy nguyệt điêu loại này bá khí vừa đẹp yêu thú bay trở về, tuyệt đối cảm tưởng càng tốt hơn. Húng chi Tần Anh hay là sợ rắn, cho nên Đường Trạch không muốn để cho A Xà lộ diện. Đây tử tinh truy nguyệt điêu tốc độ thật không phải là dùng để chứng cho đẹp, ngắn ngủi nửa ngày, bọn hắn đã bay ra Triệu Quốc biên giới. Tần Anh cùng Lâm Thanh tại đây nửa ngày bên trong cũng đã thích đứng phi hành trên không trung cảm giác, Tần Anh thoải mái nằm ở tử tinh truy nguyệt điêu sau lưng bộ lông bên trên, ngửa đầu nhìn đến Đường Trạch nhỏ giọng nói, cảm ơn Đường Trạch đại ca. Lúc trước Tần Anh tâm lý một mực thật không ưa nẹo, nàng lại muốn tại năm trước trở về phong quốc xem người nhà, lại muốn cùng nhau cùng người Phù Vân Tông hết năm. Nếu mà ngồi phổ thông công cụ giao thông, đi tới đi lui hai quốc gia, thời gian nhất định là không đủ. Làm phiền Đường Trạch đại ca, cho nàng tìm tới đây tử tinh truy nguyệt điêu. Tuy nói đây tử tinh truy nguyệt điêu sau lưng chủ nhân là Vương Tiểu Nhục, nhưng nếu như không có Đường Trạch, Vương Tiểu Nhục đại năng cũng chưa chắc sẽ đem tử tinh truy nguyệt điêu cho các nàng a. Nhớ tới Vương Tiểu Nhục, Tần Anh không khỏi liền nhớ lại nàng sớm nhất cùng Vương Tiểu Nhục gặp mặt thì lúc đó chính là Đường Trạch đại ca nhờ cậy hắn cưỡng hôn, mới đem Tần Anh từ ngự kiếm các đại đệ tử chân kiếm ma chảo bên dưới cứu lại. Đường Trạch đại ca, ngươi lúc nào thì có thể cùng Vương Tiểu Nhục đại năng một dạng mạnh mẽ đâu? Tần Anh lời nói khiến cho Đường Trạch không nhịn được sờ lỗ mũi một cái. Kỳ thực hiện tại đã một dạng mạnh, thậm chí đời này đều giống nhau mạnh mẽ. Ban ngày ngồi tử tinh truy nguyệt điêu thì là một loại cảm giác, đến lúc buổi tối trời tối lại ngồi tử tinh truy nguyệt điêu bay ở giữa không trung, đó chính là một loại khác cảm giác. Tử tinh truy nguyệt điêu, sở dĩ gọi truy nguyệt, dĩ nhiên là bởi vì nguyệt quang chi lực đối với tử tinh truy nguyệt điêu có tác dụng đặc thù. Đám chìm trong dưới ánh trăng, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu trên thân bộ lông đều tựa như đổi thành một hồi nhu quang, nó ở trên trời bên trong phảng phất là chạy xuống một vệt sáng màu vết, nhìn qua cực kỳ rực rỡ. Mà ngồi ở Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu sau lưng của bên trên, lại ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh hà, kia đầy trời sao phảng phất gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm đến một dạng. Được xinh đẹp. Tần Anh lẩm bẩm vừa nói, hưng phấn vung đến tay nhỏ, kích thích trên bầu trời Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu chạy xuống lưu quang tàn ảnh. Mà Lâm Thanh cũng ngồi ở đường trạch bên người, dưới ánh trăng, nàng nhìn trộm nhìn một chút bên người đường trạch, nhìn thêm chút nữa dưới ánh trăng rực rỡ huyền ngọc tinh phong trạc, trên mặt không khỏi lại có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Có lẽ đại sư huynh của nàng là so ra kém Vương Tiểu Đục, cũng so ra kém rất nhiều người. Nhưng mà ở trong lòng của nàng, đây là nàng nhận định người. Nàng không bỏ được người. Phát giác Lâm Thanh ánh mắt, đường trạch đưa tay sờ sờ gương mặt của nàng, càng làm cho Lâm Thanh mặt đỏ nghiêng đầu qua. Giữa lúc đường trạch muốn nói điều gì thì, hắn tản ra thần thức, chính là bỗng nhiên phát giác một cổ không giống tầm thường sóng linh lực. Cùng lúc đó, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu cực kỳ thanh âm nghiêm túc, lấy thần thức truyền âm phương thức truyền tới, đại nhân, không xong, ban đầu cùng ta kết thủ cái kia kim hoàn hưởng vĩ xà không biết thế nào cũng ly khai Vân Ngai Sơn, xuất hiện ở tại đây. Nó đã vừa mới phát hiện ta, hơn nữa dùng khí tức phong tỏa ta. Trong cơ thể ta không có yêu đan thực lực không đủ, đây, không cần phải lo lắng. Đường Trạch thanh âm bình tĩnh, để cho bị cựu địch làm cho có chút hoảng sợ Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu tâm tình để nằm ngang chậm nhiều chút. Đường Trạch lặng lẽ từ trong tay áo rút ra á xà, sau đó đem á xà từ trên trời ném xuống. Tiếp tục đi, không cần phải để ý đến kia kim hoàn hưởng vĩ xà. Nó chẳng mấy chốc sẽ chết. Sau đó, Đường Trạch tiếp tục hướng về phía Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu thần thức nói ra. Bị ném xuống đến A Xà tự nhiên cũng phát giác kim hoàn hưởng vĩ xà khí tức, vì vậy mà nó chẳng những không có trách cứ Đường Trạch, ngược lại thì lộ ra một nụ cười châm biếm. Lạch cạch. Đang núp ở rừng cây bên trong, phong tỏa Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu, tính toán truy sát đi lên kim hoàn hưởng vĩ xà chợt nghe trước người truyền đến thanh âm như vậy. Nó cúi đầu nhìn đến, liền thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào thêm một con tiểu xà. Bây giờ kim hoàn hưởng vĩ xà với tư cách ngũ gia yêu thú, thân dài chừng mấy chục mét, đầu khổng lồ. Mà trước mặt đầu này tiểu xà tại kim hoàn hưởng vĩ xà xem ra nhỏ liền cùng run một dạng, không khỏi để cho kim hoàn hưởng vĩ xà rêu cợt một tiếng, tản ra huy áp, liền tính toán trực tiếp đem đây tiểu xà cho nghiền nát. Chính là để cho kim hoàn hưởng vĩ xà bất ngờ là, đầu này tiểu xà trên mặt đất dây rủa thân thể một chút, lại giống như là không có nhận được nó huy áp ảnh hưởng một dạng. Tại kim hoàn hưởng vĩ xà vô cùng kinh ngạc thời khắc, cái kia tiểu xà chính là đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Hiện tại kim hoàn hưởng vĩ xà đầu đều nhỏ như vậy sao? Điều này cũng có lại quá nhiều đi. Tiểu, kim hoàn hưởng vĩ xà suýt chút nữa không có bắn ra ngoài, mình một khối lân phiến đều so sánh trước mặt đầu này con rắn nhỏ to con được rồi. Tuy nói đây tiểu xà không biết thế nào không chịu nó uy áp ảnh hưởng, nhưng kim hoàn hưởng vĩ xà cũng không có từ tiểu xà trên thân cảm giác được cái gì uy hiếp, nhất thời tê tê khạc lưỡi, để ép thanh âm nói, ngươi đây con rắn nhỏ phẩm loại ta ngược lại thật ra chưa thấy qua, biết nói chuyện. Yêu thú cấp cao. Có thể khí tức của ngươi cũng quá yếu đất đi. Ta ăn qua rất nhiều loài rắn, chính là không biết mùi của ngươi như thế nào. Ngược lại nó đã phong tỏa Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu, liền tính Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu tốc độ nhanh hơn nữa nó cũng đuổi kịp. Trước đó, nó đối với đầu này tiểu xà cảm thấy hứng thú hơn. Phải không? Kết quả trước mặt nó tiểu xà bỗng nhiên ngược lại cười lên. Tiểu xà liếc nhìn trên trời, tựa hồ là nhìn thấy Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu bay đủ xa, lưỡi rắn vừa phun cười hắc hắc nói, nhắc tới ta cũng có hơn ngàn năm, chưa ăn qua kim hoàn hưởng vĩ xà thịt. Hôm nay, liền lấy ngươi nhét kẽ răng một chút đi. Vừa dứt lời, kim hoàn hưởng vĩ xà liền gặp mặt trước tiểu xà thân hình tăng vọt, ngắn ngủi mấy giây, hẳn là trở nên so với nó đầu còn muốn khổng lồ gấp mấy lần. Cái kia toàn thân vải tím, hai mắt đỏ thẫm cự xà miệng máu một tấm, không chờ kim hoàn hưởng vĩ xà hoảng sợ gọi ra xích mục tử lân mãng mấy chữ này, đầu xà kia liền bị nhất khẩu nuốt xuống bốn. Trong bầu trời, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Thanh cùng Tần Anh đều ở đây đường trạch chiếu cố dưới tạm thời ngủ trước gặp. Hai người bọn họ thực lực tuy rằng trong thời gian ngắn không nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề, nhưng đêm nay thoáng mát sảng khoái thoải mái, cũng để cho các nàng cảm thấy buồn ngủ dâng trào. A Xà ở một cái, bụng cổ lắc một cái bay đến rồi Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu sau lưng. Nó cũng không biết từ chỗ nào chỉnh cái một con nhỏ, dùng cái đuôi quấn, một bên hướng phía đường trạch đi tới, còn vừa dùng côn gỗ xỉa răng. Vậy chỉ kim hoàn hưởng vĩ xà quá yếu, mặc dù là ngũ giai, có thể căn bản không có thừa kế ngàn năm trước kim hoàn hưởng vĩ xà cường đại không chế tinh thần lực, chính là cái nhược kê. Bất quá mùi vị cũng không tệ lắm. Ồ, đại gia, về sau có loài rắn yêu thú cho nhiều ta ăn, ta nói chưa chắc có thể mau sớm đến lục giai. Vừa nghe nói A Xà đem kim hoàn hưởng vĩ xà giết chết, Đường Trạch còn chưa cái gì biểu thị, cái kia Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu ngược lại hưng phấn lên, đây, cái kia kim hoàn hưởng vĩ xà thật đã chết rồi. Nó cùng nó thê tử cùng kim hoàn hưởng vĩ xà khoảng có thể nói là có huyết hải thâm cửu, thế cho nên kim hoàn hưởng vĩ xà đều chạy ra Vân Nhai Sơn theo đuổi giết bọn hắn rồi. Kim hoàn hưởng vĩ xà cái chết, có thể nói là ngoại trừ trong lòng của bọn nó hòa lớn. Nó trong tâm đối với Đường Trạch lòng cảm kích, lại thêm một phần. Đường Trạch có thể bao nhiêu nhận thấy được tâm tình của nó, kỳ thực Đường Trạch cũng thật im lặng. Bản thân hắn không muốn cho Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu báo thủ, hoàn toàn là cái kia kim hoàn hưởng vĩ xà mình tìm tới. Nếu mà nó thành thành thật thật ở tại Vân Ngai Sơn, Đường Trạch đời này cũng không khả năng đi giết nó à. Đối với lần này, A Xà cho ra tổng kết tính hai chữ lợi bình. Đáng đợi. Chương 191, có ma. Chương 191, có ma. Lấy Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu bản thân tốc độ, từ Triệu Quốc đến Phong Quốc, đánh giá cũng chỉ hòa thời gian một ngày. Trên đại lục quốc gia, ngoại trừ Trung Bộ Châu Đại Hạ quốc gia, phần lớn diện tích cũng không tính là quá lớn. Không đúng vậy sẽ không một cái bộ châu liền chia cắt ra nhiều như vậy tiểu quốc đến. Bất quá vì chiếu cố Lâm Thanh cùng Tần Anh, Đường Trạch hãy để cho Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu tốc độ chậm lại. Hai ngày sau, bọn hắn mới tới Phong Quốc đô thành. Bất quá tốc độ này cũng đã rất nhanh. Khi bọn hắn đến Phong Quốc thời điểm chính là buổi sáng, trên đường người đến người đi. Không biết là ai trước tiên ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời bay qua tử tinh truy nguyệt điêu, nhất thời kinh hô thành tiếng. Một người gọi, hai người gọi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Nhưng rất nhiều người lại chỉ thấy được một đạo màu tím cái bóng bay qua. Nhìn về trước nữa, liền thấy đạo này tử ảnh cư nhiên quanh quẩn trên không trung một tuần, cuối cùng rơi vào trong hoàng cung. Vậy, đó là cái gì? Đó là kỳ lân sao? Là kỳ lân hàng điểm lành sao? Được xinh đẹp, hơn nữa thật nhanh. Lẽ nào đó là tiên gia thiên thú? Đối với đạo này tử ảnh, Phong Quốc đô thành các lão bách tính suy đoán không ngừng. Có thể Phong Quốc hoàng cung thủ vệ và quốc sư cũng là đều luống cuống. Bọn hắn mắt thấy đạo này tử ảnh lọt vào hoàng cung, bị dọa sợ đến động cũng không dám động. Đặc biệt là Phong Quốc quốc sư, hắn biết rõ đây tử ảnh là yêu thú, càng có thể cảm giác đến yêu thú trên thân kinh khủng kia khí tức. Trong lúc nhất thời, quốc sư suýt chút nữa đều phải bị sợ vãi đái cả quần. Ngay tại một đám hoàng cung thị vệ mang theo sợ hãi cùng lòng run rẩy tỉnh, không thể không tiến đến vây chặt ở cái kia màu tím yêu thú thời điểm, một đạo nhân ảnh chính là bỗng nhiên từ yêu thú sau lưng đụng xuống. Người kia cười hắc hắc, hướng về phía mọi người nói, "Mọi người đừng sợ, là ta." Mọi người vừa nhìn, nhất thời có người hét lớn, "Công chúa điện hạ." Là công chúa điện hạ đã trở về. Nhìn lại cái kia màu tím yêu thú, tại bọn hắn Phong Quốc công chúa Tần Anh trước mặt như thế phục tùng, mỗi một người đều là mắt tròn váng. Thì ra như vậy yêu thú này, cư nhiên là được bọn hắn nhà công chúa hàng phục. Vừa nghe nói Tần Anh trở về, Phong Quốc hoàng đế Tần Đoan tự nhiên cũng chạy mau ra. Tuy nói lúc trước Tần Đoan là muốn dùng Tần Anh để lấy lòng Ngự Kiếm Các, nhưng nói cho cùng, Tần Anh cũng vẫn là hắn nữ nhi. Thời gian dài như vậy không thấy Tần Anh, Tần Đoan trong lòng cuối cùng tưởng niệm. Chỉ bất quá hắn vừa nghe tin chạy tới hậu hoa viên, liền bị khổng lồ kia tử tinh truy nguyệt điêu cho hoảng sợ sợ hết hồn. Tần Đoan mặc dù là quốc quân, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là phàm nhân, khổng lồ như vậy yêu thú, thật là Tần Đoan lần đầu nhìn thấy. Bất quá rất nhanh, hắn liền chú ý đến tử tinh truy nguyệt điêu bên người Tần Anh. Cùng Tần Đoan mắt đối mắt, Tần Anh thần sắc trên mặt cũng có chút phức tạp. Đối với người phụ thân này, muốn hỏi Tần Anh đến cùng có hận hay không hắn, Tần Anh đáp án nhất định là hận. Đều là Tần Đoan, buộc nàng gả cho không muốn gả chân kiếm, không để ý cảm thụ của nàng. Nếu mà không phải Đường Trạch đại ca cùng Vương Tiểu Nhục xuất thủ cứu giúp, sợ rằng nàng nửa đời sau sẽ bị hủy, cái kia chân kiếm là người, Tần Anh cũng đã thấy rồi. Nhưng Tần Đoan cuối cùng vẫn là cha nàng. Tần Anh bất quá là một hài tử mười mấy tuổi, Tần Đoan là nàng mười mấy năm qua trong đời bồi bạn nàng lâu nhất người. Tâm lý lại hận, lại thêm không được tự nhiên, tại Tần Anh sâu trong nội tâm, cũng nguyện ý đem tại đây xem như nhà. Đặc biệt là nhìn thấy Tần Đoan cái này từ trước đến giờ ở trước mặt thủ hạ bưng băng bó hoàng đế, lúc này như một hài tử tự đắc rơi xuống nước mắt, Tần Anh càng là cảm thấy mềm lòng. Nàng chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ giọng nói, "Phụ hoàng, dây tua đã trở về." Tần Đoan đưa tay, tựa hồ muốn ôm một cái nữ nhi này, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đưa tay thả xuống, chỉ là xoa một chút nước mắt, "Được hài tử, trở về là tốt rồi." Lúc trước hắn phái người đưa tin cho Tần Anh, nói hy vọng Tần Anh có thể trở về hết năm. Lúc đó tâm tình của hắn thật rất phức tạp, rất sợ Tần Anh không trở về hắn, thậm chí cũng không quan tâm hắn. Cũng may, nàng đã trở về. Đường Trạch cùng Lâm Thanh lúc này cũng chậm rãi đi lên, đối mặt Tần Đoan cái này quốc quân, Lâm Thanh vẫn là chào một cái. Bất quá Đường Trạch chính là thi lễ chưa đi, hắn cũng không có dự định cấp Tần Đoan sắp xếp cái gì tốt sắc mặt. Không phải hắn không cho Tần Anh mặt mũi, chỉ là Tần Đoan trước hành động quả thực khó vào Đường Trạch con mắt. Tần Đoan gặp qua Vương Tiểu Đục, còn chưa chính thức gặp qua Đường Trạch. Vốn là hắn còn cảm thấy nữ nhi mang tới đại sư huynh này quá không tôn trọng người, có thể Đường Trạch tự giới thiệu thì nói chuyện hắn là Vương Tiểu Đục bằng hữu, lập tức lại bị dọa sợ đến Tần Đoan điệu xỉu. Mà thôi, nữ nhi lớn, người quen biết cũng lợi hại, hắn không cần thiết mình mang lại cho bản thân phiền phức. Khi buổi tối Tần Đoan trong hoàng cung cử hành một đợt thị yến, chúc mừng Tần Anh trở về. Vốn là hiện tại đến gần cửa ải cuối năm, trận này yến hội cũng nên tại cửa ải cuối năm thì cử hành. Nhưng Tần Anh sau khi trở về nói, nàng lần này hết năm phải về Triệu Quốc, cho nên Tần Đoan liền đem yến hội nói trước. Vì nữ nhi đem chuyện lớn như vậy sớm, hiện nhiên hiện tại Tần Đoan trong lòng vẫn là đem Tần Anh thả thật nặng. Chính là không biết có phải hay không xem ở Vương Tiểu Nhục mặt mũi rồi. Đường Trạch chưa bao giờ muốn lấy xấu nhất tâm tư đi đo lường được nội tâm của người khác, nhưng đối mặt đã từng một lần muốn đem nữ nhi bán đi Tần Đoan, Đường Trạch không thể không nghĩ như vậy. Khi Dạ Yến biết Tần Anh ăn mặc thật xinh đẹp, vào chỗ tại Tần Đoan bên người vị trí. Lâm Thanh cùng Đường Trạch chính là cùng một đám tham gia yến hội các đại thần cùng nhau ngồi ở đường hạ. Vốn là Tần Anh là muốn để cho Lâm Thanh cùng Đường Trạch ngồi bên người nàng, bất quá bị Đường Trạch cự tuyệt. Vừa về tới Phong Quốc, đặc biệt là tại loại này quốc yến bên trên, Tần Anh thân phận kỳ thực liền không còn là Đường Trạch sư muội, mà là Phong Quốc công chúa. Hành vi cử chỉ vẫn phải là thể một ít tốt. Một đợt Dạ Yến qua ba lần rượu, Tần Anh đều sắp bị những đại thần kia cho nâng đến bầu trời. Dù sao lần trước cưỡng hôn, những đại thần này đều ở đây hiện trường, bọn hắn đều nhìn thấy cứu đi Tần Anh vị đại năng kia thực lực. Càng thấy đến, liền Ngự Kiếm các cường giả đều đối với vị đại năng kia túi đầu xếp hai, không tôn kính mới lạ. Bất quá ở đó nhiều chút khen ngợi trong tiếng, Đường Trạch bén nhạy thính lực vẫn như cũ bắt được một ít giọng khác thường. Chẳng qua chỉ là bảng thượng một cái lợi hại tu luyện giả mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, ta nghe nói người ta lợi hại tu luyện giả đều 100-200 tuổi, cắt, cùng một cái 100-200 tuổi lao yêu quánh ngủ, suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy ác tâm. Cái công chúa gì, ta xem sớm nàng bộ kia ngang ngược bộ dáng không vừa mắt. Tuổi tác nhỏ như vậy liền sẽ cấu kết nam nhân rồi, a, quả nhiên tiện nhân đều là trời sinh. Đường Trạch men theo âm thanh, nhìn về phía những cái kia thấp giọng nghị luận người. Trong đó đa số đều là nữ tử, có chút nhìn qua là Tần Đoan phi tử, có chút chính là thế gia tiểu thư. Bởi vì Tần Anh tính cách vấn đề, cho nên hắn tại Phong Quốc đích nhân duyên kỳ thực không được tốt lắm. Tần Anh tính cách không giống ngoại nhân nói công khai ngang ngược, chỉ là tính tình trẻ con, hơi nuông chịu hơi có chút. Nhưng bởi vì nàng địa vị cao, bởi vì Tần Đoan đối với nàng tốt, cho nên hắn nuông chịu, tại một ít trong lòng nữ nhân tựa như cùng cái đinh trong mắt gai trong thịt một dạng. Những lời này có lẽ Tần Anh không nghe được, có lẽ Lâm Thanh không nghe được, nhưng mà Đường Trạch nghe. Hắn hơi nhắm mắt, sau một khắc, từng luồng thần thức liền từ trong cơ thể hắn hướng thể mà ra, đánh út về phía rồi toàn bộ đang nhỏ giọng bàn luận Tần Anh nữ tử. Những nữ tử kia đều không phải tu luyện giả, mà Lâm Thanh, Tần Anh và Phong Quốc Quốc sư thực lực lại quá yếu. Ở đây không có ai phát giác đến những này thần thức hướng đi. Bọn họ vô thanh vô thức, lặng lẽ bay vào những nữ tử kia thể nội. Sau một khắc, một nữ tử bỗng nhiên đứng lên đến, a thét chói tai lên tiếng. Có ma. Chương 192, Tần Anh giả danh. Chương 192, Tần Anh giả danh. Đầu tiên đứng lên nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, bởi vì kinh sợ vội vàng đứng lên nàng thậm chí chạm vẩy thức ăn trên bàn. Nàng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngồi ở đối diện nàng một nữ tử, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Quỷ, có ma, có ma. Ở tên này nữ tử trong mắt, đối diện nàng đang ngồi không phải là người, mà là một cái toàn thân hồng y y, lẻ lưỡi, khuôn mặt dữ tợn nữ quỷ. Người nữ kia quỷ nghe được nàng thét chói tai đồng thời liền hướng phía nàng nào tới, bị dọa sợ đến nữ nhân này quay đầu liền muốn chạy. Có thể vừa mới quay đầu, nàng liền lại thấy được một cái mặt đầy đều là bọc mủ cương thi dán chặt mặt của nàng. Trước có lang sau có hổ, nữ tử kia chỉ cảm thấy một hồi mê muội, sau một khắc liền ngã ở trên mặt đất. Nhưng mà ngoại nhân xem ra, nữ tử này giảm bất đến cương thi cùng nữ quỷ hết thảy không tồn tại, nàng chỉ là một tiếng thét chói tai, sau đó liền hôn mê đi. Mọi người, bao gồm Lâm Thanh, Tần Anh cùng quốc sư cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn càng không biết, nữ tử này vừa vặn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Sau đó, từng cái đối với Tần Anh nói lời ác độc, nữ tử giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật một loại thét chói tai lên tiếng. Đều thê lương thảm thiết tại trong dạ tiệc vang vọng, từng cái nữ tử đều bị dọa ngất rồi đi qua. Những đại thần kia cũng bắt đầu sợ hãi lên, tuy bọn hắn cái gì cũng không thấy, có thể hôn mê, nhưng đều là bên cạnh bọn họ người a. Đường Trạch Tiên lặng nhấp một miếng nước trà. Tại động thủ lúc trước, hắn đã nghĩ kỹ, một khi hắn xuất thủ, toàn bộ dạ yến đều sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng hắn vẫn như cũ động thủ. Nói cho cùng, trận này dạ yến kéo dài đến bây giờ đã sắp kết thúc, cũng là thời điểm đổi một chút khẩu vị. Ngắn ngủi vài chục phút, ở đây toàn bộ nói Tần Anh nói xấu nữ tử, rối rít ngã trên đất. Có dọa ngất rồi đi qua, có miệng sùi bọt mép, thậm chí sợ hế vật tề lưu. Cho dù là quốc sư cùng trong cung thái y một khối xuất thủ cũng khó mà chữa trị ra những cô gái này rốt cuộc là bệnh gì, trong dạ tiệc từng cái khách mời đều lòng người bàng hoàng. Thần Đoan ánh mắt cũng thay đổi được khó coi. Vốn là tối hôm nay là ăn mừng dạ yến, cuối cùng lại ra loại này suối quẻ chuyện, đây. Tần Anh càng là có chút sửng sở, những cái kia dọa ngất nữ tử bên trong, không thiếu nàng đã từng tự nhận là rất là phải tốt bạn chơi. Nàng bước nhanh về phía trước, từng cái bắt mạch, nhưng đều không rõ ra cái nguyên cớ. Ngay cả Kim Đan nhất trọng Lâm Thanh tỷ tỷ đều là bất đắc dĩ lắc đầu, để cho Tần Anh đầu tỉnh tỉnh. Chính đang tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách, không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, Đường Trạch bỗng nhiên tiến đến, kéo Tần Anh tay nói, "Tiểu dây thua, theo ta thấy bọn hắn là chúng nghiệm chứng hôn mê đi." "Nghiệm chứng?" Tần Anh vẫn là tỉnh tỉnh. Đường Trạch trong tâm âm thầm cười một tiếng, ở bề ngoài chính là hướng về phía Tần Anh nói ra, "Từ trước ta học tập luyện đan thì kiểm duyệt tư tịch, tìm ra qua một ít liên quan tới nghiệm chứng tin tức. Ta nhớ được, chữa trị nghiệm chứng biện pháp hữu hiệu nhất chính là lấy thuần túy thủy linh căn linh lực, kích động người mắc bệnh linh hồn." "Thuần túy? Ta chính là a. Đại sư huynh, ta nên làm thế nào?" Tần Anh vừa nghe mình cư nhiên chính phù hợp cứu người tiêu chuẩn, vội vàng hỏi. Đường Trạch kéo tay nàng, để cho nàng đưa tay đặt tại hôn mê đỉnh đầu, thấp giọng nói, vận chuyển linh lực, không nên quá nhiều. Ngoài mặt Đường Trạch để cho Tần Anh mình vận chuyển linh lực, kỳ thực chính hắn trong bóng tối thu lại thần thức. Ngắn ngủi mấy giây đi qua, Tần Anh thủ hạ hôn mê nữ tử kia liền ung dung tỉnh lại. Thấy vậy, Tần Anh lập tức hoan hô, ở đây cái khách mời trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Hữu dụng. Sau đó, Tần Anh từng cái một cứu chữa những cái kia hôn mê nữ tử, mà Đường Trạch cũng trong bóng tối không ngừng giải trừ thần thức khống chế. Nửa canh giờ trôi qua, để cho một tên sau cùng nữ tử bị Tần Anh cứu tỉnh, tiêu hao lượng lớn linh lực Tần Anh bước chân đã có nhiều chút hư phụ rồi. Bất quá nàng vẫn là cố đứng lại, xoa xoa mồ hôi chán, nhìn đến tỉnh lại nữ tử nói, "Tiểu phỉ, ngươi cảm giác thế nào?" "Ta..." Tên là tiểu phỉ nữ tử ôm đầu nhìn về phía Tần Anh, "Tần Anh, là ngươi đã cứu ta." "Đó là, lòng tốt của ngươi tỷ bội ta hiện tại có thể lợi hại đâu." Tần Anh một bộ giành công bộ dáng, hướng về phía tiểu phỉ lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhìn đến nụ cười kia, tiểu phỉ ánh mắt có chút hoảng hốt. Nàng vừa mới nghe Tần Anh nói cái gì? "Hảo tỷ muội sao?" Mình sau lưng bởi vì ghen tị làm nhiều như vậy thật xin lỗi Tần Anh chuyện, còn có tư cách khi nàng thật là tốt tỷ muội sao? Tần Anh còn ra tay cứu mình, có thể từ mình lại. Khóe mắt có chút ẩm ướt, tiểu phỉ nhìn đến Tần Anh, cuối cùng xấu hổ cúi đầu. Không chỉ là nàng, không ít bị Tần Anh cứu chữa tốt nữ tử, đều âm thầm túi đầu không nói. Kỳ thực Tần Anh chưa bao giờ đối với các nàng làm qua cái gì đại gian đại ác sự tình. Các nàng hận Tần Anh, cũng vừa vặn chỉ là bởi vì ghen tị mà thôi. Nhưng bây giờ, các nàng người ghen tị, lại cứu các nàng. Tuy có một nhóm người tâm lý đối với Tần Anh vẫn có oán niệm, nhưng mà có một phần đối với Tần Anh tràn đầy ấy nấy. Vừa không có thâm cửu đại hận, người ta tiểu cô nương cứu ngươi một mệnh, ngươi nơi đó còn không thấy ngại ác nữa nói đối mặt ta. Mà những cái kia được cứu lên nữ tử thân nhân nhóm, liền càng là đối với Tần Anh tiên ân vạn tạ rồi. Bọn hắn chính là trơ mắt nhìn Tần Anh cứu người, nhìn đến vị công chúa này từng cái một phí sức đem người cứu tỉnh, nhìn đến mồ hôi hột từ cái trán của nàng lan xuống, nhìn đến cước bộ của nàng một chút xíu trở nên vô lực. Để cho những đại thần này thật rất là cảm động. Trong lúc nhất thời, Tần Anh tại Phong Quốc thượng tầng trong vòng danh tiếng cư nhiên vô cùng tốt. Để cho Tần Đoan người phụ thân này đều có chút bất ngờ. Bất quá Tần Đoan dù sao vẫn là đế vương, rất nhanh sẽ ý thức được một cái vấn đề. Nếu chư vị cũng không có chuyện, nào dám hỏi các vị, đều là cần gì phải hôn mê. Nhiều người như vậy cùng nhau bất tỉnh, nhất định là có nguyên nhân. Rốt cuộc là ai, tại đây trên yến hội làm như vậy vừa ra. Những nữ tử kia trố mắt nhìn nhau, không chờ các nàng mở miệng, một đạo nhân ảnh chính là bỗng nhiên từ cung điện trong bóng ma thò đầu ra đến, chuyển thân liền muốn chạy. Lâm Thanh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xuất thủ công tới. Hôm nay nàng đã có kim đan nhất trọng thực lực, mà bóng người kia thực lực nhìn qua bất quá chút cơ, hai ba cái hiệp đi xuống, Lâm Thanh liền đem người kia trực tiếp bắt giữ. Người này dĩ nhiên là Đường Trạch ngưng tụ thành thần thức phân thân, bị Lâm Thanh bắt, cũng là Đường Trạch cố ý thi triển. Đường Trạch khống chế phân thân, làm bộ một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, à, không nghĩ đến cái kia tiểu công chúa cư nhiên có phá ta hiểm thuật năng lực. Mà thôi, lần này là ta ngã xuống, thử. Phân thân một tiếng hừ lạnh, một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng hắn tuôn ra ngoài. Đường Trạch chủ động tiến đến, thăm dò phân thân mạch, cuối cùng hướng về phía mọi người nói, hắn đã tự vận. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không rõ, hết thảy các thứ này, chẳng qua chỉ là Đường Trạch đạo diễn vừa ra cuộc kịch. Mà hắn phế lớn như vậy sức lực, cũng bất quá là vì để cho Tần Anh tại Phong Quốc đánh giá càng cao nhiều chút, được hoan nghênh hơn nhiều chút. Có lẽ Tần Anh vĩnh viễn cũng không biết hết thảy các thứ này đều là Đường Trạch tại phía sau màn thao túng, có lẽ ngày sau Tần Anh cũng sẽ không thường trở về Phong Quốc. Nhưng khi Đường Trạch nhìn thấy những cái kia được cứu nữ tử hướng về phía Tần Anh cảm kích nói tạ, mà Tần Anh trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười thì Đường Trạch đã cảm thấy hết thảy các thứ này không uổng, coi như là cho tiểu nha đầu này một cái năm mới lễ vật đi. Chương 193, nô khôn tiến bộ. Chương 193, nô khôn tiến bộ. Đường Trạch đoàn người tại Phong Quốc ngây người 6 ngày. Hướng theo hôm đó Tần Anh xuất thủ cứu người, nàng tại Phong Quốc bên trong đánh giá là càng ngày càng cao hơn. Thậm chí dân gian đều có tương truyền, nói hôm đó Tần Anh trở về Phong Quốc cưới được chính là điểm lành chi thú, là thiên ý để cho Tần Anh trở về giúp đỡ Phong Quốc bài ưu giải nạn. Bất quá bất kể như thế nào, mấy ngày nay Tần Anh tại Phong Quốc trôi qua đó là tương đương vui vẻ. Ngày trước tại Phong Quốc thì ít nhiều gì còn sẽ có vài người không ưa nàng, chống đối nàng, nhưng lần này một cái cũng bị mất. Để cho Tần Anh cảm thấy tâm tình rất là sảng khoái. Đường Trạch cùng Lâm Thanh với tư cách Tần Anh sư tỷ, ngày đó trôi qua cũng thoải mái. Dù sao cũng là hoàng cung, cùng ngày trước Lâm Thanh ở qua khách sạn quả thực là khác biệt trời vực. Về phần Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu, Đường Trạch để nó mình chạy về thăm một hồi vợ con của nó. Đây hai con trồn cũng không biết là cái gì tính khí, mới tách ra vài ngày như vậy liền muốn đọc không được, mỗi lần nhìn thấy Đường Trạch cũng phải nát toái niệm chừng mấy câu, hỏi thế nào còn chưa trở lại. Ngay sau đó Đường Trạch liền sai chính nó đi về trước. Ngược lại lấy Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu tốc độ, toàn lực thi triển, đánh giá một ngày là có thể từ Triệu Quốc chạy tới Phong Quốc. Ngày thứ 6 buổi sáng, Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu lại chạy trốn trở về. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này trong cung bọn thị vệ nhìn thấy Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu sẽ không có kinh hoàng như vậy rồi. Tần Anh cùng Tần Đoan cáo biệt, phóng người lên Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu, bước lên đường về. Lại dùng 3 ngày trở lại Phù Vân Tông, trước mắt khoảng cách cửa ải cuối năm chỉ còn không đến nửa tháng. Đem mấy cái từ Tần gia chỗ đó cướp được đến, dùng để luyện đan đê gia yêu đan cho Tử Tinh Truy Nguyệt Điêu, Đường Trạch để nó mình hồi Thanh Sơn Tông. Hắn tắc mang theo Lâm Thanh cùng Tần Anh quay trở về Phù Vân Tông. Kết quả vừa đến Phù Vân Tông, ba người liền thấy hai cái làm sao nhớ cũng không nên tại Phù Vân Tông bên trong người nhìn thấy. Đường Thanh Thiên cùng Khương Nguyệt Nhi. Khi Đường Trạch cùng Lâm Thanh Tần Anh trở về, đi tìm Vân Đại Tử Vân An thì nhìn thẳng đến cha hắn mẹ nó đang cùng Vân Đại Tử tán dóc, còn trò chuyện với nhau thật vui. Tuy rằng Đường Trạch biết rõ Đường Thanh Thiên cùng Vân Đại Tử là bạn tốt, nhưng mà nguyên lai Đường Thanh Thiên cũng không có trải qua Phù Vân Tông a. Vừa nhìn thấy Đường Trạch trở về, Khương Nguyệt Nhi liền băng bó cái mặt nói, Trạch Nhi, ngươi làm sao mang theo hai cái cô nương ra đi ra ngoài lâu như vậy? Đoạn đường này tàu xe mệt mỏi, đem các nàng thân thể và gân cốt điên hỏng làm sao đây? Vừa nói, Khương Uyển Nhi một tả một hữu kéo Lâm Thanh cùng Tần Anh ngồi xuống, nhìn Đường Trạch thẳng toát nha hoa tử. Xong rồi, qua ít ngày nữa, hắn có thể hay không bị mẹ nó từ trong nhà đá ra a? Nhìn hiện tại địa bộ này, mẹ nó rõ ràng càng yêu thích hai cái này sư muội a. Đường Thanh Thiên chính là nói đến chính sự, lần này ta với nương ngươi lên núi, là vì cùng Phù Vân Tông thương nghị lần này hết năm sự tình. Hết năm chuyện. Đường Trạch nhíu mày, cái này có gì dễ thương lượng? Ngày trước Phù Vân Tông hết năm đều là mình chọn điểm rượu ngon thức ăn ngon, các sư huynh đệ một khối náo nhiệt một chút liền xong chuyện. Dù sao cũng là tiên môn, liền không quá để ý thế tục ngày lễ. Đây là Phù Vân Tông lập phái thời gian ngắn, giống như là Bích Hoa Tông độ tiên minh loại tông môn này, thậm chí đã sớm bất quá thế tục giới ngày lễ. Hừ, bởi vì năm nay Phù Vân Tông cũng tốt, chúng ta Đường gia cũng tốt, đều phát sinh không ít chuyện, cho nên muốn đến năm nay hết năm trôi qua náo nhiệt một chút. Đường Thanh Thiên nói ra, lần này Đường gia bỏ tiền, mời Phù Vân Tông các vị xuống núi, đi trong thủ đô hảo hảo chúc mừng một phen, Trạch Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Trạch suy nghĩ một chút, nhắc tới năm nay Phù Vân Tông cùng Đường gia thật vẫn xác thực phát sinh không ít chuyện. Phù Vân Tông bên này, giống như là Đường Trạch đại sư huynh này đột phá, giống như là Thu Tần Anh cái này tốt đồ đệ, giống như là không giải thích được cùng Đại Năng Vương Tiểu Nhục có quan hệ, giống như là Thượng Thành đại hội giành được tốt thứ tự, giống như là tham gia Đang Đạo đại hội, giống như là Lâm Thanh thành tiểu kim đan, đều là đại sự. Mà Đường gia bên kia, lớn nhất một chuyện không gì bằng Khương Uyển Nhi trở về. Chúc mừng ngược lại xác thực đáng giá chúc mừng. Ngược lại bọn hắn Đường gia là có tiền. Mời toàn tông môn người ăn cơm tiêu tiền, đối với Đường gia lại nói chẳng qua chỉ là ba dưa hai táo, hạt cát trong sa mạc. Chuyện này Đường Trạch dứt khoát cũng không có dính vào, sẽ để cho Vân Đại Tử cùng Đường Thanh Thiên hai người này thương lượng đi tới. Mắt thấy Lâm Thanh cùng Tần Anh đang ngồi đến Khương Uyển Nhi nói chuyện tiếm, Đường Trạch liền mình quay trở về hậu sơn trong sân nhỏ. Không ra Đường Trạch đoán, trong sân nhỏ, Ngô Khôn vẫn còn tại khắc khổ tu luyện. Đường Trạch biết rõ, lấy Ngô Khôn tính tình, chỉ cần hắn nhận định chỗ suy yếu, liền tính không có ai dám sát hắn, hắn một dạng sẽ tự mình nỗ lực. Mà mười mấy ngày nay nỗ lực cũng không có uổng phí, tại Đường Trạch lưu lại một đống đan dược và trận pháp phụ trợ phía dưới, hôm nay Ngô Khôn thực lực đã trúc cơ ngũ trọng tăng lên tới trúc cơ bát trọng đỉnh phong. Thậm chí chỉ kém một tia là có thể đột phá đến trúc cơ cửu trọng. Đại sư Minh, trận pháp này đối với ta tăng lên càng ngày càng nhỏ. Nhận thấy được Đường Trạch đến, Ngô Khôn rất nhanh liền thu công đứng dậy, nhìn về phía Đường Trạch trong ánh mắt mang theo ánh sáng sáng lên, cũng mang theo nhiều chút tiếc nuối. Hắn vốn định một lần vọt tới Kim Đan, cho Đường Trạch một cái kinh hỉ xem. Kết quả khi hắn đột phá đến trúc cơ thất trọng sau đó, hắn liền phát hiện trận pháp này đối với hắn thực lực tăng lên tác dụng càng nhỏ. Coi như là dựa vào Đường Trạch để lại cho hắn một đống đan dược, trúc cơ bắt trọng đỉnh phong cũng là hắn hôm nay cực hạn. Đường Trạch quan sát toàn thể hắn một cái, chỉ là gật đầu một cái, không có khen hắn có tiến bộ, cũng không có nói hắn lười biếng. Cái này khiến Ngô Khôn có chút không đoán ra Đường Trạch suy nghĩ. Kỳ thực Đường Trạch tâm lý đối với Ngô Khôn vẫn là thật hài lòng. Chẳng qua nếu như để cho hắn khen một cái nữ nhân, ví dụ như khen Lâm Thanh, khen Tần Anh, hắn đều nói ra được. Để cho hắn chủ động khen một cái nam nhân, Đường Trạch cảm thấy hay quên đi. Giúp đỡ Ngô Khôn điều chỉnh một hồi trận pháp, Đường Trạch lại cho Ngô Khôn một ít năng lượng, đánh thẳng tính lúc rời đi, hoặc như là nhớ ra cái gì đó, đem một quyển sách ném cho Ngô Khôn. Ngô Khôn nhặt lên quyển sách kia vừa nhìn, thần sắc trên mặt hẳn là bỗng nhiên biến đổi lớn. Đây là ngươi chủ tu Hỏa Linh căn, hảo hảo luyện luyện, đối với ngươi chắc có trợ giúp. Đường Trạch dứt lời, liền chuyển thân rời đi. Mà Ngô Khôn túi đầu nhìn đến quyển sách kia, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ kiên định chi sắc. Quyển sách kia là một bản tiên thuật bí tịch, tứ phẩm tiên thuật, Hóa Hỏa Lệnh. Bản này tiên thuật là Đường Trạch tại Phong Quốc thời gian rảnh rỗi không có chuyện làm, từ hệ thống bên trong đổi đi ra luyện chơi. Dù sao hắn hiện tại thể nội Hỏa Linh căn chất lượng không thể so với Lôi Linh căn chất lượng kém, thậm chí hắc viêm tồn tại, còn để cho Hỏa Linh căn cường độ mơ hồ có vượt qua Lôi Linh căn ý tứ. Có thể Đường Trạch bản thân tu luyện Hỏa hệ tiên thuật chính là không nhiều, cho nên hắn tại trong thương thành đổi ra bản này tứ phẩm Hỏa hệ tiên thuật. Môn này Hóa Hỏa Lệnh có thể dùng hỏa diễm ngưng tụ truy hồn lệnh bài, ngọn lửa khác nhau và tu tập trình độ khác nhau, lệnh bài năng lực cũng sẽ có chút biến hóa. Lấy Đường Trạch bây giờ Hỏa Linh căn cường độ, thậm chí có thể đem ngưng tụ ra Hóa Hỏa Lệnh đưa giải biến thành trường kiếm tới sử dụng. Có thể nói tiên thuật này vừa có sẵn lực sát thương, vừa có thể tập luyện tu luyện giả đối với hỏa hệ linh lực khống chế, là cửa tốt tiên thuật. Đối với Đường Trạch lại nói, tiên thuật này chỉ là một tô điểm, hắn có tuyệt hồn thương pháp, có hoang lôi thủ, có thân thể mạnh mẽ cùng bạc cốt, có hay không đây Hóa Hỏa Lệnh đều không kém lắm. Nhưng đối với Ngô Khôn lại nói, bản này tiên thuật chính là ý nghĩa phi thường. Tứ phẩm tiên thuật a, toàn bộ Nam Bộ Châu có thể có bao nhiêu tứ phẩm tiên thuật? Tứ phẩm tiên thuật, đại sư huynh đều nói cho liền cho, cái này Đường Trạch. Không, cái này Vương Tiểu Nhục, đến cùng có gì loại nội tình? Hắn đột nhiên cảm giác được, trở thành Đường Trạch thủ hạ, tựa hồ không có gì không tốt. Hoặc có lẽ là, từ thực lực của hắn tăng lên một khắc này, trong lòng của hắn đã nghĩ như vậy. Chương 194, thủ hạ của ta, sinh tử từ ta quyết định. Chương 194, thủ hạ của ta, sinh tử từ ta quyết định. Sau đó mấy ngày, Phù Vân Tông cao tầng cùng Đường Thanh Thiên chờ người Đường ra tổ chức đến cửa ải cuối năm chuyện, Đường Trạch thì tại Hậu Sơn tiểu viện chỉ điểm Ngô Khôn tu luyện. Bởi vì Phù Vân Tông cao tầng đều đi bận rộn cửa ải cuối năm chuyện, cho nên Phù Vân Tông buổi chiều theo thông lệ tu luyện đều bị hủy bỏ. Ngô Khôn mỗi ngày cơ hồ có hơn phân nửa thời gian đều sống ở Đường Trạch tại đây. Tần Anh cùng Lâm Thanh hai nữ cũng thỉnh thoảng qua đây tu luyện, bất quá các nàng cũng không có phát hiện, tại Đường Trạch cái kia xưng tụng ngược đãi một dạng huấn luyện phía dưới, Ngô Khôn thực lực hôm nay đã tăng trưởng đến mau cùng Lâm Thanh một cái tài nghệ. Đường Trạch tại Ngô Khôn trên thân bày phong ấn, đem Ngô Khôn thực lực tạm thời giới hạn tại trúc cơ tứ trọng. Coi như là Vân Đài Tử cho Ngô Khôn bắt mạch, điều tra không ra Ngô Khôn chân thực thực lực. Trong nháy mắt lại là 5 ngày đi qua, tại Đường Trạch dưới sự trợ giúp, Ngô Khôn thực lực rốt cuộc đột phá Kim Đan. Hơn nữa cũng không biết là Ngô Khôn vận khí bản thân dễ trả là thế nào, hắn kết đan thời điểm, kết hẳn là thượng thừa Kim Đan. Lúc trước Đường Trạch đều là ăn dung Kim Đan sau đó, mới đem Kim Đan phẩm chất tăng lên tới thượng thừa. Làm Đường Trạch tâm lý còn rất phẫn nộ. Mà thực lực tăng lên tới Kim Đan sau đó, Ngô Khôn tại cảm ơn Đường Trạch sau đó, trực tiếp đi xuống núi tìm năm đó cửu gia. Đường Trạch cũng không có ngăn hắn, cũng không có hỏi hắn cửu gia của hắn là ai. Tại Ngô Khôn sau khi xuống núi ngày thứ hai, Vân Đài Tử gọi lên Phụ Vân Tông mọi người, hướng phía Triệu Quốc kinh thành mà đi. Lần này là bọn hắn người Phụ Vân Tông lần đầu tiên ở bên ngoài hết năm. Về phần Ngô Khôn, Đường Trạch tùy tiện biên cái nói mỏ liền lừa bịp rồi Vân Đài Tử bốn. Nam Bộ Châu mùa đông từ trước đến giờ là tương đối ấm áp, không giống Bắc Bộ Châu, bởi vì có cực Bắc Đại Tuyết Sơn tồn tại, cho nên đến mỗi mùa đông liền lạnh không được. Bất quá khi Đường Trạch chờ người Phụ Vân Tông một đường bước vào kinh thành thời điểm, Triệu Quốc vẫn là khó được xuống một trận tuyết lớn. Hoa tuyết từng mảnh bay xuống, để cho Tần Anh hưng phấn la lên. Đường Trạch cười sờ sờ đầu của nàng, mang theo tông môn sư đệ đám trưởng lão tiến vào Đường gia đã sớm an bài tốt biệt viện. Đường gia hạ nhân đã sớm tại trong biệt viện răng đèn kết hoa, hồng hồng đèn lồng đầy nhà treo trên cao, nhìn qua cực kỳ cát lợi, cực kỳ náo nhiệt. Phù Vân Tông đám đệ tử phần lớn đều không lên núi thời gian bao lâu, dù sao Phù Vân Tông mới lập phái không đến 20 năm. Bọn hắn đều còn cất giữ náo nhiệt thích chơi tâm tính, lần này xuống núi xem như triệt để cản rỡ một cái. Từ năm trước chợ, hội chùa, mãi cho đến giao thừa tụ tịch, cũng để cho bọn hắn chơi một lần. Đường Trạch cũng tốt mang theo đến Lâm Thành, Tần Anh cùng Đường Tịch qua một lần đốt. Đường Trạch cùng Lâm Thanh Tần Anh đều là ở tại Đường gia bản gia, mấy ngày nay Đường Trạch mỗi ngày mang theo các nàng trở về nhà ăn cơm ngủ, nhìn Phù Vân Tông những đệ tử khác cực kỳ hâm mộ. Một cái công chúa, một thiên tài sư muội. Một tên đệ tử lẩm bẩm nói, một kẻ có tiền, một cái tu luyện thần tốc. Một người đệ tử khác nói theo, một cái đáng yêu, một cái thanh thuần dịu dàng. Lại có cái đệ tử theo gió nói ra, một cái là Đường Trạch, một cái cũng là Đường Trạch. Cuối cùng có một đệ tử kết thúc nói, đám này nam đệ tử bất đắc dĩ thở dài, mấy ngày qua rồi kinh thành, bọn hắn xem như ăn đủ rồi Đường Trạch cùng hai cái sư muội thức ăn cho chó. Tại như vậy oán niệm phía dưới, Đường Trạch mỗi lần đi biệt viện đều có thể thu hoạch một bút không nhỏ oán khí trị, để cho Đường Trạch có chút dở khóc dở cười. Trong ngay mắt chính là đêm 30. Đêm 30 vào đêm đó, toàn bộ kinh thành là suốt đêm thắp đèn. Không chỉ suốt đêm thắp đèn, đêm nay càng là khói lửa không ngừng. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị kinh thành đèn và pháo hoa rực rỡ nơi chiếu sáng, mà tại đèn phía dưới, đường ra trong biệt viện, một đám phủ Vân Tông đám đệ tử đánh lộn, hi hi ha ha ăn cơm tất nhiên. Đường Thanh Thiên cùng Vân Đài Tử đụng cái ly, nhìn đến đám đệ tử kia, Vân Đài Tử cười khổ nói, để ngươi chê cười. Có cái gì chê cười không bị chê cười, vui vẻ là được. Đường Thanh Thiên mỉm cười. Ngồi đối diện hắn Đường Trạch bên trái cho Lâm Thanh kẹp một đũa thức ăn, bên phải cho Tần Anh kẹp một đũa thức ăn, vội vàng cũng là phi thường cao hứng. Dựa theo Đường Trạch tính tình, hắn chắc chắn sẽ không ân cần đến loại trình độ này. Có thể hết lần này tới lần khác mâu thân của hắn tại trước khi ăn cơm cho Đường Trạch ra lệnh, bữa cơm này, Đường Trạch nhất thiết phải cho Lâm Thanh cùng Tần Anh mỗi người gấp thức ăn 100 cái. Thứ Khương Uyển Nhi tự mình đếm hết. Mà Lâm Thanh cùng Tần Anh cũng biết, Đường Trạch cho các nàng gấp thức ăn là vì qua Khương Uyển Nhi cửa ải kia, ngay sau đó cũng chỉ được phối hợp từng miếng một mà ăn dưới những món ăn kia. Tại Phù Vân Tông những đệ tử kia xem ra, Đường Trạch một người cho hai cái cô nương xinh đẹp gấp thức ăn, quả thực không nên quá hạnh phúc. Bọn hắn quả thực không nên quá chua. Nhưng bọn họ không thấy được, Lâm Thanh Tần Anh và Đường Trạch trên mặt kia sầu khổ biểu tình. Thật vất vả ăn cơm xong giải thoát đi ra, Đường Trạch cùng hai nữ hồi đường ra bàn ra. Đối với đón giao thừa, Đường Trạch vốn không có hứng thú gì, kết quả Đường Tịch lại tràn đầy phấn khởi kéo hắn, còn có Lâm Thanh cùng Tần Anh, nhất định phải thủ nhất buổi tối. Mấy người vui ở một căn phòng, Đường Tịch kéo Lâm Thanh cùng Tần Anh trò chuyện vô cùng náo nhiệt, 3 giờ tỷ muội nói một đêm nói, đem Đường Trạch dám gạt tại một bên. Gian phòng cách vách, Đường Thanh Thiên, Khương Uyển Nhi, Vân Đài Tử cùng Tam trưởng lão ngồi vây quanh một bàn, ngươi tới ta đi trà sắt lên tê dại. Đêm nay, Đường Trạch ngoại trừ nghe Đường Tịch tam nữ nói chuyện phiếm, chính là nghe bên cạnh Tam trưởng lão thua tiền sau đó gào thét bi thương. Giao thừa một đêm, náo tâm ấm áp thoáng qua mà qua. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Trạch, Đường Tịch còn có Lâm Thanh cùng Tần Anh dựa theo lễ phép đi cho Đường Thanh Thiên và Khương Uyển Nhi chúc Tết. Đường Tịch cùng Đường Trạch dập đầu thì rất là tự nhiên, dù sao đó là bọn họ thân sinh phụ mẫu. Có thể đến phiên Lâm Thanh cùng Tần Anh, đây hai tiểu nha đầu liền lại bắt đầu ngượng ngùng. Các nàng rõ ràng đều còn chưa qua môn đâu, làm sao năm này sáng sớm liền bắt đầu đi theo Đường Trạch cùng nhau cho nhị lao chúc Tết đâu? Làm sao nghĩ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. A4. Nam Bộ Châu, Thanh Lang Thành. Thanh Lang Thành không có thuộc về Nam Bộ Châu bất kỳ một quốc gia nào, nói đúng ra, nơi này là cái việc không ai quản lý địa giới nhi. Tại Nam Bộ Châu, Thanh Lang Thành là có tiếng pháp ngoại chi địa. Chỉ cần ngươi thực lực đủ, ngươi tại Thanh Lang Thành có thể tùy ý giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, đương nhiên, người khác cũng có thể đối với ngươi làm như thế. Cương giả có thể tại đây muốn làm gì thì làm, mà kẻ yếu cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Ầm. Thanh Lang Thành nô ra, nô khôn bị người một cước đạp bay đi ra, trong miệng phun ra một hớp lớn máu tươi. Hắn thống khổ nhìn đến đối diện trung niên tráng hán, ánh mắt lộ vẻ dữ tợn hận ý. Tên kia trung niên tráng hán chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn nô khôn, khóe miệng nâng lên vẻ khinh thường nụ cười. Kim đan nhất trọng. Sắc thực rất không tồi, không nghĩ đến lấy thiên phú của ngươi, cư nhiên còn trẻ như vậy liền tu thành kim đan. Nhưng này thì thế nào, ngươi cho rằng ngươi thành tựu kim đan, liền có tư cách cho ngươi phụ mẫu báo thù sao? Thật tiếc đuối, nô gia chúng ta tìm một vị mạnh hơn ngươi, kim đan thất trọng cung phụng. Trung niên tráng hán dứt lời, bên cạnh hắn một tên lão giả râu bạc trắng trên thân khí thế chấn động, hẳn là thật có kim đan thất trọng khí tức bộc phát ra. Để cho Ngô Khôn trong hai mắt lộ ra vẻ chấn động. Nô gia, cư nhiên có thể tìm ra kim đan thất trọng tu chân giả làm cung phụng. Ngô Khôn trong lòng dâng lên vẻ tuyệt vọng. Trung niên này tráng hán tên là Ngô Địch, là Ngô Khôn nhị bá. Ngô Khôn một nhà vốn là Thanh Lang Thành cái này việc không ai quản lý địa giới bên trong phổ thông dòng binh gia tộc, đuổi một ít người không nhận ra đen việc để duy trì sinh kế. Một lần trong lúc ngẫu nhiên, Ngô Khôn một nhà thu được một phần tàng bảo đồ, hơn nữa ở tại bên trong tìm được lượng lớn tài bảo, một hồi trở nên giàu có thành Thanh Lang trong thành một đại gia tộc. Có thể Ngô Khôn nhị bá Ngô Địch chính là dã tâm tham vọng, đối với Ngô Khôn một nhà xuống hát thủ, còn biển thủ rồi Ngô Khôn một nhà tài sản. Ngô Khôn may mắn trốn khỏi, cuối cùng tại Vân Đài Tử dưới sự giúp đỡ mới còn sống. Mười mấy năm trước, Ngô Địch thực lực là trúc cơ thất trọng, tại Thanh Lang Thành tuy rằng cũng xem như được trên cường giả, nhưng vẫn còn không tính là đỉnh phong hàng ngũ. Cho nên Ngô Khôn suy nghĩ, chờ hắn thực lực đến kim đan, là có thể trở về Ngô gia báo thủ. Có thể Ngô Khôn không nghĩ đến, Ngô gia cư nhiên tìm một kim đan thất trọng cung phụng. Kim đan nhất trọng cùng kim đan thất trọng, sự chênh lệch chính là một đạo to lớn danh trời a. Tên kia lão giả râu bạc trắng ngược lại có chút thưởng thức nhìn đến Ngô Khôn, mở miệng nói, ngươi tiểu tử này thiên phú vẫn tính là không sai, cái tuổi này kim đan, ta đều chưa từng thấy qua. Nếu mà ngươi nguyện ý giao ra ngươi tu luyện công pháp tiên thuật, hơn nữa đem ngươi là làm sao tiến bộ như thế thần tốc đích phương pháp xử lý cho biết cho ta, những lời ấy chưa chắc ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Lão giả râu bạc trắng một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, giọng nói chuyện cũng giống là ta đều chính là xin chào một dạng. Chỉ là hắn nói ra, lại khiến cho Ngô Khôn hừ một tiếng nổ bãi nước miếng. Ngô Địch, nhà các ngươi quả nhiên là rắn chuột một ổ, liền cung phụng đều như phải. Bị Ngô Khôn mắng, Ngô Địch trên mặt cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại thì mang theo cười lạnh, Ngô Khôn, ngươi lại làm sao chửi chúng ta, cha mẹ của ngươi cũng sống không tới. Không chỉ như thế, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Xác thực, ngươi rất mạnh, ngươi đã so sánh nhị bá ta mạnh hơn. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, Thanh Lang Thành cũng tốt, tu chân giới cũng tốt, thực lực là một mặt, thế lực càng là một mặt. Ngô Địch nụ cười rất là khinh miệt, ngươi không có thiên phú, không có kim đan nhất trọng thực lực, nhưng ngươi không có ta như vậy thế lực bối cảnh. Dựa vào cha mẹ ngươi tìm được tài bảo, hiện tại ta Ngô gia là Thanh Lang Thành đệ nhất gia tộc. Ta Ngô gia cung phụng, cũng là ngươi không trêu chọc nổi kim đan thất trọng. Vốn là ngươi nhị bá ta đại nhân có đại lượng, còn chưa muốn đi tìm ngươi cái này cá lọt lưỡi phiền toái, không nghĩ đến ngươi cư nhiên tự mình tìm tới cửa rồi. Dứt lời, Ngô Địch hất tay một cái, Từ lão, làm phiền ngài động thủ, diệt tiểu tử này. Được gọi là Từ lão lão giả râu bạc trắng vừa nhìn Ngô Khôn tựa hồ cũng vô ý giao ra công pháp, trong con ngươi cũng là sát cơ chợt lóe, hướng phía Ngô Khôn đi tới. trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ một đoàn lôi đỉnh, liền muốn vô về phía Ngô Khôn đỉnh đầu. Ngô Khôn khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng cười khổ. Xong rồi, mình lúc trước liều mạng như thế tu luyện đến kim đan nhất trọng, vốn muốn rốt cuộc có thực lực trở về báo thủ, nhưng mà chính là hắn vẫn là coi thường rồi đối mặt đã dựa vào cha hắn nương lưu lại tài bảo khởi thế Ngô địch. Mắt thấy kia lôi đỉnh liền muốn quán đỉnh rơi xuống, không biết thế nào, Ngô Khôn trong tâm đầu tiên nghĩ tới người, cư nhiên là Đường Trạch. Đại sư huynh a đại sư huynh, ta cuối cùng là không có xứng đáng ngươi tài bồi. Cái thù này, ta là báo không được, ân tình của ngươi, ta cũng không trả nổi rồi. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Ngô Khôn đang muốn chờ chết thời khắc, lại đột nhiên nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng lãnh đạm quá khẽ. Ai nói hắn không có thế lực bối cảnh? Ta chính là bối cảnh của hắn. Thủ hạ của ta, sinh tử từ ta quyết định, các ngươi cũng xứng giết hắn. Vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh chính là chắn tại Ngô Khôn trước người của. Ngô Khôn dương mắt, ánh mắt khẽ run. Người tới, chính là Đường Trạch. Chương 195, đa tạ đại sư huynh. Chương 195, đa tạ đại sư huynh. Đường Trạch tại Ngô Khôn thể nội từng lưu lại thần hồn ấn ký, nếu mà Đường Trạch nhớ, hắn tùy thời có thể dò xét đến Ngô Khôn hướng đi. Qua sang năm không có chuyện gì, Đường Trạch liền thường thường nhìn Ngô Khôn làm gì sao, sau đó liền thấy hắn vào Thanh Lang thành cái này việc không ai quản lý địa giới, tìm tới Thanh Lang thành Ngô gia. Sau đó, liền bị Ngô gia tìm tên kia tên là Từ Lao cung phụng phá tan đánh một trận. Nhìn Đường Trạch không biết nói gì. Thực vậy Ngô Khôn cái tuổi này tu thành kim đan, thiên phú xem như khá tốt, nhưng thật đến động thủ thời điểm, thiên phú lại tính là cái đếch. Thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Ngô Khôn cái này ngốc thiếu, đi tìm người khác đánh nhau báo thù, cũng trước không điều tra một hồi kẻ thù thực lực bây giờ, cũng không đánh nghe hỏi thăm kẻ thù thế lực, liền cùng cái trẻ con miệng còn hôi sữa tự đắc sững sờ đi đến cửa đập quán. Đáng đợi bị người đánh. Bất quá Ngô Khôn hiện tại cũng coi là Đường Trạch công nhận người, thậm chí vì bồi dưỡng tiểu tử này, Đường Trạch còn tốn chút tâm tư cùng tiền vốn. Hắn đào tạo thủ hạ, há phải người khác tùy tiện tiêu diệt. Cho nên Đường Trạch lợi dụng Ngô Khôn trên thân thần hồn ấn ký, tại Thanh Lang thành bên kia phân ra một tia thần hồn phân thân, chắn tại Ngô Khôn trước người của. Tại Đường Trạch đây sợi phân thân xuất hiện đồng thời, Từ Lao trong tay đạo này lôi đỉnh cũng đã đập xuống. Cẩn thận. Không biết thế nào, Ngô Khôn theo bản năng kinh sợ la lên. Ánh sáng đom đóm, an giám cùng trăng sáng tranh sáng. Đường Trạch nhìn thấy một màn kia lôi đỉnh chính là lộ ra cười lạnh, sau đó đưa ra một cái tay, liền đem đạo này lôi đỉnh méo vào trong tay. Chẳng. Trực tiếp bóp vỡ. Một màn này, đừng nói Ngô Khôn rồi, ngay cả kia Từ Lao đều thấy choáng mắt. Lôi đỉnh còn có thể bị bóp vỡ? Mà Đường Trạch chính là hất lên ống tay áo, từ trong tay lại ngưng tụ ra một tia chớp. Để ngươi xem, cái gì gọi là chân chính lôi linh căn. Kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, trong tay hắn đạo này lôi điện hẳn là bỗng nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Khủng bố lôi điện chi lực cơ hồ khiến không khí đều có chút vặn mèo. Đường Trạch theo tay vung lên, đạo này lôi điện trực tiếp đánh về phía Từ Lao. Chỉ là trong nháy mắt, Từ Lao thậm chí còn phản ứng không kịp nữa, liền bị lôi điện trực tiếp đánh trúng. Lôi điện trong chớp mắt cuốn lên rồi Từ Lao thân thể, đem thân thể của hắn đánh chảy ra sứt thịt, cuối cùng thống khổ vô lực ngã trên đất. Trên người của hắn vẫn là một phiến khét, còn có từng trận khói xanh lượn lờ bay lên. Nô địch không dám tin, run rẩy nuốt nước miếng một cái. Hắn hiện tại hẳn là không cảm giác được một chút thuộc về Từ Lao sinh mệnh lực. Một đòn, Từ Lao cư nhiên bị trước mặt người trẻ tuổi này một đòn giết trong nháy mắt. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nô địch choáng váng. Hắn tại Thanh Lang thành cũng đã gặp một ít so sánh Từ Lao mạnh hơn người, chính là mạnh như người trẻ tuổi trước mặt này, hắn phát thể hắn tuyệt đối là lần đầu thấy. Rốt cuộc là bực nào cương giả, mới có thể một đòn miểu sát kim đan thất trọng Từ Lao a? Nô Khôn là của ta thủ hạ, ngươi nói ta là người như thế nào? Đường Trạch thờ ơ nhìn đến Nô địch. Sau đó, tại Nô địch ngây ngốc phía dưới, Đường Trạch hẳn là một cước đá vào Ngô Khôn trên thân, đem vốn là trọng thương Ngô Khôn lại là đạp ho ra một ngụm máu. Không chờ Ngô Khôn mở miệng, Đường Trạch liền trước tiên hướng hắn quát lạnh, làm việc lúc trước bất động đầu óc. Tại Thanh Lang thành loại địa phương này, nếu như Ngô gia không có dựa vào, có thể lẫn vào vui vẻ như vậy thủy khởi sao? Đến từ trước không cố gắng thu thập tình báo, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ngươi kim đan nhất trọng liền vô địch sao? Có phải hay không ta ít ngày trước huấn luyện ngươi đem đầu óc của ngươi luyện cho váng, giữa ngươi cái này trí lực, cũng xứng khi thủ hạ của ta. Đường Trạch liền muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe, Ngô Khôn che ngực, chính là đều nghe xuống. Những ngày trung đụng này, Ngô Khôn cũng coi là lý giải Đường Trạch tính tình, hoặc có lẽ là lý giải Đường Trạch ở trước mặt hắn tính cách. Tại trước mặt hắn, Đường Trạch biểu hiện hoặc là chính là lạnh lùng, hoặc là chính là ác khẩu mà nghiêm khắc, miệng dưới không lưu tình. Nhưng Ngô Khôn biết rõ, Đường Trạch ác khẩu thì nói, kia cũng là vì tốt cho hắn. Cũng tỉ như hiện tại, Ngô Khôn lau mép một cái máu tươi, hướng về phía Đường Trạch cung kính gật đầu. Đại sư huynh dạy dỗ là, lần sau ta tuyệt sẽ không tái phạm loại sai lầm này. Hừ, Đường Trạch chỉ là hừ một tiếng, cũng không nói có chấp nhận hay không hắn nhận sai. Bất quá sau một khắc, Ngô Khôn liền gặp được Đường Trạch ném qua đến một chai đan dược. Mở ra vừa nghe, hẳn là tam phẩm khôi phục đan dược. Phải biết tại Phù Vân Tông, liền nhị phẩm đại hoàn đan cũng không có quá nhiều dự trữ. Ngô Khôn vội vàng đem đan dược nuốt vào, bắt đầu ngồi xuống luyện hóa. Nhìn thấy Ngô Khôn khoanh chân mà ngồi, một bên Ngô Địch nuốt nước miếng một cái, trong tâm có loại dự cảm bất tường. Hắn dám khẳng định, chờ Ngô Khôn vừa khôi phục, mình tuyệt đối sẽ bị Ngô Khôn giết chết. Lại trộm cắp nhìn một chút trước mắt Đường Trạch, phát hiện thực lực này cùng đố người trẻ tuổi tựa hồ không có chú ý tới mình, Ngô Địch liền nghĩ đến lén lén lút lút chạy trốn. Tuy rằng phía sau hắn chính là Ngô gia, nhưng nhà những người đó đối với Ngô Địch lại nói cũng có thể không có, chỉ cần chính hắn có thể sống là được. Chỉ có điều, Ngô Địch chân này dưới vừa di động, liền nghe Đường Trạch lạnh nhạt một tiếng thì thầm, ta để ngươi đi chưa? Ngô Địch chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến căn bản là không có cách hình dung uy áp đặt ở trên người của hắn, bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Hắn ầm ầm một tiếng liền té quỵ trên đất, đây không phải là hắn nhớ quỷ, mà là đang cổ uy áp này phía dưới, hắn không thể không quỳ. Hắn sợ hãi nhìn về Đường Trạch, âm thanh kinh hãi run rẩy run cầu xin tha thứ, tiền bối. Tiền bối, ta cùng với đây Ngô Khôn đều là thân thích, chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Lần này Ngô Khôn tới giết ta cũng hoàn toàn là nhất thời kích động, mong rằng tiền bối thả ta rời khỏi, lại cẩn thận khuyên hắn một chút. Van xin tiền bối, không có thâm cừu đại hận gì. Ngô Địch cầu xin tha thứ mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền bất thình lình nghe thấy Ngô Khôn âm thanh truyền tới. Có lẽ là bởi vì nhớ báo thủ, Ngô Khôn dược lực luyện hóa rất nhanh. Hắn lúc này đứng lên, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ngô Địch. Ngươi giết phụ mẫu ta, đoạt nhà ta tài sản, đem chúng ta nhất tộc đều ép vào tuyệt lộ, ngươi còn đây, gọi không có thâm cừu đại hận gì? Tiến lên trước một bước, Ngô Khôn kim đan nhất trọng khí thế toàn bộ nổ tung. Trong tay ngưng tụ ra một khối hóa hỏa lệnh, Ngô Khôn trực tiếp đâm về phía Ngô Địch đỉnh đầu. Ngô Địch bất quá chút cơ thực lực, tại Ngô Khôn cái này kim đan nhất trọng trước mặt căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Hóa hỏa lệnh trong nháy mắt đâm vào Ngô Địch đỉnh đầu, nhưng Ngô Địch còn chưa chết. Hắn hoảng sợ nhìn đến Ngô Khôn, muốn gọi ra cầu xin tha thứ. Nhưng Ngô Khôn chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cho ta phụ mẫu đền mạng đi. Một lời rơi xuống, hóa hỏa lệnh tại Ngô Địch đầu lâu bên trong nháy mắt nổ tung. Màu máu văng khắp nơi. Đường trạch trước người của, một đạo linh lực bình chướng đem huyết dịch toàn bộ cắt đứt. Ngô Khôn lại không có làm như thế. Hắn mặc cho nhị bá Ngô Địch dòng máu tuôn tung tóe ở trên người hắn, loại kia gây mũi mùi máu tanh, để cho hắn ý nghĩ càng tỉnh táo. Đại thu được báo, Ngô Khôn khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn xoay người, hướng phía Đường Trạch khuất tất quỷ một cái. Đa tạ đại sư huynh. Hắn tạ Đường Trạch, không chỉ cảm ơn Đường Trạch xuất thủ cứu giúp, càng cảm ơn Đường Trạch không có chủ động ra tay giết rồi Ngô Địch. Ngô Khôn biết rõ, Đường Trạch nếu như muốn giết Ngô Địch, đánh giá chỉ cần một cái ý niệm. Nhưng Đường Trạch lại không có. Lúc này mới được để cho Ngô Khôn tự mình báo thủ. Không cần cảm ơn ta, mình căng căng trí nhớ được rồi. Đường Trạch vừa nói, thân thể dần dần trở nên hư huyễn, cuối cùng biến mất tại trong không khí. Nhìn đến Đường Trạch biến mất phương hướng, Ngô Khôn lại là nhất khấu đầu. Lúc này mới đứng dậy, đi về phía Ngô gia nhà. Giết Ngô Địch là vì báo thù, mà bây giờ, hắn muốn lấy lại những cái kia thứ thuộc về hắn rồi. Chương 196, trên nguyên ngày hội. Chương 196, trên nguyên ngày hội. Lợi dụng thần thức phân thân chiến đấu, cho dù chỉ dùng 2-3 chiêu, vẫn đối với Đường Trạch thần thức đã tạo thành nhất định gánh vác. Cũng may hiện tại hắn chính đang trong phòng nghỉ trưa, không có ai chú ý tới sắc mặt hắn tái nhợt cùng suy yếu. Phục dụng mấy cái bổ sung thần thức đan dược luyện hóa hết, Đường Trạch thở ra một hơi. Sở dĩ suy yếu như vậy, nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì căn cơ bất ổn của a. Nếu mà lúc trước hắn tu luyện có thể làm cái gì chắc cái đó, đem căn cơ đánh chắc, hắn cũng sẽ không suy yếu tới mức này. Lấy thể chất của hắn, hắn đại vô thiên quyết, nếu mà lại thêm tuyệt đối vững chắc căn cơ, kia lực chiến đấu của hắn đem tăng lên tới một cái tương đương trình độ kinh khủng. Bất quá, Đường Trạch cũng tại do dự, trong khoảng thời gian này có cần hay không tốn tâm tư đi vững chắc thực lực của hắn. Bởi vì lúc trước Ngọc công tử đã nói với hắn, Ngọc công tử gặp phải phiền toái, chỉ có chờ thực lực của hắn đạt đến xuất khiếu kỳ sau đó mới có tư cách nhúng tay. Nếu mà Đường Trạch muốn vững chắc thực lực, ít nhất xài 10 năm thời gian 8 năm. Hắn không biết Ngọc công tử gặp phải sự tình vội vã không cấp thiết, nếu mà vội vàng mà nói, hắn vững chắc cái 10 năm 8 năm thực lực, há chẳng phải là đều làm trễ nải sao? Trầm ngâm chốc lát, Đường Trạch quyết định sau cùng, không bằng tới cái điều hòa phương pháp. Một nửa tinh lực dùng đi tu luyện, một nửa tinh lực lấy ra vững chắc căn cơ. Nhưng bất kể là vững chắc thực lực vẫn là tăng thực lực lên, đan dược hoặc là kỳ ngộ đều là không thể thiếu được. Trong khoảng thời gian này còn phải nhiều làm điểm đoán khí trị đi ra a. Còn có năm sau đại hạ quốc săn bắn, nếu là đại hạ quốc tổ tiên lưu lại bí cảnh, bên trong không thể nói trước sẽ có tốt hơn truyền thừa. Thuận tiện cũng phải giúp dây tua cũng để thăng một ít thực lực, để cho nàng cùng Lâm Thanh đều có thể tự vệ. Hiện tại Đường Trạch muốn bận tâm sự tình hơi nhiều. Ngoại trừ chính hắn thực lực để thăng, còn muốn quan tâm Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái này tiểu nha đầu. Đường Trạch hy vọng hai nàng này thực lực có thể tăng lên nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nếu như Lâm Thanh có thể đột phá kim đan, thành tựu hư anh ngay cả nguyên anh, kia Đường Trạch có lẽ cũng không có cần thiết ở trước mặt nàng ẩn giấu thực lực rồi. Còn có Ngô Khôn, cái này thủ hạ tuy rằng tại Đường Trạch trong thời gian ngắn kiểu địa ngục trong huấn luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng một khi đạt đến kim đan, loại kia biện pháp cũ liền không dùng được rồi. Mặt khác, Đường Trạch còn phải tưởng nhớ Nam Bộ Châu mỗi cái tông môn, để cho Nam Bộ Châu thập đại tông môn lực mạnh mở ra dược điển, hơn nữa phái người học tập chế thuốc chuyện đều là hắn nói ra, hắn cuối cùng cũng không thể làm hất tay trưởng quỹ. Vừa nghĩ tới mình sau đó còn có nhiều chuyện như vậy phải làm, Đường Trạch đã cảm thấy có chút nhức đầu. Kỳ thực hắn vốn là chỉ muốn khi một đầu cá mặn a. Cũng may, tại hết năm mấy ngày này, Đường Trạch thật có thể khi một đầu cá mặn. Năm sau, hắn cơ hồ mỗi ngày chính là phụng bồi muội muội cùng hai cái sư muội ở trong thành dạo bước, chơi tới chơi đi. Thuận tiện cho Lâm Thanh phát nhiệm vụ, từ hai cái sư muội chỗ đó kiểm chế đoán khí trị. Từ lần trước Đường Trạch cùng Lâm Thanh tỏ tình, hơn nữa đưa tín vật định tình sau đó, Lâm Thanh tại đoán khí thống kê hệ thống lên độ thân mật đẳng cấp biến thành 6 cấp. Mà Đường Trạch có thể từ Lâm Thanh trên thân thu hoạch được đoán khí trị cũng chỉ lại thêm một chút xíu. Bất quá Tần Anh cùng Đường Trạch độ thân mật đẳng cấp vẫn là cấp 4, không có tăng. Đối với lần này, Đường Trạch ngược lại không quá bất ngờ. Lúc trước Lâm Thanh cùng hắn chung sống lâu như vậy, thân mật đẳng cấp mới cấp 5, Tần Anh cùng hắn khoảng cũng chỉ nhận thức không đến 1 năm, tự nhiên không tốt lắm truy Lâm Thanh độ tiến triển. Trong nháy mắt lại là gần nửa nguyệt đi qua, Phù Vân Tông tất cả mọi người vẫn là không có trở lại Phù Vân Sơn. Bởi vì bọn hắn còn muốn ở lại thủ đô, qua một cái trọng yếu giống vậy ngày lễ. Tết Nguyên Tiêu. Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu, là Triệu Quốc mỗi năm trọng yếu nhất mấy cái ngày lễ một trong, thậm chí trình độ nào đó, so sánh giao thừa còn trọng yếu hơn. Bởi vì tại Thượng Nguyên Đốt, Triệu Quốc sẽ cử hành trọng thể hoa đăng triển và khói lửa dạ yến. Kỳ thực xung quanh tiểu quốc cũng đều sẽ qua nguyên nốt, chỉ có điều tất cả cũng không có Triệu Quốc làm lòng trọng mà trọng thể. Nghe nói, đây còn là bởi vì Triệu Dận Đại Đế. Ngàn năm trước, Triệu Dận Đại Đế vừa mới xưng đế, vẫn không có nhất thống Nam Bộ Châu thời điểm, Triệu quốc tại Nam Bộ Châu bên trong thực lực chỉ có thể coi là trên trung bình. Lúc đó có một tiểu quốc, tại năm mới thời điểm đối với Triệu quốc phát động công kích. Triệu Dận đại đế tự mình cầm quân đi tới ứng địch, nhưng bởi vì tướng địch bày trận pháp, dẫn đến Triệu quốc đại bộ đội đều bị vây khốn tại trong trận. Mắt thấy phải bị vây tại trong trận pháp, Triệu Dận đại đế lại nói nhất định sẽ dẫn binh lính thủ hạ trở về nước bồi người nhà qua nguyên ngày hội. Bắt đầu binh lính chỉ cho là đây là Triệu Dận đại đế an ủi bọn hắn mà nói, nhưng không ngờ, Triệu Dận đại đế nuốt vào mấy quả đan dược, liền ma đột phá, trực tiếp đưa tới lôi kiếp, đem trận pháp bắn cho toái. Sau đó Triệu Dận đại đế ngạnh kháng lôi kiếp, một lần đột phá, chỉ huy binh lính thủ hạ lấy thế dễ như trở bàn tay, tiêu diệt địch quốc bộ đội. Cuối cùng Triệu Dận đại đế mang đám người, tại thượng nguyên đốt ngày đó trở lại kinh thành. Để ăn mừng chiến thắng trở về, trên kinh thành dưới lúc này cử hành trọng thể chúc mừng yến hội, sau đó mỗi năm Tết Nguyên Tiêu, Triệu quốc liền đều sẽ ăn mừng lòng trọng nhiệt liệt một chút. Đường Trạch cho Lâm Thanh cùng Tần Anh nói cố sự, một bên cho hai cái này tiểu nha đầu dọn dẹp hoa đăng. Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, Đường Trạch liền cho Lâm Thanh cùng Tần Anh một người chuẩn bị một cái cực kỳ dễ nhìn hoa đăng. Cho Lâm Thanh chính là một đèn hoa sen, cho Tần Anh thì còn lại là cái thỏ con. Vừa nhìn thấy thỏ, Tần Anh chính là nhíu mày. Nàng nhớ lại lúc trước Đường Trạch tại Thượng Thành đại hội trên mua cho nàng một con kia thỏ thai dài. Ngay từ đầu nàng cùng Lâm Thanh đều có chiếu cố thật tốt con thỏ kia, có thể hướng theo sau đó Đường Trạch mất tích, Lâm Thanh cùng Tần Anh đều cho rằng Đường Trạch xảy ra chuyện, từng cái tâm tình không tốt. Chính mình cũng chiếu cố không, chớ nói chi là chiếu cố thỏ rồi. Cuối cùng để cho cái kia thỏ thai dài trốn thoát, Tần Anh đến bây giờ còn có chút lưu tâm. Đường Trạch vừa nhìn Tần Anh biểu tình, liền đoán chừng Tần Anh có thể là nhớ lại nuôi con thỏ thai dài rồi. Trong lòng lặng lẽ đi lại, Đường Trạch đem hoa đăng cho Lâm Thanh cùng Tần Anh. Bên kia, Đường Tịch cũng mặc thật xinh đẹp nâng cái này tiểu phượng hoàng hoa đăng chạy tới, cười hi hi nói, "Lâm Thanh tỷ tỷ, Tần Anh tỷ tỷ, các ngươi thu thập xong sao? Hội đèn lồng đã bắt đầu rồi." Bây giờ sắc trời đã chậm, Triệu Quốc kinh thành hội đèn lồng đã bắt đầu. Nhà nhà đốt đèn bên trong, nam nam nữ nữ những người đi đường mặc lên trang phục lộng lẫy, hành tẩu tại Triệu Quốc kinh thành đường phố rộng rãi bên trên. Bọn hắn rất nhiều tay sai bên trong đều mang theo hoa đăng, đủ loại để cho người hoa cả mắt. Lâm Thanh cùng Tần Anh tại Đường Tịch lôi kéo bên dưới ra cửa, vừa thấy trên đường đâu tới qua lại hướng người đi đường, lui tới đèn, cũng đều bị đây cảnh tượng rung động kinh diễm đến. Tam nữ rất nhanh cũng dung nhập vào trong đám người, mà Đường Trạch chính là từ đầu đến cuối đi theo phía sau của các nàng. Nếu như có người cố ý quan sát Đường Trạch, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, mặc kệ xung quanh người có bao nhiêu nhiều, Lâm Thanh Tần Anh các nàng chạy là nhanh hay là chậm, Đường Trạch từ đầu đến cuối đều theo tam nữ vừa vặn 5 bước khoảng cách. Một bước cũng không nhiều, một bước cũng không ít. Tại lui tới đèn chiếu sáng phía dưới, Đường Trạch nhìn đến trước người cười nháo tam nữ, cũng không khỏi lộ ra cười mỉm. Chương 197, vẻ mặt dịu dàng, khéo hiểu lòng người. Chương 197, vẻ mặt dịu dàng, khéo hiểu lòng người. Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng ngoại trừ hoa đăng ra, còn có đố đèn có thể đoán. Tần Anh tiểu nha đầu này, từ lần trước tại Đan Đạo đại hội bên trên, bị Đường Trạch ngụy trang thành đan dược con buôn câu đố cho làm khó sau đó, tựa hồ đối với sai mê có hứng thú nồng hậu, vừa nhìn thấy xung quanh đố đèn quầy hàng, liền vội vàng kéo Đường Tịch đi qua đoán. Lâm Thanh vốn cũng muốn cùng đi qua, bất quá nàng bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau các nàng Đường Trạch. Mắt thấy Đường Trạch hướng về phía nàng cười, Lâm Thanh không tốt lắm ý tứ cúi đầu, sau đó lại cất bước, đi đến Đường Trạch bên người. "Làm sao? Ngươi không cùng với các nàng đi chơi?" Đường Trạch cười hỏi. Cũng không biết là không phải hôm nay đèn chiếu sáng vấn đề, Đường Trạch luôn cảm thấy hôm nay tiểu sư muội gương mặt của hồng hồng, rất là đáng yêu. Kỳ thực Đường Trạch không biết là, Lâm Thanh sở dĩ sẽ đỏ mặt, là bởi vì Lâm Thanh trong lòng đang đánh đến suy tính. Lâm Thanh lúc trước nghe người ta nói qua, đây Triệu Quốc kinh thành Tết Nguyên Tiêu, ngoại trừ hội đèn lồng, khói lửa yến ra, còn có một cái tập tụ. Kỳ duyên. Tại Triệu Quốc kinh thành đông nam tây bắc bên trong năm cái phương hướng, phân biệt có một cái ngàn năm trước liền sinh trưởng quế thụ. Mỗi năm Tết Nguyên Tiêu, trong tâm có yêu nhau người nam nam nữ nữ, đều sẽ viết lên một tấm kỳ duyên đánh, treo ở quế thụ bên trên. Cầu nguyện sang năm mình duyên phận có thể tới. Còn chân chính yêu nhau nam nữ cùng nhau tại quế thụ trên phủ lên kỳ duyên đánh, thượng thiên cũng sẽ phù hộ hai người vĩnh kết đồng tâm. Lâm Thanh tiểu nữ nhi tâm tính, cảm thấy cái tập tục này rất là lãng mạn, hôm nay liền một mực đang suy nghĩ, làm như thế nào để cho Đường Trạch cùng mình cùng đi treo một mở kỳ duyên đánh. Suy nghĩ, Lâm Thanh ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn cách đó không xa cây kia lão quế thụ chỗ đó, hiện tại phía trên kia đã treo không ít hồng hồng kỳ duyên ký. Tuy rằng quế thụ là khô, thế nhưng khắp cây thẻ che đỏ đông đưa theo gió, thoạt nhìn hẳn là so sánh quế hoa càng mỹ lệ hơn. Đường Trạch vốn là đang nhìn chăm chú Lâm Thanh một cái này ánh mắt tự nhiên cũng không chạy thoát Đường Trạch cả mắt. Thuận theo Lâm Thanh ánh mắt vừa nhìn, Đường Trạch nhất thời liền hiểu Lâm Thanh trong lòng ý tứ. Trong bụng khẽ động, Đường Trạch trong tâm cười thầm cho Lâm Thanh phát cái chi nhánh nhiệm vụ. Tích, tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, kỳ duyên cầu phúc. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng đại sư huynh cùng nhau tại kỳ duyên quế thụ bên trên treo kỳ duyên đánh. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 350. Bất thình lình nhiệm vụ để cho Lâm Thanh có chút đỏ mặt, đồng thời trong tâm lại cảm thấy có chút may mắn. Cũng may ngày cùng đại sư huynh xác định quan hệ, nếu không nàng làm như thế nào mở miệng, đi mời đại sư huynh làm loại chuyện này a. Trong tâm nghĩ như thế, Lâm Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trạch, liền muốn nói gì. Có thể cùng Đường Trạch ánh mắt vừa đối mắt, Lâm Thanh lại cảm thấy ý nghĩ có chút ngộng. Nàng chợt phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là, tựa hồ liền tính nàng cùng đại sư huynh xác định quan hệ, nàng cũng không tốt lắm ý tứ mời đại sư huynh cùng nhau đi quải kỳ duyên đánh. Đây, nhắc tới cũng quá để cho người xấu hổ. Hơn nữa Lâm Thanh cũng là được hệ thống dọa cho sợ. Ngày trước hệ thống cho nàng ban bố chi nhánh nhiệm vụ, không phải khó chính là xấu, mỗi lần làm một nhìn như bình thường nhiệm vụ, nàng đều sẽ khí gân xanh hẳn lên. Lần này hệ thống để cho nàng đi cùng đại sư huynh cùng nhau quải kỳ duyên đánh, chẳng lẽ lại có cái gì yêu con tiêu thân đi? Nghĩ như vậy, Lâm Thanh tâm lý liền càng luống cuống. Muốn mời Đường Trạch cùng đi quải kỳ duyên ký mà nói, tự nhiên càng thêm nói không nên lời. Mắt thấy Lâm Thanh trên mặt càng đỏ, thần sắc lúc sáng lúc tối, Đường Trạch cũng biết tiểu nha đầu này tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Liếc nhìn Tần Anh bên kia, xác định Tần Anh cùng Đường Tịch hai người không có chuyện gì, Đường Trạch lúc này mới thân thể không xuống, thấp giọng tại Lâm Thanh bên tai nói, "Tiểu sư muội, phải cùng ta cùng đi kỳ duyên quế thụ quải kỳ duyên đánh sao?" Đường Trạch, để cho trước một giây vẫn còn tại củ kết Lâm Thanh nhất thời sửng sốt. Nàng sẽ không nghe lầm đi. Đại sư huynh nói cái gì? Cư nhiên chủ động phải dẫn nàng đi quải kỳ duyên đánh. Là nàng hỏng, là đại sư huynh hỏng, vẫn là hệ thống hỏng? Giữa lúc Lâm Thanh khiếp sợ tại đây lần nhiệm vụ thuận lợi trình độ thì, giữa lúc Lâm Thanh mừng thầm trong lòng, suy nghĩ mau mau cùng Đường Trạch đi quải kỳ duyên đánh thì. Đường Trạch bỗng nhiên một bộ tiếc nuối bộ dáng, bất đắc dĩ nói, nếu tiểu sư muội không muốn, đại sư huynh kia cũng không thể cưỡng cầu rồi, xin lỗi, là ta đường đột. Lâm Thanh lại ngốc. Lẽ nào vừa mới nàng vô ý khoảng cự tuyệt đại sư huynh? Không nên a, không thể nào a. Nàng vừa mới hẳn không nói gì đi. Nhưng khi nhìn đại sư huynh bộ kia mất mát thần sắc, Lâm Thanh lại cảm thấy đại sư huynh không có lừa gạt mình. Chẳng lẽ lại là hệ thống từ trong cản trở? Nghĩ như vậy, Lâm Thanh nhất thời đối với hệ thống sinh ra 200 điểm oán khí trị. Mà đây oán khí trị cũng thuận lý thành chương bay đến rồi Đường Trạch trên thân. Đường Trạch nhìn đến Lâm Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, nghe nữa đến oán khí trị thu nhập thanh âm nhắc nhở, ho nhẹ một tiếng, đến để nén trong lòng nụ cười. Nghe thấy Đường Trạch trong sạch cụ, Lâm Thanh một hồi phục hồi tinh thần lại. Nàng vốn định nói cho Đường Trạch, mình không có nói không nguyện ý, bản thân cũng muốn cùng đại sư huynh đi quải kỳ duyên đánh. Nhưng nhìn đến Đường Trạch kia một bộ ngươi không đồng ý ta cũng không bắt buộc thần sắc, Lâm Thanh hiện tại quả là có chút nói không nên lời. Trong tâm quấn quýt chốc lát, tại bản thân nguyện vọng và nhiệm vụ thưởng thúc dục phía dưới, Lâm Thanh rốt cục thì cố lấy dũng khí, hướng về phía Đường Trạch thấp giọng nói, đại sư huynh, ta nguyện ý đi theo ngươi quải kỳ duyên đánh. Liều mạng, không phải là mặt mũi sao? Nàng cùng đại sư huynh đều xác định quan hệ, quải cái kỳ duyên đánh thì thế nào? Có thể Đường Trạch câu nói tiếp theo, suýt chút nữa không có để cho Lâm Thanh thổ huyết. Liên như vậy tiểu sư muội, đại sư huynh không bắt buộc, ngươi không cần thiết vì lựa ý lùa theo đại sư huynh, làm chuyện ngươi không muốn làm. Đường Trạch một bên nói như vậy, biểu tình trên mặt còn một bên trở nên dịu dàng xuống. Có thể càng dịu dàng, Lâm Thanh lại càng có loại động thủ đánh người kích động. Cái gì gọi là vì lựa ý lùa theo ngươi? Rõ ràng bản thân ta cũng muốn. Cắn răng, Lâm Thanh triệt để đánh bạc mặt mũi, nói lần nữa, đại sư huynh, bản thân ta cũng rất muốn đi quải kỳ duyên ký, thật không phải là vì lựa ý lùa theo ngươi. Tiểu sư muội, kết quả Đường Trạch hẳn là lộ ra một bộ cảm động tới cực điểm thân sắc, kéo giữ Lâm Thanh tay, ngươi thật sự là quá tốt. Bất quá thật không cần, nếu ngươi đối với kỳ duyên đánh không có hứng thú, đại sư huynh liền tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Đi, khói lửa yến hiện tại hẳn muốn bắt đầu, đại sư huynh dẫn ngươi tìm một chỗ tốt nhất, để ngươi nhìn thấy xinh đẹp nhất khói lửa. Không phải, ta. Lâm Thanh đều muốn khóc. Nàng thật không có lựa ý lùa theo à, nàng thật không phải là vì an ủi Đường Trạch mới chịu đi quải kỳ duyên đánh a. Nàng rõ ràng chính là vì mình có được hay không a. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 170. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 169. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 175. Tích, thu được đến từ. Tại Lâm Thanh khóc không ra nước mắt và Đường Trạch vẻ mặt dịu dàng, khéo hiểu lòng người khuyên bên trong, Lâm Thanh lại một lần nữa cho Đường Trạch đưa cho mấy trăm điểm đoán khí trị. Chương 198, không giải thích được đạo trùng. Chương 198, không giải thích được đạo trùng. Tuy rằng Lâm Thanh rất toán nghiệm, nhưng mà tại Đường Trạch liên tục biểu thị thật không cần vì ta cưỡng bách mình sau đó, Lâm Thanh cũng bây giờ nói không xuất khẩu, muốn kéo Đường Trạch đi kỳ duyên quế thụ chỗ đó quả ký. Yên lặng đi theo Đường Trạch đi tìm Tần Anh cùng Đường Tịch, Lâm Thanh trong lòng vẫn còn tại không ngừng bật đến đoán khí trị. Có thể thấy Lâm Thanh đối với quải kỳ duyên đánh chuyện này, thật sự là thật để ý. Mang theo vẫn còn tại sai mê Đường Tịch cùng Tần Anh, Đường Trạch dẫn các nàng một đường chạy đến trong kinh thành gần với hoàng cung đài xem sao thứ hai cao kiến trúc, Vạn Phúc lâu bên trên. Tuy rằng Lâm Thanh cùng Tần Anh đều không biết bay, nhưng mà đối với tu luyện qua các nàng lại nói, muốn chui lên cái cao ốc vẫn là không có vấn đề quá lớn. Về phần Đường Tịch, Đường Trạch ôm lấy là được. Đứng tại thật cao Vạn Phúc lâu trên lầu chót, phía dưới những cái tia sáng ngời hoa đang thu hết vào mắt. Thỉnh thoảng còn có mấy cái bị người thả bay thiên đăng tại mấy người bên cạnh lướt qua, để cho tam nữ đều cảm thấy rất là mới mẻ. Đường Trạch mang theo các nàng đi lên tự nhiên không chỉ có chỉ là vì nhìn đèn. Hắn tự tay chỉ hướng một cái phương hướng, nhẹ giọng nói, khói lửa yến chính là ở nơi đó cử hành, tính toán thời gian cũng nhanh bắt đầu. Đường Trạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, chỉ nghe cái hướng kia phủ một tiếng vang lên, một đạo thải quang liền đột ngột từ mặt đất vụt lên, chạy đến giữa không trung, cuối cùng nổ ra một đóa thật to pháo hoa. Hoa mỹ hảo quang anh chiếu tại tam nữ trên mặt. Tuy rằng Lâm Thanh cùng Tần Anh là tu chân giả, so với pháo hoa càng rung động tiên thuật các nàng cũng biết không ít, nhưng pháo hoa độc hữu lãng mạn duy mỹ, chính là cái gì tiên thuật đều khó thay thế. Đóa này pháo hoa bất quá là một món ăn khai vị, Triệu Quốc kinh thành mỗi năm một lần thịnh hội, như thế nào có thể có sao bình thường. Tại đóa này pháo hoa nổ tung sau đó, lần lượt từng đạo pháo hoa bắn tung tóe lên trời, quang mang tràn ra. Bọn họ chưa từng có từ trước đến nay xông lên bầu trời, lại đang trong bầu trời đêm sáng lạng nổ tung, tại tỏa ra ánh sáng lung linh không đoạn giao xếp chồng. Kèm theo dân chúng trong thành nhóm nhảy cấm tiếng hoan hô, kèm theo Lâm Thanh, Tần Anh cùng Đường Tịch mắt không chớp ngưng mắt nhìn, bầu trời đêm bị lần lượt chiếu sáng. Đường Trạch cũng chắp hai tay sau lưng, nhìn đến kia từng đạo lưu quang. Trong tâm, hẳn là vô hình có nhiều chút hiểu ra cảm giác. Xoa chán một cái, Đường Trạch thấp giọng hướng về phía Lâm Thanh cùng Tần Anh nói, các ngươi xem trước thật nhỏ chiều tối, ta nghĩ lên chút chuyện còn chưa làm, lập tức trở về. Vừa nói, Đường Trạch liền chuyển thân xuống Vạn Phúc lâu. Đường Trạch rời khỏi một hồi để cho bầu không khí trở nên thấp nhiều chút, Tần Anh vốn định mở miệng giữ lại cái gì, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Nhìn pháo hoa chỉ là vui đùa mà thôi, nói không chừng Đường Trạch đại ca có chính sự phải làm sao có thể chế lại hắn. Lâm Thanh cũng nghĩ như vậy, bất quá trong nội tâm nàng so sánh Tần Anh càng nhiều một phần tiếc nuối. tiếc nuối chưa cùng Đường Trạch đi quải Kỳ Duyên đánh. Vạn nhất Đường Trạch đi lần này chính là một đêm, như vậy Kỳ Duyên đánh còn có cơ hội quải sao? Trong trầm mặc, lại một đóa pháo hoa ở trong trời đêm nổ tung. Mà tại pháo hoa chiếu rọi xuống, Đường Trạch phi thân ly khai kinh thành, tìm một nơi khoảng cách kinh thành xa hơn một chút đỉnh núi, khoanh chân mà ngồi. A Xả từ hắn trong tay háo chui ra, vừa nhìn Đường Trạch trạng thái không khỏi có chút kinh ngạc, "Ta kháo, đại gia, ngươi sẽ không nộ đạo đi? Nghe nói mỗi cái tu luyện giả đều có đạo thuộc về mình tâm. Đạo tâm một thành, tốc độ tu luyện liền sẽ làm ít công to. Hơn nữa chỉ có ngưng tụ đạo tâm người, tương lai mới có cơ hội trùng kích độ kiếp, sẽ trời phi thăng. Nhưng nộ đạo khó khăn biết bao, ít nhất A Xả biết rõ, liền Triệu Giận đại đế đều là tại động huyền kỳ sau đó, sống sau mấy trăm năm mới thành công nộ đạo. Đường Trạch hắn cư nhiên nguyên anh nộ đạo, hơn nữa hắn mới sống bao lâu? Hơn 20 tuổi, hắn có thể nộ cái giám đạo a?" Tại A Xả trong kiếp sợ, nó liền thấy Đường Trạch trên thân từng trận bạch quang bốc lên, hướng phía đỉnh đầu của hắn hội tụ. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Kèm theo Đường Trạch quanh chân vật công, kia từng đạo bạch quang lại dung nhập vào đan điền của hắn, bị hắn luyện hóa. Thấy một màn này, A Xả khiếp sợ mới thoáng tu liễm. Nếu quả thật là đạo tâm ngưng tụ, đó là có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Bây giờ nhìn lại, Đường Trạch cũng không có ngưng tụ ra đạo tâm, chẳng qua là ngưng tụ ra đạo chủng. Đạo chủng là đạo tâm hình thức ban đầu, có chút tu luyện giả mai kia hiểu ra đại đạo, trực tiếp là có thể lĩnh ngộ đạo tâm, nhưng có vài người bắt đầu chỉ có thể cảm ngộ một tia đạo ý, lấy đạo ý ngưng tụ đạo chủng. Đợi đến đạo chủng bồi dưỡng thành hình, mới có thể hóa thành đạo tâm. Xem ra Đường Trạch tuy rằng yêu nghiệt, vẫn không có yêu nghiệt đến loại trình độ đó a. A Xả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi hiểu rõ đại đạo, kia đánh giá thật có thể đem cái chết rồi mấy ngàn năm những lao quái kia cho ghen tị sống. Có thể A Xả khẩu khí này mới vừa bừng lòng, Đường Trạch trên thân tiếp theo phát sinh một màn, liền trực tiếp bị dọa sợ đến nó bật thốt lên một tiếng FML. Bởi vì tại Đường Trạch luyện hóa xong kia một trận bạch quang sau đó, Đường Trạch trên thân lại toát ra một đạo bạch quang, lần nữa từ đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Lại là ngũ khí triều nguyên, lại là một cái đạo chủng. A Xả choáng váng. Đây con mẹ nó, trên người hắn làm sao có thể ngưng tụ hai quả đạo chủng? Lẽ nào tiểu tử này ngày sau có thể kết hai quả đạo tâm? A Xả đột nhiên muốn thu hồi câu kia không có yêu nghiệt đến loại trình độ đó. Mẹ nó đây còn nhiều hơn yêu nghiệt ta. A Xả chấn động, Đường Trạch cũng không biết. Đạo tâm cùng đạo chủng sự tình hắn mặc dù có nghe thấy, nhưng hắn đây cũng là lần đầu tiên kết đạo chủng, cho nên hoàn toàn là bôi đen đi về phía trước. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn pháo hoa thì, nhìn đến pháo hoa sáng tắt, bầu trời đêm lưu quang, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhân sinh một đời, giống nhau pháo hoa lúc sáng lúc tối. Lập loại khoảng, khó có thể tại bầu trời đêm lưu lại bất cứ dấu vết gì, lại có thể để cho nhìn người ấn tượng sâu sắc. Nhưng Đường Trạch không muốn trở thành thoáng qua rồi biến mất pháo hoa. Cho dù hắn thật chỉ là vận mệnh trước mặt không đáng kể khói lửa, vì thủ hộ người đứng bên cạnh hắn, hắn cũng có thể lóe mù vận mạng mắt chó. Trong lòng của hắn nghĩ như thế, đã cảm thấy thể nội linh lực cuộn, một hồi khát thượng. Hắn lúc này mới vội vàng ly khai kinh thành, tìm một chỗ lắng xuống linh lực. Lại phát hiện thể nội nhiều hơn hai đạo bạch quang. Hắn một đạo đem bạch quang luyện hóa, sau đó mới bừng tỉnh hiểu được, đây bạch quang, tựa hồ chính là hắn từng nghe nói qua đạo trùng. Như vậy không giải thích được kết đạo trùng. Đây không khỏi cũng quá dễ dàng đi. Hơn nữa, vì sao hắn thật giống như một lần kết hai quả đạo trùng? Đường Trạch nghi ngờ trong lòng, lại phát hiện hai quả đạo trùng bên trong, chỉ có một quả ở tại đan điền của hắn bên trong, mà đổi thành một quả chính là dừng lại ở hắn cánh tay phải bạt cốt bên trên. Vừa mới kia một cái đạo chủng, kỳ thực là tướng thần bạt cốt kết quả. Lẽ nào tướng thần bạt cốt còn có thể sản sinh ý thức của mình, còn có thể ngộ đạo? Hắn nếm thử lấy thần thức đi tiếp xúc kia bạt cốt bên trong kia một tia đạo chủng, lại ngạc nhiên phát hiện, hắn phân đi ra thần thức, giống như là đã chìm đáy biển một loại, toàn bộ bị bạt cốt không tiếng động hấp thu. Thậm chí bạt cốt còn như một hấp động một dạng, phải tiếp tục thôn phệ Đường Trạch thần thức. Loại kia hấp lực cường đại để cho Đường Trạch tất cả giật mình, liền vội vàng thu hồi thần thức. Long vẫn còn sợ hãi, Đường Trạch mở mắt ra, nhìn về phía cánh tay phải của mình. Quả nhiên, cái này bạt cốt tại trên người hắn sẽ không thành thật như vậy, cũng tuyệt không có đơn giản như vậy. Quá lâu không có chú ý qua, suýt chút nữa để cho hắn quên, cái này bạt cốt kỳ thực mới là trên người hắn thai họa ngầm lớn nhất. Bất quá nhất thời này khoảng cũng tìm không đến giải quyết bạt cốt vấn đề biện pháp, Đường Trạch tuy rằng tâm lý có phiền phức, nhưng mà vô năng vi lực. Xem ra có rảnh được tìm một chuyến Ngọc công tử, hỏi một chút nghe nhiều mạnh mẽ nhận thức nàng có hay không cái gì hàng phục đầu này bạt cốt đích phương pháp xử lý. Hôm nay đây bạt cốt ngưng tụ đạo tâm, nói không chừng ngày mai sẽ phải ngưng tụ nguyên anh, hậu thiên liền định phi thăng thành tiên rồi. Chương 199, cùng tay nắm cùng chết đến già. Chương 199, cùng tay nắm, cùng chết đến già. Luyện hóa đạo chủng sau đó, Đường Trạch kiểm tra một hồi, xác định thân thể không có ra cái gì khác vấn đề, kia bạt cốt thật giống như cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì sau đó, liền đứng dậy quay trở về kinh thành. Nguyên bản Đường Trạch cho rằng, hắn luyện hóa đạo chủng chỉ tốn không đến nửa canh giờ thời gian, nhưng khi hắn vội về kinh thành mới phát hiện, pháo hoa yến thì đã bước vào cuối. Vạn Phúc lâu trên lầu cao, ba giờ nha đầu hiện tại đã có nhiều chút không hứng thú lắm. Các nàng đã tại đây trên lầu cao ngồi nhanh 2 giờ. Tuy ngay từ đầu tại đây nhìn pháo hoa cảm thấy rất hưng phấn, nhưng bây giờ hưng phấn sức lực cũng đi qua. Hơn nữa Lâm Thanh cùng Tần Anh hai người tu luyện qua may mà, Đường Tịch cũng chỉ là người bình thường, hiện tại đã sớm cảm thấy buồn ngủ. Mơ mơ màng màng ngáp một cái, Đường Tịch tựa vào khoảng cách nàng gần đây Tần Anh đầu vai. Lâm Thanh thấy Tần Anh tựa hồ cũng không có cái gì tính chất, liền thấp giọng nói ra, "Dây tua, ngươi trước tiên phụng bồi tiểu Tịch đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện cùng bá phụ bá mẫu nói một tiếng, đừng để cho bọn hắn lo lắng. Ta chờ thêm chút nữa đại sư huynh." "Được." Tần Anh cũng không có từ chối, liền dẫn khốn làm cho không thể mở mắt ra được Đường Tịch hồi được ra. Kết quả Tần Anh cùng Đường Tịch mới vừa đi không lâu, Lâm Thanh liền thấy Đường Trạch nhảy một cái trở lại Vạn Phúc lâu trên lầu chót. Tiểu Tịch cùng Dây Tua đi về trước, Lâm Thanh nói ra, đại sư huynh, chuyện của ngươi xong rồi sao?
Ừm.
Đường Trạch gật đầu một cái, vừa cùng Lâm Thanh nhìn đến cuối cùng tách ra mấy đóa khói lửa, một bên thấp giọng nói, xin lỗi, vốn là hôm nay nghị xong hảo cùng các ngươi.
Không gì, vẫn là đại sư huynh chính sự quan trọng hơn.
Lâm Thanh cũng tốt, Tần Anh cũng tốt, Đường Tịch cũng tốt, kỳ thực tâm lý đều có chút mất mát. Dù sao Đường Trạch vừa đi, đem các nàng bỏ rơi tại đây lâu như vậy, làm cho các nàng cũng mất hứng thú đi đi dạo những địa phương khác. Mắt thấy Lâm Thanh ngoài miệng vừa nói không gì, trong ánh mắt chính là có chút tịch mịch, Đường Trạch không khỏi đưa tay ra, đè xuống Lâm Thanh tay nhỏ. Động tác này để cho Lâm Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Nàng cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, lúc trước nàng ám sát đại sư Minh thời điểm, đại sư Minh thỉnh thoảng cũng sẽ đối với nàng làm một ít thân mật động tác. Nhưng khi đó tâm tình của nàng nhiều lắm là có chút ngượng ngùng. Từ khi đại sư Minh cho nàng bày tỏ sau đó, ngay cả kéo kéo tay nhỏ, Lâm Thanh đều cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Lẽ nào, mình là sợ đại sư Minh làm tiến một bước động tác sao? Lâm Thanh không biết. Tại Lâm Thanh mặt đỏ tim run thời khắc, Đường Trạch đã gần sát Lâm Thanh bên hai.
Ầm.
Cuối cùng một đóa pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tuyên cáo pháo hoa yến kết thúc. Mà tại pháo hoa tia sáng huy ánh phía dưới, Vạn Phúc lâu lên hai đạo nhân ảnh, phản phất tương dung làm một thể. Đến lúc pháo hoa triệt để tàn đi, Lâm Thanh kinh ngạc cúi đầu, chỉ cảm thấy trên mặt một hồi lên cơn sốt. Vừa mới đại sư huynh cư nhiên, tiếng nụ hôn cảm giác phản phất vẫn còn, để cho Lâm Thanh càng nghĩ càng thấy không được ý tứ. Đường Trạch gặp nàng bộ dáng này, khẽ mỉm cười, sau đó kéo lên một cái Lâm Thanh, đem nàng ôm ở trong ngực. Còn không đợi Lâm Thanh phục hồi tinh thần lại, Đường Trạch liền ôm lấy nàng từ Vạn Phúc lâu trên nhảy xuống. Pháo hoa yến đến giai đoạn cuối, đám người đương thời liền dần dần tàn đi, hiện tại trên đường chính chỉ còn lại có không đến 1/10 người. Có vẻ hơi trống trải. Từ Vạn Phúc lâu nhảy xuống, Đường Trạch cùng Lâm Thanh cũng không có bị bao nhiêu người chú ý tới. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Thanh muốn từ Đường Trạch trong ngực tránh thoát được, kết quả Đường Trạch lại ôm thật chặt. Tuy nói Lâm Thanh thực lực so sánh Đường Trạch trên mặt nội thực lực muốn mạnh mẽ, nhưng loại tình huống này, loại này bầu không khí, Lâm Thanh cũng không tiện thật vận dụng võ lực từ Đường Trạch trong ngực đi ra. Nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đường Trạch mặt, chỉ đành phải nghiêng đầu nhẹ giọng nói, "Đại sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Chờ một hồi ngươi sẽ biết." Đường Trạch không có nói rõ, cuối cùng mang theo Lâm Thanh, đi đến trong thành cây kia kỳ duyên quế thụ bên dưới. Trong thủ đô năm gốc kỳ duyên quế thụ, mỗi cái Tết Nguyên Tiêu, kỳ duyên quế thụ bên dưới đều sẽ có hoàng đế phát tiểu lại phụ trách. Bởi vì sắc trời quá muộn, phụ trách cây này kỳ duyên cây quế tiểu lại cũng định dẹp quay đi. Bất quá không chờ tiểu lại này rời khỏi, hai đạo nhân ảnh liền đi qua đây. Tiểu lại vốn muốn nói hôm nay đã đóng cửa dẹp quầy, muốn quay đánh sang năm lại đến. Kết quả ngẩng đầu liền thấy Đường gia đại thiếu Đường Trạch ôm lấy một cái cô nương xinh đẹp. Tiểu lại trên mặt nhất thời lại lộ ra định hót chi sắc. Có lẽ một năm lúc trước, Đường Trạch ở kinh thành nổi tiếng còn chưa cao như vậy. Bởi vì hắn thường xuyên tại Phù Vân Tông tu luyện, thậm chí kinh thành người biết hắn cũng không có mấy cái. Nhưng hướng theo mấy tháng qua này, Phù Vân Tông cùng Đường gia làm náo động lớn, Đường Trạch lại không có thiếu trở về Đường gia ở lại, cho nên Đường Trạch nổi tiếng cũng là càng ngày càng cao. Thậm chí gần đây Đường Trạch còn giải quyết xong Tố Vân Sơn đường núi dị trạng, và từ thừa tướng nhà tiểu thư quái bệnh, nhất thời lại là danh tiếng vô lượng. Tiểu lại vừa nhìn người đến là Đường Trạch, có thể không biểu hiện cung kính một chút sao? Đặc biệt là nhìn thấy Đường Trạch không nói hai lời, liền ném một cái lấp lánh sáng lên lĩnh bạc đến trên bàn thì. Kia tiểu lại con mắt cũng sắp biến thành bạc hình dáng. Đem bạc bỏ vào trong túi, tiểu lại xoa xoa tay nói, "Đường thiếu, có cần gì nhỏ giúp không?" Ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, một chút cũng không nhìn tới Đường Trạch trong ngực Lâm Thanh. Tiểu lại này rất là hiểu chuyện, hắn biết rõ vị này Đường thiếu khẳng định tương đương để ý trong lòng ngực của mình nữ hài này, cho nên dứt khoát nhìn cũng không nhìn tới. Tránh cho để cho Đường thiếu không vui vẻ, cũng tránh cho để cho nữ hài kia không vui vẻ. Đường Trạch chỉ là để cho tiểu lại này chuẩn bị quải đánh cùng giấy bút, sau đó sẽ để cho tiểu lại đi. Tiểu lại cất bạc cười híp mắt trở về nhà, mà Lâm Thanh chờ tiểu lại đi, lúc này mới đưa tay đập nhẹ rồi một hồi Đường Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói, "Đại sư huynh, mau buông ta xuống." Hiện tại Lâm Thanh tâm tình thật tương đối phức tạp. Nàng không nghĩ đến Đường Trạch lại đột nhiên ôm lấy nàng, càng không có nghĩ tới Đường Trạch sẽ ôm lấy nàng đến kỳ duyên quế thụ bên này. Rõ ràng lúc trước đại sư huynh không phải vẫn còn tại trở ngại nàng đến quải kỳ duyên đánh sao? Làm sao hiện tại đột nhiên lại chủ động như vậy? Đường Trạch cũng không có nghe Lâm Thanh nói đem nàng thả xuống, mà là một bên ôm lấy nàng, một bên vận chuyển linh lực, điều khiển bút lông, tại kỳ duyên ký xuống viết xuống bốn chữ, cùng tay nắm. Bốn chữ này để cho Lâm Thanh càng là cảm thấy ngượng ngùng, bất quá nàng phát hiện, Đường Trạch thật giống như không có tiếp tục viết ý tứ. Chính đang Lâm Thanh nghi hoặc cực kỳ, liền thấy Đường Trạch dùng linh lực đem bút lông kéo tới Lâm Thanh trước mặt. "Tới phiên ngươi." Đường Trạch Lâm Thanh hiếm thấy nghiêm chỉnh mà âm u, nghe Lâm Thanh trong thai ngứa một chút. Nàng mấp máy môi, sau đó dùng linh lực nhận lấy kia cái bút, viết xuống sau đó bốn chữ: "Cùng chết đến già." Viết xong sau đó, Lâm Thanh chỉ cảm thấy càng là ngại ngùng, muốn đem mặt chôn, có thể nghĩ lại mình vẫn còn tại Đường Trạch trong ngực, đem mặt chôn ở Đường Trạch trong ngực kia không thì càng giống như nũng nịu sao? Cuối cùng Lâm Thanh chỉ đành phải nghiêng đầu không nhìn tới Đường Trạch. Đường Trạch cười một tiếng, với tay dẫn động kia kỳ duyên đánh, đem nó treo trên cao tại kỳ duyên cây quế phía trên nhất. Hồng hồng kỳ duyên đánh theo gió lay động, kèm theo trong đầu nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Lâm Thanh trong lòng chỉ cảm thấy một trận ngọt ngào. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục cảm thấy, nàng cùng đại sư huynh quan hệ giữa đã trở nên như vậy thân cận. Chương 200, ta đến cùng thích cái quái gì? Chương 200, ta đến cùng thích cái quái gì? Cùng tay nắm, cùng chết đến già. Đây tám chữ nghe tới đơn giản, nhắc tới cũng đơn giản. Vô số thiếu nam thiếu nữ đã từng dùng những lời này lập xuống qua thể non hẹn biển, đã từng ước hẹn gần nhau cả đời. Chính là cuối cùng có thể làm được gần nhau cả đời, lại có mấy người đâu? Nhưng Lâm Thanh lại không có nghĩ đến nhiều như vậy. Bởi vì khi Đường Trạch ôm nàng tại nghi ngờ, viết xuống cùng tay nắm bốn chữ thời điểm, Lâm Thanh có thể cảm nhận được đại sư huynh thật lòng. Đây là đủ rồi. Kỳ duyên đánh múa may theo gió, dưới bóng đêm, Đường Trạch ôm lấy Lâm Thanh, trở lại đường ra. Bất quá tối nay, Đường Trạch không có đem Lâm Thanh ôm trở về nàng tiểu viện, mà là ôm trở về phòng của mình bên trong. Còn chưa quên đem A Xà ném ở lối vào trong cửa. Bị trọng sắc khinh bạn, Đường Trạch vô tình vứt bỏ A Xà, buồn bực nằm ở Đường Trạch cửa gian phòng, một đêm này nó không biết vẽ bao nhiêu cái vòng tròn nguyền rủa Đường Trạch. Trong phòng một đêm, cũng không cần nhiều lời. Đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, Đường ra mọi người phát hiện Lâm Thanh cùng Đường Trạch là từ cùng một cái trong phòng cùng đi ra ngoài, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Thanh kia một mực mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó, từng cái một ánh mắt đều trở nên mờ mờ. Đặc biệt là Khương Nguyễn Nhi, còn dài hơn thở một hơi, một bên hướng về phía Đường Thanh Thiên nói, xem ra chúng ta nhi tử không thành vấn đề a. Cái này khiến bên cạnh tính lực siêu quần Đường Trạch nghe sau đó thiếu chút nữa không có sặc. Lâm Thanh tuy rằng không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, nhưng mọi người nhìn nàng ánh mắt cũng để nàng cảm thấy xấu hổ không thôi. Kết quả loại này xấu hổ, chậm rãi liền chuyển biến thành đối với Đường Trạch phản khí. Đại sư huynh này, tối hôm qua làm sao lại? Cho nên Đường Trạch không giải thích được, liền lại bắt đầu nhận được Lâm Thanh oán khí chỉ bốn. Trên nguyên ngày hội vừa qua, năm này cũng xem như trôi qua không sai biệt lắm. Phù Vân Tông mọi người rất nhanh liền bước lên đường về, quay trở về Phù Vân Sơn, tiếp tục trở về tu luyện. Dọc theo con đường này, Lâm Thanh, Tần Anh cùng Đường Trạch vẫn là ngồi một chiếc xe ngựa, chỉ có điều Lâm Thanh nha đầu này ra mặt mỏng, mắc cỡ một câu nói cũng không dám cùng Đường Trạch nói. Tần Anh mắt ti hí châu ngã thỉnh thoảng tại Lâm Thanh cùng Đường Trạch trên người của hai người lẩn vẩn, nghĩ tới tối ngày hôm qua Đường Trạch đại ca cùng Lâm Thanh tỉ tỉ khả năng việc làm, tiểu dây tua gương mặt của rất nhanh cũng thay đổi đến đỏ bừng, không dám nói chuyện nữa. Một đường đi cứ như vậy trầm mặc, làm cho Đường Trạch có chút dở khóc dở cười. Hắn cảm giác thế nào, từ khi một đêm kia qua đi, tiểu sư muội ngược lại càng xa lánh hắn. Nguyên bản hắn kéo tiểu sư muội tay nhỏ, thậm chí ôm một cái nàng hôn nàng, tiểu sư muội đều sẽ không thái quá kháng cự. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu sư muội dứt khoát ngay cả lời đều không cùng hắn nói rồi. Cái này không thể được a. Ngồi tê đít xe ngựa bên trên, Đường Trạch sờ cả một cái, trong lòng hơi động, cho tiểu sư muội phát cái nhiệm vụ đi qua. Tích, đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, tán gẫu. Nhiệm vụ yêu cầu, cùng đại sư huynh trò chuyện, tính tổng cộng nói chuyện 10.000 chữ. Nhiệm vụ thưởng, tích phân 1.500. Khu khu cụ. Vốn là đang uống nước, Lâm Thanh một hồi liền ho khan, một bên Tần Anh vội vàng vỗ vỗ sau lưng của nàng. Lâm Thanh một bên hướng phía Tần Anh lộ ra ta không sao, không cần lo lắng biểu tình, tâm lý vừa mau cầm hệ thống 18 đời tổ tông cho nguyền rủa chết. Đây cái gì phá hệ thống? Phát cái gì phá nhiệm vụ a? Làm sao ấm kia không mở? Ấm kia nói. Nàng hiện tại nhất xấu hổ, sợ nhất chính là cùng đại sư huynh nói chuyện, không, đừng nói chuyện, hiện tại Lâm Thanh cảm giác mình liếc mắt nhìn đại sư huynh đều cảm thấy đỏ mặt. Không để cho nàng tự chủ nhớ lại đêm hôm đó. Cho nên bây giờ cho dù ở trên một chiếc xe ngựa, Lâm Thanh một đường cũng không có cùng Đường Trạch nói câu nào. Có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này trong lúc mấu chốt, làm sao hệ thống liền cho nàng ban bố một cái không có mắt như thế nhiệm vụ. Đáng giận nhất là phải. Nhiệm vụ này cư nhiên cho 1.500 điểm tích phân. Đây cũng quá nhiều hơn đi. Làm sao bình thường không thấy ngươi hào phóng như vậy? Lâm Thanh là thật không muốn làm nhiệm vụ này, chính là nhiệm vụ này tưởng thưởng hiện tại quả là để cho nàng khó có thể cự tuyệt. Quấn quýt nửa ngày, Lâm Thanh cuối cùng vẫn là tàn nhẫn xuống tâm đến, đón nhận nhiệm vụ này. Nhưng mặc cho vụ tiếp là tiếp theo, làm như thế nào cùng đại sư huynh tán gẫu đi. Nhìn đến ngồi ở đối diện Đường Trạch, Lâm Thanh thần sắc được gọi là một cái phức tạp. Nàng hiện tại thật có chút không mở miệng được a. Cùng đề tài. Thật, giống như đại sư huynh tìm một cùng đề tài. Chỉ cần có thể tìm một cùng đề tài, trò chuyện giết thì giờ, kia 10.000 chữ cũng còn là rất dễ dàng nói đủ đi. Đại sư huynh bình thường thích gì? Luyện đan. Gần đây đại sư huynh luyện đan thật giống như luyện thật nhiều, nếu không liền cùng hắn trò chuyện một chút chuyện luyện đan. Có thể đại sư huynh luyện đan thật giống như Vương Tiểu Lục đại năng dạy, chính nàng đối với luyện đan lại một khiếu không thông, có thể trò chuyện gì vậy? Chẳng lẽ em muốn cùng Đường Trạch đám tu luyện? Đường Trạch thực lực hôm nay đã đạt đến trúc cơ tứ trọng, nhưng trong khoảng thời gian này đều không gặp lại hắn để thăng qua, nói không chừng là gặp phải cái gì bình cảnh. Có thể, đại sư huynh tu luyện, thật giống như Vương Tiểu Lục đại năng cũng sẽ dạy, mình có tư cách gì nhúng tay đâu? Lâm Thanh vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, trong ngày thường Đường Trạch tại Phủ Vân Tông biết làm cái gì đó. Sau đó Lâm Thanh bi ai phát hiện, ngoại trừ gần đây Đường Trạch bắt đầu luyện đan ra, lúc trước Đường Trạch sinh hoạt thật giống như chính là trồng hoa trồng cỏ, và chiếu cố nàng, hoặc là bị nàng ám sát. Lại sau đó thật giống như liền không có khác. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lâm Thanh ngược lại thật muốn ra một chủ ý. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng cảm thấy, dùng cái biện pháp này nói đủ 10.000 chữ không khó lắm. Đó chính là, kể chuyện xưa. Háng giọng một cái, Lâm Thanh đè nén trong lòng vẻ thẹn thùng, hướng về phía Đường Trạch nói, "Đại sư huynh, ta kể cho ngươi câu chuyện đi." "Được." Đường Trạch trên mặt hẳn là lộ ra một bộ tiểu sư muội rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện cảm động thần sắc, nhìn Lâm Thanh lại là không nói lại là xấu hổ, cuối cùng mặt đỏ nghiêng đầu, "Vậy cái, trước đây thật lâu, trong rừng rậm có một cái rùa đen cùng một con thỏ muốn trận đấu chạy bộ. Chớ biết, vì sao trong rừng rậm sẽ có rùa đen?" Đường Trạch nhấc tay đặt câu hỏi. Xảy ra bất ngờ vấn đề để cho Lâm Thanh sững sờ, dừng một chút mới sau đó nói ra, bởi vì trong rừng rậm có một hồ nhỏ, cho nên có rùa đen. "Vậy ngươi phải nói rõ ràng a, trước đây thật lâu, một cái có hồ nhỏ trong rừng rậm." "Tiểu sư muội, kể chuyện xưa muốn chặt chẽ cẩn thận a." Lâm Thanh bất đắc dĩ. "Được rồi, trước đây thật lâu, một cái có hồ nhỏ trong rừng rậm có một cái rùa đen cùng một con thỏ muốn trận đấu chạy bộ." "Chớ sẽ." Đường Trạch bỗng nhiên lại giơ tay lên, "Cái gì rùa đen cùng cái gì thỏ? Nếu như là cấp một thỏ thai dài cùng lục giai hắc nham cự quy trận đấu, vậy khẳng định là hắc nham cự quy thắng." Nếu như là ngũ giai tấn lôi thỏ cùng cấp 2 thanh nghe thạch quy trận đấu, nhất định là tấn lôi thỏ thắng. Không có một cái tiêu chuẩn không có cách nào so sánh a, tiểu sư muội, ngươi kể chuyện xưa muốn chặt chẽ cẩn thận a. Lâm Thanh xoa xoa cái trán, thở ra một hơi nói, chính là bình thường nhất rùa đen cùng bình thường nhất thỏ. Chớ sẽ.
Đường Trạch lại giơ tay lên, tính thế nào phổ thông rùa đen, tính thế nào phổ thông thỏ, là chỉ cấp một lục rùa biển cùng cấp một thỏ hai dài sao? Không muốn nói nhiều, Lâm Thanh chỉ yên lặng gật đầu. Kết quả không đợi nàng tiếp tục đi xuống nói, Đường Trạch liền lại đưa ra rảnh tay. Không đúng tiểu sư muội, ngươi không phải nói trong rừng rậm sao? Trong rừng rậm làm sao có thể có lục rùa biển đâu? Lục rùa biển không phải sinh hoạt tại bờ biển sao? Tiểu sư muội, kể chuyện xưa muốn chặt chẽ cẩn thận a. Đường Trạch lời này vừa nói xong, liền nghe trong đầu lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 200. Mà ngồi ở Đường Trạch đối diện, Lâm Thanh đã thống khổ che lấy não mà a. Nàng chỉ là muốn kể câu chuyện mà thôi, làm sao lại khó như vậy đâu? Trước đây thật lâu, ở một cái có hồ rừng rậm bên trong, một cái đi theo sóng biển một đường phiêu lưu đến trong rừng rậm nhất gia yêu thú lục rùa biển, muốn cùng một cái cấp một thỏ hai dài trận đấu chạy bộ. Sau nửa canh giờ, Lâm Thanh vẻ mặt mệt mỏi nói về tại Đường Trạch vô số lần đánh gãy cùng sửa đổi sau đó cuối cùng bản cố sự. Bất quá Lâm Thanh mình không có phát hiện là, tại Đường Trạch một trận nói chêm chọc cười phía dưới, nguyên bản đối mặt Đường Trạch thì còn vẻ mặt khẩn trương nói không ra lời nàng, trong lòng bây giờ đã không có chút nào ba động. Nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trạch, thân sắc cũng sẽ không có chút nào xấu hổ hoặc là biến hóa. Thậm chí cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, 1500 điểm tích phân bỏ vào trong túi, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Hiện tại Lâm Thanh nội tâm cũng chỉ có một ý nghĩ, ta đến cùng thích cái quái gì? Chương 201, Đại Hạ Quốc tiến tới. Chương 201, Đại Hạ Quốc tiến tới. Đoạn đường này quay trở về Phù Vân Tông, tại Đường Trạch nỗ lực phía dưới, Lâm Thanh rốt cục thì vượt qua trong lòng ngượng ngùng, có thể bình thường cùng Đường Trạch chung sống. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, hiện tại Đường Trạch luôn cảm thấy, tiểu sư muội nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn ngu một dạng. Không chỉ là tiểu sư muội, ngay cả dây tua nhìn hắn thì ánh mắt kia đều cực kỳ quỷ dị. Bất quá cái này không sao, ngược lại hắn đã không phải là gia phủ một lần cho rằng ngu rồi, thói quen là tốt rồi. Quay trở về Phù Vân Tông hậu sơn tiểu viện, Đường Trạch một cái liền thấy được tại hắn trong sân nhỏ nỗ lực tu luyện Ngô Khôn. Mà ngắn ngủi này mấy ngày không gặp, Ngô Khôn thực lực hẳn là đã nhảy lên tới kim đan nhất trọng đỉnh phong. Để cho Đường Trạch cũng vì đó ghé mắt. Đường Trạch biết rõ, Ngô Khôn thiên phú kỳ thực cũng không tốt, lúc trước thực lực để thăng nhanh, hoàn toàn là bởi vì hắn lưu lại trận pháp và đang ăn dược. Chỉ khi nào Ngô Khôn đạt đến kim đan sau đó, cái kia trận pháp có thể phát huy tác dụng liền vi hồ kỳ vi, Ngô Khôn thực lực vẫn còn có thể tăng lên nhanh như vậy. Xem ra mấy ngày nay Ngô Khôn hẳn đúng là phát ngoan, không ngủ không nghỉ tu luyện, mới có như thế tiến bộ. Quét mắt Ngô Khôn, Đường Trạch tiện tay ném mấy viên đan dược cho hắn, sau đó khi đi ngang qua bên cạnh hắn thì thấp giọng nói, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày, tu luyện cũng không phải như vậy luyện. Ngô Khôn nắm lấy trong tay chai thuốc, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đường Trạch, chợt gật đầu một cái. Ngô Khôn này sinh ác độc tu luyện, tuy có Thanh Lang Thành suýt nữa thất lợi duyên cớ, kỳ thực chủ yếu hơn vẫn là hắn tại Thanh Lang Thành thấy được Đường Trạch phân thân thực lực. Chỉ có thực sự được gặp Đường Trạch xuất thủ, Ngô Khôn mới có thể rõ ràng cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ. Cho dù chỉ là Đường Trạch một đạo phân thân, cũng để cho Ngô Khôn cảm thấy có loại giống như ngửa mặt trông lên bầu trời một dạng xa không thể chạm cảm giác. Ngô Khôn sợ hắn nếu mà không nỗ lực, có thể ngay cả cho đại sư huynh khi tay xuống cơ hội cũng không có bốn. Phù Vân Tông đệ tử quay trở về sơn môn sau đó, sinh hoạt rất nhanh sẽ bước vào chính quy. Đường Trạch mỗi ngày ngoại trừ luyện đan tu luyện cùng trêu đùa sư muội ra, cũng không lâu lắm cũng nhận được Nam Bộ Châu thập đại tông môn cùng nhau đưa tới nhóm đầu tiên loại tốt linh dược dược liệu. Và mỗi cái tông môn chọn lựa ra, định đưa đi Bắc Bộ Châu Khương gia học bộ túc luyện đan ứng cử viên. Bắc Bộ Châu đường xá xa xôi, Đường Trạch lại lười, những người này Đường Trạch đương nhiên sẽ không tự mình đưa đến Bắc Bộ Châu đi, mà là liên hệ cái người của Khương gia, để cho Khương gia bên kia tới đón người. Có lẽ Khương gia một ít bọn hạ nhân không biết Đường Trạch chân thực thân phận, nhưng Khương Siêu Nhiên có biết. Đường Trạch cần rút, Khương Siêu Nhiên tự nhiên sẽ không để lại dư lực xuất thủ, rất nhanh Nam Bộ Châu thập đại trong tông môn chọn lựa ra có thiên phú luyện đan người, liền đều bị đưa cho Bắc Bộ Châu. Trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua, mắt thấy sắp sửa đầu mùa xuân, Nguyệt Minh lâu người chính là cho Đường Trạch đưa tới một phong thư. Một phong từ Đại Hạ Quốc hoàng thất, đưa cho Nguyệt Minh lâu, từ Nguyệt Minh lâu thay chuyển tin. Đường Trạch nhíu mày, mở ra tin vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là Đại Hạ Quốc hoàng đế Mục Văn Chính tay viết. Nội dung trong thư, ngoại trừ đơn giản chào hỏi khách sáo ra, chủ yếu nhất chính là mời Đường Trạch nhất định phải đến tham gia lần này săn bắn. Và lần này căn cứ vào Nguyệt Minh lâu, lục chấp sự và khắp nơi sưu tập được tình báo, chúng ta hoài nghi rất có thể có 50 tuổi trở xuống ma tu, thừa dịp lần này săn bắn, lẫn vào tổ địa bí cảnh. Có thể đi vào tổ địa bí cảnh, cơ bản đều là Trung Bộ Châu mỗi cái thế lực tinh anh hậu bối, một khi bọn hắn tại tổ địa bên trong bí cảnh bị tập kích, đối với toàn bộ Trung Bộ Châu đả kích đều đem là thật lớn. Nếu như Vương Tiểu Đục tiền bối nguyện ý xuất thủ, đi tới tổ địa bí cảnh bắt ma tu, Đại Hạ Quốc nhất định có hậu tạ. Nhìn đến nội dung trong thơ, Đường Trạch khẽ nhíu mày. Hắn vốn đang tính toán tạ do tổ địa bí cảnh cái này cơ hội, để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh hai cái tiểu nha đầu vào trong học hỏi kinh nghiệm, để thăng một ít thực lực đi. Lại không nghĩ rằng, lần này tổ địa bên trong bí cảnh rất có thể cũng xâm nhập vào ma tu. Ma tu tốc độ tu luyện cùng thực lực đều hơn xa qua bạn cùng lứa tuổi, một điểm này từ Độ Vân Quân và Độ Vân Quân cái kia ma tu đồ đệ Thiệu Đạt trên thân có thể thấy được chút ít. Độ Vân Quân chính là cái kia ma tu đồ đệ cũng chỉ 20-30 tuổi, thiên tư cũng không thể coi là cái gì thượng thừa, lại chỉ kém một tia là có thể đột phá kim đan. Đây là cái kia ma tu nhập ma hơi trễ, hơn nữa cố kỵ sư phụ Độ Vân Quân dưới tình huống. Nếu mà hắn bung ra tu luyện, chỉ sợ 30 tuổi bước vào hư anh tam tứ trọng đều không phải việc khó gì. Đây đã có thể so với vai Trung Bộ Châu một ít thiên tài đỉnh tiêm rồi. Nếu như Trung Bộ Châu thiên tài lại đi tu ma, kia tiến cảnh nói không chừng so sánh Trung Bộ Châu công nhận đệ nhất thiên tài Mục Hoàng chỉ còn muốn kinh khủng hơn. Có chờ uy hiếp tồn tại, Đường Trạch nhất định là không yên tâm lại để cho Lâm Thanh cùng Tần Anh vào trong lịch luyện. Đối với Đại Hạ Quốc hoàng đế cái ủy thác này, vốn là Đường Trạch là không có ý định tiếp. Trung Bộ Châu có hay không ma tu,
có thể hay không đem trung bộ châu thiên tài giết sạch, bất kể hắn là cái gì chuyện. Hắn chỉ mong mấy cái khác bộ châu thiên tài đều chết hết, để cho nam bộ châu một nhà độc quyền cho phải đây. Thằng đến Đường Trạch lật đến tin, nhìn về phía tờ thứ hai tờ thư. Khi hắn nhìn thấy đống kia đầy trọn cả tờ thư, một kiện lại một món 2 ngăn 3 ngăn 4 ngăn linh khí linh bảo, một bội lại một bội thiên tài địa bảo sau đó, Đường Trạch hít một hơi thật sâu, bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lên đường. Không thể không nói, có lẽ tại về mặt đan dược, sở hữu hệ thống Đường Trạch là giàu có thể tại linh khí linh bảo phương diện, Đường Trạch thật không có mấy món có thể đem ra được. Hệ thống trong thương thành ngược lại cũng có linh khí cùng linh bảo, nhưng mà không biết thế nào, cho dù là cái 3 ngăn linh bảo giới cách đều đắt tiền không được. Đường Trạch đổi một huyền ngọc kinh phong trạc cũng tốn rồi hơn vạn điểm bán khí trị, hơn nữa vật này còn giới hạn một cái. Cộng thêm Đường Trạch hiện tại chuyên chú luyện đan, đối với luyện khí một chữ cũng không biết, cho nên tại Đường Trạch tại đây, linh khí linh bảo ngược lại thì tư nguyên khan hiếm rồi. Nhưng Đại Hạ quốc bên kia liền không giống nhau. Đại Hạ quốc nội tình bày ở nơi đó, trong quốc khố linh khí linh bảo không đếm xuể, đều là ngàn năm trước Đại Hạ quốc đám đại năng tích lũy. Cộng thêm Đại Hạ quốc còn sở hữu toàn bộ đại lục cường đại nhất luyện khí nghiệp đoàn Kim Hoa Các, có thể nói Đại Hạ quốc linh khí liền cùng Khương gia đan dược một dạng, coi như sản xuất nhiều linh khí. Hiện tại Đường Trạch giải quyết xong phủ Vân Tông trong tông môn đan dược vấn đề, đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm một chút linh khí linh bảo đến tiến một bước vũ trang phủ Vân Tông, Đại Hạ quốc tin đã đến. Có thể nói là buồn ngủ đã có người đưa gối đầu. Thu thập xong đồ vật, Đường Trạch cùng Lâm Thanh cùng Tần Anh tố cáo hiếm có, làm cho các nàng hảo hảo tu luyện. Sau đó liền cùng Vân Đài Tử cáo tử, lấy Vương Tiểu Nhục đại năng phái nhiệm vụ là danh nghĩa, ly khai phủ Vân Tông. Chỉ có điều, lần này hắn rời khỏi, còn mang theo cá nhân đi. Ngô Khôn. Đây chính là Đường Trạch mình hoa tài nguyên bồi dưỡng thủ hạ, không có không cần đạo lý. Mà Ngô Khôn bản thân cũng hy vọng có thể đi theo Đường Trạch ra ngoài lịch luyện, đi theo Đường Trạch tăng thêm một bước. Đường Trạch liền thuận Lý Thành Trương cũng bắt hắn cho mang ra ngoài. Hai người ly khai phủ Vân Tông, đến lúc cách phủ Vân Tông đủ xa rồi, Đường Trạch triệu hắn ra A Xà, để cho A Xà trở đi hắn và Ngô Khôn, một đường hướng phía Trung Bộ Châu mà đi. Chương 202, Bách thú rừng rậm. Chương 202, Bách thú rừng rậm. A Xà tốc độ tự nhiên không cần nói nhiều. Mặc dù không bằng lấy tốc độ sở trường tử tinh truy nguyệt điêu, nhưng bản thân ngũ gia yêu thú căn cơ, hãy để cho nó có vượt xa bình thường nguyên anh cường giả tốc độ. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua, Đường Trạch cùng Ngô Khôn thì đến Nam Bộ Châu cùng Trung Bộ Châu tiếp giáp chi địa. Chờ vào Trung Bộ Châu, Đường Trạch liền không có lại dùng A Xà thay đi bộ rồi, mà là mua một chiếc xe ngựa, ngồi xe ngựa du thai chạy Đại Hạ quốc mà đi. Sở dĩ không cần A Xà, một mặt là bởi vì Trung Bộ Châu tàng long ngọa hổ, A Xà quá mức làm người khác chú ý, không đủ địa thấp. Mặt khác, từ Nam Bộ Châu bên này muốn đi tới Đại Hạ quốc, ngoại trừ đi quan đạo ra, còn có một đầu gần lộ. Đó chính là đi ngang qua một phiến tên là Bách thú rừng rậm rừng rậm. Bách thú rừng rậm là Trung Bộ Châu lý nổi danh hung mà, tại ngàn năm lúc trước linh khí không có suy kiệt thời điểm, Bách thú rừng rậm bên trong thậm chí tồn tại cựu giai cường đại yêu thú. Mà cho dù là linh khí khôi phục sau ngắn ngủi này 200 năm bên trong, Bách thú rừng rậm cũng thai nghén ra mấy con cường đại lục giai ngay cả yêu thú cấp 7. Cho dù là Bách thú rừng rậm bên ngoài, cũng có 2-3 giai yêu thú hoành hành, thực lực có thể so với Kim Đan hư anh. Trừ phi là muốn bắt yêu thú hoặc là săn giết yêu thú bọn lính đánh thuê, không thì người bình thường đều sẽ không dễ dàng đặt chân Bách thú rừng rậm. Đường Trạch chính là nhìn chúng cánh rừng rậm này, tính toán từ rừng rậm bên trong đi ngang qua mà qua. Nhưng Bách thú rừng rậm bên trong yêu thú hoành hành, thả ra A Xà, rất có thể để cho một ít yêu thú cường đại cho rằng A Xà là đến đoạt địa bàn. Về phần tại sao phải đi ngang qua Bách thú rừng rậm, ngược lại cũng không phải Đường Trạch muốn đi tắt, mà là muốn cho Ngô Khôn tìm một cái cơ hội lịch luyện. Bách thú rừng rậm bên ngoài yêu thú thực lực từ trúc cơ đến hư anh đều có, đối với muốn ma luyện thực lực Ngô Khôn lại nói, không có chỗ nào so sánh Bách thú rừng rậm thích hợp hơn. Kết quả là, hiện tại Đường Trạch liền thư thư phục phục nằm ở trong xe ngựa, mà Ngô Khôn một bên đánh xe, còn vừa phải không ngừng ứng phó xung quanh nhìn chằm chằm yêu thú. Cũng may Đường Trạch vẫn có chút nhân tính, đem thu nhỏ sau đó A Xà ở lại Ngô Khôn bên cạnh. Gặp phải thực lực so sánh Ngô Khôn cao không quá nhiều yêu thú, A Xà hay thu liễm khí thế, để cho Ngô Khôn mình đi lên đánh quái thăng cấp. Gặp phải thực lực so sánh Ngô Khôn rất cao nhiều, A Xà liền hơi thả ra khí thế đem yêu thú hù dọa chạy. Trong mấy mắt, liền lại là 5 ngày đi qua. 5 ngày này, Đường Trạch cùng Ngô Khôn đã xuyên qua hơn phân nửa bách thú rừng rậm, hơn nữa trải qua nguy hiểm nhất bách thú rừng rậm sâu bên trong. Ngoại trừ tại bách thú rừng rậm sâu bên trong thì, Đường Trạch dùng linh lực ẩn tàng ở khí tức của bọn họ ra, còn giữ lại một đường, đều dựa vào Ngô Khôn đánh tới. 5 ngày trong thời gian, Ngô Khôn tổng cộng đánh 60, 70 con yêu thú, gặp được mạnh nhất một con yêu thú, là cái nắm giữ kim đan ngũ trọng thực lực Thương Hỏa Hồ Ly. Ngô Khôn dám bị cái kia Thương Hỏa Hồ Ly đụng gãy tận mấy cái đầu khớp xương, nếu không phải A Xà nhìn Ngô Khôn hài tử này bị Đường Trạch cái này đại ma vương chơi đùa quá thẳng rồi, ra tay giúp Ngô Khôn một cái, vào lúc này Ngô Khôn đều nên bị yêu thú tiêu hóa thành phần tiện rồi. Tối hôm đó, đã xuyên qua bách thú rừng rậm trung tâm nhất, thân ở bách thú rừng rậm dựa vào bắc bộ Đường Trạch đoàn người tìm một đất trống, tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Khoanh chân mà ngồi, Ngô Khôn không ngừng thổ nạp điều tức, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Đây 5 ngày quyết chiến tuy gian khổ, nhưng lấy được lợi nhuận, cũng để cho Ngô Khôn cảm thấy rất là đáng giá. 5 ngày thời gian, Ngô Khôn đã đột phá kim đan nhất trọng ràng buộc, đạt tới kim đan nhị trọng, hơn nữa chạy thẳng tới kim đan nhị trọng sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ kém một bước ngoặt, liền có thể đột phá đến kim đan nhị trọng trung kỳ. Đường Trạch thấy Ngô Khôn tu luyện, đánh thẳng tính ném cho hắn mấy cái đan dược, thần thức chợt nhận thấy được, cách đó không xa có một chi đội ngũ đang hướng phía bên này gần lại khép qua đây. Cái này khiến Đường Trạch thu hồi ném đan dược tay, ngồi ở bên lửa, nhìn về phía người đến phương hướng. Đúng như Đường Trạch thần thức chỗ đã thấy, một đội dòng binh ăn mặc đội ngũ, rất nhanh sẽ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một đội kia đội ngũ chừng hơn 20 người, cầm đầu là cái nhìn qua 40 mấy tuổi người trung niên, và một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương. Đường Trạch đại khái nhìn lướt qua đội nhân này thực lực, cầm đầu người trung niên thực lực tối cường, kim đan bắt trọng, ngoài ra còn có 4-5 cái kim đan lục trọng trở lên thị vệ tùy tùng. Còn giữ lại phần lớn đều là kim đan tam tứ trọng tu luyện giả. Tương đối để cho Đường Trạch bất ngờ là cái tiểu cô nương kia, tuổi tác thoạt nhìn so sánh Lâm Thanh không lớn hơn bao nhiêu, thực lực lại cũng có kim đan tứ trọng. Không thể không thừa nhận, đây Trung Bộ Châu linh khí xác thực là so sánh những thứ khác Bộ Châu càng phong nhiều, đặc biệt là so với Nam Bộ Châu. Đường Trạch âm thầm trong đầu nghĩ, nếu để cho tiểu sư muội ngay từ đầu liền từ giữa Bộ Châu tu luyện, lại thêm hệ thống phụ trợ, nói không chừng bây giờ tiểu sư muội đã có tiếp cận hư anh thực lực đi. Hàng này người đều là dòng binh ăn mặc, toàn thân lão luyện trang phục, không giống trong tông môn những người tu chân, từng cái mặc lên đạo bào rộng lớn. Tại Bách Thu rừng rậm phụ cận, như vậy dòng binh kỳ thực có rất nhiều, thậm chí còn đặc biệt có hai cái từ Tiên Đô hội tạo dựng dòng binh thành. Dòng binh cùng bình thường tu luyện giả, đặc biệt là trong tông môn tu luyện giả khác nhau. Trong tông môn tu luyện giả cả đời thường thường chỉ là tuần quy đạo cụ tu luyện, theo đuổi thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nhưng bọn lính đánh thuê theo đuổi, vết đao liếm máu sau đó đổi lấy tài sản cùng lợi ích. Đường Trạch trước mặt hàng này người hiển nhiên cũng là một đội dòng binh, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại ít nhiều đều có nhiều chút chật vật. Ngoại trừ cái kia kim đan tứ trọng tiểu cô nương ra, cơ hồ mỗi người trên thân đều có hết mấy chỗ vết thương. Cầm đầu cái người trung niên kia càng là khí tức bất ổn, Đường Trạch chỉ nhìn một cái thì biết rõ, hắn bị nội thương nghiêm trọng. Tại Đường Trạch cùng Ngô Khôn dương mắt quan sát đám này dòng binh thời điểm, những lính đánh thuê này cũng tại nhìn đến Đường Trạch. Cầm đầu trung niên nhân kia nhìn một chút Đường Trạch cùng Ngô Khôn, sau đó liền chủ động đi đến Đường Trạch trước người của, mở miệng nói, vị công tử này, chúng ta là Phong Thành vô song dòng binh đoàn người, nếu mà không chê, có thể hay không để cho chúng ta cũng tại này đặt chân nghỉ ngơi. Bách thú rừng rậm bên trong, muốn tìm loại này bằng phẳng hơn nữa không có yêu thú nào hoàn tí đất chống kỳ thực cũng không dễ dàng. Cộng thêm bọn hắn chi đội ngũ này 10 có 8 9 đều bị tổn thương, đêm nay màu đã sâu, bọn hắn đã không có tinh lực lại đi tìm một cái đất trống. Tùy tiện, Đường Trạch tùy ý nói ra. Đa tạ công tử. Tên kia trung niên nam nhân hướng về phía Đường Trạch làm một cảm ơn lễ tiết, sau đó liền dẫn người chạy tới đất trống một bên kia nghỉ ngơi. Trong đội ngũ cái kia cô nương trẻ tuổi liếc nhìn Đường Trạch, lại nhìn một chút Đường Trạch bên người Ngô Khôn, không khỏi thấp giọng hướng về phía trung niên nam nhân nói, Trần bà bá, hai người kia một cái kim đan nhị trọng, một cái thật giống như không có tu vi, hai người bọn họ làm sao dám tại bách thú rừng rậm bên trong lắc lư a? Tiểu cô nương này ngữ khí mang theo một ít nhỏ ngạo khí. Dù sao nàng là kim đan tứ trọng, mà ở trong mắt của nàng, Ngô Khôn là cái kim đan nhị trọng được kê, Đường Trạch càng là trên thân một chút linh lực cũng không có. Không khỏi nàng có chút ít ngạo mạn. Trung niên nam nhân có chút nghiêm khắc liếc nàng một cái, khẽ quát, "Tiểu Mai, không được vô lễ. Người ta khẳng khái mới phân cho rồi chúng ta mảnh đất trong này, ngươi làm sao có thể sau lưng hướng người ta bình phẩm lung tung?" "Cái gì khẳng khái, bọn hắn dám không cho sao? Lại không nói chúng ta vô song dòng binh đoàn danh tiếng, chỉ có một mình ta cũng có thể đánh hai người bọn họ răng vãi đầy đất rồi. Để bọn hắn ở lại chỗ này, bọn hắn đều nên cảm ơn ta một phát." Tiểu cô nương có lẽ là bị trong nhà kêu căng quen rồi, lại có lẽ là cảm thấy Đường Trạch bọn hắn quá yếu, không có gì có thể kiêng kỵ, vì vậy mà có chút không che lại miệng. Trung niên nam nhân lại trợn mắt nhìn tiểu cô nương một cái, sau đó nhìn về phía Đường Trạch bên kia. Phát hiện Đường Trạch cùng Ngô Khôn thật giống như cũng không có chú ý đến nơi này hướng đi, mới thở dài một hơi. Chương 203, tứ giai yêu thú, cùng lôi chuẩn. Chương 203, tứ giai yêu thú, cùng lôi chuẩn. Đúng như lúc trước trung niên nam nhân giống như Đường Trạch giới thiệu dạng này, bọn hắn chi đội ngũ này, đệ tử Phong Thành vô song dòng binh đoàn. Phong Thành cùng Vân Thành, theo thứ tự là Tiên Đô hội tại Bách Thú rừng rậm phụ cận thiết lập hai cái dòng binh thành. Trong đó Phong Thành tương đối dựa vào phía tây, Vân Thành tắt tới gần phía bắc. Vô Song Dòng binh đoàn là Phong Thành bên trong đứng hàng thứ 3 dòng binh đoàn, không chỉ là bởi vì đoàn trưởng Trần Trùng chính là một tên hư anh tứ trọng cường giả, mà là bởi vì bọn hắn Vô Song Dòng binh đoàn sau lưng chỗ dựa người. Vô Song Dòng binh đoàn người sau lưng chính là đương kim đại hạ quốc Vô Song của chúa, Mục Hoàng Chỉ. Trung niên nam nhân tên là Trần Chỉ, là lính đánh thuê đoàn trưởng Trần Trùng đại ca, thực lực mặc dù bình thường, nhưng thống trị dòng binh đoàn là một tay hảo thủ. Trần Chỉ một mực phụ trách đến dòng binh đoàn nhị đội, hôm nay bọn hắn nhị đội nhận một nhiệm vụ, muốn tới Bách Thú rừng rậm săn giết hai cái cấp 3 truy phong lang. Kết quả thật vất vả săn giết được rồi truy phong lang, mọi người đánh thẳng tính rút lui trở lại Phong Thành, nhưng lúc này đi dọc theo đường đi, lại không biết thế nào đụng phải số lượng khá nhiều yêu thú. Hơn nữa những yêu thú này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ công kích tính, để cho Trần Chỉ và người khác hảo một phen quyết chiến. Mãi cho đến vừa mới màn đêm buông xuống, mới không có yêu thú lại vây giết qua đây, để bọn hắn được thở dốc, cuối cùng tìm được như vậy cái chỗ đặt chân. Về phần cái tiểu cô nương kia, chính là Trần Trùng tiểu nữ nhi, Trần Thanh Mai. Ngày trước Trần Thanh Mai đều là thành thật ở tại Phong Thành tu luyện, nhưng hôm nay nàng lại nghịch ngợm đi theo ra ngoài, xen lẫn trong nhị đội bên trong. Chờ Trần Chỉ phát hiện thời điểm, bọn hắn đã lâm vào yêu thú vây công, không có rảnh lại đem Trần Thanh Mai đưa trở về rồi. Ở trên không trên mặt đất an ổn nghỉ ngơi một đêm, đến lúc sáng sớm ngày thứ hai, dòng binh đoàn mọi người đều khôi phục điều chỉnh không sai biệt lắm. Trần Chỉ vô vội trên thân bụi đất đứng dậy, liền thấy đối diện Đường Trạch cùng Ngô Khôn cũng đã thu thập xong, tựa hồ đánh thẳng tính lên đường khởi hành rời khỏi. Suy nghĩ một chút, Trần Chỉ chủ động đi lên phía trước nói, hai vị, gần đây bách thú rừng rậm bên trong yêu thú dị động rất không bình thường, chúng ta cũng đã tính toán rời khỏi bách thú rừng rậm rồi, nếu mà hai vị không ngại, chúng ta có thể đồng hành, cũng tốt lẫn nhau làm một phối hợp. Không cần, dù sao tối hôm qua các ngươi để cho chúng ta ở lại chỗ này, chúng ta nên cảm ơn các ngươi. Đường Trạch không nói gì, ngược lại Ngô Khôn lúc này đi tới trước, ngựa khí quỷ dị nói ra. Lời này để cho Trần Chỉ có chút lúng túng, xem ra tối hôm qua Trần Thanh Mai nha đầu kia mà nói, hãy để cho hai người này nghe được. Trần Thanh Mai đứng tại Trần Chỉ cách đó không xa, vừa nghe Ngô Khôn, nhất thời phồng má đi lên, trợn lên giận dữ nhìn đến Ngô Khôn nói, kỳ quái cái gì sức lực à? Lẽ nào cô nãi nãi tối ngày hôm qua nói sai rồi sao? Một cái một chút thực lực không có chủ tử, thêm một cái kim đan nhị trọng nô tài,
thật không biết là ai cho các ngươi hai dũng khí, để các ngươi tại đây bách thú rừng rậm đi vào trong. Ta Trần Bá Ba nói muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về làm một phối hợp, đó là vì bảo hộ các ngươi, kết quả hai người các ngươi còn không cảm kích. Tiểu Mai. Trần Thanh Mai lời nói khiến cho Trần Chỉ biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Nói chuyện như vậy không biết có chừng có mực không biết lớn nhỏ, sớm biết như vậy, người nhà liền không nên như vậy cưng chiều nàng. Làm sao Trần Bá Bá, lẽ nào ta nói sai? Trần Thanh Mai cau mày, nếu hai người bọn họ không cảm kích, vậy chúng ta cũng đừng với bọn hắn nói nhảm, bọn hắn muốn chết sẽ để cho chính bọn hắn đi, chúng ta trở về thì được. Trần Thanh Mai đang nói, bên cạnh bọn hắn vô song dòng binh đoàn bên trong, lại chuyển tới hét thảm một tiếng. Thanh âm này để cho Trần Thanh Mai cùng Trần Trì đồng loạt quay đầu nhìn sang, sau một khắc, hai người bọn họ sắc mặt liền đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Tại dòng binh đoàn sửa chữa địa phương, cũng không biết khi nào thoát ra một cái cấp 3 yêu thú. Vẫn là yêu thú cấp 3 bên trong thực lực mạnh nhất một trong chủng tộc, Liệt Phong Báo. Yêu thú cấp 3, thực lực tương đương ở tại Kim Đan tam tứ trọng đến hư anh nhất nhị trọng nhân loại tu luyện giả. Mà Liệt Phong Báo là thuộc ở tại yêu thú cấp 3 bên trong đứng đầu nhất một loại kia yêu thú, thực lực có thể so với hư anh nhị trọng tu luyện giả. Cái kia Liệt Phong Báo cắn một cái vào rồi một cái dòng binh đoàn thành viên, trong nháy mắt sẽ để cho người lính đánh thuê kia toi mạng. Mà những thứ khác dòng binh đoàn thành viên trở về hồi phục lại tinh thần sau đó, lập tức kêu thảm thiết phân tán ra, tràn diện một lần cực kỳ hỗn loạn. Tại loại này trong hỗn loạn, cái kia Liệt Phong Báo lại là trong nháy mắt đánh út về phía rồi một tên thành viên, cắn một cái rơi xuống người kia đầu. Kinh khủng này mà máu tanh một màn bị dọa sợ đến trẻ tuổi Trần Thanh Mai suýt chút nữa đứng đều không đứng vững, mà Trần Chỉ không hổ là dòng binh đoàn lão nhân, tuy rằng thực lực so không lại Liệt Phong Báo, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phía mọi người nói, tất cả mọi người hướng ta bên này gần lại khép, không nên chạy loạn. Trận pháp sư lập tức bố trận, Thủy Linh căn, Thổ Linh căn cùng Mộc Linh căn thành viên lập tức thi triển tiên thuật khống chế được Liệt Phong Báo. Liệt Phong Báo đích tốc độ quá nhanh, tùy tiện chạy trốn chính là bị cả đoàn bị diệt, chúng ta nhất thiết phải phản kích. Dứt lời, Trần Chỉ một người một ngựa, cũng không lo mình và Liệt Phong Báo thực lực chênh lệch, rút ra một cái búa lớn liền cứng rắn chống đỡ ở Liệt Phong Báo đích một chảo. Tại hắn kiềm chế và nhắc nhở phía dưới, lúc trước còn hốt hoảng dòng binh đoàn thành viên rất nhanh sẽ ổn lại, rồi rít dựa theo Trần Chỉ chỉ thị, hoặc là bố trận, hoặc là thi triển tiên thuật. Vô số cây mây đột ngột từ mặt đất vụt lên, kèm theo leo lên tường đất cùng hóa thành vũng bùn, đem Liệt Phong Báo khống chế ở trong đó. Đồng thời theo đội trận pháp sư trận pháp cũng đã bố trí xong, trong nháy mắt một vệt hào quang thoáng qua, bị khống chế ở tại bên trong Liệt Phong Báo bị trận pháp bên trong bùng nổ cường đại linh lực cứng rắn nổ một hồi, tuy nói không có trực tiếp bị nổ chết, nhưng vẫn bị nổ thiếu cặp chân. Nhìn ra được cái đội ngũ này rất có ăn ý, tại Liệt Phong Báo bị nổ quẻ trong nháy mắt, Trần Chi liền mở miệng quát lên, tất cả mọi người, công kích. Hắn lời này vừa nói xong, ở đây tất cả dòng binh liền đồng thời xuất thủ, đánh út về phía này chỉ Liệt Phong Báo. Tại Liệt Phong Báo đích trong tiếng kêu gào thê thảm, ngắn ngủi không tới một phút thời gian, nó sẽ chết tại những lính đánh thuê này thủ hạ. Để ở trận mọi người đều là thở dài một cái. Đường Trạch ở một bên nhìn đến không nói gì, bất quá cũng là âm thầm nhíu mày. Không thể không nói, những lính đánh thuê này có thể tại vết đao liếm máu, lấy mạng đi kiếm tiền, đích xác là có một bộ bản lãnh của mình. Giống như là vừa mới loại kia phối hợp, đánh giá những lính đánh thuê này đã ma luyện qua rất nhiều lần rồi. Đây cũng là vì sao bọn lính đánh thuê thường thường muốn tổ đoàn bỏ ra nhiệm vụ săn giết yêu thú, đi qua phối hợp huấn luyện sau đó, hơn 10 người kim đan kỳ dòng binh là có thể chơi chết một cái hư anh cấp bậc yêu thú. San giết rơi xuống Liệt Phong Báo, Trần Chỉ một bên để cho mọi người sửa chữa, một bên tổ chức vài người đi đào Liệt Phong Báo trên thân da lông cùng yêu đan. Trần Thanh Mai vào lúc này cũng từ kinh sợ bên trong chậm qua thần đến, đắc ý nhìn về Đường Trạch cùng Ngô Khôn, nhìn thấy không, nhà chúng ta dòng binh đoàn chính là lợi hại như vậy. Các ngươi bây giờ hối hận, để cho chúng ta xuất thủ bảo hộ các ngươi còn kịp, không thì lấy các ngươi thực lực, cẩn thận một hồi thành yêu thú khẩu phần lương thực. Tiểu Mai, Trần Chỉ âm thanh truyền đến, để cho Trần Thanh Mai le lưỡi một cái. Trần Chỉ chậm rãi đi tới, hướng phía Đường Trạch nói, vị công tử này quả thực xin lỗi. Tiểu Mai nàng thường xuyên ở tại Phong Thành, không sao cả đi ra, không dành thế sự, trong lời nói có bao nhiêu đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Không sao. Đường Trạch tự nhiên chẳng muốn cùng một cái tiểu cô nương tính toán, thuận miệng ứng phó một câu sau đó, liền định cùng Ngô Khôn khởi hành tiếp tục hướng phía bách thú rừng rậm sâu bên trong tiến phát. Đây Trần Chỉ có thể là lòng tốt, cũng có khả năng là ấy nấy cùng lúc trước Trần Thanh Mai không che đậy miệng, lại chủ động nói ra, công tử, ngươi cũng thấy đấy, đây bách thú rừng rậm yêu thú hiện tại khá là không bình thường. Chúng ta dòng binh đoàn cũng đang dự tính hay lắm rời khỏi bách thú rừng rậm, chúng ta đại khái có thể đồng hành, chiếu ứng lẫn nhau, tránh cho xảy ra chuyện. Đường Trạch đánh thẳng tính về lại hết Trần Chỉ, ánh mắt chính là bỗng nhiên dùng mình. Đường Trạch dị trạng Trần Chỉ và người khác cũng không có chú ý tới, ngược lại Ngô Khôn vừa thấy Đường Trạch bộ dáng này, cũng biết hơn phân nửa lại có chuyện gì sắp xảy ra, lập tức cảnh giác. Đúng như dự đoán, tại Trần Chỉ còn muốn khuyên Đường Trạch thời khắc, dòng binh đoàn mọi người bỗng nhiên lại rối loạn. Tiếp theo, Ngô Khôn cùng Trần Chỉ và người khác liền thấy, có một cái màu xanh đen quái điểu, quạt cánh theo số đông đỉnh đầu của người quanh quần mà qua. Mà nhìn thấy con quái điểu này trong nháy mắt, Trần Chỉ sắc mặt liền một phiến trắng bệnh. Tương truyền tại bách thú rừng rậm trung bộ vùng trời, một mực chiếm cứ một cái thực lực cường đại tứ giai yêu thú, cùng lôi chuẩn. Nếu như nói Liệt Phong Báo là yêu thú cấp 3 bên trong thực lực mạnh nhất một chủng tộc, điên cuồng thế lôi chim cắt chính là tứ giai yêu thú bên trong trí cường giả. Có tiếp cận nguyên anh nhị trọng thực lực kinh khủng. Cùng lôi chuẩn không thường lộ diện, nhưng nó mỗi lần xuất hiện đều ắt phải đại khai sát giới, lấy con mồi huyết nhục làm lương thực. Tại Phong Vân hai cái dòng binh thành bên trong đều có một loại thuyết pháp như vậy, cho dù là hư anh bắt trọng cửu trọng cường giả, gặp phải cùng lôi chuẩn sau đó đều chỉ có thể làm hai chuyện. Một chuyện là cầu nguyện cùng lôi chuẩn đã ăn no. Một chuyện chính là đứng yên đừng nhúc nhích, cầu nguyện cùng lôi chuẩn không thấy được ngươi. Mà bây giờ, ngẩng đầu nhìn cái kia màu xanh đen quái điểu, Trần Chỉ cảm giác mình hàm răng đều ở đây run lên. Nếu mà hắn không nhìn lầm, con quái điểu kia chính là cuồng lôi chuẩn. Chương 204, có nội gián. Chương 204, có nội gián. Nhìn trên trời cái kia cùng lôi chuẩn, Trần Trì run rẩy há miệng ra, đang bảo đảm toàn bộ dòng binh đều có thể nghe được điều kiện tiên quyết hết sức thấp giọng, run giọng nói, tất cả mọi người, ai cũng không nên động. Căn cứ vào bọn lính đánh thuê truyền miệng, nghe nói cùng lôi chuẩn tuy rằng hung hãn, nhưng đối với đứng im bất động sinh vật tựa hồ rất khó nhận thấy được. Trần Trì lời nói mặc dù ổn định bộ phận dòng binh, nhưng vẫn là có mấy tên dòng binh bởi vì tâm lý tố chất quá kém, căn bản khống chế không nổi mình, thét lên phân tán bốn phía né ra. Mà đang khi hắn nhóm né ra trong nháy mắt, trên bầu trời cái kia cuồng lôi chuẩn chính là lấy chớp giật chi thế đáp xuống, đánh út về phía này nhiều chút chạy trốn dòng binh. Trong tích tắc, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng không có, Trần Trì cùng Trần Thanh Mai thậm chí cảm thấy được từ mình cũng không có hít thở một chút. Liền thấy ước chừng 5 tên dòng binh, tại đồng thời bị cuồng lôi chuẩn kia giống như lưới đao một dạng vũ vực trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Máu tươi văng khắp nơi. Giết 5 người cuồng lôi chuẩn hưng phấn hét dài một tiếng, sau đó nhấc khẩu ngậm lên rồi một cái lính đánh thuê nội tạng, một bên bay lên giữa không trung, vừa đem nội tạng nuốt ăn vào bụng. Cái này máu tanh một màn kinh khủng để cho những cái kia thường xuyên vết đao liếm máu bọn lính đánh thuê đều cảm thấy một hồi muốn nói ác tâm. Thì càng đừng nói Trần Thanh Mai như vậy tiểu cô nữa rồi. Nàng bị dọa sợ thân hình một hồi lay động, suýt nữa ngã nhào trên đất. "Tiểu Mai, đừng lúc đích." Trần Trì bận rộn cắn răng thấp giọng la lên. Vừa mới cuồng lôi chuẩn giết 5 người đều là bởi vì hoảng loạn mà chạy trốn zombie, mà những cái kia bất động zombie, cuồng lôi chuẩn nhìn liền đều không nhìn nhiều. Đây đã nói lên, cuồng lôi chuẩn đích xác là đối với sẽ động đồ vật càng mẫn cảm. Trần Thanh Mai bị Trần Trì một quát lớn, cũng biết mình bây giờ không nên loạn động. Nhưng ngay khi nàng muốn ổn định tâm thần, duy trì bình tĩnh bất động thời khắc, trên bầu trời, cái kia cuồng lôi chuẩn trong miệng đột nhiên có một khối nội tạng rớt xuống. Máu tanh cục thịt trực tiếp vô vào Trần Thanh Mai trước mặt, máu tươi bắn ở rồi Trần Thanh Mai trên mặt. Một màn này để cho tiểu cô nương thần kinh triệt để tan vỡ, nàng không ức chế được bạo phát ra hét thảm một tiếng, sau đó trợn chân một cái, té ngã ở trên mặt đất. Trên trời quanh quần cuồng lôi chuẩn trong nháy mắt liền chú ý đến phía dưới dị trạng, hét dài một tiếng đồng thời, hướng phía Trần Thanh Mai liền lao xuống mà đi. Vào thời khắc ấy, Trần Thanh Mai đầu góc trống rỗng, Trần Trì đầu góc cũng trống rỗng. Giữa lúc Trần Thanh Mai cảm giác mình chắc chắn phải chết, thậm chí đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại thời điểm, nàng lại nghe được trước người truyền đến một tiếng vang nhỏ. Không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, Trần Thanh Mai nghi ngờ mở mắt. Sau đó thấy một màn, lại khiến cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Ở trước mặt nàng, Đường Trạch một tay gánh vác sau lưng, chỉ đưa ra một cái tay phải, liền trực tiếp kiềm chế ở kia cuồng lôi chuẩn giống như dao sắc giống vậy miệng chim. Một người, một tay, bắt cuồng lôi chuẩn. Chỉ sợ chuyện này nói ra, toàn bộ Dung binh thành đều sẽ không có người tin tưởng đi. Nhưng này một màn liền phát sinh ở Trần Thanh Mai trước mắt, phát sinh ở Trần Trì trước mắt. Trần Trì tâm tình bây giờ cùng Trần Thanh Mai một dạng chấn động, hoặc có lẽ là so sánh Trần Thanh Mai càng chấn động, bởi vì tại Đường Trạch đưa tay bắt lấy cuồng lôi chuẩn thời điểm, Trần Trì cũng không có bị dọa sợ đến nhắm mắt lại. Hắn liền trơ mắt nhìn đến người trẻ tuổi này tại không đến một hơi thở thời gian bắt được nhanh như điện khẩn giống vậy cuồng lôi chuẩn, tốc độ như vậy, dạng này lực đạo, người trẻ tuổi này rốt cuộc là thực lực gì? Trần Trì nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuồng lôi chuẩn liều mạng vỗ cánh, muốn từ Đường Trạch trong tay tránh thoát được, nhưng nó lực lượng lại làm sao cùng nắm giữ tướng thần bản cốt ra chỉ Đường Trạch đánh đồng với nhau? Mắt thấy vùng vây không có kết quả. Cuồng lôi chuẩn một đôi điệu trong mắt lóe lên một tia hờ mang, sau một khắc, trong bầu trời hẳn là bắt đầu trời u ám. Âm ầm tiếng sấm để cho Trần Trì trong nháy mắt từ trong lúc kinh ngạc trở lại bình thường, hướng về phía Đường Trạch kinh ngạc nói: "Công tử, cẩn thận cuồng lôi chuẩn thiên lôi." Cuồng lôi chuẩn sở dĩ gọi cuồng lôi chuẩn, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ cũng có lôi linh căn, có thể triệu hoán cường đại lôi đỉnh. Tuy rằng Trần Trì chưa bao giờ từng thấy cuồng lôi chuẩn chiêu lôi, nhưng hắn từng nghe Dòng binh trong thành lão nhân nói qua, 100 năm trước có chỉ cuồng lôi chuẩn từng xuất hiện ở Dòng binh thành phụ cận, lúc ấy nó một đạo sét đánh, đánh bể cơ hồ nửa tòa thành trì. Có thể so với trong truyền thuyết lôi kiếp. Vang dội cái tin đồn này, Trần Trì tự nhiên vội vã cho Đường Trạch nhắc nhở, kết quả hắn liền thấy, người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả cũng không ngẩng đầu một hồi, chỉ là dùng tay trái một tay bắt pháp quyết. Liền đây, cũng xứng xưng là thiên lôi. Sau một khắc, Trần Trì, Trần Thanh Mai cùng một đám dòng binh đoàn người liền gặp được, từ nơi này người tuổi trẻ chỉ xông ra một đạo nhìn qua vô cùng mảnh khảnh lôi điện. Đạo này lôi điện nhìn qua so sánh ngón út độ dày không được bao nhiêu, cùng trên trời quần quận lôi vân so sánh, quả thực nhỏ bé không thể đo lường. Nhưng chính là đây đạo không thể đo lường nho nhỏ lôi điện, tại nên hướng trên bầu trời vùng này lôi vân thời điểm, lôi vân rốt cuộc giống như là nhìn khắc tinh một loại, trong nháy mắt giải tán. Cùng lúc đó, Đường Trạch tay phải tiện tay vặn một cái kia vẫn còn tại không ngừng dãy rủa cuồng lôi chuẩn cổ, liền bị trong nháy mắt vặn gãy. Đem cuồng lôi chuẩn kia gần 2 mét thi thể ném xuống đất, Đường Trạch vỗ vỗ trên thân áo khoác. Toàn thân bạch bào không dính một hạt bụi, thấy thế nào, cũng không giống là theo nguyên anh cấp bậc yêu thú chiến đấu qua sau bộ dáng. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Trần Trì, Trần Thanh Mai cùng một đám dòng binh còn chưa phản ứng kịp. Đây liền thắng. Cường đại như vậy, kinh khủng như vậy cuồng lôi chuẩn, lại chết như vậy. Người tuổi trẻ kia làm cái gì? Đơn dùng một cái tay liền vặn gãy tứ giai yêu thú cổ, lực lượng của hắn mạnh như thế nào? Nghi hoặc, không hiểu, khiếp sợ, hoảng sợ, đủ loại tâm tình hỗn tạp tại chỗ có người trong tâm. Mà Đường Trạch tại chỉnh lý xong y phục sau đó, chính là một bộ phong khinh vân đạm người không có sao bộ dáng, hướng về phía bên cạnh đồng dạng có chút đờ đẫn Ngô không nói, nỡ ra làm cái gì? Mau chóng lên đường, trong vòng 3 ngày không đi ra lọt bách thú rừng rậm, sẽ để cho ngươi kéo xe chạy. Ngô không nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng gật đầu một cái. Hắn lại một lần nữa bị Đường Trạch cường đại cho chấn động đến. Công tử. Mắt thấy Đường Trạch phải đi, Trần Trì mới bừng tỉnh trở lại bình thường, vội vàng tiến lên. Đi lên trước cùng Đường Trạch hai mắt nhìn nhau một cái, Trần Trì lại cảm thấy mình xưng hô có chút không ổn, vội vàng không người hành lễ nói, "Tiền bối, xin tiền bối dừng bước. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Ân cứu mạng chưa nói tới, ta cũng là tự cứu mà thôi. Đường Trạch vừa nói, một bên lên xe ngựa. Mặt khác nhắc lại ngươi một chút, liệt phong báo cũng tốt, cùng lôi chuẩn cũng tốt, xuất hiện ở nơi này đều cũng không phải là tình cờ, mà là tất nhiên. Ta không biết các ngươi dòng binh đoàn có phải hay không treo chọc phải ai, nhưng các ngươi trong đoàn đội mặt có nội gián. Đường Trạch vừa nói, thiện tay ném bình đan dược xuống. Đây là thanh tâm đan, sau khi ăn vào có thể giải rồi trên người các ngươi dẫn thu tán. Dứt lời, Đường Trạch liền để cho Ngô Khôn đánh xe, hướng phía bắc bách thú rừng rậm cửa ra vào đi. Trần Chí nhìn đến trong tay đan dược, suy nghĩ Đường Trạch vừa mới nói, trong tâm một hồi phát rét. Dẫn thu tán loại vật này, Trần Chí cũng không xa lạ gì. Hoặc có lẽ là dòng binh thành bọn lính đánh thuê ai cũng sẽ không xa lạ. Dẫn thu tán chỉ là một loại nhị phẩm đê cấp dược phẩm, nhưng nó bản thân đối với dòng binh lại nói chính là cực kỳ hữu dụng. Bởi vì dẫn thu tán mùi vị, đối với yêu thú là loại hấp dẫn cực lớn. Một loại dòng binh muốn săn giết yêu thú thời điểm, thường thường đều là lấy dẫn thu tán với tư cách mồi nhử đến bố trí bẫy dập. Nghe vừa mới vị tiền bối kia mà nói, chẳng lẽ có người đang trên người bọn họ cũng xuống rồi dẫn thu tán? Khó trách hai ngày này luôn có yêu thú vây công bọn hắn, khó trách liền liệt phong báo cùng cuồng lôi chuẩn loại cấp bậc này yêu thú đều sẽ xuất hiện. Dẫn thú tản có tác dụng trong thời gian hạn định bình thường chỉ có 6 cách giờ, cho nên tối ngày hôm qua không có yêu thú tập kích chúng ta. Mà sáng nay cùng lôi chuẩn xuất hiện, liền chứng minh lại có người cho chúng ta xuống dẫn thú tán. Chân Chí lẩm bẩm vừa nói, quay đầu tỉnh rủi, nhìn lướt qua những cái kia may mắn còn sống sót bọn lính đánh thuê. Đúng như Đường Trạch theo như lời. Trong những người này, tuyệt đối có nội gián. Chương 205, Phong Thành, Vô Song Dòng Binh Đoàn. Chương 205, Phong Thành, Vô Song Dòng Binh Đoàn. Vô Song Dòng Binh Đoàn người cuối cùng thế nào, Đường Trạch cũng không làm sao để ý. Hắn nguyện ý xuất thủ cứu cái tiểu cô nương kia Trần Thanh Mai, đều chỉ là vì cái kia tên là Trần Chỉ người trung niên. Bởi vì hắn cảm thấy cái người trung niên kia nhân phẩm không tồi. Xe ngựa tại sơn lâm trong con đường nhỏ tạt qua, bởi vì càng ngày càng tới gần bách thú rừng rậm bên ngoài rồi, cho nên tiến lên tốc độ cũng nhanh không ít. Ba ngày thời gian vừa qua, Đường Trạch cùng Ngô Khôn liền rời đi bách thú rừng rậm, tới Đại Hạ quốc biên giới nhất một cái thành thị, cũng là bách thú rừng rậm phụ cận hai đại dòng binh thành một trong, Phong Thành. Đến Phong Thành sau đó, Đường Trạch để cho Ngô Khôn trước tiên tìm một chỗ đặt chân, tính toán nghỉ ngơi một ngày lại đi. Nguyên bản Đường Trạch hành trình thì không phải rất gấp, cộng thêm bọn hắn đi ngang qua bách thú rừng rậm, so với đi quan đạo còn tiết kiệm mấy ngày, cho nên Đường Trạch lòng từ bi để cho Ngô Khôn tu dưỡng một ngày. Đem Ngô Khôn ở lại trong khách sạn, nhét hắn mấy cái đan dược, để cho hắn dưỡng một chút mấy ngày nay tại bách thú rừng rậm bên trong bị thương thế, Đường Trạch mình chính là tại Phong Thành đi vòng vo một vòng. Tuy rằng lúc trước Đường Trạch cũng tới Trung Bộ Châu đi loanh quanh qua, nhưng gió này thành hắn vẫn là lần đầu đến. Với tư cách bách thú rừng rậm xung quanh hai đại dòng binh thành một trong, không thể không thừa nhận Phong Thành đúng là có mình với tư cách dòng binh thành đặc sắc. Tại đây không giống như là phổ thông thành trì, không có quá nhiều bình dân chúng cửa hàng, thay vào đó là một ít đặc biệt bán linh khí, yêu thú, đan dược và đủ loại bắt thú bầy dập thường điểm. Trừ chỗ đó ra, chính là tử quán, khách sạn, trà tứ và mỗi cái dòng binh đoàn chỗ ở. Tại Đường Trạch đi bộ trong quá trình, hắn liền thấy không dưới thập gia dòng binh đoàn chỗ ở, mỗi người có đặc sắc. Mà Phong Thành bên trong lớn nhất kiến trúc, không gì bằng Phong Thành trung tâm Tiên Đô Hội phân hội rồi. Dù sao Phong Thành cùng Vân Thành đều là dựa vào Tiên Đô Hội tạo dựng lên, mà Tiên Đô Hội độc hữu nhiệm vụ ủy thác cơ chế, cũng cho bọn lính đánh thuê một cái phương tiện nhất nhanh nhẹn tiếp nhận nhiệm vụ con đường. Tại ngắn ngủi này 100 năm trong thời gian, Phong Thành cùng Vân Thành đã bị Tiên Đô Hội chế tạo thành một cái có hoàn chỉnh thể hệ dòng binh thành thị. Đi vòng vo đường này, Đường Trạch đánh thẳng tính tìm một tiệm cơm mua chút đồ ăn, nếm thử một chút Phong Thành món ăn đặc sắc thì, một đạo có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng chính là bỗng nhiên truyền đến, "Công, tiền bối." Nghe được thanh âm này, Đường Trạch cũng là bất ngờ nghiêng đầu. Liên gặp được mấy ngày trước đây tại Bách Thú rừng rậm bên trong gặp Vô Song trong dòng binh đoàn tên dẫn đầu kia Trần Chỉ. Trần Chỉ vừa nhìn thật đúng là Đường Trạch, nụ cười trên mặt liền càng sâu. Bận rộn đi nhanh tiến đến, hướng về phía Đường Trạch túi người chào nói, còn phải đa tạ tiền bối hôm đó xuất thủ tương trợ, cũng đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hôm đó tiền bối đi vội vàng, ta đều không kịp hào hào cảm tạ ngài. Một cái nhấc tay mà thôi, đúng rồi, các ngươi nội gián bắt được sao? Nếu đều đủ phải, trước mắt lại không có chuyện gì, Đường Trạch liền cùng Trần Chỉ chuyện trò. Trần Chỉ gật đầu một cái, là đen lang dòng binh đoàn người, tại chúng ta dưới tay đặt vào ba cái nội gián, cũng là bọn hắn tại cơm của chúng ta thức ăn nước uống bên trong rồi dẫn thu tán, khiến cho chúng ta bị vây công. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ đến đệ của ta đối đãi người rộng như vậy dày, đối với người nào đều là thẳng thắn mà đợi, cuối cùng thủ hạ vậy mà vẫn sẽ xuất hiện phản đồ. Kia Hắc Lang Dòng Binh Đoàn vì tranh đoạt phong cờ thuộc về thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phong cờ, đó là cái gì? Đường Trạch nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Phong cờ là chúng ta Phong Thành Tiên Đô Hội cho Dòng Binh Đoàn phát ra một loại vinh dự, mỗi năm Tiên Đô Hội đều sẽ cử hành một lần thi đấu, đấu võ ra Phong Thành toàn bộ Dòng Binh Đoàn bên trong người mạnh nhất, ban phát phong cờ, có tác dụng trong thời gian hạn định là một năm. Nắm giữ phong cờ Dòng Binh Đoàn, một năm này bên trong đều có ưu tiên tại Tiên Đô Hội chọn nhiệm vụ quyền lợi. Hơn nữa nhiệm vụ sau khi hoàn thành còn có Tiên Đô Hội bù cùng tưởng thưởng. Có thể nói chỉ cần có thể lấy được phong cờ, lính đánh thuê kia đoàn trong vòng một năm thu vào sẽ để thăng ít nhất 1/3. Đường Trạch khẽ bước cảm, không nghĩ đến Tiên Đô Hội còn suy nghĩ ra như vậy một loại thưởng phạt cơ chế. Xác thực, so với một ít thế gia cùng tông môn, bọn lính đánh thuê chú trọng hơn vẫn là lợi ích. Dùng loại này có thể thực tế để cao lợi ích tưởng thưởng cơ chế, để thay thế chống rỗng vô dụng đệ nhất dòng binh đoàn danh tiếng, quả thật có thể tốt hơn kích thích dòng binh đoàn đi lên. Tiên Đô Hội có thể làm được hiện tại mức này, không thể không nói đích xác là có một tay. Trần Chỉ xoa xoa con mắt, có chút lòng thị mỹ mắt kèm theo tay hắn bộ động tác trên dưới lắc lắc, vậy Hắc Lang Dòng Binh Đoàn phải đi năm đệ nhất Dòng Binh Đoàn, cũng chính là phong cờ người nắm giữ. Nhưng năm nay chúng ta Vô Song Dòng Binh Đoàn bên trong, lại bồi dưỡng được một vị hư anh cường giả cùng một vị kim đan cựu trọng cường giả, tại về mặt thực lực mơ hồ có vượt qua Hắc Lang Dòng Binh Đoàn tình thế, cho nên Hắc Lang Dòng binh đoàn ngoại sáng trong tối một mực không ít cho chúng ta xử bản tử. Chỉ là không nghĩ đến, lần này bọn hắn cư nhiên ác như vậy, mua được rồi thủ hạ của chúng ta người, muốn dùng dẫn thú tán đem chúng ta tiêu diệt tại Bách Thú rừng rậm. May mà nhiệm vụ lần này là từ ta dẫn đội, mà không phải từ đệ đệ của ta hoặc là khác hư anh cường giả dẫn đội, may mà lần này gặp phải tiền bối ngài, không thì. Chân Chí nói tới chỗ này, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, đúng rồi tiền bối, chúng ta cũng là mới vừa từ Bách Thú rừng rậm đi ra, trong dòng binh đoàn người chính đang cho chúng ta chuẩn bị tiếp phong yến, thuận tiện chúc mừng chúng ta thu hoạch ngay ngắn một cái chỉ cuồng lôi chuẩn thi thể. Phải biết một cái cuồng lôi chuẩn thi thể, ít nhất có thể bán ra mấy ngàn khối ngay cả hơn vạn khối linh thạch. Nói cho cùng, mạng của chúng ta là tiền bối ngài cứu được, cái kia cuồng lôi chuẩn cũng là ngài giết, cuối cùng nên cảm ơn vẫn là tiền bối ngài. Nếu hôm nay tại đây đủ phải, vậy kính xin tiền bối không nên khách khí, theo ta trở về trong đoàn, để cho ta hảo hảo kính tiền bối ngài hai ly rượu. Đường Trạch không ngăn được đây Trần Trì nhiệt tình, cộng thêm Đường Trạch xác thực cảm thấy Trần Trì người này coi như không tệ, vừa vặn trái phải vô sự, liền đi theo Trần Trì lấy Vô Song Dòng binh đoàn chỗ ở. Vô Song Dòng binh đoàn cũng không hổ phải đi năm tại Phong Thành đứng hàng thứ 3 Dòng binh đoàn, vị trí ngay tại Tiên Đô hội phân hội phụ cận, cửa trước nhìn qua liền phá lệ có mặt bài, chỗ ở lớn nhỏ cũng không phải bình thường Dòng binh đoàn có thể coi như nhau. Đường Trạch cùng Trần Trì hướng phía trong Dòng binh đoàn đi tới, Trần Trì chính là cao mày khẽ ồ lên một tiếng nói, ta vừa mới lấy ra thời điểm lối vào còn có người thủ môn, làm sao như vậy một chút thời gian người giữ cửa liền đi? Hiện tại vẫn chưa tới đổi ca thời gian a. Trần Trì còn đang nghi hoặc, liền nghe trong Dòng binh đoàn truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Xem ra là có người đến náo sự a. Đường Trạch tản ra thần thức dò xét một phen, phát hiện tại Dòng binh đoàn hậu viện, tựa hồ Vô Song Dòng binh đoàn người và một cái khác nhóm người phát sinh tranh chấp. Vừa nghe Đường Trạch, Trần Trì không nói hai lời liền hướng Dòng binh đoàn hậu viện chạy đi, Đường Trạch chính là không nhanh không chậm, khoan thai chậm rãi theo ở phía sau. Xem ra hôm nay lại có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Chương 206, tuy rằng Lục Trường Thiên có chút ngu vãi. Chương 206, tuy rằng Lục Trường Thiên có chút ngu vãi. Khi Trần Trì chạy tới Dòng binh đoàn hậu viện thì nhìn thẳng đến Vô Song Dòng binh đoàn mọi người, cùng mặt khác một đám người chính đang tranh chấp. Mà đổi thành một đám người Trần Trì cũng nhận thức, hiện nhiên chính là lúc trước hắn cùng Đường Trạch đề cập tới Hắc Lang Dòng binh đoàn. Tại tên này một bên khác, tất để cái kia cùng lôi chuẩn thi thể. Trần Trì cao mày đi lên phía trước, đứng tại Vô Song Dòng binh đoàn bên này, hướng về phía Hắc Lang Dòng binh đoàn người dẫn đầu cùng Lang cao mày phẫn nộ quát, "Cùng Lang, ngươi náo sự đều ầm ĩ chúng ta Vô Song Dòng binh đoàn trong chú địa đến, là sống chán ngán sao?" Hắc Lang Dòng binh đoàn người dẫn đầu cùng Lang, là cái nhìn qua vóc dáng khôi ngô cường tráng đại hán trung niên. Hắn toàn thân cơ thể cực kỳ bành trướng, nhìn qua liền rất có cảm giác ngột ngạt. Cùng Lang vừa nhìn Trần Trì qua đây, thần sắc trên mặt nhất thời trở nên càng dữ tợn âm trầm nhiều chút, cười lạnh nói, "Trần Trì, rốt cuộc là ta sống chán ngán, vẫn là các ngươi Dòng binh đoàn chán sống, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao?" Trần Trì tuy rằng thực lực chỉ là bình thường, nhưng bởi vì hắn kinh doanh có nói, cho nên một mực xem như Dòng binh đoàn đồng cốt cố vấn nhân vật. Nghe xong Cùng Lang, Trần Trì cùng bên cạnh đệ đệ, Dòng binh đoàn đoàn trưởng Trần Trùng nhìn thoáng qua nhau, sau đó tiến đến, hướng về phía Cùng Lang nói, "Cùng Lang, nếu như chúng ta làm cái gì có lỗi với các ngươi Dòng binh đoàn chuyện, ngươi dẫn người tới cửa nháo sự, có thể, ta hiểu. Nhưng ngươi dù sao cũng nên nói nguyên cớ đi ra. Nếu như chúng ta không đối phó không nổi các ngươi chuyện, các ngươi Hắc Lang Dòng binh đoàn có phải hay không nên cho chúng ta cái giải thích?" "Muốn nguyên cớ?" Cùng Lang khẽ miệng một phát, đưa tay chỉ hướng trên mặt đất cái kia cuồng lôi chuẩn thi thể. Các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn thừa dịp chúng ta Hắc Lang Dòng binh đoàn người vây công cuồng lôi chuẩn thời khắc, không những không để ý đạo nghĩa không ra tay tương trợ, ngược lại âm thầm tập kích, đem chúng ta Hắc Lang Dòng binh đoàn người chu diệt, đoạt đi chúng ta con mồi. Tứ gia yêu thù à, đây là cường đại cỡ nào tồn tại, chúng ta Dòng binh đoàn phế dốc hết sức lực bình sinh, tốn không biết bao nhiêu đánh đổi, mới đưa nó đánh tới trọng thương, lại bị các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn sử dụng bị ổi thủ đoạn cướp đi, vì thế chúng ta đến cửa tìm các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn, có lỗi sao?" Cùng Lang lời nói khiến cho Trần Trì biểu tình nhất thời trở nên vô cùng phẫn nộ. "Cùng Lang, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Rõ ràng là ngươi tại chúng ta Dòng binh đoàn bên trong nằm vùng nội ứng, lén lút cho chúng ta xuống dẫn thu tán, làm hại chúng ta một đường bị yêu thú vây công, cuối cùng suýt nữa chết tại cái này cuồng lôi chuẩn thủ hạ. May mắn được một vị đại năng xuất thủ tương trợ, chúng ta mới hàng phục cái này cuồng lôi chuẩn, bảo toàn tính mạng, chúng ta còn chưa có đi tìm các ngươi Hắc Lang Dòng binh đoàn tính sổ, các ngươi ngược lại tới trước cắn ngược một cái sao?" Trần Trì đây cũng là vừa mới dẫn người từ Bách Thú rừng rậm đi ra, còn chưa kịp đi tìm Hắc Lang Dòng binh đoàn gốc đâu, không nghĩ đến Hắc Lang Dòng binh đoàn cư nhiên ngược lại tìm bọn hắn rồi. Thật là có đủ không biết xấu hổ. Trần Trì nhìn về phía trên mặt đất cái kia cuồng lôi chuẩn thi thể. Tứ gia yêu thú thi thể, bản thân giá trị liền khá là xa xỉ, bán ra mấy ngàn ngay cả càng nhiều hơn linh thạch cũng không phải là không thể. Cộng thêm cái này tứ giai cuồng lôi chuẩn bởi vì trời sinh tính hung ác, giết người vô số, từng bị nhiều lần treo ở Tiên Đô hội Dòng binh nhiệm vụ bên trên, liền tính cầm đi lãnh thưởng, cũng có thể đổi lấy một bút tương đương khả quan thù lao. Cũng khó trách Hắc Lang Dòng binh đoàn nhớ tham cái này cuồng lôi chuẩn thi thể. Bất quá Trần Trì trong lòng cũng đang nghi ngờ, rốt cuộc là ai cho Hắc Lang Dòng binh đoàn dũng khí, để bọn hắn có gan ác nhân cáo trạng trước. Nếu mà cuồng lang trong tay không có chắc bài, hoặc có lẽ là không có gì có thể chống đỡ hắn giải thích chứng cứ, kia cuồng lang hiện tại trên mặt sẽ không lộ ra như vậy bình tĩnh thần sắc, lại không dám đại trường kỳ cổ như vậy đến cửa nháo sự. Dù sao, bọn hắn Vô Song Dòng binh đoàn sau lưng chính là đại hạ quốc vị kia Vô Song quận chúa. Liên tính vị quận chúa kia lâu dài không đến Phong Thành quản lý qua Vô Song Dòng binh đoàn, nhưng nàng danh tiếng vẫn là bày ở nơi đó. Chính đang Trần Trì trong bóng tối suy tư thời khắc, cuồng lang cười. Hắn hắc hắc nhìn đến Trần Trì, giảm thấp thanh âm nói, "Trần Trì, ta có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi mới vừa từ Bách Thú rừng rậm trở về, khả năng còn không biết, lần này phong cờ thi đấu, Tiên Đô hội hôm nay đại hội giải, Lục Trường Thiên Lục chấp sự sẽ đích thân đến. Lục chấp sự làm lấy công chính ngay thẳng xưng danh,
nếu để cho Lục chấp sự biết rõ các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn làm tập kích từ chúng ta thủ hạ cướp đi cuồng lôi chuẩn, liền tính các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn sau lưng có mục hoàng chỉ của chúa, các ngươi ngày sau thời gian cũng đừng nghĩ xong qua. Trần Chí híp mắt lại, cuồng lang, đen chính là đen, trắng đúng là trắng, chúng ta Vô Song Dòng binh đoàn chưa làm qua sự tình, chính là chưa làm qua, liền tính Lục trưởng thiên chấp sự đến, hắn dựa vào cái gì giúp các ngươi chỗ dựa? Trần Chí phản bác, để cho cuồng lang trên mặt nụ cười sâu hơn. Hắn vỗ tay một cái, sau lưng Hắc Lang Dòng binh đoàn người rất nhanh sẽ giơ lên hai bộ trên thi thể đến. Trần Chí vừa nhìn, hai người này đúng là bọn họ lúc trước tại Bách Thú rừng rậm bên trong xử lý xong hai cái phản đồ. Không nghĩ đến thi thể của bọn họ cư nhiên bị Cuồng Lang tìm trở về rồi. Mà càng làm cho Trần Chí, Trần Trùng cùng Vô Song Dòng binh đoàn những người còn lại trong tâm giật mình, vẫn còn tại phía sau. Cuồng Lang tỏ ý thủ hạ lộ ra kia hai bộ thi thể sau lưng, tại hai người này sau lưng, hẳn là các xăm một Hắc Lang. Đây là Hắc Lang Dòng binh đoàn đồ đẳng. Hai người này trên thi thể có cùng lôi chuẩn khí tức, đồng thời còn có các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn người lưu lại vết đao, quan trọng nhất là bọn hắn sau lưng hình xăm, chứng minh bọn hắn là chúng ta Hắc Lang Dòng binh đoàn người. Dù vậy thì phải làm thế nào đây? Ngươi cho rằng Lục chấp sự chỉ dựa vào đây hai bộ thi thể là có thể tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Cuồng Lang nụ cười trên mặt không giảm, tiếp tục nói, những này tự nhiên không thể chứng minh cái gì, nhưng nếu mà cộng thêm chúng ta Hắc Lang Dòng binh đoàn đặc biệt vì rồi săn giết cuồng lôi chuẩn tại Bách Thú rừng rậm bên trong chôn chất pháp phụ lục và vì hấp dẫn cuồng lôi chuẩn chuẩn bị dược phân đâu? Hắn đem âm thanh đệ rất thấp, thấp chỉ có Trần Chỉ cùng Trần Trùng mấy người này có thể nghe thấy, thật sự không dám giấu giếm. Tại đây chưa tới nửa ngày bên trong, ta đã để cho người đang Bách Thú rừng rậm bên trong bố trí xong mọi thứ, đến tạo một cái chúng ta Hắc Lang Dòng binh đoàn đối với cuồng lôi chuẩn động thủ giả tưởng. Coi như là Lục Trường Thiên đến, hắn nhìn thấy những cái kia, cũng chỉ sẽ tin tưởng chúng ta. Ngươi, Trần Chỉ quả thực không nghĩ đến, đây cuồng lang động tác cư nhiên nhanh như vậy. Nhìn thấy Trần Chỉ cùng Trần Trùng trên mặt rõ ràng âm u sắc mặt khó coi, cuồng lang tâm tình càng thoải mái hơn, khoát tay chặn lại liền chuyển thân dẫn người rời đi. Vừa đi, cuồng lang còn vừa nói, hai vị, hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Ta nghe nói, Lục chấp sự ngày mai sẽ tới Phong Thành. Nếu mà đem cuồng lôi chuẩn thi thể giao ra, chuyện này ta có lẽ cũng sẽ không đi theo Lục chấp sự nói ra. Nhưng nếu mà các ngươi không nghe lời, một khi Lục chấp sự biết rõ chuyện này, lại nhìn thấy rồi Bách Thú rừng rậm bên trong ta bố trí, các ngươi Vô Song Dòng binh đoàn, nói không chừng tiểu vô pháp tại trong Phong Thành lan lộn. Dứt lời, Cuồng Lang cùng Hắc Lang Dòng binh đoàn người rời đi Vô Song Dòng binh đoàn chỗ ở. Kháo, chờ bọn họ người vừa đi, một cái Vô Song Dòng binh đoàn Dòng binh liền mắng lên. Rõ ràng là bọn hắn thiết kế chúng ta trước, hiện tại cư nhiên còn dám trả đũa. Đúng vậy, cùng lắm thì sẽ để cho Lục chấp sự đến, chẳng lẽ còn thật có thể thiên vị bọn hắn Hắc Lang Dòng binh đoàn hay sao? Thủ hạ lính đánh thuê la hét để cho Trần Trùng khẽ cau mày. Trần Trùng biết rõ, Cuồng Lang hôm nay nếu dám đến nói dọa, liền chứng minh Cuồng Lang đối với hắn bố trí rất có nắm bắt. Hắn nhìn về phía đại ca Trần Chỉ, ngữ khí trầm giọng nói, "Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thật muốn đem cuồng lôi chuẩn thi thể giao ra? Một cái cuồng lôi chuẩn thi thể giá trị ít nhất mấy ngàn linh thạch, bán được hảo thậm chí có thể bán ra mấy chục ngàn linh thạch. Đối với bọn hắn Vô Song Dòng binh đoàn lại nói, tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Để cho hắn cứ như vậy giao ra, Trần Trùng nhất định là không bỏ được. Nhưng nếu mà không giao, nếu như Lục Trường Thiên cuối cùng thật tin Hắc Lang Dòng binh đoàn, vậy bọn họ Vô Song Dòng binh đoàn tại Phong Thành liền thật khó lăn lộn rồi. Ai cũng biết Lục Trường Thiên tính cách, cũng biết Tiên Đô hội mới là Phong Thành tăng cơ. Đắc tội Lục Trường Thiên, không khác nào đắc tội Tiên Đô hội, bọn hắn Vô Song Dòng binh đoàn còn thế nào đặt chân tại Phong Thành? Giao cái gì giao? Không chờ Trần Chỉ trả lời, Trần Trùng liền thấy Trần Chỉ bên người người tuổi trẻ kia bỗng nhiên mở miệng, dùng một bộ không rõ lắm để ý bộ dáng từ tốn nói, tuy rằng Lục Trường Thiên có chút ngu ngốc, nhưng vẫn không có ngu như vậy bước. Các ngươi thật đúng là cho rằng một cái tiểu Dòng binh đoàn bố trí ra giả tưởng có thể lừa gạt Lục Trường Thiên cái này nguyên anh đi. Người trẻ tuổi này mở miệng, Trần Trùng cùng không ít lính đánh thuê ánh mắt nhất thời đều đã sắc lên. Tuy rằng Lục Trường Thiên có chút ngu ngốc, tiểu tử này điên rồi sao? Dám nói thế với? Chương 207, ngươi sợ không phải cái ngu. Chương 207, ngươi sợ không phải cái ngu. Tiên Đô hội với tư cách Phong Thành căn cơ, Phong Thành bọn lính đánh thuê tự nhiên đều là tương đương tôn kính Tiên Đô hội. Mà Lục Trường Thiên thực lực bản thân cương đại, làm người công chính, cộng thêm hôm nay trở thành Tiên Đô hội đại hội giải, địa vị cao cả, tự nhiên càng là rất được Phong Thành một đám bọn lính đánh thuê sùng bái tôn kính kính yêu. Đừng nói mắng Lục Trường Thiên rồi, tại Phong Thành coi như là nói một đôi lời Lục Trường Thiên không phải, rất có thể đều sẽ đưa tới đánh đập của người khác. Tiểu tử này lại dám trực tiếp mắng Lục Trường Thiên có chút ngu ngốc. Nếu không phải xem ở tiểu tử này là Trần Chỉ đội trưởng mang tới phân thượng, có mấy cái dòng binh hiện tại cũng muốn đi lên đánh người. Đường Trạch bởi vì nói một câu nói hay thu lấy được một bút oán khí trị, cái này khiến Đường Trạch rất là không hiểu. Đường Trạch thật không phải là vì oán khí trị mới mắng Lục Trường Thiên, thậm chí hắn không cảm thấy mình mắng Lục Trường Thiên. Hắn cảm thấy hắn nói đúng sự thật a. Trần Trung cũng bị Đường Trạch nói cho kinh ngạc một chút, sau đó nhìn về phía Trần Chỉ, ngữ khí không khỏi có chút nghiêm túc nói, "Đại ca, người này là ai?" Lấy đại ca hắn trầm ổn tính cách, cũng sẽ không cùng loại này không che đậy miệng nhóc con miệng còn hôi sữa tương giao đi. Trần Chỉ vừa nhìn Trần Trùng tựa hồ đối với Đường Trạch có nhiều chút oán khí, mau mau xông đến Trần Trùng nói, "Huynh đệ, vị này cũng không phải cái gì người bình thường. Vị công tử này chính là ra tay trợ giúp đội ngũ chúng ta giải vây, tự mình diệt sát cuồng lôi chuẩn bị đại năng kia a." Trần Trùng vừa nghe Trần Chỉ lời này, nguyên bản trong tâm về điểm kia không vui nhất thời hóa thành hoảng sợ. Vị này đại năng, thoạt nhìn cũng quá trẻ nhiều chút đi. Là hắn dùng rồi cái gì thuật dịch dung? Vẫn là hắn. So với kia vị Lục Trường Thiên Lục chấp sự càng thêm thiên tài. Trong lòng kinh hãi nghi hoặc, có thể bày tỏ trên mặt hắn vẫn là không mất lễ phép, vội vàng hướng Đường Trạch thi lễ một cái, ngựa khí cung kính nói, gặp qua tiền bối. Đa tạ tiền bối xuất thủ, cứu đại ca ta cùng thủ hạ ta do binh. Một cái nhấc tay. Đường Trạch tùy ý phất phất tay,
sau đó nói ra, vậy chỉ cùng lôi chuẩn chính các ngươi giữ lại là được, không cần cho Hắc Lang Dung binh đoàn, cũng không cần lo lắng Lục Trường Thiên. Ta hai ngày này sẽ ở lại Phong Thành, liền tính Lục Trường Thiên thật đã tìm tới cửa, ta cũng biết giúp các ngươi xử lý chuyện này. Đường Trạch vốn là không muốn tại Phong Thành ở lâu, ngay từ đầu chỉ muốn để cho Ngô Khôn nghỉ ngơi một chút, sau đó lập tức khởi hành tiếp tục đi tới Đại Hạ Quốc Đế đô. Bất quá Lục Trường Thiên đến, để cho Đường Trạch có nhiều chút hứng thú. Nghe Cuồng Lang y tứ, tựa hồ lúc trước Phong Thành phong cờ thi đấu, Lục Trường Thiên đều sẽ không ra mặt tham gia. Nhưng lần này, Lục Trường Thiên lại lộ diện. Vẫn là trước ở có ma tu khả năng lẫn vào sau săn bắn cùng tổ địa bí cảnh giờ phút quan trọng này. Cái này không do để cho Đường Trạch suy đoán lên Lục Trường Thiên đến Phong Thành mục đích. Vừa nghe nói Đường Trạch sẽ giúp bọn hắn giải vây, Trần Trung cùng Trần Trì tự nhiên rất là cao hứng, còn đặc biệt chuẩn bị phòng khách để cho Đường Trạch ở lại, còn phái người gọi tới tại trong khách sạn nghỉ ngơi Ngô Khôn. Đường Trạch cứ như vậy tại Vô Song Dung binh đoàn chỗ ở ngây người nửa ngày, đến lúc ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Trạch thần thức liền tra xét đến một cổ khí tức cường đại nhích tới gần Vô Song Dung binh đoàn chỗ ở. Người tới, thật đúng là Lục Trường Thiên. Cũng không biết Cuồng Lang cái tên kia cùng Lục Trường Thiên nói cái gì, hay hoặc là Lục Trường Thiên thật não tàn đến bị Cuồng Lang loại này vô danh tiểu tốt cho tùy ý lừa gạt trình độ, thằng này lúc tới cư nhiên còn khí thế hung hăng. Một bộ phải cho Cuồng Lang minh đoàn bộ dáng. Nhìn Đường Trạch cực kỳ không nói. Đường Trạch liền ở tại trong nhà không có ra ngoài, chỉ dùng thần thức tra xét đến động tĩnh bên ngoài, mà bên ngoài, Trần Trung Trần Trì đây hai huynh đệ và một đám dòng binh đoàn thành viên nòng cốt tắc đều là vội vội vàng vàng đi ra ngoài đón. Vừa nhìn thấy Cuồng Lang thật mang theo Lục Trường Thiên đến, Trần Trì may mà, Trần Trung tâm lý chính là thịch một tiếng, hướng về phía Lục Trường Thiên bận rộn thi lễ túi người chào nói, "Vạn bối Vô Song Dòng binh đoàn Trần Trung, gặp qua Lục chấp sự. Ngươi chính là Vô Song Dòng binh đoàn đoàn trưởng." Lục Trường Thiên cau mày, nhìn đến Trần Trung. Hắn sáng sớm hôm nay mới vừa đến Phong Thành, một cái tên là Cuồng Lang Dòng binh lại tìm hắn, để cho hắn giúp đỡ Minh Oan. Vốn là lấy Lục Trường Thiên tính cách, hắn tuy rằng ngay thẳng, nhưng làm việc bao nhiêu cũng phải dạng cái chứng cứ. Phàm là hắn đi bách thú rừng rậm liếc mắt nhìn kia Cuồng Lang cái gọi là chứng cứ, hắn đều sẽ không tin tưởng Cuồng Lang nói. Nhưng hắn lần này đến Phong Thành, ở bề ngoài là vì xem cuộc chiến phong cờ thi đấu, trên thực tế hắn còn có mục đích khác, cho nên thời gian cấp bách. Lấy Lục Trường Thiên gặp chuyện bất bình tính cách, có người muốn Minh Oan hắn khẳng định phải giúp người xuất đầu, nhưng bây giờ hắn thời gian lại tương đối khẩn trương, cho nên hắn căn bản liền không có đi bách thú rừng rậm, nhìn Cuồng Lang tại bách thú rừng rậm bên trong lưu lại đủ loại bố trí, trực tiếp liền đến Vô Song Dung binh đoàn giằng co. Nghe xong Lục Trường Thiên câu hỏi, Trần Trung tự nhiên thành thành thật thật gật đầu một cái, thấp giọng hẳn là nói, hồi bẩm Lục chấp sự, Vạn Bối chính là Vô Song Dung binh đoàn trưởng. Nghe vị này Hắc Lang Dung binh đoàn Cuồng Lang nói, các ngươi Vô Song Dung binh đoàn dùng bị ổi thủ đoạn, mai phục bọn hắn Dung binh đoàn người, giết người cướp của, cướp đoạt con ngồi yêu thú, còn có chuyện này. Lục chấp sự, chuyện này hoàn toàn là Cuồng Lang ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là hắn trước tiên ở chúng ta Vô Song Dung binh đoàn chôn nội ứng, dùng dẫn thu tán chiêu đến một cái cuồng lôi chuẩn. Lúc ấy chúng ta Vô Song Dung binh đoàn đội ngũ suýt nữa toàn quân bị diệt, thật may có vị đi ngang qua đại năng xuất thủ tương trợ. Kết quả đây Cuồng Lang xem chúng ta Vô Song Dung binh đoàn không những không có chết, còn thu hoạch một cái cuồng lôi chuẩn thi thể, cuối cùng lại tâm sinh ác ý, muốn cường đoạt cuồng lôi chuẩn thi thể, chúng ta không đồng ý, người này mới tìm được ngài, tại trước mặt ngài bàn lộng thị phi. Trần Trung hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt lộ vẻ cười Cuồng Lang, chính thượng áp đặt nói, ta Trần Trung dám ở này lấy tính mạng phát thể, kia cuồng lôi chuẩn tuyệt không phải là chúng ta Vô Song Dung binh đoàn từ Cuồng Lang Hắc Lang Dung binh đoàn trong tay cướp đoạt, nếu có nói xạo, ta nguyện bị thiên kiếp xóa bỏ. Trần Trung nói chuyện lời văn âm vang, cộng thêm sau cùng thể, để cho Lục Trường Thiên nhất thời nâng lên chân mày. Đồng thời, Trần Trung nữ nhi lần trước Đường Trạch tại bách thú rừng rậm bên trong thấy tiểu cô nương Trần Thanh Mai lúc này cũng đứng dậy, thân thể nhỏ bé thẳng tắp, cao giọng nói, lúc ấy ta ở đây, cái kia cuồng lôi chuẩn là chuyện gì xảy ra ta lại quá là rõ ràng, nếu mà đại nhân ngài không tin, ta nguyện tiếp nhận siêu hồn nỗi khổ, để cho ngài kiểm tra trí nhớ của ta. Lời của hai người kia để cho Lục Trường Thiên dao động. Tại không thấy chứng cứ dưới tình huống, lúc trước Lục Trường Thiên xác thực chỉ là nghe xong Cuồng Lang lời của một bên. Bản thân hắn liền có chút hoài nghi, bây giờ thấy Vô Song Dung binh đoàn người biểu hiện lời thề son sắt, nhất phái lỗi lạc bộ dáng, Lục Trường Thiên liền càng cảm thấy, vấn đề là xuất hiện ở Cuồng Lang bên này. Cuồng Lang cũng là cơ trí, vừa nhìn thấy Lục Trường Thiên biểu tình biến hóa, Cuồng Lang cũng biết Lục Trường Thiên bắt đầu hoài nghi hắn. Hắn vội vàng ở một bên, bày ra một bộ cực kỳ ủy khuất bộ dáng, cắn răng hướng về phía Trần Trùng và người khác nói, nói dọa đứng thể độc ai không biết. Ta còn dám nói, nếu mà ta nói dối, nguyện ý tao trời đánh ngũ lôi đâu. Chẳng lẽ còn thật có lôi sẽ bổ ta? Lục chấp sự, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tin bọn họ chuyện hoang đường. Ngươi để bọn hắn cầm chứng cứ, bọn hắn chắc chắn không lấy ra được, không giống ta, trong tay của ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái kia cuồng lôi chuẩn vốn là thuộc về chúng ta Hắc Lang Dung binh đoàn. Bởi vì sớm đã có chuẩn bị, cho nên nói chuyện đến chứng cứ, Cuồng Lang ngựa khí cũng chắc chắn không ít, sau đó hắn càng là đưa tay chỉ một cái Trần Trùng và người khác, huống chi, tứ giai cuồng lôi chuẩn thực lực có thể so với Nguyên Anh, làm sao có thể đúng lúc như vậy, vừa vặn có một Nguyên Anh đại năng đi ngang qua cứu bọn hắn. Đại lục này lên Nguyên Anh cường giả bất quá mười mấy người, làm sao vừa vặn tại các ngươi gặp nạn thời điểm, lại đụng phải một người trong đó. Đây nói dối biên không có chút nào kỹ xảo, ai biết tin tưởng. Lục Trường Thiên đây trẻ con miệng còn hôi sữa tính cách, vừa nghe Cuồng Lang tựa hồ nói cũng có đạo lý, nhất thời nhìn về phía Trần Trùng đám người ánh mắt lại trở nên nghiêm túc. Trong phòng, Đường Trạch bất đắc dĩ đưa tay che lấy cái chán. Khó trách đây ngu ngốc có thể được liền cô lừa dối lâu như vậy, hắn là thật ngốc ca. Người khác nói cái gì hắn tin cái đó, đây cũng quá sử sốt. Bất đắc dĩ thở dài, Đường Trạch đánh giá nếu là hắn không ra mặt nữa, Lục Trường Thiên liền phải tìm Trần Trùng phiền phức của bọn hắn rồi. Đứng dậy, Đường Trạch biến đổi một hồi dung mạo, đẩy cửa phòng ra, đi đến trong sân. Sau đó chỉ đến Lục Trường Thiên mũi nói ra, ngươi sợ không phải cái ngu. Chương 208, con người của ta, từ trước đến giờ tích cực. Chương 208, con người của ta từ trước đến giờ tích cực, ngươi sợ không phải cái ngu. Khi Đường Trạch nói ra bảy chữ này thời điểm, phảng phất thế giới đều yên lặng. Trần Trì, Trần Trùng, Trần Thanh Mai, Cuồng Lang, còn có đi theo Cuồng Lang đến mấy cái hắc lang dòng binh đoàn người, đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn đến Đường Trạch, hoặc có lẽ là nhìn đến Vương Tiểu Đục. Hiện tại Đường Trạch đã dịch dung thành bộ kia loẹt loẹt son phấn Vương Tiểu Đục bộ dáng, nếu không phải mặc vẫn là ngày hôm qua quần áo trên người, Trần Trì, Trần Trùng và người khác thậm chí đều không nhận ra hắn đến. Cuồng Lang cùng hắc lang dòng binh đoàn đám người liền càng không nhận ra được. Bọn hắn cũng chỉ nhìn thấy một cái loẹt loẹt son phấn tiểu thư sinh nên ngang đi đến trong sân, sau đó chỉ đến Lục Trường Thiên mui mắng câu ngươi sợ không phải cái ngu. Tại khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, mấy người này, đặc biệt là Cuồng Lang trong tâm, đều vui vẻ lên. Nguyên bản nhìn Lục Trường Thiên Lục Chấp Sự thần sắc, đánh giá Lục Chấp Sự khẳng định còn không phải hoàn toàn tin tưởng bọn họ hắc lang dòng binh đoàn. Vốn là vô song dòng binh đoàn người lại bán khổ nhục kế, nói một chút lời thật lòng, nói không chừng thật có thể đem cái này lô mãng Lục Chấp Sự cho đả động, đến lúc đó bọn hắn hắc lang dòng binh đoàn còn có thể lọt vào bị động. Giờ có khỏe không? Vô song trong dòng binh đoàn cũng không biết từ chỗ nào tìm đến như vậy cái loẹt loẹt son phấn tiểu thư sinh, đi lên liền chỉ Lục Trường Thiên mũi mắng ngu. Liên tính Lục Trường Thiên làm người ngay thẳng, cũng không có nghĩa là hắn không có tính khí a. Đường Đường Tiên Đô hội đại chấp sự, đại hội dài, bị một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi, trên thân tựa hồ không có chút nào linh khí ba động tiểu thư sinh chỉ đến mũi mắng, làm sao có thể không tức giận. Đây trong cơn tức giận, đánh giá cũng sẽ giận cá chém thất toàn bộ vô song dòng binh đoàn đi. Cuồng Lang tâm lý đang trầm vui. Chân Trì, Trần Trùng có chút ngẩn ra, hắc lang dòng binh đoàn người đang thầm vui, còn có chút người, nhưng bây giờ là lại kinh hãi vừa đau hận nhìn chằm chằm Đường Trạch. Cơ hồ phải đem Đường Trạch cho chứng chết. Bọn hắn là vô song dòng binh đoàn phổ thông thành viên. Bọn hắn cũng không biết ngày hôm qua và ở vô song dòng binh đoàn chính là một có thể đánh chết cuồng lôi chuẩn nguyên anh cường giả, càng không nhìn ra hiện tại cái này loẹt loẹt son phấn thư sinh kỳ thực chính là ngày hôm qua Đường Trạch. Bọn hắn còn tưởng rằng cái này thư sinh là ngày hôm qua cử hành tiếp phong yến thì, từ bên ngoài lẫn vào đến trộm ăn trộm uống mách tính, tâm lý được gọi là một cái khí. Ngươi trộm ăn trộm uống không sao, làm sao còn hết lần này tới lần khác không có mắt như vậy? Lại dám mắng Lục Trường Thiên Lục Chấp Sự, vẫn là ở nơi này trong lúc nấu chốt. Đây không phải là cho bọn hắn vô song dòng binh đoàn gây chuyện sao? Ở đây ngoại trừ Đường Trạch ra, cơ hồ trái tim tất cả mọi người tình đều phá lệ phức tạp. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn thấy Lục Trường Thiên hướng phía Đường Trạch đi tới thời điểm, Cuồng Lang trong lòng được gọi là một cái vui vẻ, vô song dòng binh đoàn phổ thông thành viên tâm lý được gọi là một cái bi ai. Sau đó bọn hắn liền thấy Lục Trường Thiên đứng lại tại cái kia loẹt loẹt son phấn tiểu thư sinh trước mặt, chắp tay thi lễ. Cuồng Lang trên mặt vừa mới hiện lên nụ cười, liền cùng bị hóa đá rồi một dạng, cứng lại. Hắn hoa mắt sao? Lục Chấp Sự chẳng lẽ không hẳn để tay sau lưng một cái tát đánh vào tiểu tử này trước mặt, sau đó linh khí tràn ra trực tiếp áp tới tiểu tử này không đứng nổi, cuối cùng tại tiểu tử này tiếng cầu xin tha thứ bên trong một đạo thiên lôi đem hắn chém thành phấn vụn, hơn nữa giận cá chém thất toàn bộ vô song dòng binh đoàn, để cho vô song dòng binh đoàn lại không có ngày vươn mình sao? Hắn liền kịch bản đều bịa được rồi, làm sao hiện tại nội dung cốt truyện phát triển lại đi chạy sao? Những cái kia vô song dòng binh đoàn phổ thông thành viên tâm tình cũng cùng Cuồng Lang không sai biệt lắm. Bọn hắn vốn tưởng rằng cái này tiểu thư sinh chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng hẳn là Lục Trường Thiên đối với đây tiểu thư sinh cung kính hành lễ. Đừng nói bọn họ, ngay cả Trần Trì, Trần Trùng đều có chút mặt ra. Tuy nói Trần Trì gặp qua Đường Trạch xuất thủ, biết rõ Đường Trạch thực lực sát thực bất phàm, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến Lục Trường Thiên đối với Đường Trạch thái độ cư nhiên biết cái này sao cung kính, thậm chí bị chỉ đến mũi mắng còn không dám động một chút tính khí. Trần Trì nhìn về phía Đường Trạch, vị công tử này rốt cuộc là phương nào đại năng a? Không phải hắn sợ, là hắn thật không đánh lại a? Đường Trạch nhìn Lục Trường Thiên thành thật như thế, cũng lại nói không ra cái gì lời độc ác mang hắn rồi, toát rồi toát nha hoa tử sau đó nói, vậy chỉ cuồng lôi chuẩn là ta giết, vô song dòng binh đoàn người cũng là ta cứu. Hắc lang dòng binh đoàn người tin miệng tư hoàng, đổi trắng thay đen, ta vốn tưởng rằng lấy đầu góc của ngươi cũng sẽ không tùy tiện tin chuyện hoang đường của bọn họ, không nghĩ đến ta còn cao hơn đánh giá ngươi rồi, lần sau làm việc có thể hay không dụng tâm hơn điểm. Phải. Đường Đường Tiên Đô hội đại chấp sự, đại hội dài, tại Đường Trạch trước mặt được gọi là một cái thành thật phục tùng. Làm Đường Trạch chính mình cũng có chút không được tự nhiên. Thằng này đầu góc rốt cuộc là rút cái gì gân như sao? Có phải hay không có chút nghe lời quá mức? Lẽ nào lần trước tại Đan Đạo Đại hội bên trên, mình thực lực cường đại đem thằng này làm cho sợ choáng váng? Đường Trạch không biết là, hiện tại Lục Trường Thiên đối với hắn cung kính, tuy có lần trước Đan Đạo Đại hội thì Đường Trạch biểu hiện ra thực lực cường đại duyên cớ, nhưng càng nhiều hơn, hay là bởi vì Lục Trường Thiên đối với Đường Trạch mang trong lòng cảm kích. Lục Trường Thiên có thể đi tới hôm nay bước này, có như bây giờ thành tựu, dựa vào đều là Tiên Đô hội lão hội trưởng tài bồi. Lão hội trưởng chết, vẫn là Lục Trường Thiên trong lòng phiền phức. Là Đường Trạch xuất thủ, vạch Trần Liên Cô chân diện mục, vì lão hội trưởng báo thù. Cho nên tuy rằng ở bề ngoài chưa nói qua, nhưng tính cách cảnh trực Lục Trường Thiên đối với Đường Trạch một mực có lòng tình ý. Cho dù hắn biết rõ Đường Trạch là Khương Uyển Nhi nhi tử, tuổi tác thậm chí còn không đến một nửa của hắn. Nghe xong Đường Trạch, Lục Trường Thiên chậm rãi chuyển thân, nhìn về phía sau lưng của Lang và Hắc Lang dòng binh đoàn cả đám vân vân. Cùng Lang ngay từ lúc Lục Trường Thiên cho Đường Trạch túi người thời điểm liền sợ choáng váng, vào lúc này vừa thấy Lục Trường Thiên quay đầu chém qua đây, cùng Lang cùng Hắc Lang dòng binh đoàn vài người càng là bị dọa sợ đến chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên đất. Đánh chết cuồng lôi chuẩn bản chủ đứng trong đó, hơn nữa xem ra Lục Chấp Sự đối với hắn còn cực kỳ cung kính. Cuồng Lang tự nhiên biết kế hoạch của mình là 100% tan vỡ, trong lòng bây giờ cũng chỉ suy nghĩ cầu xin tha thứ. Kết quả hắn cầu xin tha thứ còn chưa xuất khẩu, liền nghe Đường Trạch lười biếng nói ra, "Ta nhớ được ngươi mới vừa nói, ngươi nguyện ý đứng thế độc, nếu mà ngươi nói láo nói nguyện tao trời đánh ngũ lôi." "Ta, đại nhân, ta chính là thuận miệng nói." "Ngươi thuận miệng nói, ta cũng không phải theo lỗ tai vừa nghe." Đường Trạch trên mặt lộ ra rất là mỉm cười hòa ái, con người của ta từ trước đến giờ là rất tỷ đấu. Dứt lời, hắn gọi rồi cái hưởng chỉ. Trên bầu trời, một đạo lôi vân trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp theo chính là một đạo thiên lôi oanh đập mà xuống. Cuồng mãnh lôi đỉnh cứng rắn đem cuồng lang đánh cho nám đen, cuồng lang thậm chí không kịp tái phát ra hét thảm một tiếng, liền khí tức đều không còn ngã trên đất. Để cho Trần Trì Trần Trùng, Vô Song Dòng binh đoàn mọi người và Hắc Lang Dòng binh đoàn mấy người, tâm lý đều là thịt một tiếng. Vừa mới bắt đầu ngày mới xét đánh xuống trong nháy mắt, kinh khủng kia bị áp, hẳn là suýt nữa để bọn hắn những người vây xem này đều bị thương tổn. Giết một cái hư anh thằng hề nhảy nhót, đối với Đường Trạch lại nói bất quá nhấc tay mà làm. Chắp hai tay sau lưng, Đường Trạch quay trở về trong phòng. Đến đóng cửa, Đường Trạch quay đầu nhìn Lục Trường Thiên một cái, đi vào. Hắn đối với Lục Trường Thiên nói chuyện thái độ, làm sao cũng không giống cái tiểu bối đối với trưởng bối nói chuyện thái độ. Càng không giống bình thường tu luyện giả đối với Lục Trường Thiên cái này tiên đô hội đại chấp sự thái độ. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Trường Thiên liền thành thành thật thật đi theo Đường Trạch đi. Thằng đến Đường Trạch đóng cửa phòng, đứng tại Trần Chỉ cùng Trần Trùng sau lưng Trần Thanh Mai mới có nhiều chút sợ kéo ra cái mũi nhỏ. Cuối cùng kéo kéo Trần Chỉ cùng Trần Trùng ống tay áo nói, "Cha, bà bá, các ngươi nói ta có cần hay không đi nói lời xin lỗi?" Nàng còn nhớ rõ nàng mấy ngày trước tùy tiện tại Đường Trạch trước mặt khoe khoang nàng về điểm kia bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy tâm lý được gọi là một cái hối hận. Trần Chỉ cùng Trần Trùng hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng đều là bất đắc dĩ cười khổ. "Nói xin lỗi, chỉ sợ vị này đại năng, căn bản không có đem Thanh Mai nói để trong lòng đi. Không thì lấy hắn vừa mới giết cuồng lang lúc quả quyết trình độ, chỉ sợ Thanh Mai mạng nhỏ đã sớm." Bọn hắn Vô Song Dòng binh đoàn tại Phong Thành có lẽ vẫn tính được trên thế lực kia, nhưng mà cường giả chân chính trước mặt vẫn là kém quá xa a. Chương 209, Đại Hạ Quốc, Hạ Đô. Chương 209, Đại Hạ Quốc, Hạ Đô. Trong phòng, Đường Trạch ngồi ở trên ghế, Lục Trường Tiên tắc đứng tại Đường Trạch bên cạnh. Cái này thành thật bộ dáng để cho Đường Trạch càng ngày càng cảm thấy không được tự nhiên, sau đó Dương Dương cầm chỉ cái ghế một bên, "Ngồi đi, ta có việc muốn hỏi ngươi." Được Đường Trạch cho phép, Lục Trường Tiên mới ngồi xuống, sau đó kia hai con mắt liền nhìn chằm chằm đến Đường Trạch, tựa hồ đang chờ đợi Đường Trạch đặt câu hỏi. Đường Trạch xoa xoa cái trán, thằng này thật là đem ý nghĩ cùng thiên phú đều dùng ở phương diện tu luyện rồi. Tính cách cảnh trực còn giống cái kẻ đần độn, hành vi cử chỉ như một hài tử, hết lần này tới lần khác tuổi tác còn lớn hơn có thể làm hắn lao tử. Cũng chính là hắn có một tiên đô hội đại chấp sự thân phận, có thể chống đỡ đến hắn làm việc như thế, không thì chỉ sợ thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng phải bị người cố ý cho tính kế chết. Giống như lúc trước hắn bị Liên Cô đùa bỡn ở tại bàn tay một dạng. Đưa tay gõ nhẹ mặt bàn, Đường Trạch mở miệng hỏi, "Hiện tại Đại Hạ Quốc cha ra khả năng có ma tu tham gia săn bắn, giờ phút quan trọng này nhưng ngươi chạy đến Phong Thành, hẳn không phải là đơn thuần vì tham gia phong cờ thi đấu đi?" "Vâng." Lục Trường Tiên liền cùng cái nghe Tư Thục Tiên Sinh câu hỏi học sinh một dạng, thành thành thật thật gật đầu một cái. "Nói một chút đi, vì sao?" Lục Trường Tiên không có lập tức trở về mà nói, mà là trước tiên từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra một viên yêu đan. Đường Trạch cũng chỉ là nhìn đây yêu đan một cái, thần sắc trên mặt liền vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì khỏa kia yêu đan hoàn toàn hiện ra một loại màu tím đen, bên trên lượn quanh tràn đầy đều là ma khí. Lúc trước bách thú rừng rậm xuất hiện một cái quỷ dị yêu thú, thực lực chỉ có tam giai, nhưng hành vi cử chỉ cực kỳ dị thường. Có một phong thành dòng binh giết nó, kết quả phát hiện như vậy yêu đan. Hắn đem yêu đan nộp lên cho rồi tiên đô hội, cuối cùng đưa đến trong tay của ta. Liên lạc với Đại Hạ Quốc cùng Nguyệt Minh lâu điều tra đến khả năng có ma tu tham gia sau săn bắn một chuyện, ta hoài nghi bách thú rừng rậm bên trong rất có thể có ma tu mượn yêu thú tu luyện. Ngay sau đó tạ do thị sát phong cờ thi đấu danh nghĩa, tận lực không đả thảo kinh xà đến phong thành điều tra chuyện này. Đường Trạch khẽ bước cảm. Cái này bị ma khí ô nhiễm yêu đan đích sắc có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Khoảng cách bách thú rừng rậm gần đây không thể nghi ngờ là phong vân hai tòa dòng binh thành, nếu mà tại bách thú rừng rậm bên trong phát hiện bị ma khí ô nhiễm yêu đan, kia khả năng lớn nhất chính là phong vân lượng thành bên trong tồn tại ma tu mượn yêu thú tu luyện. Hiện tại đây ma tu là đối với yêu thú hạ thủ, ai biết tiếp theo mục tiêu của hắn có phải hay không là người, ai biết hắn có thể hay không chính là cái kia khả năng lẫn vào săn bắn ma tu. Nhắc tới Nguyệt Minh lâu có thể tra ra có ma tu nhớ lẫn vào săn bắn, lại tra không ra người kia đến tột cùng là ai, xem ra đối phương hoặc là ngay cả có thật tốt che giấu công phu, hoặc là chính là có người giúp hắn che giấu hành tung. Đường Trạch vuốt này cái yêu đan một hồi, nhớ kỹ yêu đan lên ma khí sau đó liền để cho Lục Trường Thiên đi trước. Hắn cũng không có giúp đỡ Lục Trường Thiên tại Phong Thành điều tra tính toán, Lục Trường Thiên mình giàu gì cũng là cái nguyên anh, vẫn là tiên đô hội đại chấp sự cùng đại hội giải, nếu như ngay cả điều tra loại sự tình này cũng phải hắn giúp đỡ, đó cũng quá cửu mục. Đến lúc Lục Trường Thiên đi, Đường Trạch lại chưa từng song dòng binh đoàn ngây người nửa ngày sau, liền dẫn Ngô Khôn khởi hành, chính thức đi tới Đại Hạ Quốc rồi. Trước khi đi, Đường Trạch còn lớn hơn nghiêm mặt ra từ Trần Chỉ chỗ đó sắp đến cuồng lôi chuẩn yêu đan. Tứ gia yêu thú yêu đan, hiện tại lấy ra đi nói ít cũng phải bán cái 1-2 ngàn linh thạch, đây là tại Phong Thành loại này yêu đan lưu thông rộng hơn dòng binh thành. Đặt ở nơi khác yêu đan thưa thất địa phương, giới cách bay lên gấp 1 gấp 2 cũng không thành vấn đề. Bất quá Trần Trì cùng Trần Trùng hai người ngược lại không để ý nhiều như vậy, vui vẻ liền đem yêu đan đưa đến Đường Trạch tại đây. Nếu như không có Đường Trạch, đừng nói cuồng lôi chuẩn rồi, Trần Trì một đội kia lính đánh thuê tính mạng đều xong rồi. Huống chi cuồng lôi chuẩn vốn là Đường Trạch giết, liền tính đều cho Đường Trạch, Trần Trì cùng Trần Trùng cũng không cảm thấy quá đáng. Cầm lấy yêu đan, ngồi yêu thú xe ngựa ly khai Phong Thành, Đường Trạch vuốt trong tay yêu đan, thần sắc hơi có chút khác thường. Hắn muốn cái này yêu đan mục đích có hai cái. Vừa đến, là để cho A Xà hấp thu. Thứ hai, hắn muốn nhìn một chút bách thú rừng rậm yêu thú khác thể nội có hay không ma khí tồn tại. Để cho Đường Trạch thần sắc khác thường là, cái này cuồng lôi chuẩn yêu đan bên trên có ma khí tồn tại. Tuy rằng rất yếu ớt, nhưng Đường Trạch có thể cảm ứng được, phía trên này ma khí, cùng lúc trước Lục Trường Thiên lấy ra cái này yêu đan lên ma khí hẳn đồng căn đồng nguyên. Cái kia ma tu ma khí,
thậm chí ngay cả tứ giai yêu thú đều có thể ảnh hưởng đến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tuy rằng ma khí ảnh hưởng đến cuồng lôi chuẩn, nhưng cuồng lôi chuẩn yêu đan chỉ chịu hơi có chút xâm thực, đây liền chứng minh, tên ma tu kia thực lực cũng còn là so sánh cuồng lôi chuẩn yếu. Lục Trường Thiên mới có thể ứng phó được. Đem yêu đan lên ma khí xóa đi, Đường Trạch đem yêu đan ném cho A Xà luyện hóa, mình chính là ngồi tê đít xe ngựa bên trên, hai mắt híp lại. Từ khi tại Thanh Tùng Thành giải quyết xong Liên Cô một chuyện sau đó, hắn luôn cảm thấy trên đại lục ma tu tựa hồ một hồi liền sống động không ít. Nguyên bản linh khí hồi phục hai vị trí đầu 100 năm, đại lục hơn mấy ở không lưu truyền qua cái gì ma tu qua lại tương truyền. Có thể gần đây, bất kể là Triệu Quốc Tố Vân Sơn Độ Vân Quân chính là cái kia đệ tử Thiệu Đạc, vẫn là Nguyệt Minh lâu tra được khả năng lẫn vào săn bắn ma tu, hay hoặc là hiện tại có khả năng lui tới tại Bách Thú rừng rậm cùng Phong Vân hai thành bên trong ma tu, đều một hồi toát ra đầu. Không khỏi để cho Đường Trạch có chút hoài nghi. Đại lục này, có phải hay không thời tiết muốn thay đổi? Thừa dịp xe ngựa, một đường đường tắt đại hạ chư thành. Cuối cùng rốt cuộc thông qua truyền tống trận, đi tới Đại Hạ Quốc Đế Đô Vương Thành, Hạ Đô. Từ trong truyền tống trận đi ra, Nô Khôn làm chuyện thứ nhất chính là tìm một góc nôn mửa. Ngồi truyền tống trận cảm giác xác thực cũng không làm sao vui vẻ. Đặc biệt là đối với một ít người lại nói, ngồi xong truyền tống trận sau đó cảm giác hôn mê quả thực có thể so với tử vong. Quay đầu liếc nhìn sau lưng truyền tống trận, Đường Trạch hơi xúc động. Những này truyền tống trận đều là hơn ngàn năm thậm chí sớm hơn trước cổ thánh tiên hiền lưu lại di tích. Trải qua tang điền thương hải, vẫn còn có thể cứ theo lẽ thường sử dụng. Không thể không thừa nhận, năm đó những cái kia trận pháp sư và luyện khí sư cường đại. Nhìn thêm chút nữa trên trận pháp một đống phức tạp minh văn, chính là để cho Đường Trạch sở cả một cái. Trên truyền tống trận mặt minh văn, không giống với Đường Trạch hiện giờ đại lục phía trên lưu thông cái gọi là tân minh văn, cũng bất đồng ở tại lúc trước tại băng đế không có tuyết trong nghĩa địa thấy của minh văn. Đánh giá, là một loại cao thâm hơn minh văn. Rất có thể, là đã từng Ngọc Công Tử đã nói với hắn, giữa bầu trời minh văn. Cái này không do lại để cho Đường Trạch suy tư. Nếu như trên trận pháp minh văn, thật sự là giữa bầu trời minh văn, kia chế tạo ra cái truyền tống trận này, có phải hay không là giữa bầu trời giới người? Hay hoặc là đã từng phi thăng tới giữa bầu trời giới, trở về lại đại lục người? Có phải hay không tại rất lâu lúc trước, đại lục phía trên từng có một con đường liên thông giữa bầu trời giới cùng đại lục? Vậy cái kia cái lối đi, hôm nay lại vì sao biến mất? Thậm chí ngàn năm trước sử sách cũng không từng lưu lại ghi chép. Ngàn năm trước lại tại sao lại linh khí khôi phục, đại lục rút lui năm vân vân cường giả, lại tại sao vô pháp giống như người trước một dạng phi thăng thượng giới sao? Mạnh như Triệu Dận đại đế, đều chỉ có thể rơi vào một cái ẩn náu bí cảnh, chờ đợi sinh mệnh chung kết kết quả. A Xà trước kia cũng từng nói qua, ngàn năm lúc trước, linh khí suy thoái là từ Tây Bộ Châu bắt đầu trước, có phải hay không Tây Bộ Châu? Đường Trạch vốn định chắc cứu, lập tức liền lắc đầu. Mà thôi, linh khí phải chăng suy thoái, ngàn năm trước cường giả là khách khí lấy phi thăng, năm đó giữa bầu trời giới cùng đại lục phải chăng có liên hệ, lại cùng hắn Đường Trạch có quan hệ gì? Cầu mong gì khác, chẳng qua chỉ là tông môn ăn hàng, người nhà cùng thuận, sư muội cùng Tần Anh Chu toàn mà thôi. Còn lại, chính là trời sập xuống, chỉ cần không đập phải bên cạnh hắn người, hắn cũng chưa chắc sẽ ra mặt. Đang suy nghĩ, Đường Trạch bên người, đột nhiên truyền đến một tiếng quát to. Tiểu tử thối, cách Nhu Nhi tiểu thư xa một chút, cũng không nhìn một chút ngươi hình dáng gì, Lan. Đường Trạch theo tiếng kêu nhìn lại, chính là chân mày cao lại. Bị quát lớn người kia, cư nhiên là Ngô Khôn. Chương 210, đường ra. Chưa nghe nói qua. Chương 210, đường ra. Chưa nghe nói qua. Truyền tống trận cách đó không xa góc, Ngô Khôn sắc mặt có chút tái nhợt đứng ở nơi đó. Trước người của hắn, đứng yên cái quần áo tráng lệ công tử. Công tử bên cạnh đi theo mấy cái gia đình bộ dáng trắng hán, mà đang trắng hán sau lưng, một người tuổi còn trẻ cô nương bị ngăn trở. Cô nương kia tướng mạo xinh đẹp, nhìn thấu hẳn không phải là bình thường gia đình, hơn phân nửa là cái nhà giàu tiểu thư. Nàng lúc này sắc mặt có chút lo lắng kéo trước người gia đình, la lên, Trần thúc thúc, Cuối Kỳ nhị thiếu, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta là nhìn hắn thật giống như rất khó chịu bộ dáng, đi lên đỡ hắn một hồi. Không phải hắn có ý tiếp cận ta, cũng không phải nhớ làm gì với ta. Tên kia quần áo trắng lệ công tử tựa hồ chính là cô nương trong miệng quý đại ca, thanh âm hắn có chút âm nhu cười lạnh một tiếng nói, Nhu Nhi, mặc kệ hắn là không phải chủ động, mặc kệ hắn có hay không tâm tư khác, ta chỉ có thấy được hắn tóm lấy rồi tay ngươi. Ngươi là ta quý bố trúc nữ nhân, hơn nữa lập tức phải gả vào chúng ta quý gia rồi. Ngươi không chỉ đại biểu các ngươi giang gia mặt mũi, thay thế bề ngoài đến chúng ta quý gia mặt mũi. Lão Trần, vừa mới tiểu tử này là dùng tay phải bắt, chặt tay phải của hắn. Uy, đầu óc ngươi có hồ đi. Nô Khôn gần đây tại Đường Trạch trước mặt trung thành không được, nhưng không có nghĩa là bản thân hắn không tỉ khí. Có thể này sinh ác độc nhịn đau tu luyện, mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian đột phá kim đan, chỉ vì sớm ngày báo thủ. Có loại này tâm tính nam nhân, há lại sẽ là trái hờ mềm. Hắn vừa mới là tại nôn mửa, không quá thoải mái, vừa vặn bên cạnh có người đỡ hắn, hắn liền thuận tay nắm tay của người kia. Kết quả sau khi bắt tay, Nô Khôn cũng phát hiện xúc cảm khác thường. Kia tinh tế chân nhắn xúc cảm phảng phất nhẹ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cái cực xinh đẹp cô nương tại dắt dìu lấy hắn. Nô Khôn tuy rằng cảm thấy cô nương này xinh đẹp, nhưng hắn hiện tại với tư cách Đường Trạch thủ hạ, dựa vào không thể cho đại sư huynh mất mặt nguyên tắc, rất có phong độ lịch sự vung lòng tay ra. Không nghĩ đến, đây quần áo tráng lệ công tử không biết từ chỗ nào toát ra, đem cô nương kéo về phía sau không nói, mở miệng liền muốn băm tay hắn. Đây cũng quá bá đạo đi. Bắt tay liền phải băm tay, vậy ta vừa mới nhìn lâu nàng một cái, có phải hay không còn phải móc mắt? Nô Khôn chủ ý là ngược lại châm biếu, ai ngờ kia tự xưng quý bố trúc công tử hẳn là thật nhữ mày nói, làm sao? Ngươi còn dám nhìn lâu? Vậy thì tốt, đem hắn con mắt cũng đảo. Ta kháo. Nô Khôn choáng váng. Đây người gì a? Đây dầu gì cũng là đại hạ hoàng thành, dưới chân thiên tử, toàn bộ đại lục trung tâm. Tại đây, cư nhiên còn có người cuồng thành loại này. Vương pháp cũng không có sao. Nô Khôn mắng. Hắn vẫn cho là, đoạn đường này đi theo Đường Trạch đi tới, hắn đã thấy qua Đường Trạch mạnh mẽ bá đạo không biết xấu hổ. Lại không nghĩ rằng, Đường Trạch cường thế tại Đại Hạ Hoàng Thành Đế Đô vậy mà gặp phải kình địch. Vương Pháp. Quý Bố Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, tại đây Đại Hạ, trong này Bộ Châu, ta Quý gia chính là nửa cái Vương Pháp. Ngươi chỉ là một cái kim đan, băng tay ngươi đảo ngươi mắt kia còn là ta lòng tốt, không thì chính là muốn tại đây trực tiếp giết ngươi, thì thế nào? Dứt lời, Quý Bố Trúc bên cạnh mấy cái người làm hẳn là đồng thời tỏa ra khí thế. Để cho Ngô Khôn kinh hãi là, công tử này bên cạnh năm tên người làm, cư nhiên cũng có kim đan trở lên thực lực. Đây chính là Nô Bộc A. Mà càng làm cho Ngô Khôn cảm thấy trong tâm giật mình, vẫn là vừa mới Quý Bố Trúc nói. Tại đây Đại Hạ, Quý gia chính là nửa cái Vương Pháp. Quý gia, đây không phải là trong truyền thuyết, một hồi lầu một, một nước hai tộc tam tông bên trong, hai tộc một trong gia tộc sao? Cùng đại lục nhà giàu nhất Trầm gia cùng nổi danh, có quý ôn vị này nguyên anh đại năng khủng bố thế gia. Cái này công tử trẻ tuổi, hẳn là Quý gia người. Giống như là nhìn ra Ngô Khôn suy nghĩ, kia Quý Bố Trúc cười đáp ý, không sai, ta chính là Quý gia nhị thiếu Quý Bố Trúc, tiểu tử, có phải hay không đã sợ choáng váng? Dám chạm bản thiếu nữ nhân, thức thời liền tự đoạn tay phải, nếu không. Mắt thấy Ngô Khôn thật giống như đụng phải không giải quyết được phiền toái, Đường Trạch chủ nhân này đương nhiên phải đi lên giải vây. Bất quá hắn vừa định đi qua, thì có một người qua đường ngăn cản hắn, lòng tốt nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, đừng xúc động a." "Đúng vậy à, kia Quý Bố Trúc tới bây giờ hạ đô sau đó, mấy ngày nay không ít gây rắc rối, nhưng làm sao sau lưng của hắn có một quý gia chỗ dựa, ai cũng không làm gì được hắn. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ vì gặp chuyện bất bình, kết quả kéo cả chính mình vào." Đại Hạ quốc những người dân này cũng là tốt bụng. Hạ đô không giống như là Phong Thành Vân Thành loại này dòng binh thành, cũng không giống là Thành Tùng Thành loại kia lấy gia tộc làm gốc thành trì. Hạ đô nói trắng ra là cái quốc đô. Tại không phải người người giai tu tiên dưới tình huống, cái này quốc đô bên trong vẫn có rất nhiều bình dân. Những bình dân này dân chúng sinh hoạt tại Hạ đô, thường thấy những cái kia ỷ thế hiếp người tu luyện giả, cũng dưỡng thành nhận tính cách. Trừ phi là người bên cạnh gặp phải nguy hiểm, không thì dưới đại đa số tình huống, bọn hắn đều sẽ lựa chọn việc không liên quan đến mình treo thật cao. Đường Trạch đối với khuyên can người của hắn nói tiếng cảm ơn, vẫn là cất bước tiến đến, cố ra đám người vây xem, đứng tại Ngô Khôn bên người. Hắn dương mắt nhìn Quý Bố Trúc, nhàn nhạt nói, tiểu tử này là dưới mặt ta người, hắn có cái gì xin lỗi chỗ của ngươi, không ngại cùng ta nói. Trong lúc nói chuyện, Đường Trạch chặn lại Ngô Khôn, giúp hắn chặn lại đến từ Quý Bố Trúc thủ hạ mấy cái người làm linh lực xâm nhập. Cái này khiến Đường Trạch sau lưng Ngô Khôn tâm lý giật mình, chợt túi thấp đầu xuống đi. Cho dù ngày thường, đại sư huynh đối với hắn dùng mọi cách tác đợi, nhưng Ngô Khôn biết rõ, kia cũng là vì tôi luyện hắn, mà nên bảo hộ hắn thời điểm, đại sư huynh vĩnh viễn sẽ không núp ở phía sau. Hắn vừa mới ngồi xong truyền tống trận, lại không thích đứng ngồi truyền tống trận cảm giác, thân thể suy yếu được ngay. Vừa mới đứng ở nơi đó, lại đối mặt năm cái kim đan người làm linh lực áp chế, quả thực để cho hắn có chút không chịu nổi. Không nghĩ đến đại sư huynh cư nhiên phát giác một điểm này, còn giúp hắn đỡ được năm người kia linh lực, để cho hắn được điều tức. Bất quá, nhìn đến đại sư huynh bóng lưng, Ngô Khôn trong lòng cũng có chút phát trầm. Đối diện chính là Quý gia người. Cho dù Ngô Khôn biết rõ Đường Trạch chân thực thân phận chính là Vương Tiểu Đục, có thể tại Ngô Khôn trong tâm, hôm nay mới hơn 20 Đường Trạch, thực lực cuối cùng là so không lại Quý gia Quý Ôn loại kia lão bài cường giả. Hơn nữa Quý gia mạnh mẽ, không chỉ có mạnh mẽ tại Quý Ôn một người, mạnh hơn tại Quý gia thế lực. Đại sư huynh vì hắn đắc tội Quý gia, sau này con đường của bọn hắn có thể hay không dễ đi lắm à? Kỳ thực không chỉ có Ngô Khôn là nghĩ như vậy, bao gồm xung quanh không biết Đường Trạch thân phận dân chúng cũng nghĩ như vậy. Nguyên lai là tiểu tử kia chủ nhân, khó trách sẽ ra mặt. Bất quá người này cũng vẫn là ngốc à, vì một người làm đắc tội Quý gia, vẫn là Quý gia nhất tiếng xấu vang rền nhị công tử. Nói đúng là, một người làm, không muốn cũng không cần, đắc tội Quý gia, đây thật là quá ngu rồi. Xung quanh dân chúng mà nói, càng ngày càng để cho Ngô Khôn cảm thấy nhức đầu. Lần này, là hắn hại đại sư huynh a. Ngươi là tiểu tử này chủ nhân, ngươi là nhà nào người? Quý Bố Trúc ngửa đầu nhìn đến Đường Trạch, quan sát toàn thể hắn một phen. Bây giờ Đường Trạch dùng là Đường Trạch khuôn mặt. Quý Bố Trúc nhìn hồi lâu, cũng không nhớ rõ Đường Trạch là đại gia tộc nào hoặc là đại thế lực công tử ca. Ta là người của Đường gia. Đường Trạch âm thanh bình thản nói ra. Đường gia? Chưa nghe nói qua, ngươi nghe nói qua sao? Quý Bố Trúc vừa nghe liền cười. Hắn cười hỏi bên người làm cũng là từng cái lắc đầu. Quý Bố Trúc sáng tỏ quay đầu, vừa nhìn về phía Đường Trạch, nụ cười trên mặt hẳn là trong chớp nhoáng biến thành lạnh ý. Ta còn cho là đại gia tộc nào đại thế lực hậu nhân, nghĩ đến cùng ta Quý Mỗ bẻ đấu lực tay. Không nghĩ đến, bất quá chỉ là cái bừa bãi vô danh đồ vô lại. Đừng nói là ngươi, coi như là đại nhân nhà ngươi tổ tông đến, đối mặt ta cũng phải cung kính trung thành hành lễ, ngươi lại coi như là một là thứ gì? Quý Bố Trúc vừa nói, cao ngạo dương đầu lên. Chương 211, Quý Ôn thấy ta, cũng cần phải bộ dạng phục tùng. Chương 211, Quý Ôn thấy ta, cũng cần phải bộ dạng phục tùng. Tại Quý Bố Trúc trong mắt, trước mặt Đường Trạch, cùng hắn mà nói quả thực không thua gì một con giun dế. Từ bộ dạng nhìn lên, Đường Trạch bất quá là một tuổi tác so với hắn còn nhỏ người trẻ tuổi. Từ khí tức nhìn lên, hắn cũng từ Đường Trạch trên thân không cảm giác được tu luyện cái gì người khí tức. Thêm nữa, Đường Trạch nói chính hắn họ Đường. Quý Bố Trúc với tư cách quý gia nhị thiếu, tuy rằng lấy hoàn khố xưng danh, xưa nay so không lại quý gia đại thiếu Quý Bố Xanh, nhưng thông thường nhiều ít vẫn là hiểu. Khi nay ở miền Trung Châu, Đường một trong họ, đừng nói là đại gia tộc nào rồi, ngay cả gia tộc nhị lưu bên trong đều không như vậy số một. Đánh giá cũng chính là một tam lưu đoạn kết của trào lưu tiểu gia tộc. Mà Quý Bố Trúc với tư cách một nước hai tộc tam tông bên trong, hai tộc một trong quý gia đệ tử, làm sao có thể sẽ sợ hãi một cái không đủ tư cách gia tộc thiếu gia? Hắn câu kia coi như là đại nhân nhà ngươi tổ tông đến, đối mặt ta cũng phải cung kính trung thành hành lễ cũng không phải nói xạo. Đoạn kết của trào lưu gia tộc, coi như là sống 100-200 năm lão tổ tông lại làm sao? Nhìn thấy hắn cái này hai tộc một trong quý gia nhị thiếu, cái nào dám không thành thành thật thật rất cung kính. Có thể nghe xong lời nói của hắn, Đường Trạch nhưng cũng cười. Hắn cười nhìn đến Quý Bố Trúc, âm thanh êm dịu mà đạm nhiên. Những lời này ngươi dùng ở bản thân ngươi trên thân thích hợp nhất. Liên tính nhà ngươi lão tổ tông đến, thấy ta cũng phải cung kính hành lễ. Đường Trạch nói dần từng chữ, ngữ khí không mang theo một chút gợn sóng, giống như là đang trần thuật một cái lại dễ hiểu bất quá sự thật. Nhưng này câu, lại suýt nữa để ở nơi có người vây xem đều sôi sùng sục. Vậy tiểu tử nói cái gì? Dám đối với Quý gia lão tổ tông bất kính, hắn điên rồi sao? Vậy chính là Quý Ôn đại nhân à, hiện nay đại lục thực lực đứng đầu mấy đại cao thủ một trong. Mệnh không cần, lại dám như vậy cùng người Quý gia nói chuyện. Dân chúng phản ứng, kỳ thực không có chút nào khuyết đại. Dù sao, Đường Trạch nói, chính là đã từng trung bộ châu năm vị nguyên anh đại năng một trong, hôm nay toàn bộ đại lục đỉnh phong cường giả, Quý Ôn. Cấp độ kia đại năng, há lại hạ người bình thường, có thể chỉ trích. Về phần Quý Bố Trúc cùng một đám quý gia nô bộc, biểu tình kia liền càng đặc sắc. Đặc biệt là một cái khoảng cách Quý Bố Trúc người gần nhất quý gia người làm, vừa nghe Đường Trạch, nhất thời liền có xông lên đánh tơi bời. Đường Trạch kích động, khí thế trên người cũng là trở nên cuồng bạo dị thường. Vẫn là hắn sau lưng cô nương nhanh chóng kéo lại hắn, cao giọng nói, "Trần Thúc Thúc, bình tĩnh a. Nhu Nhi tiểu thư, ngươi đừng cản ta, tiểu tử này dám vũ nhục lão tổ tông, khẩu xuất cùng luôn, ta ha có thể tha cho hắn." Vũ nhục? Đường Trạch khẽ mỉm cười, nói thật mà thôi, nói gì vũ nhục. Lời nói ta liền để ở chỗ này, Quý Ôn thấy ta, cũng cần phải bộ dạng phục tùng. Ngươi? Hắn tới dầu vào lửa để cho Quý Bố Trúc cùng Quý gia người làm càng tức. Tiểu cô nương vừa nhìn bầu không khí càng dương cung bạc kiếm, vội vàng hướng về phía Đường Trạch nói, "Vị công tử này, ngươi nhanh không nên nói nữa. Quý gia lão tổ tông chính là đại năng tiền bối, chúng ta về tình về lý đều không nên ngôn luận. Ngươi nhanh cho Cuối Kỳ nhị ca cùng mấy vị thúc thúc nói lời xin lỗi, không thì bọn hắn thật sẽ giết ngươi. Nhu Nhi, ngươi đừng nói đỡ cho hắn." Quý Bố Trúc sắc mặt âm u, quát lạnh một tiếng, giống như bậc này đổ vô lại, hết ngồi đại giếng, nên hảo hảo bị giáo huấn một phen. Dám rêu cợt bọn hắn Quý gia, còn dám lên tiếng vũ nhục nhà bọn họ lao tổ Quý Ôn. Tại đây đại hạ, trong này bộ châu, tiểu tử này vẫn là người đầu tiên. Không cố gắng cho tiểu tử này nhiều chút giáo huấn, há chẳng phải là để cho người trong thiên hạ rêu cợt, bọn hắn Quý gia mềm yếu vô năng, mặc cho người tùy ý gây khó dễ. Vừa nói, Quý Bố Trúc giương tay một cái. Bên cạnh hắn, một cái da buộc kéo ra còn nắm lấy Trần Thúc Thúc cô nương. Mà bị gọi là Trần Thúc Thúc tên kia Quý gia người làm không có cô nương ngăn trở, lập tức tiến đến mấy bước, đứng lại tại Đường Trạch trước mặt. Hắn tựa hồ là người làm bên trong đầu lĩnh, đây toàn thân khí thế, hẳn là trưởng kim đan bắt trọng. Đường Trạch nheo mắt lại, chỉ sợ hắn đã không phải là phổ thông nô bộc, mà là trong gia tộc hộ viện thậm chí cao cấp hơn rồi. Tại hôm nay Trung Bộ Châu, Nguyên Anh hiếm thấy, Thư Anh mặc dù so sánh lại Nguyên Anh nhiều, nhưng toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng chỉ như vậy thiên bách vị. Cho nên, Kim Đan kỳ cường giả, trong người bình thường đã coi như là tương đương cường hãn. Đặc biệt là Kim Đan bắt trọng, đối với đại bộ phận người lại nói, Kim Đan bắt trọng cùng Hư Anh kỳ kỳ thực không có khác nhau quá nhiều, đều là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Trần Thúc Thúc nguyên danh Trần Long, đúng như Đường Trạch suy nghĩ, hắn chính là Quý gia nhị thiếu Quý Bố Trúc thủ hạ hộ viện tiểu đầu mục. Làm người trung hậu, đối với Quý gia cũng là trung thành tuyệt đối. Nghe Đường Trạch dám rêu cợt Quý gia, rêu cợt Quý gia lão tổ, Trần Long trong lòng hỏa đó là không cầm được tiêu. Hắn quay đầu nhìn Quý Bố Trúc một cái, Quý Bố Trúc hướng hắn gật đầu một cái, nói, tùy tiện động thủ, bất kể hắn là cái gì kẹo nhà muối nhà, tại ta Quý gia trước mặt đều là con kiến hôi. Người đem hắn gọi chết rồi, đánh phế, Quý gia cũng sẽ bảo đảm đến ngươi. Có Quý Bố Trúc những lời này, Trần Long tâm lý lập tức có đáy, không có lại thêm chút nào do dự, giơ tay lên một quyền, liền đánh về phía Đường Trạch mặt. Một quyền này khoảng cách Đường Trạch có chút khoảng cách, nhưng mà hắn nắm đấm hủ ở hẻ ra đồng thời, một đạo hỏa diễm tại hắn quyền thượng ngưng tụ, cuối cùng hỏa diễm tại hắn hủ ở hẻ ra đồng thời cũng rời khỏi tay, ở giữa không trung hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh. Hỏa diễm lưu tinh mang theo để cho không khí vặn vẹo nóng rực nhiệt độ, đánh út về phía rồi Đường Trạch, tốc độ ra, uy lực kinh khủng, để cho không ít bách tính vây xem đều cảm thấy trong tâm hoảng sợ. Có mấy cái tu luyện qua, vừa nhìn một chiêu này cũng là trong lòng thịt một tiếng. Bọn hắn nhìn ra được, một quyền này nói ít cũng là nhị giai tiên thuật, không nói là sát chiêu, cũng coi là một không kém chiêu số. Như vậy một quyền, đập vào kim đan tam tứ trọng tứ ngũ trọng tu luyện giả trên thân, đều có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Chớ nói chi là, cái kia lên tiếng khiêu khích Quý gia người trẻ tuổi, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có thực lực gì. Quý Bố Trúc mở mắt nhìn đến, sẽ chờ nhìn cái nói năng lô mãng tiểu tử, bị hắn thủ hạ một quyền đánh bay. Bất quá, Quý Bố Trúc kỳ thực không quá hy vọng Đường Trạch bị Trần Long một quyền đấm chết. Vậy liền thật không có ý tứ. Hắn nhớ, để cho cái này ra cùng ngôn tiểu tử đích thân cảm nhận được, đoạn kết của trào lưu gia tộc và một bậc đại tộc sự chênh lệch. Cảm nhận được, kẻ yếu cùng cường giả sự chênh lệch. Cuối cùng tuyệt vọng ôm lấy bắp đùi của hắn cầu xin tha thứ. Không giống với Quý Bố Trúc mong đợi, lúc trước ngăn trở Trần Long chính là cái kia tiểu cô nương trong lòng chợt lạnh. Xong rồi, tiểu cô nương tâm tính thiện lương, nàng không nhìn được người khác ở trước mặt nàng thụ thương ngay cả bỏ mình, chớ nói chi là đối phương chết ít nhiều gì còn cùng với nàng có quan hệ. Nếu mà nàng lúc trước không có lòng tốt đi đỡ người, nói không chừng cũng sẽ không có phía sau hết thảy các thứ này rồi. Cô nương trong tâm tự trách suy nghĩ, tâm tình nặng nề nhắm hai mắt lại. Sau đó, ầm, cái gì? Chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể? Một tiếng vang thật lớn kèm theo một tràng tốt lên âm thanh truyền đến, cô nương kinh ngạc mở mắt. Sau đó nàng liền thấy, vừa mới bị công kích Đường Trạch bình yên vô sự đứng tại chỗ, mà vừa mới động thủ Trần Long, lại không biết thế nào bay ngược trở về, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Cô nương không biết. Trần Long phun ra một ngụm tiên huyết, cắn răng nhìn đến Đường Trạch, run giọng nói, "Ngươi là Hư Anh cường giả." Vừa mới Đường Trạch lúc động thủ, không dùng đến toàn lực, cho nên tại Trần Long xem ra, Đường Trạch thực lực tại Hư Anh nhất nhị trọng trên dưới. Nhưng đây, cũng đã rất khủng bố rồi. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, so sánh đại hạ vô song quận chúa Mục Hoàng chỉ không kém quá nhiều. Hắn lại cũng có hư anh nhất nhị trọng thực lực, mặc dù so sánh lại không phải quận chúa hư anh lục trọng kinh khủng như vậy, nhưng thiên tư cũng tương đối khá. Quý Bố Trúc cũng là cả kinh, nhưng sau đó, khóe miệng của hắn liền lại trống lên. Khó trách ngươi dám như vậy liều lĩnh, không nghĩ đến lại là một hư anh. Có thể, hư anh lại làm sao? Ngươi thiên tư cường đại lại làm sao? Tại ta quý gia trước mặt, ngươi vẫn bất quá là một con kiến hôi. Vừa nói, Quý Bố Trúc bóp nát một khối từ chữ vật trong ngọc bội móc ra lệnh bài. Ngươi hư anh nhất nhị trọng là mạnh mẽ, còn mạnh hơn, ta quý gia hư anh bắt trọng trưởng lão. Mà tại Quý Bố Trúc bóp nát lệnh bài đồng thời, đại hạ hoàng thành hạ đô góc tây bắc, một hồi mênh ngông sóng linh lực, trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời. Chương 212, tứ trưởng lão quý giác. Chương 212, tứ trưởng lão quý giác. Kỳ thực lấy Đường Trạch thực lực, hoàn toàn không cần thiết cùng Quý Bố Trúc nhiều bước. Giống như hắn nói, đừng nói cái này quý gia nhị thiếu rồi, coi như là Quý Ôn đến trước mặt hắn, dám ở trước mặt hắn đa tạ nửa cái dám. Lúc trước hai tay của hắn song chiến Liên Cô cùng Lục Trường Thiên, dám đánh bại hai vị nguyên anh, sự cường hãn thực lực để cho Quý Ôn cùng Kỳ Phi đều rung động không được. Thậm chí Lục Trường Thiên người trong cuộc này, đến bây giờ nhìn thấy Đường Trạch đều sợ không được. Đường Trạch sở dĩ nguyện ý cùng Quý Bố Trúc phí lời, chủ yếu là hắn thiếu oán khí đáng giá. Từ khi ly khai Nam Bộ Châu, hướng Trung Bộ Châu mà đến dọc theo con đường này, Đường Trạch oán khí trị có thể nói là số vào chẳng bằng số ra. Mỗi ngày đều tự cấp Ngô Khôn Uy đan dược, có thể lấy được lấy oán khí đáng giá con đường lại thật là ít ỏi. Không có tiểu sư muội ở bên người, không có Tần Anh ở bên người, Đường Trạch muốn đến giờ oán khí trị, đó thật đúng là quá khó khăn. Hiện tại, thật vất vả có một có thể kiếm chút oán khí đáng giá cơ hội, Đường Trạch cũng không muốn lãng phí. Kết quả là, hắn mới đủ loại trang bức, lên tiếng kích thích mấy cái này người quý gia. Những này người quý gia đối với Quý Ôn đó cũng đều là rất tôn trọng, Đường Trạch giễu cợt quý gia coi thôi đi, còn khiêu khích Quý Ôn, trong lúc nhất thời, mỗi người 6, 7 giờ cho Đường Trạch góp phần oán khí trị. Một người góp phần 6 giờ, 6 người chính là 36 điểm. Góp phần một làn sóng là 36 điểm, 10 làn sóng chính là 360 điểm. Góp ít thành nhiều, cho nên Đường Trạch như vậy một chút thời gian, hãy thu tập đến tiểu ngũ trăm điểm oán khí trị. Đã coi như là không thấp thu vào. Cảm ứng được hướng tây bắc linh khí dao động, Đường Trạch chân mày cau lại. Người khác còn tưởng rằng Đường Trạch có phải hay không sợ. Có thể Đường Trạch chỉ có một ý nghĩ, lại tới một cái đưa oán khí đáng giá 6. Quý giác rất tức giận, thương đương sinh khí. Với tư cách quý gia tứ trưởng lão, lần này hắn đi theo quý gia lão tổ Quý Ôn và một đám người quý gia, chuẩn bị mang quý gia hậu bối tham gia lúc này đại hạ quốc săn bắn. Bởi vì còn chưa tới săn bắn thời gian, người quý gia lại đạt tới hạ đô sau đó, cũng chỉ là đặt chân ở tạm. Trong lúc rảnh rỗi, gần đây quý giác liền đi theo Quý Ôn, học tập một ít phương diện tu luyện kinh nghiệm. Tuy nói quý giác đã là hư anh bắt trọng cường giả, nhưng mà nguyên anh đại năng trước mặt, hắn cảm thấy hắn vẫn chỉ là cái học đồ. Quý Ôn truyền thụ cho kinh nghiệm của hắn, cho dù chỉ là một điểm nửa điểm, đều đủ hắn hưởng thụ nửa đời. Hôm nay, quý giác đang theo Quý Ôn hàn huyên tới chỗ mấu chốt, thật vất vả có một tia khó được hiểu ra cảm giác, đánh thẳng tính vào sâu hơn khiêm tốn lãnh giáo một ít. Hắn chữ vật trong ngọc bội liền đống nhiên truyền đến một hồi sóng linh lực. Mở ra chữ vật ngọc bội vừa nhìn, quý giác phát hiện bên trong gia tộc gọi đến lệnh bài cư nhiên bị bóp nát rồi. Gọi đến lệnh bài chính là một loại đặc thù linh khí, một tức hai phần. Trong đó một cái lệnh bài bóp nát sau đó, mặt khác một cái lệnh bài cũng sẽ phá toái. Hơn nữa tại hai khối bể nát lệnh bài khoảng, hình thành một đạo vô hình linh lực liên tuyến, để cho người tìm kiếm. Tại quý gia, như vậy lệnh bài phân biệt giao cho quý gia trọng yếu mấy tiểu bối, mấy tên cao tầng và một đám trưởng lão. Phương tiện xảy ra chuyện thì lẫn nhau liên lạc, tìm kiếm giúp đỡ. Quý giác vừa nhìn, thuộc về nhị thiếu tấm lệnh bài kia vỡ, cũng biết nhị thiếu khả năng xảy ra chuyện. Gặp chuyện, Quý Ôn với tư cách quý gia lão tổ có thể không đi, trước tiên có thể xem chừng, nhưng hắn quý giác lại không thể không đi. Tham khảo kinh nghiệm bị cắt đứt, quý giác chỉ có thể đang tức giận rời đi quý gia ở tạm khách sạn, men theo lệnh bài sau khi vỡ vụn linh lực liên tuyến mà đi. Một bên chạy tới, quý giác vẫn còn tại một bên trong đầu nghĩ. Bất kể là ai, lần này hắn đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cái kia dám đối với nhị thiếu động thủ người. Kết quả là, khi quý giác chạy tới đường trạch cùng Quý Bố Trúc chỗ đó thì, thần sắc trên mặt được gọi là một cái phẫn nộ. Nhìn thấy Quý Bố Trúc đối diện đường trạch cũng chỉ là một người trẻ tuổi sau đó, vậy thì càng nổi giận. Hắn thật muốn chỉ đến Quý Bố Trúc chán hỏi một chút, một cái như vậy tiểu thí hải, có đáng giá gì hắn xuất thủ. Nhưng hắn không thể. Quý giác tuy là quý gia trưởng lão, nhưng cũng chẳng qua chỉ là quý gia bằng hệ, mà Quý Bố Trúc chính là quý gia bản gia hậu nhân. Cho nên quý giác chỉ có thể đem khí vãi tại đường trạch trên thân, tức giận nói, từ đâu tới vô tri tiểu bối, dám trêu chọc chúng ta người quý gia, chán sống sao? Tích, thu được đến từ quý giác oán khí trị 20. Khi đường trạch nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhở sau đó, nếu mày nhìn về trước mặt vị này hư anh bắt trọng quý gia trưởng lão. Thằng này hỏa khí làm sao lớn như vậy? Nếu như đường trạch biết rõ, quý giác thật vất vả sinh ra một tia hiểu ra bởi vì hắn mà bị đánh gãy, kia đường trạch khẳng định là có thể hiểu. Tu luyện giả khi còn sống, muốn cầu được một lần cảm ngộ đó là bực nào không dễ. Cổ ngữ có nói, đã sớm sáng tỏ, có thể chết vào buổi tối. Quý giác thật vất vả có cảm ngộ, hơn nữa còn có Quý Ôn vị này nguyên anh lão tổ ở bên. Chỉ cần hắn lúc ấy có thể cảm ngộ thông suốt, vậy rất có thể là có thể đột phá hư anh bắt trọng ràng buộc, đột phá hư anh cửu trọng, trở thành nguyên anh bên dưới trí cường giả. Kết quả chân quý như vậy một cơ hội, cứ như vậy bị đánh gãy. Quý giác có thể không tức sao? Quý Bố Trúc không có hệ thống, tự nhiên cũng không biết hiện tại quý giác hỏa khí lớn như vậy. Hắn chỉ là đứng tại quý giác sau lưng, chắp tay nói, tứ trưởng lão, chớ có xem thường người này. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, có thể thực lực chừng hư anh nhất nhị trong khoảng, vừa mới dễ như trở bàn tay liền đả thương Trần Long. Quý Bố Trúc những lời này, để cho tức giận quý giác lại híp mắt lại, dò xét cẩn thận lên đường trạch. Chừng 20 tuổi, tuổi tác không tính là lớn, liếc mắt hẳn không có dịch dung. Trên thân cũng không có cái gì sóng linh lực, hoặc là chính là thực lực có thể so với Quý Ôn lão tổ siêu cấp đại năng, hoặc là chính là cái người bình thường. Có thể Quý Bố Trúc lại nói hắn lại hư anh khoảng thực lực. Quý Giác đoán chừng là trên thân tiểu tử này có cái gì che giấu hơi thở linh bảo, mới để cho hắn không cảm ứng được đây hư anh nhất trọng khoảng sóng linh lực. Tuổi còn trẻ như thế hư anh nhất trọng, quả thực cũng coi là thiên tư cực cao. Chính là so với nhà của chúng ta mấy cái hậu bối, cũng xem như được là vượt qua, không khỏi cùng. Quý Giác vuốt vuốt ria mép, trong lúc nói chuyện, chính là híp mắt lại, nếu mà đổi một thời gian đổi một trường hợp gặp nhau, nói không chừng ta sẽ lòng từ bi, thu ngươi làm ta Quý Gia ngoại môn đệ tử, để ngươi trở thành Quý Gia một thành viên. Nhưng tức là, ngươi đã đắc tội nhị thiếu, đồng thời cũng đắc tội rồi ta. Quý Giác nói xong, bên cạnh hắn Quý Bố Trúc liền lại bồi thêm một câu, hơn nữa hắn còn nói lời vũ nhục Quý Ôn lão tổ. Nói liền tính lão tổ đến, đối mặt hắn cũng phải cung kính trung thành hành lễ. Vốn là có lòng nộ ý Quý Giác, nghe xong những lời này xem như hoàn toàn nộ phát trùng thiên rồi. Hắn một tay hóa chảo, trong tay một đoàn lôi đình ngưng tụ, chít chít rung động. Hư anh bắt trọng linh lực kinh khủng bị dọa sợ đến bách tính vây xem đều chạy trốn không ít, kinh khủng kia linh lực một khi bạo phát, tuyệt đối chính là hủy diệt cấp thế công. Có mấy cái hỏi thăm chạy tới muốn duy trì hạ đô trị an hộ vệ, cũng bị dọa sợ đến không dám lên trước ngăn lại. Bọn hắn rất sợ, bọn hắn tiến đến ngăn trở một hồi, kinh khủng kia lôi đình liền sẽ chuyển hỏa hoành đập phải đỉnh đầu của bọn hắn. Vũ Nục lão tổ, hôm nay, ngươi tất chết. Đường Trạch ý nghĩ không ngừng có toán khí trị thu nhập âm thanh truyền đến, đồng thời, Đường Trạch liền gặp được trước mặt Quý Giác rít lên một tiếng, trong tay lôi đình hóa thành một đạo khủng bố lôi lang, hướng phía hắn lao nhanh mà tới. Tam giai lôi hệ tiên thuật, toái linh lôi lang. Cự lang gầm thét, uy lực khủng bố cực kỳ. Hạ đô cứng rắn tảng đá xanh mặt đất, đều bị một đòn này khí thế cường đại chấn vỡ ra một đường thật dài khe rãnh. Mà cự lang liền đạp lên khe rãnh bên trên sôi trào cắt đuổi thạch lịch, đánh út về phía Đường Trạch. Tại mấy cái người làm sau lưng, tiểu cô nương hô hấp đều ngừng trệ rồi. Khủng bố như vậy công kích, cô nương cả đời này cũng không thấy người thi triển qua mấy lần. Mà Quý Bố Trúc trên mặt, lúc này chính là lộ ra dữ tợn cười như điên. Chết đi, chết đi. Dám trêu chọc bọn hắn người Quý gia, dám không đem bọn hắn người Quý gia coi ra gì. Người như vậy, kết cục cũng chỉ có một. Chết. Hôm nay hắn phải ở chỗ này, làm cho cả Hạ Đô, làm cho cả đại hạ người biết rõ, bọn hắn Quý gia quyền uy, không thể xâm phạm. Những cái kia Quý gia người làm từng cái cũng là vô cùng hưng phấn. Chỉ có một người, lúc này mà không đổi sắc, thần tình lạnh nhạt. Đó chính là Lôi Lang Mục Tiêu, Đường Trạch. Thậm chí, nhìn đến đánh tới Lôi Lang, Đường Trạch lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Chương 213, Quý Ôn lão nhi, còn không qua đây. Chương 213, Quý Ôn lão nhi, còn không qua đây. Đường Trạch cười. Nếu mà không phải Quý Giác một mực đang quan sát đối diện cái này trẻ tuổi đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không phát hiện một điểm này. Nụ cười kia rất nhẹ, rất nhạt, nhưng để cho người qua mục đích không quên, bởi vì Quý Giác chỉ ở ba người trên thân thấy qua tương tự biểu tình: Đế quốc đế sư Kỳ Phi, Nguyệt Minh Lâu Ngọc công tử, và người trẻ tuổi trước mặt này. Trên mặt Kỳ Phi lộ ra cái nụ cười này là tại Đại Hạ quốc hiện nay hoàng đế Mục Văn lúc lên ngôi. Lúc đó không ít người đều đối với cái này trẻ tuổi đế vương có chút chỉ trích, không đồng ý để cho Mục Văn kế vị. Lúc đó Kỳ Phi liền lộ ra tương tự như vậy nụ cười. Ngọc công tử lộ ra nụ cười như thế là tại thiên hạ chỉ trích Nguyệt Minh Lâu lâu chủ Ngọc công tử giết hại Tiên Đô hội hội trưởng thời điểm. Khi đó Ngọc công tử chỉ công khai lộ diện qua một lần, để lại cho thiên hạ cũng chỉ là loại này mỉm cười một cái. Mà hậu sự thực chứng minh, lãnh đạo Đại Hạ quốc đi về phía Huy Hoàng Mục Văn chính là một đời đế mới, giết hại Tiên Đô hội lão hội trưởng cũng không phải Ngọc công tử. Nụ cười này giống như là đối với lúc ấy những cái kia thế nhân trào phúng, là khinh miệt, là nhất mịt mở khinh bỉ và cao ngạo. Quý Giác trong tâm giật mình, vẻ mặt như thế vì sao lại hiện lộ tại người trẻ tuổi trước mặt này trên mặt? Hắn không có suy nghĩ nhiều, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn kia một thức toái linh lôi lang quả thực quá nhanh. Ý nghĩ của hắn cũng chỉ mới vừa thoáng qua, toái linh lôi lang cũng đã cắn xé hướng người tuổi trẻ kia. Cùng bạo lôi điện linh lực cứ như vậy tại Đường Trạch trên thân nổ bể ra đến, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, khói lửa bao phủ, bị đánh nát đá xanh ngói vụn phân tán bốn phía, tràn ngập khói bụi, để cho người không thấy rõ trong bụi mù mọi thứ. Quý Giác thở ra một hơi, là hắn đa tâm. Loại này một người trẻ tuổi, làm sao có thể cùng một đời thiên kiêu Ngọc công tử và Đường Đường đế sư Kỳ Phi đánh đồng với nhau đâu? Mới vừa nụ cười, chỉ là ảo giác của hắn đi. Tự tay giết một cái rất có tiềm lực tuổi trẻ hậu bối, Quý Giác tuy nói là ngoại trừ trong lòng nộ khí, nhưng bao nhiêu cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn cũng không có lại dùng thần thức đi tra xét kia trong bụi mù cảnh tượng, ở trong lòng hắn, trong lúc này không phải là một bãi thịt vụn, hay hoặc là một đoàn cho bụi mà thôi. Quý Bố Trúc khẽ miệng nụ cười sâu hơn, mắt thấy đến Quý Giác quay đầu trở lại đến, Quý Bố Trúc bận rộn hướng về phía Quý Giác chắp tay nói, tứ trưởng lao thực lực cường hãn, quả thực làm cho bọn ta hậu bối bội phục. Hừ, tiểu tử thúi hảo hảo tu luyện, đừng cả ngày lẫn đêm ở bên ngoài gây ra rối. Quý Giác lạnh rên một tiếng, lại nhìn mắt tiểu cô nương kia. Sau đó lại chỉ đến Quý Bố Trúc mũi nói, đem ngươi thỉnh cầu cô nương vui vẻ tinh lực cũng tốn ở phương diện tu luyện, phàm là ngươi có thể có vừa mới tiểu tử kia 1/10 khả năng của, kia cũng là chúng ta Quý gia vận may lớn. Đối mặt Quý Giác chỉ trích, Quý Bố Trúc cũng không có để trong lòng, có thực lực có năng lực thì có thể làm gì, tại chúng ta Quý gia trước mặt, hắn có thể tính được cái gì? Còn không phải bị ngài một trường tiêu diệt, tan thành mây khói. Hắn cười đáp ý. Chỉ là nụ cười này mới vừa xuất hiện trước mắt, liền bị một đạo không vui không giận âm thanh cắt đứt. Tan thành mây khói, một trường tiêu diệt. Thanh âm nhàn nhạt từ trong bụi mù truyền đến. Mà thanh âm này, để cho Quý Giác cùng Quý Bố Trúc, Quý gia người làm, còn có tất cả người vây xem biểu tình, đều trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đây, chính là mới vừa rồi khiêu khích Quý Bố Trúc chính là cái kia người tuổi trẻ âm thanh, chính là Đường Trạch âm thanh. Quý Bố Trúc cùng Quý Giác đều là kinh hãi quay đầu, liền gặp được, bụi mờ dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó một đạo không bị thương chút nào bóng người. Bóng người từ trong bụi mù đi ra, vừa vặn lên y phục, chính là không dính một hạt bụi. Không có chút nào nhận được một chút tổn thương, không có nhiễm phải phân nửa bụi trần. Hắn lúc này đứng trong đó, hẳn là phảng phất thần linh. Đây, khiếp sợ. Bất kể là quý giác, quý bố trúc vẫn là quý gia người làm, hay hoặc là dân chúng bây xem, thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là hư anh bắt trọng đại năng một đòn a. Hơn nữa không phải tùy tùy tiện tiện một đòn, chính là lấy công kích cường hãn xương tam giai tiên thuật, toái linh lôi lang. Ngươi làm sao có thể không gì? Quý bố trúc rung động nhất, trên mặt hắn nụ cười đắc ý cứ như vậy cứng đờ, hai mắt trợn tròn. Ta làm sao có thể có chuyện? Đường Trạch cười hỏi ngược lại. Từ trước ta đã nói qua, chính là các ngươi quý gia lão tổ đến, đối mặt ta, một dạng muốn cung kính hành lễ. Chỉ bằng chỉ là một trưởng lão, muốn thương tổ ta. Kém quá nhiều. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, một cổ linh lực cường đại uy áp hẳn là từ đường trạch trên thân phun trào mà ra, trực tiếp đánh út về phía rồi quý giác, quý bố trúc và mấy cái quý gia người làm. Duy chỉ có, bỏ qua cô nương kia. Quý giác khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, khuôn mặt kinh hãi. Mà quý bố trúc cùng mấy cái quý gia người làm tất càng là chật vật. Quý bố trúc trực tiếp bị linh lực cho vỗ vào trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Cái gì giễu cợt, cái gì khinh thường, cái gì khinh bỉ, hiện tại ngay cả quý bố trúc tôn nghiêm đều đã không thẳng lên được rồi. Cô nương kia dương mắt nhìn đến đường trạch, trong mắt không nói ra được là cái gì thần sắc. Đây, rốt cuộc là thực lực gì? Cái gì cường giả? Có thể áp tới quý gia người làm rối rít ngã xuống đất, để cho quý gia trưởng lão miệng đều phun máu tươi. Ngươi là ai? Quý giác run giọng nói ra. Trên người đối phương cường đại kia linh lực, để cho quý giác không khỏi không run rẩy. Thậm chí tại lão tổ quý ôn trước mặt, hắn đều không có cảm thấy qua áp lực như vậy. Người này, rốt cuộc là ai? Đại lục bên trên, khi nào có như vậy một vị cường giả? Ngươi không có tư cách nhận thức ta. Đường Trạch vừa nói, phủi một cái ống tay áo, quý ôn lão nhi, ẩn náu tại bên kia vây xem cái gì, còn không qua đây. Thanh âm hắn bình thường. Nhưng khi mọi người nghe thấy trong miệng hắn quý ôn hai chữ sau đó, chính là cảm thấy quả thực bình thường không đứng lên. Quý ôn. Lão nhi. Khi nay giới tu luyện nguyên anh cường giả bên trong, duy chỉ có lây quý gia lão tổ quý ôn tính khí nhất hòa bạo. Đây là mấy năm nay, quý ôn tính khí thu liễm. Nghe nói quý ôn còn trẻ thì, bởi vì một cái gia tộc đắc tội hắn, hắn giận mà đổ tộc, người ta gọi là ôn thần. Chính hắn cũng sắp tiến họ, lại vốn là cuối kỳ nhiệt độ, đổi thành quý ôn. Hắn chính là ôn thần. Quý gia địch nhân ôn thần. Nhân vật như thế, coi như là đế sư kỳ phi tại trước mặt hắn, nói chuyện đều muốn khách khí. Hôm nay lại có người dám gọi hắn quý ôn lão nhi, khẩu khí còn như thế khinh miệt khinh thường. Tiểu tử này đến cùng cái gì đường bề? Mà càng khiến người ta, đặc biệt là để cho quý giác cùng quý bố trúc những này người quý gia không nghĩ tới, vẫn còn tại phía sau. Bởi vì tại đường trạch nói xong câu nói kia sau đó, hạ đô hướng tây bắc, rốt cuộc thật có một đạo nhân ảnh phiêu nhiên mà đến. Toàn thân huyền y yể, râu tóc bạc phơ, mùi rừng, ánh mắt hung ác, chính là quý gia lão tổ. Một tay nâng đỡ đến quý gia, leo lên hôm nay một nước hai tộc tam tông thần tọa ôn thần quý ôn. Lão tổ. Quý giác gắng gượng khó chịu trong người, cho quý ôn bái một cái. Mà quý bố trúc vừa thấy quý ôn đến, lập tức kêu lớn, lão tổ. Khu khu cụ. Lão tổ. Ngươi được đẹp xây báo thù a. Tiểu tử này dựa vào thực lực cường hãn, dám xuất khẩu đeo xấu ngươi, ta giúp ngài xuất đầu, hắn còn đối với ta hạ thủ ác độc như thế. Lão tổ. Ngài nhất định phải giết hắn, trọng trấn ta quý gia danh tiếng, trọng trấn ngài uy danh a. Không thể không nói, đây quý bố trúc làm khác không được, chuyện đeo dẹp nhì chính là rất có một bộ. Vốn là hắn ỷ thế hiếp người, có thể trải qua hắn nói chuyện, lại thành đường trạch trước tiên lên tiếng khiêu khích quý gia. Mà hắn tắc thành giúp đỡ quý gia, giúp đỡ quý ôn bảo vệ thể diện trung thành quý gia hậu nhân. Một bên những người vây xem mỗi một người đều là trong tâm đoán thầm, lại ai cũng không dám tiến đến phơi bày quý bố trúc. Dù sao, ai cũng không muốn cho mình tìm phiền toái. Quý bố trúc liền thấy quý ôn cất bước, đi về phía đường trạch. Quý bố trúc khẽ miệng lại nhảy dựng lên. Tiểu tử, trước ngươi không phải nói, ta quý gia lão tổ đến, cũng phải đối với ngươi cùng kính kính sao? Hiện tại hắn đến, ta xem ngươi làm sao còn cuồng. Sau đó quý bố trúc cùng tất cả mọi người tại chỗ liền thấy quý gia lão tổ quý ôn đi đến người tuổi trẻ kia trước người, đi đến đường trạch trước người của không lưng đường vương đạo hữu, ngài tới. Chương 214 thổ hào đường trạch. Chương 214 thổ hào đường trạch. Một cái nho nhỏ cuối người, một câu vương đạo hữu, còn có một cái ngài chữ, ba cái chi tiết không khỏi thể hiện một chút, đó chính là quý ôn đối với đường trạch kính ý. Tu đạo giả càng đến thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm, đối với mạnh hơn người lại càng phát tôn trọng. Đương nhiên, dựa theo quý ôn nguyên lai tính cách, liền tính đường trạch mạnh hơn hắn, dám đối với hắn như vậy quý gia hậu nhân, để cho hắn quý gia mất thể diện, quý ôn cũng sẽ không tha đường trạch. Làm sao? Hiện tại quý ôn đứng tại đường trạch trước mặt, đã cảm thấy đường trạch trên thân một cổ bàng bạc đến không thể ngôn ngữ thần hồn lực lượng đè lên trong đầu của hắn. Thật giống như cầm lấy một cái kiếm gác ở quý ôn trên cổ của uy hiếp hắn, ngươi có nhận biết hay không sợ? Không nhận sợ lao tử liền giết chết ngươi một dạng. Cho nên, quý ôn lựa chọn sợ. Tích, thu được đến từ quý ôn đoán khí trị 10. Tích, thu được đến từ quý ôn đoán khí trị 8. Tích. Nghe trong đầu đoán khí trị thu nhập âm thanh, đường trạch trong tâm cười thầm. Hắn biết rõ Quý Ôn không phải thật phục hắn, bất quá hắn cũng không cần Quý Ôn thật phục hắn, chỉ cần phối hợp hắn một hồi là đủ rồi. Thu thần thức áp chế, Đường Trạch chỉ là hướng về phía Quý Ôn gật đầu một cái. Sau đó làm bộ một bộ cao nhân bộ dáng, đi đến Quý Bố Trúc cùng Quý Giác trước mặt. Quý Bố Trúc cùng Quý Giác hai người trong lòng hiện tại được gọi là một cái đặc sắc. Quý Giác chính là không nghĩ đến, người trẻ tuổi này cư nhiên thật là nhất phương đại năng, liền Quý Ôn lão tổ đều không chọc nổi loại kia.
hắn nói trắng ra là chính là đến giúp Quý Bố Trúc bình chuyện, chỉ có thể coi là cái tay chân mà thôi. Chân chính cảm thấy sợ, vẫn là Quý Bố Trúc. Từ gây chuyện nhi đến chuyện theo dệt nhi, có thể nói đều là Quý Bố Trúc làm ra. Hiện tại Quý Bố Trúc nằm trên đất, mắt thấy đường trạch, liền cùng nhìn đến cái yêu quái một dạng. Ngươi mới vừa nói, ta chỉ là một bừa bãi vô danh đồ vô lại. Ngươi mới vừa nói, coi như là đại nhân nhà ta, tổ tông nhà ta đến, đối mặt với ngươi cũng phải cung kính trung thành hành lễ. Ngươi mới vừa nói, ta là cái thá gì? Đường trạch cười mịn, ngươi nhìn thêm chút nữa ta, ngươi nói ta là cái thá gì? Tiền. Tiền bối. Tiền bối, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Quý Bố Trúc nhanh chóng cầu xin tha thứ. Mẹ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hắn ngay tại vị hôn thê trước mặt giống như trang cái bức có uy phong, cuối cùng cư nhiên đắc tội hạng nhân vật này. Liên nhà bọn họ lão tổ tông cũng phải cung kính đối mặt, nếu như hắn sớm đi biết rõ, kia cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám tại đường trạch trước mặt lô mang a. Mà một bên Quý Ôn vốn đang có chút không cam lòng, cảm thấy đường trạch dựa vào thực lực bức bách hắn giả sợ bây giờ không có cao nhân phong độ. Nhưng bây giờ vừa nghe, nhà bọn họ tiểu bối lại còn nói rồi như vậy vũ nhục đường trạch, trong lòng nhất thời là thịt một tiếng. Đường trạch là nhân vật gì a? Đây chính là Vương Tiểu Nhục bản tôn a. Lúc trước đang đạo đại hội, vì Nguyệt Minh lâu liên tục cám sát ba vị nguyên anh đại năng, lại đang đạo đại hội bên trên, một tay đánh bại ma hóa Lục Trường Thiên, một tay bóp chết liên cô nhân vật khủng bố. Cái này tiểu tổ tông, vì mẫu thân hắn, Khương gia gia chủ đều nói giết liền giết. Tuy nói Khương gia thực lực của bản thân là không so được với bọn hắn Quý gia, nhưng Khương gia sức ảnh hưởng lại chưa chắc so với bọn hắn Quý gia thấp bao nhiêu. Nếu là thật đem vị này cho chọc tới, bọn hắn Quý gia nói không chừng thật đúng là không có gì hay trái cây ăn. Suy nghĩ một chút đến tận đây, Quý Ôn trong lòng nội ý tất cả đều chuyển đến Quý Bố Trúc trên thân, đặt một cước cái này bất thành khí Quý gia nhị thiếu sau đó, quay đầu hướng về phía đường trạch chắp tay nói, Vương đạo hữu, lần này là ta Quý gia giáo tử vô phương, đắc tội Vương đạo hữu. Nếu như Vương đạo hữu nể mặt, để cho ngu huynh ta thiết tiến hảo hảo tiệc mời Vương đạo hữu một phen, tự mình cho ngươi bồi cái không phải, Vương đạo hữu ý của ngươi như thế nào? Quý Ôn đạo hữu, đường trạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi Quý Ôn, nếu như có một tiểu bối ở ngay trước mặt ngươi, chỉ đến lô mũi của ngươi, nói liền tính nhà ngươi tổ tông đến, đối mặt hắn cũng phải cung kính hành lễ, lấy tính cách của ngươi, ngươi biết làm gì? Đương nhiên là chặt. Không, Vương đạo hữu, ta biết Quý Bố Trúc hành động quả thực quá đáng, loại này, ta cũng không cầu đạo hữu ngươi thả hắn, chỉ cầu ngươi thả hắn một con đường sống, như thế nào? Quý Ôn suýt chút nữa bật thốt lên đương nhiên là chặt hắn nha, cũng may phản ứng nhanh, kịp thời đem lời giấu ở rồi trong miệng. Bất quá hắn ít nhiều gì cũng hiểu rồi đường trạch tâm tình bây giờ, biết rõ mong đợi đường trạch cứ như vậy bỏ qua cho Quý Bố Trúc là không quá có thể. Chỉ cầu vị gia này có thể lưu Quý Bố Trúc một cái mạng là tốt rồi. Như vậy cái tuổi mục tính mạng kỳ thực cũng không trọng yếu, nhưng đại biểu chính là Quý gia mặt mũi. Quý Bố Trúc lại hoàn khố, sẽ không hiểu lễ phép, Quý gia có thể dạy dỗ hắn, có thể giết hắn, nhưng ngoại nhân lại không thể. Nếu không, đại gia tộc còn gì là mặt mũi? Đường Trạch ngẩng đầu cùng Quý Ôn mắt đối mắt. Hắn làm sao sẽ không hiểu Quý Ôn ý tứ? Khoe miệng hơi nhíu, Đường Trạch cười nói, Quý Ôn đạo hữu, lưu hắn một mệnh có thể, nhưng hắn mệnh, ngươi lấy cái gì để đổi? Ta Đường Đường Nguyên Anh cường giả bị hắn đụng mạng, nếu là ngươi thuận miệng cầu tha thứ, là có thể để cho ta tha tánh mạng của hắn, vậy ta cái này Nguyên Anh còn có cái gì mặt mũi đang nói? Con tưởng là cái gì đại năng? Quý Ôn vừa nghe, tâm lý liền đã ra động tác tính toán nhỏ nhặt. Đường Trạch đây là rõ ràng phải để cho hắn bỏ tiền mua xuống Quý Bố Trúc mệnh, mua xuống Quý gia mặt mũi. Do dự một chút, Quý Ôn mở miệng nói, ba khối quả đấm lớn linh ban thạch, như thế nào? Linh ban thạch, lại xương thiên linh thạch. Trong đó linh khí nồng nặc, là một loại so sánh linh thạch chân quý hơn vật liệu. Ba khối lớn chừng quả đấm linh ban thạch, đổi thành linh thạch, mấy chục ngàn khối cũng không tính là nhiều. Đường Trạch vừa nghe lại cười. Hắn tiện tay từ trữ vật trong ngọc bội một vệt, một cái cao cỡ nửa người thật lớn linh ban thạch bị hắn móc ra. Đây là hắn lần trước tại băng đế không có tuyết trong mộ đảo đi ra ngoài. Linh ban thạch nặng nề nện xuống đất, Đường Trạch dựa nó, nhìn đến Quý Ôn cười nói, ngươi nói là đồ chơi này. Quý Ôn câu nói đầu tiên nghẹn tại trong cổ họng. Ngươi cái quái gì vậy là cá nhân? Linh ban thạch chính là kèm theo thiên thạch vũ trụ đạn sinh linh thạch, muốn đạt được quả đấm lớn một khối đều tương đương khảo nghiệm vật khí. Đường Trạch thằng này, cư nhiên không nói hai lời rời ra ngoài một cái cao cỡ nửa người. Nô Khôn đứng tại Đường Trạch sau lưng, hắn mặc dù không biết linh ban thạch là vật gì, nhưng vừa nhìn Quý Ôn biểu tình, cũng biết Đường Trạch móc ra khối này cao cỡ nửa người linh thạch tuyệt đối giá trị liên thành. Hắn bận rộn hạ thấp giọng, hướng về phía Đường Trạch nói, đại sư huynh, tài bất lộ bạch a. Có tiền là chuyện tốt, nhưng có tiền cũng không thể như vậy khoe khoang a. Tài bất lộ bạch, đó là sợ có người xấu nghĩ đến. Đường Trạch khẽ mỉm cười, dương mắt quét mắt một vòng mọi người ở đây, đáng tiếc, thử hỏi thiên hạ này, có mấy người dám nghĩ đến đồ của ta. Âm thanh bình thường, giống như nói một kiện tại bình thường bất quá chuyện nhỏ. Nếu mà không có thấy lúc trước Quý Ôn đối với Đường Trạch làm sao cung kính, nếu mà không có thấy Đường Trạch chân thực thực lực, chỉ nghe Đường Trạch những lời này, mọi người ở đây nhất định sẽ đem Đường Trạch cho rằng trang bức phạm, làm một cái ngu ngốc. Nhưng bây giờ, mọi người im miệng không nói, một chữ cũng không dám nói nhiều. Liên Quý Ôn lão tổ cũng phải cung kính đối đãi người, chỉ sợ thiên hạ này, xác thực không có mấy người dám nghĩ đến đồ đạc của hắn đi. Đường Trạch thu hồi linh ban thạch, quay đầu vừa nhìn về phía Quý Ôn nói, ngươi linh ban thạch ta không thích, thay đổi đồ vật. Quý Ôn toát rồi toát nha hoa tử, lại mở miệng nói, nếu như thế, đan dược. Đan dược hai chữ vừa nói ra khỏi miệng, Quý Ôn liền hối hận. Con mẹ nó, hắn quên, trước mặt đây Vương Tiểu Nhục bản thân liền là cái ngũ phẩm luyện đan đại sư a. Đúng như dự đoán, Quý Ôn còn chưa nói ra hắn phải cho Đường Trạch cái gì ngũ phẩm đan dược, Đường Trạch liền thi nhiên móc mấy cái đan dược đi ra. Cho tới nhất phẩm từ ngũ phẩm, muốn cái gì đan dược có đan dược gì. Đáng giận nhất là hư anh kỳ tu luyện giả ước mong, vô cùng chân quý phá hư đan, Đường Trạch vừa móc chính là 6-7 khỏa. Nhìn Quý Ôn bên cạnh Quý Giác thẳng nuốt nước miếng. Tiểu tử này, cũng quá hào đi. Chương 215, Hắc Tuyệt. Chương 215, Hắc Tuyệt. Vây xem không chỉ là bình thường dân chúng, tại truyền tống trận phụ cận, lui tới đi ngang qua, cũng không thiếu tu luyện giả, hoặc có lẽ là khá nhiều tu luyện giả. Quý Giác cùng Quý Ôn lần lượt ra sân, và Quý Ôn đối với Đường Trạch cung kính, đã sớm hấp dẫn một làn sóng lớn tu luyện giả đến trước vây xem. Khi những người tu luyện này nhìn thấy Đường Trạch móc ra kia một tảng lớn linh ban thạch thời điểm, cả người làm động. Khi bọn hắn nhìn thấy Đường Trạch lấy ra một đống đan dược, bên trong còn không thiếu tứ phẩm đan dược ngũ phẩm thì cầm đều suýt chút nữa hù dọa rơi xuống. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Cao cỡ nửa người linh ban thạch nói móc liền móc, 4, 5 phẩm đan dược nói cầm thì cầm. Hơn nữa còn là tại đây trước mặt mọi người, không có chút nào kiêng kỵ. Đúng như người ta nói, ai dám nghĩ đến đồ đạc của hắn? Thực như bức, người này rốt cuộc là ai a? Vương đạo hữu, không nghe nói có vị nào tiền bối họ Vương a? Vương? Chẳng lẽ là lúc trước đan đạo đại hội giơ lên tên vị kia Vương Tiểu Nhục đại năng? Có thể ta đi qua đan đạo đại hội, Vương Tiểu Nhục đại năng không dài loại này a? Dịch Dung chứ, giống như bậc này đại năng, liền tính Dịch Dung, ngươi có thể phát giác đi ra. Cũng là cũng vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ khoảng, đoán được Đường Trạch chân thực thân phận. Mà nằm dưới đất Quý Bố Trúc, vừa nghe người trẻ tuổi trước mặt này chân thực thân phận, dĩ nhiên là người trong truyền thuyết kia Vương Tiểu Nhục đại năng, mặt cũng sắp dọa xanh lét. Với tư cách Quý gia nhị thiếu, hắn tự nhiên cũng là tham gia lần trước đan đạo đại hội. Tuy rằng hắn không có chính mắt thấy được Vương Tiểu Nhục động thủ, chơi chết liên cô, vốn lấy thân phận của hắn, liên quan tới Vương Tiểu Nhục tình báo, biết so với người bình thường càng nhiều. Người bình thường chỉ biết là Vương Tiểu Nhục là theo Quý Ôn, Kỳ Phi, Ngọc Công Tử và người khác cùng nhau chiến thắng ma hóa sau đó Lục Trường Thiên cùng Liên Cô. Quý Bố Trúc lại biết, chân chính chiến thắng Lục Trường Thiên cùng Liên Cô, cũng chỉ có đây Vương Tiểu Nhục một người. Ở đó sau đó, Quý gia có đoạn thời gian từng không ngừng hướng về Vương Tiểu Nhục ném ra qua cành ô liu, liền vì cùng Vương Tiểu Nhục rút ngắn quan hệ. Quý Bố Trúc nuốt nước miếng một cái. Hắn không nghĩ đến, mình hôm nay đắc tội đến, cư nhiên là vị kia gia tộc lôi kéo đều lôi kéo không kịp Vương Tiểu Nhục đại năng. Lần này cái soạn, chính là thật gây rắc rối lớn. Quý Bố Trúc lạnh cả tim, Quý Ôn trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nói phải cho Đường Trạch linh ban thạch cùng đan dược, Đường Trạch liền lấy ra càng nhiều hơn linh ban thạch cùng đan dược tới dọa hắn. Đây là rõ ràng tại nói cho hắn biết, đồ vật cho có ít, hôm nay cũng đừng nghĩ chuyện. Tiểu tử này, hôm nay là nhớ đòi hỏi nhiều a. Có thể hết lần này tới lần khác bắt kịp bọn hắn Quý gia đối lý, cũng không chọc nổi Đường Trạch vị gia này. Quý Ôn đời này lần đầu như thế bất ức, thuận thế cũng bị Đường Trạch cống hiến hơn mấy chục điểm oán khí trị. Đường Trạch một bên thu liễm oán khí trị thu nhập, vừa cười nhìn đến Quý Ôn nói, "Quý Ôn đạo hữu, làm sao, các ngươi Quý gia liền không có điểm có thể đem ra được đồ vật sao?" Lời nói này, Quý Ôn cùng Quý Giác và bên cạnh một đám vây xem đám tu luyện giả lại có chút hộc máu kích động. Linh ban thạch cùng đan dược chân quý, những này đặt ở bên ngoài đều có thể bị người hô cấp thứ tốt, đến ngươi tại đây đều không lấy ra được sao? Đây cũng quá khinh người đi. Đặc biệt là nhìn thấy Đường Trạch, một bộ đạm nhiên bộ dáng móc móc lỗ tai, bày ra một loại ta nói chính là sự thật, các ngươi không muốn như vậy nhìn ta biểu tình sau đó. Nếu như thế, không biết vật như vậy có thể hay không có thể vào Vương đạo hưu pháp nhãn. Quý Ôn cắn răng, cuối cùng từ chữ vật trong ngọc bội, móc ra một cái tinh xảo màu đen dao găm. Này dao găm tên là Hắc Tuyệt, chính là một cái không biết phẩm giai cấp linh khí. Tây chủy thủ này, nghe nói là mấy ngàn năm lúc trước, lấy một cái cường đại đen bạc thể nội bạc cốt chế tạo, ta cũng là những năm gần đây từ một nơi trong di tích tỉnh cờ lấy được. Tuy rằng bắt vào tay rồi, nhưng để cho lão phu bất ngờ là, lấy lão phu thực lực bây giờ, càng không có cách nào khống chế cây chủy thủ này chút nào, thậm chí còn từ dao găm bên trên cảm nhận được một tia bài xích chi ý, cho nên chủy thủ này tuy rằng sắc bén vô thất, vẫn một mực đặt ở lão phu chứa vật trong ngọc bội hít bụi. Vật này cho ta tuy không trọng dụng, nhưng lão phu cảm thấy, hắn phẩm cấp chỉ sợ sẽ không thấp hơn ngũ phẩm, thậm chí càng cao. Vương đạo hữu nếu không là ghét bỏ, không ngại nhận lấy. Tại Quý Ôn thời điểm nói chuyện, trong tay hắn thanh kia đen nhèm dao găm, hẳn là không ngừng đang lay động. Vừa nhìn, chính là đối với Quý Ôn có cực mạnh bài xích chi ý. Cho dù là lấy Quý Ôn thực lực, cũng cần hai tay đồng thời áp chế, mới có thể cưỡng ép áp xuống chủy thủ này. Đường Trạch vừa thấy được cây chủy thủ này, hai mắt chính là hơi nheo lại. Bởi vì tại chủy thủ này xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cánh tay phải bạc cốt truyền đến run sợ một hồi cảm giác. Tuy rằng chủy thủ này khẳng định không phải lấy tướng thần bạc cốt chế tạo, nhưng đều là cương thi, Đường Trạch cánh tay phải bạc cốt vẫn là đối với chủy thủ kia sinh ra nồng nặc hứng thú. Đường Trạch kỳ thực cũng không hy vọng cánh tay phải bạc cốt có quá nhiều tự chủ ý thức, nhưng hắn lúc này trong bụng đối với đen nhánh kia dao găm cũng có chút động lòng, liền dẫn động linh lực, đem tên kia là đen tuyệt dao găm từ Quý Ôn trong tay cách không vồ tới. Mới đầu Đường Trạch còn nghĩ lấy tay trái bắt lấy thanh này Hắc Tuyệt dao găm, nhưng làm sao tay trái vừa mới đụng phải dao găm, liền có một hồi đau đớn cảm giác truyền đến. Đường Trạch theo bản năng phải dùng tay phải nắm dao găm, nhất thời, dao găm bên trên hắc mang chợt lóe, hẳn là biến mất tại Đường Trạch trong tay. Đường Trạch trong tâm rung mạnh, hắn có thể cảm giác được, thanh chủy thủ kia là bị cánh tay phải của hắn cho trực tiếp hấp thu. Bất quá hắn ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, đè nén khiếp sợ trong lòng, làm bộ một phó tướng giao găm thu vào ngọc bội bộ dáng, gật đầu nói, không hổ là Quý Ôn đạo hữu, đây xuất thủ quả nhiên rộng rãi. Xem ở cây chủy thủ này phân thượng, ta liền lưu Quý gia nhị thiếu một đầu mạng nhỏ. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đạo lý này Quý Ôn đạo hữu hẳn hiểu rõ. Hắn vũ nhục nguyên anh cường giả, không thể nào một chút trừng phạt đều không chịu. Kia Vương đạo hữu còn muốn như thế nào nữa? Quý Ôn hít sâu một cái, chắp tay hỏi. Đường Trạch liếc trên mặt đất nằm Quý Bố Trúc một cái, tại Quý Bố Trúc kinh hai ánh mắt sợ hãi bên trong, đi đến trước mặt của hắn. Sau đó giơ tay lên, trực tiếp lấy linh lực hóa lưỡi dao, cắt đứt Quý Bố Trúc cánh tay trái. Quý Bố Trúc kêu thảm tiếng vang triệt rồi toàn bộ truyền tống trận quảng trường. Lại không có một người, vì hắn cảm thấy bi ai. Tu luyện giả, thực lực vi tôn. Đặc biệt là nguyên anh cường giả, với tư cách hiện nay đại lục thực lực chót đỉnh, vốn là bị nhiều nhất tôn kính. Người bình thường, nhìn thấy Nguyên Anh cường giả chỉ mong cung làm tổ tông. Quý Bố Trúc ỷ thế hiếp người, trêu chọc phải Nguyên Anh cường giả, chỉ đoạn một cánh tay, đã coi như hắn vận khí tốt. Mắt thấy Đường Trạch chém Quý Bố Trúc một cánh tay sau đó sẽ lại không có động tác, Quý Ôn đoán chừng hắn đã hết giận. Thầm than một tiếng, hắn lại hướng về phía Đường Trạch chắp tay, sau đó liền phân phó Quý gia hạ nhân mang theo Quý Bố Trúc rời đi. Người xung quanh triều cũng dần dần tản ra, rất nhiều người đều nhiều hơn nhìn Đường Trạch hai mắt, chỉ vì nhớ kỹ Vương Tiểu Nhục đại năng đây một bộ dịch dung. Tránh cho ngày sau giống như cái này không có mắt Quý Bố Trúc một dạng, đắc tội Vương Tiểu Nhục đại năng. Và người khác nhóm cũng dần dần rời đi, Đường Trạch mới ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lúc trước giúp Ngô Khôn một thanh cô nương, hỏi: "Ngươi không phải người Quý gia sao? Làm sao không có cùng Quý gia cùng đi?" Cô nương kia tựa hồ có hơi sợ hãi Đường Trạch, cúi thấp đầu nhỏ giọng nói: "Hồi bẩm tiền bối, tiểu nữ tên cứ gọi Giang Nhu Nhi, chính là Hạ Đô Giang thị người, gia phụ là đại hạ quốc đương triều quan lớn. Gia phụ từng tính toán để cho Nhu Nhi cùng Quý gia thông gia, gả cho Quý gia nhị thiếu Quý Bố Trúc làm thiếp, tiểu nữ lúc này mới vạn bất đắc dĩ, đi theo Quý gia nhị thiếu du ngoạn Hạ Đô." Vừa mới đi tới truyền tống trận quảng trường, Quý gia nhị thiếu nhìn thấy khác cô nương, đi liền tiến đến chê bữa: "Ta đi trước đi ra, đúng dịp thấy vị công tử kia tựa hồ thân thể khó chịu, liền muốn tiến đến giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng, ngược lại thì cho công tử cùng tiền bối rước lấy phiền toái, quả thực xin lỗi." Tên là Giang Nhu Nhi cô nương mấp máy môi, hướng phía Đường Trạch cùng Ngô Khôn thi lễ một cái: "Tiểu nữ, xin cáo từ trước rồi." Nàng tuy là đi, nhưng Ngô Khôn ánh mắt lại lâu dài dừng lại ở nàng rời đi phương hướng. Nếu mà hắn không nhìn lầm, đây Giang Nhu Nhi lúc rời đi, thần sắc trong mắt là đau thương. Chương 216, vừa thấy đã yêu. Chương 216, vừa thấy đã yêu. Liếc qua bên người ngơ ngác nhìn đến Giang Nhu Nhi phương hướng rời đi Ngô Khôn, Đường Trạch khỏe miệng kéo một cái, cất tay nói: "Đừng xem, ngươi cảm thấy người ta giúp ngươi một tay, chính là để ý ngươi sao?" "Không có, không có." Ngô Khôn bừng tỉnh trở lại bình thường, ho nhẹ một tiếng sau đó lắc đầu nói ra: "Đại hạ quốc quá lớn, thân phận địa vị so với hắn chỉ là một cái kim đan tu sĩ cao hơn đến không biết nơi nào đi tới. Hắn cùng với nàng khoảng, làm sao có thể so sánh tính đâu." Nhìn lấy tay mình trưởng, Ngô Khôn nhớ lại vừa mới Giang Nhu Nhi đỡ hắn thì hai người ra thịt kề nhau. Khoe miệng không khỏi có chút tự dễ ước. "Đúng rồi đại sư mình, ngươi vừa mới có thấy hay không, Giang Nhu Nhi lúc rời đi, trong mắt tựa hồ có hơi bị thương." Ngô Khôn đột nhiên hỏi. Nếu mà chỉ là phổ thông ly biệt, Ngô Khôn tâm tình chắc chắn sẽ không nặng nề như vậy. Nhưng nhìn thấy Giang Nhu Nhi kia thương cảm ánh mắt, Ngô Khôn làm sao muốn thế nào cảm thấy sự tình không đúng lắm. Đường Trạch ngược lại một bộ nhìn thấu thế sự bộ dáng, thuận miệng nói ra: "Đương nhiên bi thương rồi, bởi vì nàng hôm nay trở về, liền tính không chịu phạt nặng, cũng phải bị người thờ ơ bị người giễu cợt. Nếu mà đen đuổi đến đâu nhiều chút, đừng nói không làm được quý gia nhị thiếu tiểu thiếp, đánh giá rất có thể bị xem như nô tỳ đưa cho quý gia nhị thiếu, ngày sau qua loại kia không bằng xuất sinh sinh hoạt. Nếu như quý gia nhị thiếu bụng dạ rộng rãi may mà, nếu như nhị thiếu lòng dạ nhỏ mọn, cuộc sống của nàng trôi qua coi như càng thảm hơn. Ngươi cảm thấy, nàng có thể không bi thương sao?" Nô Khôn vẫn thật không nghĩ tới những này, nghe Đường Trạch nói xong, biểu tình trên mặt đều thay đổi. Hắn trừng hai mắt, kinh thanh hỏi: "Đây, làm sao sẽ nghiêm trọng như thế? Nàng không phải đại hạ quốc quan lớn nữ như sao? Sẽ không thảm như vậy đi." Đường Trạch cười. Lúc trước nhìn Ngô Khôn ánh mắt, Đường Trạch liền đoán chừng giá hỏa này đối với kia Giang Nhu Nhi độc lòng. Hiện tại vừa nhìn Ngô Khôn bức này lo lắng bộ dáng, Đường Trạch liền càng xác định. Bất quá hắn vừa mới nói không phải là phép khích tướng, mà là sự thật. Hắn chắp hai tay sau lưng, một bên đi về phía trước đi, vừa nói: "Chẳng cần biết nàng là ai nữ nhi, nàng cuối cùng cũng là nữ nhi. Hơn nữa, không giống đại hạ quận chúa Mục Hoàng chỉ một dạng, nắm giữ có 102 thiên hạ thiên phú tu luyện. Nàng đối với đại gia tộc lại nói, cuối cùng chỉ là một thông gia công cụ mà thôi. Thậm chí, muốn cùng quý gia như vậy siêu cấp thế gia thông gia, liền chính thê vị trí đều ngồi không bên trên, chỉ có thể làm tiếp." Nguyên bản, Giang gia nhất định là mong đợi đây Giang Nhu Nhi cùng quý gia rút ngắn quan hệ, kết quả bởi vì hôm nay bất ngờ, ngược lại làm hại quý gia nhị thiếu Quý Bố Trúc ném một cái tay. Vốn là muốn định hót quý gia kế hoạch, ngược lại đắc tội quý gia. Người Giang gia phàm là có đầu óc, chờ Giang Nhu Nhi sau khi về nhà phản ứng đầu tiên, đều nhất định là phải phản nàng, đây là phải làm bộ dáng cho quý gia nhìn, nói cho người quý gia, bọn hắn Giang gia thái độ. Đường Trạch vừa nói, quay đầu liếc nhìn Ngô Khôn biểu tình. Nhìn thấy Ngô Khôn cúi đầu, thần sắc trên mặt buộc phát nghiêm trọng, Đường Trạch khỏe miệng cũng càng trống lên. Mà ra rồi như vậy một đường từ chuyện, Giang Nhu Nhi tự nhiên lại không thành được Quý Bố Trúc tiểu thiếp, nàng nhớ lại vào quý gia, chỉ có thể lại rơi nữa thân phận, làm cái động phòng nha hoàn hoặc là nô tỳ hạ nhân. Lấy Quý Bố Trúc tính cách, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho gián tiếp làm hại hắn ném một đầu cánh tay Giang Nhu Nhi, Giang Nhu Nhi ngày sau lại đi quý gia, có thể qua trên ngày gì có thể tưởng tượng được. Đường Trạch nói xong lời này, liền thấy sau lưng Ngô Khôn dừng bước. Đường Trạch cười một tiếng, làm sao không đi? Chẳng lẽ ngươi đối với kia Giang Nhu Nhi vừa thấy đã yêu sao? Muốn đi cứu nàng? Ngô Khôn tay nắm chặt vừa buông ra, cuối cùng lắc đầu nói, không có. Không có là tốt rồi, lấy thân phận của ngươi thực lực, coi như không có quý gia dính vào, Giang gia tiểu thư cũng nói cái gì đều không tới phía ngươi. Đường Trạch vừa nói, cất bước đi ở phía trước, đi thôi, tìm một chỗ trước tiên đặt chân nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi đại hạ trong hoàng cung đi loanh quanh một vòng. Vâng. Ngô Khôn ngữ khí có chút âm u, đi theo Đường Trạch tiến vào một cái nhà trọ. Hai người một căn phòng. Một mực chờ đến màn đêm buông xuống, Ngô Khôn đều ở tại bên trong nhà, cảm thấy đứng ngồi không yên. Trong óc của hắn luôn là hiện ra Giang Nhu Nhi thân ảnh. Đúng là, hai người bọn họ cũng chỉ gặp mặt một lần. Nhưng có đôi khi, tựa hồ chính là có vừa thấy đã yêu loại vật này. Mấy ngày nay hắn cùng đại sư huynh một đường đi tới Đại Hạ quốc, một đường hắn đều là bị đại sư huynh uy áp cùng khảo nghiệm. Tuy nói Ngô Khôn biết rõ, đại sư huynh là vì hắn tốt, nhưng hắn sâu trong nội tâm, lại làm sao không hy vọng có thể có một người đang hắn mệt mỏi nhất thì an ủi hắn một hồi. Mà Giang Nhu Nhi,
trùng hợp liền xung đương một cái như vậy nhân vật. Xúc động Ngô Khôn trong tâm mềm mại nhất bộ phận kia Giang Nhu Nhi, để cho Ngô Khôn động lòng. Vừa nghĩ tới ban ngày đến đại sư huynh nói, Giang Nhu Nhi rất có thể bởi vì hắn bị Giang gia gạt bỏ trừng phạt, ngày sau rơi vào quý gia trong tay bị khi dễ dày vò, Ngô Khôn đã cảm thấy trong tâm căng lên. Mắt thấy đêm đã khuya, bên cạnh tựa hồ cũng một mực không có gì động tĩnh, Ngô Khôn hít sâu một cái, rốt cục thì thừa dịp bóng đêm, đẩy cửa phòng ra, ly khai khách sạn. Hắn không biết là, khi hắn rời khỏi khách sạn thì, Đường Trạch trong phòng, khuynh chân ngồi ở trên giường Đường Trạch cũng đã biết được hắn hướng đi. Chỉ là Đường Trạch cũng không có ra mặt ngăn hắn, bởi vì bây giờ Đường Trạch tại bận rộn, bận điều xử lý hắn cánh tay phải bạc cốt. Tại ban ngày, hắn cánh tay phải bạc cốt thu nạp thành kia hắc tuyệt dao găm sau đó, Đường Trạch vẫn cảm thấy hắn trong cánh tay phải bạc cốt bắt đầu không an phận lên. Bạc cốt không ngừng điều đi đến trong cơ thể hắn linh lực, thậm chí còn bản nguyên lực lượng. Cuối cùng Đường Trạch chỉ có thể phong bế cánh tay phải kinh mạch, lấy tạm thời tự phế một cánh tay đại giới, đoạn tuyệt bạc cốt đối với hắn thân thể linh lực rút ra. Nhưng điều này cũng chẳng qua chỉ là kế hòa bình. Trước mắt săn bắn sắp tới, rất có thể có ma tu lui tới. Nếu mà hắn tự phế cánh tay phải, thực lực sẽ chợt giảm. Dù sao, Đường Trạch cường đại, có một bộ phận rất lớn tiểu đến từ chính cánh tay phải bạc cốt gia trì. Hắn nhất thiết phải kịp thời xử lý xong cánh tay phải bạc cốt. Ngồi ở trên giường, Đường Trạch không ngừng khống chế linh lực, tại đen nhánh bạc cốt bên trên quanh quẩn lờ lờ. Từng đoàn hỏa diễm cũng theo đó bay lên, giống như là luyện khí sư luyện hóa cứng rắn kim loại một loại, thiêu nướng bạc cốt. Bạc cốt cảm nhận được khổ sở cũng rõ ràng truyền đạo đến Đường Trạch trong đầu, để cho Đường Trạch cho mày. Rất đau, nhưng hắn không thể buông tha. Hỏa diễm từng tia thấm vào bạc cốt bên trong, Đường Trạch cái trán cũng rịn ra chấm mồ hôi. Hắn cắn chặt hàm răng, nếm thử bức ra bạc cốt ẩn sâu lực lượng, để cho bạc cốt đối với hắn thần phục, nghe theo hắn hiệu lệnh. Đây, hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dần dần, Đường Trạch đã cảm thấy, phản phất có một hồi hắc khí bất thình lình từ hắn cánh tay phải bạc cốt trung chi bên trong chui ra. Không chờ Đường Trạch phản ứng, đạo này hắc khí liền trực tiếp chui vào thần trí của hắn bên trong. Đường Trạch hai mắt nhất thời trợn tròn, đó lấy, hắn liền ngã tại trên giường. Chương 217, thiếu niên, chúng ta đều là tù nhân. Chương 217, thiếu niên, chúng ta đều là tù nhân. Trước mắt là một phiến hoang vu thế giới. Đường Trạch cất bước đi tại phiến này hoang vu chi vực, dưới chân có thể đạt được, tất cả đều là khô héo cùng tử vong. Gầy trơ xương bạch cốt chồng chất thành núi, mà tại cốt sơn phía dưới, Đường Trạch phảng phất nhìn thấy một người vóc dáng gầy yếu nữ tử, đưa lưng về phía hắn mà đứng. Nơi này là nơi nào? Đường Trạch nheo mắt lại, quan sát bốn phía chỗ này thế giới. Không cần suy nghĩ nhiều, một đạo có chút trong trẻo lạnh lùng giọng nữ liền loại này truyền đến, đột nhiên phá vỡ phiến thế giới này cái kia sừng tụng cô tịch giống vậy an tĩnh. Đường Trạch nhìn về phía cái kia đứng tại cốt sơn bên dưới gầy yếu nữ tử. Hiển nhiên, vừa mới câu nói kia xuất từ cô gái này trong miệng. Nơi này là ta thức hải, nhưng cũng coi là ngươi một nửa thức hải. Ngươi thức hải? Đường Trạch cau mày. Gầy yếu nữ tử chậm rãi xoay người lại. Nàng toàn thân màu tím nhạt áo khoác, trắng lệ đến khuyết đại và áo che nàng vậy có nhiều chút gầy nhom thân thể. Như tuyết tóc trắng theo gió tùy ý lay động, đây một vệt màu trắng ở mảnh này hoang vu thế giới có vẻ như thế nhìn thấy giật mình. Rất khiến Đường Trạch kinh ngạc, là nữ tử này khuôn mặt. Nữ tử này không thể nói xinh đẹp, ít nhất xa không tới Lâm Thanh thậm chí Ngọc công tử loại trình độ đó. Nhưng nàng khuôn mặt lạnh lùng, loại kia khí chất hẳn là phảng phất trên trời trích tiên lâm phàm một dạng, không dính một hạt bụi, kết nhiên mà đứng. Nàng một cái ánh mắt, giống như ngăn cách mở phiến này hoang vu thê tịch thế giới, bởi vì thế giới này lại hoang vu, cũng không có ánh mắt của nàng đến lạnh lùng. Cùng với nàng tóc một dạng, nữ tử này sắc mặt cũng rất là tái nhợt, duy chỉ có một đôi trong mắt đỏ thấu triệt, giống như vừa mới bị máu tươi ngâm qua một dạng. Chính là đây một đôi con ngươi màu đỏ, lại để lộ ra một loại vượt qua ngàn vạn năm hờ hững thê lương. Nàng cứ như vậy nhìn đến Đường Trạch, Đường Trạch lại cảm thấy trước mặt đứng đấy không phải một cái nữ tử, mà là một thế giới, một đoạn lịch sử. Đường Trạch chưa bao giờ từng thấy nữ tử này, nhưng chỉ là cùng với nàng liếc nhau một cái, Đường Trạch chính là trong tâm giật mình, một cái to gan ý nghĩ hiện lên tại trong lòng. Ngươi là tướng thần? Tuy rằng không thể tin được, nhưng Đường Trạch cảm thấy cái này rất khả năng chính là sự thật. Hắn vẫn cho là tướng thần là cái nam tử, xem ra lúc trước hắn đều nghĩ sai. Tướng thần sao? Nữ tử hơi cúi đầu, làm tướng vi thần lại không thể là vương. Ta để lại cho hắn cái tên này, hắn lại cuối cùng không thể nào hiểu được trong đó hàm nghĩa. Lời của cô gái để cho Đường Trạch híp mắt lại. Lẽ nào hắn đoán sai rồi? Nữ tử này không phải là tướng thần. Nghe nữ tử này ý tứ, tựa hồ nàng là cho tướng thần bàn tên cho người. Vậy nàng là ai? So sánh tướng thần cường đại hơn, nhân vật càng khủng bố hơn sao? Đường Trạch dừng một chút, cuối cùng bắt đầu chủ động mở miệng hỏi, ngươi không phải tướng thần, vậy ngươi là ai? Ta không phải hắn, nhưng ta cũng là hắn. Nữ tử cặp kia con ngươi màu đỏ nhìn đến Đường Trạch, Đường Trạch cùng nàng mắt đối mắt, đương nhiên, hẳn là cảm thấy thần thức đều phải bị ánh mắt của nàng hút đi mở dạng. Thậm chí Đường Trạch nhớ rời đi ánh mắt, đều cảm thấy ánh mắt bị thật chặt khóa lại, không thể động đậy. Trong lòng kinh hãi, Đường Trạch còn tưởng rằng thần trí của mình liền muốn đơn giản như vậy bị trước mặt nữ tử cho hút khô. Kết quả, chính là cô gái trước mặt đi trước nhắm hai mắt lại, sau đó quay đầu mở mắt, nhìn về phía nơi khác. Nàng hơi hợt mở miệng, trong trẻo lạnh lùng âm thanh phảng phất ngàn năm huyền băng, ta cùng với hắn tất cả đều tướng thần, nhưng lại, giai không phải tướng thần. Thiếu niên, ngươi có từng nghe nói qua, thủ hộ phàm trần đại lục thần thú một trong, hống. Hống. Cái tên này, Đường Trạch thật không có nghe nói qua. Vừa nhìn Đường Trạch im lặng, nữ tử thần sắc cũng không có biến hóa quá lớn. Nàng tiếp tục thao kia nhất khẩu trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, ta với các ngươi trong miệng tướng thần, kỳ thực đều là hống thi thể biến thành. Mấy vạn năm trước, một mực bảo vệ đại lục thần thú hống bất ngờ bỏ mình, nhục thể của nó cùng linh hồn phân hóa mở ra. Trải qua vài năm, hống nhục thân hóa thành hình người, biến thành đen bạc. Nó gặp phải hống linh hồn cho hắn ban tên cho tướng thần, ý chỉ hắn làm tướng vi thần, lại cuối cùng không thể làm vương. Ngay sau, tướng thần từng bước có ý thức của mình cùng thần trí, hắn không cam lòng ở tại đứng hàng nhân loại bên dưới. Hắn nhớ dựa vào lực lượng cường đại thống trị đại lục, cuối cùng bị loài người cường giả liên thủ chiến thắng. Nhân loại đem nó thi thể chia làm mấy khối gìn giữ, phong ấn. Hống linh hồn nghe tin, vì bảo hộ tướng thần thi thể, đem linh hồn dung nhập vào mỗi cái thi thể khối vụn bên trong. Đường Trạch nhìn đến nữ tử, cho nên ngươi chính là hống linh hồn. Nói đúng ra, ta là hống trong linh hồn không có bị giết chết một bộ phận kia. Nữ tử nói ra, mấy vạn năm trước, hống khi chết, giết nó người đã từng đem nó tà ác nhất bộ phận linh hồn triệt để phá hủy, chỉ để lại ta đây một phần. Vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Đường Trạch hỏi. Xưng hô? Nữ tử trong mắt tựa hồ có hơi mê man, không có ai xưng hô qua ta, đây hàng ngàn hàng vạn năm, cũng chưa từng có người từng thấy ta. Thiếu niên, ngươi là người thứ nhất. Không bằng, ngươi cho ta lấy cái danh tự. Đường Trạch xoa xoa cái trán. Cho số này vạn năm trước lão quái vật đặt tên. Hắn hiện tại còn không biết gia hỏa này rốt cuộc là địch hay bạn, tốt hay xấu, không biết đối phương có không có uy hiếp, cũng không biết mục đích của đối phương đến cùng làm sao, nơi đó có tâm tình đặt tên. Bất quá nữ tử kia tựa hồ cũng không có xoắn xuýt ở tại một cái tên, không đợi được Đường Trạch hồi âm, nàng liền một cách tự nhiên lại quay người sang, nhìn về phía kia từng chồng bạch cốt. Thiếu niên, ngươi có thể được một khối bạch cốt, là của ngươi kỳ ngộ, là của ngươi tạo hóa, đồng thời cũng là ngươi kiếp số. Vậy ngươi thì sao? Đường Trạch nhìn đến nữ tử, ngươi đem ta kéo vào cái thế giới này là muốn làm gì sao? Là vì để cho ta độ kiếp, vì giúp ta, vẫn là vì giết ta. Nói thật, Đường Trạch tại trên thân nữ tử không cảm giác được một chút tác ý, thế cho nên Đường Trạch có chút hoài nghi, hắn đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta đem ngươi kéo vào cái thế giới này. Nữ tử tựa hồ có hơi nghi ngờ nháy mắt một cái, tại lúc này, ánh mắt của nàng phảng phất cũng không có như vậy trong trẻo lạnh lùng. Nàng giống như một đơn thuần tiểu cô nương, bị người vấn đạo rồi một cái không thể tưởng tượng nổi vấn đề, chính đang suy tư đáp án. Cuối cùng, nàng tấm kia trên mặt tái nhợt, hẳn là nở một nụ cười. A, nguyên lai ngươi thì cho là như vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Đường Trạch nhíu mày. Nghe lời của cô gái, chẳng lẽ không phải nàng đem hắn lôi vào phiến này hốc sao? Thiếu chút nữa đã quên rồi, lấy thực lực của ngươi bây giờ, còn không thấy được sâu hơn tầng đồ vật. Nữ tử vừa nói, hướng phía Đường Trạch hơi gật đầu, qua đây, thiếu niên, ta để ngươi xem phiến thế giới này chân chính bộ dáng. Đường Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là cất bước đi lên phía trước. Không phải hắn không có phòng bị, chủ yếu hắn hiện tại còn tìm không thấy rời khỏi cái thế giới này đích phương pháp xử lý. Hắn tạm thời, tựa hồ chỉ có thể trước hết nghe nữ tử này nói. Đi tới nữ tử trước mặt, Đường Trạch vừa định mở miệng đặt câu hỏi, liền thấy kia gầy yếu nữ tử bỗng nhiên kiễng mũi chân. Sau đó ở trên môi hắn, hôn lên nụ hôn. Đường Trạch trợn to hai mắt, nghĩ không ra cái hôn này đến đột nhiên như vậy. Nhưng rất nhanh, con của hắn liền bắt đầu co rút lại. Chỉ vì, trước mắt hắn tất cả những gì chứng kiến, kèm theo nữ tử hôn, Đường Trạch trước mắt phiến này hoang vu thế giới rốt cuộc bắt đầu từng tấc phá toái tan vỡ. Lộ ra đen kịt một màu hư không. Trên hư không, nguyên bản đống xương trắng mệt tỏa kia cốt sơn, hẳn là hóa thành một đầu khổng lồ có thể so với núi cao. Không, so sánh núi cao kinh khủng hơn, càng thật lớn yêu thú. Yêu thú toàn thân bộ lông tản ra màu tím đen sáng bóng, miệng lớn mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén. Một đôi đỏ bừng thú mắt, nhìn qua cùng nữ tử kia một đôi trong mắt màu sắc tương đương, chỉ có điều yêu thú thú trong mắt không có nửa điểm lạnh tanh cùng thê lương, có chỉ là vô tận điên cuồng cùng thích rất chóc. Nữ tử chậm rãi buông xuống mũi chân, đứng lại tại Đường Trạch trước người của, hiện tại, ngươi thấy cái thế giới này vốn là bộ dáng sao? Nàng trong lúc nói chuyện, còn có đinh đang xiển xích âm thanh truyền đến. Đường Trạch lại quay đầu nhìn về phía nữ tử, chỉ thấy nữ tử kia thân thể gầy yếu bên trên, hẳn là bị nổn ngang xuyên qua vô số khóa sắt. Từng cây khóa sắt hướng phía bốn phương tám hướng ra, treo ở bao la trong hư không, giống như là muốn đem nữ tử kia thân thể gầy nhỏ cứng rắn xé nát. Huyết dịch đỏ thắm chảy thành sông, một mực chảy xuống đến địa phương rất xa một chút. Nữ tử nhìn đến Đường Trạch, tiếp tục nói, "Thiếu niên, cũng không phải là ta đem ngươi kéo vào cái thế giới này. Ta với ngươi một dạng, cũng chỉ là cái thế giới này tù nhân mà thôi." Chương 218, đỏ